có hình người cũng có manh thú, từng cái dữ tợn khủng bố, hù dọa cực điểm. Quân phách, đây là trong cổ thư nói tới quân phách. Mở mịt đôi mắt đẹp bên trong ánh sao lấp lánh, Nguyệt Thần phảng phất nhìn thấy một cái hy thế chân bảo, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm xa xa phát sinh tất cả, chỉ lo để sót bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ. Không giống với Long Du khí hội tụ đi ra bóng mờ, quân hồn là do mỗi một vị tướng sĩ khí thế cùng ý chí ngưng tụ mà thành một luồng sức mạnh thần bí. Tập 10 triệu người lực lượng, không gì không xuyên thủng. Xì 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 xì. Tám đại bóng mờ không hẹn mà cùng hướng bốn phía người Tần giết đi, bị bóng mờ đảo qua lính Tần phảng phất chúng ta bình thường, trong nháy mắt mất đi dũng khí, chưa kịp hai quân tiếp chiến liền dồn dập bỏ lại vũ khí chạy trốn. Quân phách oai, khủng bố như vậy. Cùng phong gào thét, xa trường trên khói thuốc súng tràn ngập, hoảng sợ đang lan tràn, thành tốt quân Tần ném vũ khí lưu vong, trận hình bắt đầu tan vỡ. Không cho trốn, ai dám chạy lao tử giết ai. Vào mẹ ngươi, chó tốt không cản đường, cho lão tử cút ngay. Có đốc chiến đội tiến lên đe dọa, Ngưu Toan ngăn lại binh sĩ lưu vong, nhưng trong nháy mắt bị đao phủ ra thân, thời gian nháy mắt liền nhấn chìm ở lưu vong chiều bên trong. Thất bại. Trên chiến xa Lã Bất Vi thống khổ nhắm hai mắt lại, nơi này ngoại trừ Nguyệt Thần ở ngoài không ai có thể xem thanh quân hồn, càng không biết cái gì là phong hậu bắt trận. Ở Lã Bất Vi trong mắt, này trận đấu bị bại mơ mơ hồ hồ, hắn thậm chí đều không biết chính mình vì sao thất bại. Thương bang đi mau. Tư Không Mã âm thanh từ bên tai vang lên, Lã Bất Vi túi đầu vừa nhìn, phát hiện đối phương chính dắt tới một con tuấn mã. Việc này không nên chậm trễ, mạng nhỏ quan trọng, Lã Bất Vi cũng không có khách khí, mau mau bỏ quên khung xe. Có thể chờ hắn vượt lên lưng ngựa sau, lúc này mới nhớ tới đối phương cũng không có mã, vội vã truy hỏi, ngựa của ngươi đây? Tư Không Mã lắc đầu than nhẹ, không có mã, Tương Bang đi trước, ta đi bộ theo ở phía sau. Ta ha có thể khí ngươi với không để ý. Thiên hạ có thể không có ta Tư Không Mã, nhưng không thể không có ngài a. Lã Bất Vi giả ý chối từ, lại bị Tư Không Mã mấy câu nói cho cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ, cuối cùng bùi ngùi thở dài nói, hoạn nạn thấy chân tình, chỉ cần lão phu lần này bất tử, ngày sau định cùng tiên sinh cộng phú quý. Mặc dù tiên sinh chết rồi, người vợ con ta tự dưỡng chi, lão phu chắc chắn coi tiên sinh Hải Nhi như mình sinh. Giá. Lã Bất Vi dứt lời, vung lên dây cương, dùng ngựa vọng bắt mà chạy, lưu lại sững sờ ở tại chỗ Tư Không Mã. Nhưng mà Lã Bất Vi muốn chạy trốn, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Bên này Tào Siêu một ánh mắt liền thoáng nhìn người Tần hậu quân có dị động, nhất thời hét lớn. Người Tần chủ soái muốn chạy trốn, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Còn ở gắng chống đối Tần quốc tướng sĩ nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn tới, phát hiện soái kỳ quả nhiên không biết tung tích, nhất thời quân tâm đại loạn, lại cũng không kịp nhớ chống đối, ném binh khí chạy tứ tán. Không muốn ham chiến, theo ta truy kích quân địch chủ tướng. Tào Siêu vung vẩy trong tay chạm lộ kiếm, hô to hướng Lã Bất Vi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đại vương, nơi này có cái văn nhân, không cần lo hắn, tiếp tục truy. Tư Không Mã. Lã Bất Vi lặng lẽ lẫn vào bại binh bên trong chạy trối chết, vốn tưởng rằng không có ai sẽ phát hiện, lại nghe được phía sau tiếng vó ngựa không dứt bên hai, quay đầu nhìn tới, nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo. Mấy trăm hổ báo kỵ chính hướng bên này đánh tới, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Phía sau bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, phía trước mặc áo bào đỏ chính là Lã Bất Vi, truy sát Lã Bất Vi. Lã Bất Vi sau khi nghe xong, một cái kéo xuống hồng bào. Nhưng mà chờ hắn mới vừa ném xuống hồng bào, lại nghe được phía sau truyền đến tiếng la, phía trước thật dài cần người là Lã Bất Vi, truy sát Lã Bất Vi. Lã Bất Vi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ trong lòng móc ra truy thủ, cố nén trong lòng bi phẫn, múa đao đem dưới trán một tia râu dài cho cắt xuống. Ngay ở hắn cân nhắc lúc này nhất định có thể hỗn quá khứ thời điểm, phía sau cái kia chán ghét âm thanh lại một lần nữa truyền tới, phía trước trưởng tỷ nhìn người là Lã Bất Vi, truy sát Lã Bất Vi. Quét mắt bắp đuổi của chính mình, Lã Bất Vi. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cầm trong tay dao găm hướng phía sau ném một cái, chỉ vào xa xa Tào Siêu mắng. Con thứ nhục lão phu quá mức. Chờ lão phu trốn về Hàm Dương, nhất định phải nhắc lại đại quân đến đây, đưa ngươi gọt vỏ phá cốt, mới giải mối hận trong lòng của ta. Tào Siêu nhìn thấy phía trước lại có thể có người ở chửi mình, nhất thời sáng mắt lên. Người này chính là Lã Bất Vi, đuổi theo cho ta. Lã Bất Vi nhất thời há hốc mồm. Hắn cỡ nào thông minh, lập tức liền nghĩ rõ ràng sự tình mọi nguồn. Kẻ địch trước khẳng định không thể nhận ra chính mình, cho nên mới không ngừng lấy ngôn ngữ khích tướng. Kết quả chính mình lại trung kế, không chỉ đem tiên vương tặng cho chiến bào đem ném đi rồi, lại cắt dâu mép, cuối cùng lại còn chính mình nhảy ra bại lộ hành tung. Xỉ nhục, này thật sự là thiên đại xỉ nhục. Không chỉ trên chiến thuật bị đối phương toàn thắng, liền ngay cả thông minh cũng phải bị đối phương nghiền ép. Phúc. Lã Bất Vi trong nháy mắt phá vỡ. Tâm thái vỡ, sắc mặt do hồng biến tử, lại do tử biến thanh, liên tục mấy lần sau, một cái lao huyết cho phun ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên yên ngựa bỏ mạng mà chạy. Nhưng mà Lã Bất Vi trung quy là may mắn, hắn dưới háng cái tia thất sắc thực là hãn huyết bảo mã, chạy mười mấy dặm đường cũng không bị Tào Siêu đuổi theo. Lại chạy trốn mười mấy dặm, chỉ thấy phía trước nằm ngang một cái đại khê, chặn lại rồi đường đi. Suối nước rộng mấy trượng, quần quần sóng lớn bên dưới, rơi vào đi chắc là phải bị trùng đi. Lã Bất Vi lần này há hốc mồm, ngửa mặt lên trời thở dài, lẽ nào trời muốn giết ta Lã Bất Vi sao? Chương 185, Hoàng Thúc là người sao? Lã Bất Vi quay đầu nhìn tới, chỉ thấy phía sau truy binh sắp tới, cách khá xa xa liền nghe đến Tào Siêu cái kia đắc ý âm thanh. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả treo lại, xem ra đây là thiên đều muốn vong ngươi a. Mau mau đầu hàng, ta đại hán gặp ưu đãi tù binh nha. Phi, lão phu quyết không đầu hàng. Lã Bất Vi một cái lao đảm thổ trên đất, đơn giản nhắm mắt lại, phóng ngựa dưới khê. Đi chưa được mấy bước, chiến mã móng trước bỗng nhiên lại đi, mắt thấy liền muốn một đầu ngã xuống đến trong nước. Suối nước lạnh lẽo, tưới nước áo bào, Lã Bất Vi theo chết dãy rủa, cắn răng cho chiến mã một roi, la lớn, mã nha, hôm nay nếu như ngươi cứu lão phu một mạng, lão phu ngày sau ắt sẽ có báo đáp lớn. Bảo mã sau khi nghe xong, khí dài một tiếng, đột nhiên từ trong nước nhún người nhảy lên, nhảy một cái ba trượng, trực tiếp vượt đến bên kia bờ sông. Ta đi, đây là hoàng thúc trên đời. Tào Siêu nhìn ra trận mắt mắt mồm, hàng này lại dựa vào khẩu này cũng có thể bảo mệnh. Quả thực cách cái đại phổ. Lã Bất Vi thoát được tính mạng, lại cảm giác mình được rồi, quay đầu chỉ tay Tào Siêu, lớn tiếng quát đến, hôm nay Mông tướng quân chờ đợi, lão phu ngày sau ắt sẽ có giải. Ta đi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy bên kia bờ sông Tào Siêu lại dương cung cài tên chuẩn bị hướng bên này phóng tới, sợ đến Lã Bất Vi mau mau quay đầu ngựa, chạy trối chết. Ha, để thằng mõ này trốn thoát. Tào Siêu thu hồi cung tên, nhưng cũng không làm sao tức giận. Một bên Thương Lang Vương thấy thế, mau tới trước hỏi. Đại vương, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Toàn quân nghỉ ngơi nửa ngày, tiến quân Hàm Dương. Nặng. Ngay ở Tào Siêu dẫn mọi người sau khi rời đi không lâu, cách đó không xa có khí tức gợn sóng, thường thường không có gì lạ cảnh sắc phảng phất cục đá rơi vào trong hồ giống như, tạo nên gợn sóng, vô cùng kỳ dị. Một bóng người đột ngột từ bên trong đi ra, trong tay pháp ấn vừa thu lại, cảnh sắc trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Một đầu màu tím nhạt mái tóc bàn nổi lên búi tóc, màu xanh da trời thủy tinh châm gài tóc giằng buộc, hai bên cắt buông xuống một tia bím tóc. Lụa mỏng bên dưới, một đôi có thể nhìn thấu tất cả mắt sáng như sao bình tĩnh mà hướng Tào Siêu rời đi bóng người nhìn tới, môi đỏ khinh động, khóe miệng vi câu. Trường Giang quần quận chạy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng. Tào Siêu, ngươi đến tột cùng là một viên chớp mắt ánh sáng sao chổi, vẫn là một viên vĩnh viễn lập lòe ánh sáng sao bắc cực. Ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Hàm Quốc quan ở ngoài. Bàng tướng quân, xin mời. Xuyên qua Triệu quân quân doanh, Bàng Viện đi đến quân đồng minh trung quân lều lớn trước. Đẩy cửa mà vào, phát hiện Hợp Tung Liên quân chủ soái Ngụy Vô Kỵ đã chờ đợi ở đây. Lão tướng quân, xin mời. Đại soái, xin mời. Hai bên lẫn nhau thi lễ một cái, ngồi vào chỗ của mình, có người làm dâng trà thơm. Ngụy Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tìm lão tướng quân đến đây một hồi, là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tướng quân đáp ứng. Bàng Viện hơi cảm thấy kinh ngạc. Nhận thức Ngụy Vô Kỵ tới nay, còn chưa từng nghe thấy hắn dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, trong lòng mơ hồ sinh ra một sự bất an. Đại soái dặn dò, lão phu không có không làm theo. Ta hy vọng lão tướng quân có thể phái một quân đi đến Qua Dương. Đại soái ý tứ là để lão phu phái người tiếp ứng Tuyết Ý Hầu. Cũng không phải, bản soái hy vọng lão tướng quân tướng Qua Dương thuyền đều triệu hồi đến. Lời này vừa nói ra, Bàng Viện mặt lộ vẻ kinh sợ. Đại soái đây là muốn? Bàng Viện lúc này nghĩ đến một cái độ khả thi. Trước đây lão Hàn Vương từng đưa tin cho Ngụy Vô Kỵ, để hắn bí mật diệt trừ Bạch Khiết. Nhưng mà Ngụy Vô Kỵ sau đó không phải Dương Thịnh em suy sao? Vì thế còn phái ra Ngụy Vũ Tốt cùng Phi Giáp Môn Đồ theo Bạch Khiết cùng xuất trình. Càng quan trọng chính là, tiền tuyến truyền đến tin tức, Bạch Khiết đã sắp muốn binh lâm Hàm Dương. Tốt đẹp như vậy tình thế bên dưới, vì sao phải làm ra cỡ này rút tuổi dưới đáy nổi việc? Vô số nghi vấn ở đầu góc hiện lên, Bàng Viện không nói gì, bởi vì hắn tin tưởng đối phương gặp đưa ra một cái giải thích hợp lý. Quả không phải vậy, Ngụy Vô Kỵ thâm thẳm thở dài. Hôm qua đoạn làm sùng từng tìm ta, Vương huynh hạn hắn trong vòng 3 ngày rút quân về. Hôm nay ta cũng thu được Vương huynh thư tín, Vương huynh phong ta vì thượng tướng quân, nhưng yêu cầu ta lập tức lên đường đại lương. Ngụy Vô Kỵ trong giọng nói lộ ra tâm cho ý lạnh, Bàng Viện lập tức liền có thể nghe được. Nhưng dù cho như thế, Bàng Viện vẫn là không rõ. Tốt đẹp như vậy tình thế giới, Ngụy Vương vì sao như vậy? Có một câu nói Bàng Viện không nói. Lẽ nào Ngụy Vương như vậy ngu xuẩn, không biết một khi Ngụy Quốc triệt binh, Hợp Tung Liên quân thì sẽ tản đi, mà Ngụy Quốc sau đó sẽ bị ngàn người công kích sao? Đây là người tần kế ly gián. Hai tuần lễ trước, Cam La và Ngụy, đáng tiếc ta lúc đó không thể nhận được tin tức, ai? Có thể là nhìn ra Bàng Viện suy nghĩ trong lòng, Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ nói rằng, dù cho hắn kinh tài tuyệt diễm, tuy nhiên không nhịn được Ngụy Vương vị này heo đội hưu. Giờ khắc này Ngụy Vô Kỵ chỉ cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, một luồng cảm giác vô lực xông lên đầu. Nhưng dù cho như thế, cũng không cần thiết hãm Tuyết Ý Hầu vào chỗ chết đi. Lại nói, Ngụy Vũ Tốt cùng Phi Giáp Môn Đồ còn ở đằng kia, lẽ nào đại soái liền không sợ Ngụy Vũ Tốt cùng Phi Giáp Môn sẽ bị Tuyết Ý Hầu đem ra chôn cùng sao? Bàng Viện tiếp tục truy hỏi. Này đều là bảo vệ đoạn làm sùng. Ngụy Vô Kỵ đầy mặt cay đắng, Vương huynh tuy rằng vô năng, nhưng chung quy là ta Đại Ngụy quốc quân, quyền uy không thể khinh nhẫn. Mà Đoạn Làm Sùng lại tính tình quá thẳng, nhiều lần đắc tội Vương huynh. Nếu như còn để hắn trưởng khống Ngụy Vũ Tốt cùng Phi Giáp Môn, trong tay thực lực quá khứ mạnh mẽ, sớm muộn sẽ bị Vương huynh đấu kỵ, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình tại chỗ. Vì bảo vệ hắn, ta không thể không trước thời gian đem Ngụy Vũ Tốt cùng Phi Giáp Môn ngoại trừ, suy yếu thực lực của hắn. Chỉ có như vậy, Vương huynh mới sẽ không kiêng kỵ hắn. Vương huynh đã không tín nhiệm nữa ta, Ngụy quốc không thể lại mất đi Đoạn Làm Sùng. Thành Hàm Dương, ai thanh một mảnh. Vương nhi, không muốn a? Trương Thái cung bên trong truyền đến một tiếng nữ tử gào thét, âm thanh run rẩy như khóc như kể, phảng phất bị đại hoàng sợ chi phối. Nhưng mà trong cung thị vệ nhưng dồn dập cúi đầu, không một người dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong cung truyền đến tuổi thanh xuân thiếu phụ kêu rên, nay đến tột cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mèo. Chương 186, thô bạo phân tán tần vương chính. Vương nhi, không muốn a? Liên Lã Bất Vi đều không đúng cái kia hán vương đối thủ, ngươi đi thì có ích lợi gì? Không cho phép ngươi đi. Triệu Cơ ngăn ở tần vương chính trước mặt, hai mắt đẫm lệ, phong phú độ ngực mềm theo ồ ồ hô hấp phập phồng bất định, rất nhiều nước ý mà ra tư thế. Lã Bất Vi chiến bại tin tức rất nhanh sẽ truyền về Hàm Dương, tùy theo mà đến còn có Nam Trịnh bị công chiếm tin tức. Liên tiếp bại báo liền như một viên đạn hạt nhân, đem toàn bộ đại tần triều đình đều cho nổ mông. Phải biết Nam Trịnh nhưng là Ba Thục đi về quan chúng phải vượt qua con đường a, mà Ba Thục lại là tần quốc kho lúa. Kẻ địch nắm chặt Nam Trịnh, vậy thì ý vị nắm chặt tần quốc kết hậu. Chớ đừng nói chi là kẻ địch hiện tại cũng đã đánh tới cửa nhà. Lửa cháy đến nơi bên dưới, triều đình trên đã không có ai lại đi cân nhắc vị này Hán Vương đến từ đâu, vì sao có thể cấp tốc công hãm Nam Trịnh, bọn họ chỉ quan tâm trước mắt làm sao lùi địch. Thời khắc này, thậm chí có mấy người bắt đầu động nổi lên khác tâm tư. Bây giờ gặp nguy nan thời khắc, tồn vong chi thù, cần gấp có người đứng ra ổn định quân tâm. Nhưng mà Lã Bất Vi vị này tướng bên thua hiển nhiên không cách nào làm được điểm này. Quả nhân là Tần Quốc Vương. Một câu đơn giản lời nói, nhưng ẩn giấu đi vô cùng thô bạo. Hai mắt đẫm lệ Triệu Cơ ngẩn người, khó có thể tin tưởng mà nhìn mình nhi tử. Triệu Cơ làm sao cũng không nghĩ đến, con trai của chính mình lại gặp lấy loại này ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Từng có lúc, trong trí nhớ cái kia vẫn đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu hài nhi đã trưởng thành ngang tàng bảy thước nam nhân. Giờ khắc này Tần Vương chính tay vị bội kiếm, sống lưng thẳng tắp, dài nhỏ trong con ngươi thần quang hung bạo hiện, vẻ mặt tự nhiên, không chút nào sợ hãi thần thái. Nói thật hay. Bên ngoài cửa cung truyền đến một tiếng ủng hộ. Cung nên Hoa Dương phu nhân. Ở một đám hầu gái cùng nội thị chen chúc bên dưới, Hoa Dương phu nhân chống gậy chậm rãi mà vào. Mang theo vẫn đục con mắt nhìn phía Tần Vương chính, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Xuất thân Sở Quốc vương tộc, 14 tuổi gả cho Tần Quốc An Quốc quân, hiệp trợ An Quốc quân binh đang đại bảo, Hoa Dương phu nhân trải qua 4 đời quân vương. Ngoại trừ hùng tài đại lược Tần Chiêu Tương Vương ở ngoài, không có một cái quân chủ có thể vào được pháp nhãn của nàng, bao quát Sở Quốc bên kia quân chủ. Ở trong mắt nàng, những người đàn ông này không phải nhát gan hạng người, chính là không đủ quả quyết, hoặc là làm việc không đủ lòng dạ độc ác. Có lúc Hoa Dương phu nhân thậm chí hận không được chính mình hóa thành nam nhi thân, chấp trưởng trong triều quyền thế, bình định trong triều gian định, tiện đà nhất thống bảy quốc, nhưng mà nàng không phải nam nhân thân. Cho đến hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy Tần Quốc chân chính hy vọng. Đây mới là ta đại Tần Vương. Hoa Dương phu nhân ngữ khí len ken mạnh mẽ, mày liêu không nhường mày râu. Dứt lời, nàng nhìn phía Triệu Cơ, một mặt không thích. Một quốc gia chi mẫu, khóc sức mướt địa còn thể thống gì? Cái kia Hán Vương là cái thá gì, lấy trứng chọi đá. Ta đại Tần lập quốc hơn 500 năm, binh cường mã tráng, lại sao lại dễ dàng như thế bị người cho đánh bại? Triệu Cơ khiếp với Hoa Dương phu nhân như thế, không dám tranh luận, chỉ có yên lặng thu hồi nước mắt. Để ép Triệu Cơ sau, Hoa Dương phu nhân nhìn về phía một bên hai cái cháu trai. Hùng Khải, Hùng Mở, Sương Bình Quân cùng Sương Văn Quân, hai người ngươi bảo hộ ở đại vương quảng trường, trái phải. Đại vương như có sơ suất, hai người ngươi đưa đầu tới gặp. Nặng. Hơi Quynh, Tần Vương chính dẫn Sương Bình, Sương Văn hai huynh đệ đi ra trương thái cùng, đi theo còn có cái Nhiếp cùng Triệu Cao. Vẫn hộ ở cung ở ngoài Lao tướng quân Lộc Công liền đội vàng tiến lên lên tiếp. Lao tướng quân không cần đa lễ, bây giờ tình hình trận chiến làm sao? Hồi bẩm đại vương, Lã tướng bang thủ hạ 20,000 đại quân đã hoàn toàn tán loạn, kẻ địch thương vong không rõ. Bây giờ kẻ địch chính đang phong nước phụ cận nghỉ ngơi, cách Hàm Dương còn có 20 dặm. Thần Vương gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Bây giờ ta Hàm Dương còn có bao nhiêu quân coi giữ?" Hàm Dương 10,000 quân coi giữ, phiền với kỳ đã mang đi 5,000, Lã Bất Vi lại mang đi 2,000, bây giờ chỉ còn dư lại 3,000. Không có nhiều như vậy, thành Tây đại doanh Vương Tiễn đã phụ mệnh lĩnh 10,000 đại quân xuất phát tiền tuyến, bây giờ trong thành chỉ còn 20,000 binh mã. Chưa kịp Lộc Công nói xong, Thần Vương chính liền đánh gậy hắn nói chuyện. Lộc Công sững sốt lăng, hiển nhiên là còn chưa biết được việc này. Có điều việc này liên quan đến đại vương điều lệnh, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngay ở Lộc Công nói thầm một tiếng suối quay lúc, bên hai lại chuyển tới Tần Vương chính âm thanh. Lao tướng quân, cùng quả nhân nói thật, chỉ bằng này 20,000 người thủ thành, có thể ngăn trở hay không kẻ địch? Không thể. Lộc Công lắc lắc đầu, lựa chọn ăn ngay nói thật. Cùng Vương Hột, Mông Ngao đều là Tần Quốc tam đại tướng quân, Lộc Công có Lao Tần người quật cường cùng thẳng thắn. Được là được, không được là không được, tuyệt đối sẽ không khen ngợi tử. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào tuyên bố Tần Quốc tử hình. Bây giờ 6 quốc tụ hội hàm cấp quan, Vương Hột, Mông Ngao cũng chỉ là ở khổ sở chống đỡ. Một khi Hàm Dương thất thủ, hàm cấp quan tất nhiên quân tâm dung chuyển, bị công phá cũng chỉ là ở sớm tối trong lúc đó. Đồng thời mất đi đô thành Hàm Dương cùng lệch trời hàm cấp quan, đại tần liền thật sự viên thuốc. Nhưng mà đối mặt như vậy khốn cục, Tần Vương chính sắc mặt nhưng vẫn cứ bất biến. Hắn nhàn nhạt hỏi: "Nếu như đem Hà Tây kỵ binh triệu hồi Hàm Dương, cần thời gian bao lâu?" 3 ngày. Tần Vương chính sau khi nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Lộc Công nghe lệnh, gấp triệu Hà Tây 10,000 binh mã xuôi nam Hàm Dương. Mở ra kho vũ khí, đem đao kiếm phân phát bách tính, để bọn họ hiệp trợ thủ thành. Đại vương tuyệt đối không thể a. Bách tính chưa qua huấn luyện, ra chiến trường chỉ có thể giúp không được gì. Lộc Công liền vội vàng khuyên nhủ, lại bị Tần Vương chính cho phất tay ngăn cản. Theo ta nói đi làm. Một câu đơn giản liền ngăn chặn Lộc Công miệng. Bất đắc dĩ dưới, Lộc Công không thể làm gì khác hơn là theo lệnh mà đi. Chương 187, ta chính là Hàn Vương, Tào Siêu. Nắng sớm từ phía trên đường chân trời bay lên, qua Dương bên dưới thành, một đám người chính từ đằng xa chậm rãi mà tới. Đi lại gian nan, tinh kỳ buông xuống, mặt có màu đất, sĩ khí hạ tới cực điểm. Bạch Khiết một người một ngựa, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Trắng nón vô tả trên mặt nhưng vẫn là không nhiễm một hạt bụi, nở nang môi đỏ nhưng vẫn là thủy nhuận mà phú có ánh sáng lộng lẫy, tinh tế eo nhỏ như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, chỉ có cái kia yêu diễm trong con ngươi có thêm một tia vẻ mỏi mệt. Liếc mắt phía sau mọi người, Bạch Khiết môi đỏ nhếch, tâm có tất cả không cam lòng. Đánh tan phiền với kỳ trước quân, vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng chưa từng nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, lại nửa đường giết ra một đội thiết tướng duệ sĩ. Kết quả không có chút hồi hộp nào, Bạch Khiết đại bại, tiện đà gợi ra càng to lớn hơn rối loạn. Những người nhưng đang truy kích kẻ địch Bạch Giáp quân cùng Ngụy Vũ tốt nhìn thấy trung quân không thể giải thích được địa bị đánh tan sau, sĩ khí đại hạ, bị người Tần viện quân nắm lấy cơ hội cho từng cái đánh tan. Cũng là may nhờ Bạch Khiết lĩnh binh kinh nghiệm phong phú, lúc này mới có thể miễn cưỡng thu nạp bại binh, tiện đà dựa vào Cao Siêu chỉ huy tạm thời thoát khỏi người Tần truy kích. Trận đánh tới cái này, mức đã không thể lại tiến quân Hàm Dương. Trước đường đã hết, liền Bạch Khiết quyết định lĩnh binh qua Dương, đi thuyền theo vị thủy mà xuống, trở về bộ phản, tiện đà rút khỏi quan trung. Nhưng mà đi tới qua Dương bên dưới thành sau, Bạch Khiết kinh ngạc nghe tin dữ. Quân hầu, bến tàu trên chiến thuyền đã không còn. Cái gì? Bạch Khiết sắc mặt bắt đầu chìm xuống. Qua Dương cách bộ phản đủ có mấy trăm dặm, ven đường có vô số người Tần thành thị cùng cửa ải, muốn không còn chiến thuyền, bộ đội còn làm sao trở lại? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Âm thanh vẫn cứ mê hoặc, có thể trong giọng nói nhưng có không giấu được tức giận, như một tòa dục già dục dịch núi lửa, bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát. Bị Bạch Khiết cái kia thoáng màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm, Thành Thủ rụt cổ một cái, ấp a ấp úng mà nói rằng: "Vâng, là Triệu Quốc đại tướng quân Bàng Viện phái người đem đội tàu lái đi, nói là Phụng Liên quân chủ soái Tín Lăng quân mệnh lệnh." "Dạo." Thành Thủ mới vừa nói xong, liền bị Bạch Khiết giơ tay đánh ra một luồng băng hàn hàn khí thấu xương cho trong nháy mắt đông thành khối băng. "T." Nhìn thấy chính mình chủ soái giơ tay liền có thể giết người, phía sau mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập sợ hãi mà cúi thấp đầu lô, không người nào dám hướng về Bạch Khiết nhìn tới một ánh mắt. Liền ngay cả Lễ Mừng cùng Mai Tam Nương chờ một đám phi giáp môn đồ cũng không có ngoại lệ. Hết cách rồi, ngày nắng to lại có thể đem một người sống cho đóng băng, công lực cỡ này thực sự quá kinh thế hai tục, liền ngay cả phi giáp môn môn chủ đoạn làm sủng cũng không làm được. Chết tiệt Bàng Viện, chết tiệt Ngụy Vô Kỵ. Ngay ở Bạch Khiết hận đến nghiến răng thời điểm, đại địa bắt đầu rung động, xa xa phía trên đường chân trời vang lên ầm 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 tiếng vó ngựa. Quân hầu, người Tần đuổi theo. Có thám báo chạy như bay đến, vẻ mặt hoang mang. Vương Tiễn, yêu mị trong con ngươi giấy lên lửa nóng hừng hực, Bạch Khiết hận hận nhìn chằm chằm từ đằng xa mà đến người Tần. Đường Đường Tuyết Ý Hầu, hôm nay lại thua ở cỡ này vô danh tiểu tốt trong tay, điều này làm cho Bạch Khiết làm sao có thể cam tâm. Cách khá xa xa, ánh mắt qua lại ở kẻ địch trung quân nơi, rốt cục khóa chặt ở một cái đầu mang mặt nạ vàng trên thân nam nhân, chính là lúc này còn vắng vẻ vô danh Vương Tiễn. Hừ. Tay ngọc ghim lại dây cương, Bạch Khiết đột nhiên quay đầu ngựa, từ bên hông rút ra song kiếm, dùng ngựa hướng quân Tần phóng đi. "Chúng tướng sĩ, theo ta giết địch." Nặng. Màu vàng nắng sớm tung ở trên mặt đất, xua tan hắc ám, cũng làm cho một đêm hàn khí dần dần trừ khử trong vô hình. Thành Hàm Dương bên trong, tinh kỳ pháp phối, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Tào Siêu đến. Chỉ là cùng với trước đầu người tuân gia không giống, bây giờ Thành Hàm Dương đầu có chút thưa thớt, thiếu rất nhiều người. Hơi khuynh, nắng sớm bên dưới, xa xa trên vùng bình nguyên rốt cục xuất hiện một bóng người. Hắn đầu đội kim khôi, người mặc giáp vàng, sau lưng một ghế màu trắng bạc áo choàng, tay cầm trạm lô bảo kiếm, dưới háng một thất màu trắng tuyết bả mã. Còn như thiên thần hạ phàm bình thường, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Tiếp theo phía trên đường chân trời lại xuất hiện mấy bóng người. Có người ngang tàng chi thước, có người ngân thương ngựa trắng, có nhân thủ nắm móng đuôi sói hình thể mạnh mẽ, không phải trường hợp cá biệt. Theo sát sau chính là một nhóm lại một nhóm kỵ binh. Toàn thân bọn họ đều bị giáp đen cho cái bọc, chỉ lộ ra hai con mắt. Nay còn không hết, liền ngay cả dưới háng chiến mã cũng phụ thêm khôi giáp dày cộm nặng nề, lại như một khối cục sắt vụn bình thường. Gió đông thổi, chống trận đánh, vô địch chúng tướng nhiệt huyết dâng trào. Mặt trời mới mọc lên cao, hành khúc lên, ta quân lâm chỉ ngàn quân mênh mông. Cách đến rất xa, hùng tráng hành khúc từ đằng xa bay tới, truyền vào đầu tưởng trên mỗi một cái người Tần trong hai, như sóng lớn kích thạch giống như, để bọn họ tâm chỉ thần diêu. Không cần hoài nghi, đây là một nhánh vô địch đội quân thép, bất kỳ dám chặn ở trước mặt bọn họ người hoặc vật đều sẽ bị ép thành bột mịn. Tiếng ca càng lúc càng lớn. Khí thế cũng càng ngày càng hùng tráng, quân uy chi thịnh, mặc làm phong. Hơi khuynh, ba thiên hổ báo kỵ đi đến Thành Hàm Dương ở ngoài, đứng nghiêm, giáp vàng đại tướng khoát tay, tiếng ca im bặt đi. Tào Siêu chậm rãi mở hai mắt ra nhìn phía thành lầu, vừa vặn trên thành lầu đứng một vị áo bào đen nam tử cũng đồng thời hướng hắn nhìn sang. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Áo bào đen nam tử tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, một đôi dài nhỏ con mắt nhưng bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Phía sau còn đứng một vị người quân cũ. Cái nhiếp, ngươi là người nào? Âm thanh uy nghiêm vang vọng Hàm Dương, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong hai. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng khí thế nhưng khiếp người cực điểm. Ngay ở Tần Vương chính hỏi ra câu nói này lúc, bên dưới thành, một cây màu đen đại kỳ dựng lên. Một cái to lớn hán tự kỳ đón gió lay động. Môi khẽ nhúc nhích, Tào Siêu âm thanh đồng dạng bình thản. Ta chính là Hán Vương, Tào Siêu. Chương 188, lịch sử tính gặp mặt. Hẹp dài con mắt híp lại, âm thanh uy nghiêm lại lần nữa từ đầu tường vang lên. Giết ta ba tính, phạm nước ta cảnh, Hán Vương có thể biết hậu quả. Bây giờ bản vương binh lâm Hàm Dương, Tần Vương hỏi vấn đề này chẳng lẽ không hiểm ngu xuẩn chút sao? Tần Vương chính sắc mặt trở nên lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm Tào Siêu. Ngươi muốn diệt ta đại tần, không thể được sao? Tần Vương chính trên mặt vung tay lên, song chỉ khép lại, kích chỉ Tào Siêu quát lên. Ta đại tần lập quốc 500 năm, lão tần người có thể chiến, dám chiến, chưa bao giờ sợ chiến. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Vừa dứt lời, đầu tường đống nhiên đứng lên vô số binh mã, cùng kêu lên hô to. Chiến, chiến, chiến. Trong lúc nhất thời thanh chấn động khắp nơi, khói sông tận sao trời, nghe nóng biến sắc. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột ngột từ bên dưới thành vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, nhất thời đem người Tần tiếng hô to ép xuống. Ha ha ha. Bản vương quan trên tường thành quân tốt tuy nhiều mà không đồng đều, ngươi cho rằng chỉ bằng những này lính tôn tướng của liền có thể ngăn ta 3000 tinh binh. Ngươi có thể tới thử xem. Thần vương chính mặt không sợ hãi, nói một cách lạnh lùng. Thử xem liền thử xem, có điều không phải hôm nay, ta 10 vạn đại quân trong vòng 2 ngày liền đến lúc đó bản vương gặp trở lại lĩnh giáo một hồi tần vương lợi hại. Hiện tại bản vương trước hết đi thu điểm lợi tức, cáo tử. Tào Siêu ghim lại trong tay dây cương, dẫn ba thiên hổ báo kỵ hướng đông mà đi. Nhìn một ngựa tuyệt trần đại quân, tần vương chính đứng ở đầu tường trên, thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, tần vương chính quay đầu nhìn về phía một bên cái nhiếp hỏi. Cái tiên sinh, người này có hay không chính là sư đệ của ngươi, Tích Tể quốc thừa tướng Tào Siêu? Phải. Cái nhiếp một mặt phức tạp gật gật đầu. Biến mất rồi hơn nửa năm, không nghĩ đến vị này ngày xưa quỷ cốc tạp dịch lại làm đến trình độ này. Xem ra hắn đã đi ra thuộc với con đường của chính mình. Cái nhiếp trong lòng cảm khái và ngàn, có loại cảnh còn người mất cảm giác, mãi đến tận tần vương chính âm thanh từ bên tai vang lên. Làm phiên cái tiên sinh thế quả nhân thám tính một phen Tào Siêu hư thực. Tuân mệnh. Cái nhiếp hướng tần vương chính hơi vừa chắp tay, liền thả người nhảy xuống tường thành, hướng về Tào Siêu phương hướng ly khai đuổi theo. Ngay ở Tào Siêu ở quan trung tung hoành thời khắc, cách xa ở đất thuộc Trương Nhược rốt cục bắt đầu bắt tay lên phía bắc. Một ngày trước, ba quận đô úy Thái Hòa rốt cục dẫn 6 vạn đại quân chạy tới thành đô. Giờ khắc này hai địa hợp binh một chỗ, có tới 16 vạn đại quân. Ngoài thành từ lâu liên doanh hơn trăm dặm, vô biên vô hạn. Thuộc quận Thái Thu Trương Lược, dưới trướng Lưu Sĩ Công Dương Tôn cùng với ba quận đô úy Thái Hòa, ba người tụ hội xoáy trướng, cộng thương đại sự. Không biết hai vị có gì cao kiến? Thuộc quận quận trưởng Trương Lược đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong giọng nói mang theo chút nôn nóng. Khổ sở chờ đợi nửa tháng, Nam Trịnh bị chiếm đóng triệt để đoạn tuyệt ba thuộc đi đến quan trung đường lối. Bất luận lục lộ vẫn là thủy lộ đều bị đối phương cho tầng tầng đề phòng, liền ngay cả người đưa tin cũng không qua được. Càng quan trọng chính là năm nay nhóm thứ ba lương thực bị kẻ địch cho cướp, đây chính là thiên đại tội lỗi. Nếu như không thể tới lúc tiêu diệt này cố kẻ địch, triều đình một khi giáng tội hạ xuống, nhẹ thì mất chức, nặng thì bỏ mệnh, những này đều không đúng Trương Nhược có khả năng chịu được. Vì lẽ đó mặc dù đại quân thiếu lương, quân giới càng là hơi không đủ, nhưng Trương Nhược vẫn là nghiêng về xuất binh. Đại nhân, xác thực có thể xuất binh. Công Dương Tôn đương nhiên cũng hiểu được cái bên trong lợi hại, có điều vẫn là đề nghị. Tại hạ cho rằng đại nhân có thể hạ lệnh thuộc trung đại tộc cũng cùng xuất binh, cứ như vậy liền không sợ đại quân ta ở bên ngoài chinh chiến lúc, những này thuộc người gặp nhân cơ hội sinh loạn. Công Dương tiên sinh kế này rất diệu. Thái Hòa sáng mắt lên, lúc này tán thành Công Dương Tôn kiến nghị. Tần Quốc tuy rằng chinh phục ba, thuộc hai nước đã có hơn 70 năm, nhưng hai địa như cũ lúc đó có phản loạn. Mãi đến tận Lý Băng vào thuộc sau, bởi vì trị thủy có công mới dần dần động viên thuộc người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho thuộc trung đại tộc đối với Tần Quốc liền sẽ toàn tâm toàn ý. Ngược lại từ chinh phục ba thuộc sau, Tần Quốc từng nhiều lần đem vùng biên cương bách tính tiên vào ba thuộc, chiếm cứ lượng lớn thổ địa, những này cũng làm cho địa phương đại tộc cực kỳ bất mãn. Mà Công Dương Tôn đề nghị này, một mặt có thể mang những này đại tộc buộc chặt ở Tần Quốc trên chiến xa, mặt khác cũng có thể suy yếu những người này thế lực, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Được, cái kia cứ làm như thế. Bản quan vậy thì hành văn các huyện, để các huyện điều đi binh lực đến đây trợ trận. Trương Nhược cuối cùng giải quyết dứt khoát. Nơi này mỗi cái huyện đều có không ít địa phương hào tộc con cháu người hầu, từ các huyện điều đi binh lực ý tứ chính là để địa phương hào tộc ra người xuất lực, này không tặt xấu. Nam Trung, bên trong phủ thành thủ, Lao tộc trưởng, Chu Anh, Phùng Thứ Tật, Lưu Bảo Bảo cùng Tôn Thập Vạn mấy vị quan lớn tụ hội một đường. Bởi vì Tào Siêu lúc rời đi cũng không có chỉ định do ai giám quốc, mà là chọn dùng tương tự với nội các chế hình thức, phàm là gặp phải đại sự thì lại do 5 người thương lượng đi. Chu Anh chính đang thu dọn mọi người báo cáo. Lương thảo đã đầy đủ đại quân ta tháng 3 cần thiết. Quân giới giáp trụ cũng đã chế tạo xong xuôi. Thục Sơn đáp ứng bảo đảm đại quân ta ở năm thước đạo hạnh tiến vào lúc sẽ không gặp phải người gì quấy rầy. 3 vạn đại quân huấn luyện xong xuôi, sĩ khí chính cao. Được. Chu Anh sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhìn phía một bên Phùng Khứ Tật hỏi: "Phùng tương, không biết các huyền động viên công tác làm sao?" Phùng Khứ Tật vuốt vuốt râu dài nói rằng: "Các huyền huyện lệnh, huyện úy, công tào đều là chúng ta người, còn lại thì lại từ các nơi trong đại tộc chọn ưu tú con cháu đảm nhiệm. Cho tới hương, lý, đình thì lại tuyển địa phương người đức cao vọng trọng đảm nhiệm, hiện nay đến xem những người này vẫn tính an phận." Chu Anh một bên nghe, một bên ở vải vóc trên ghi chép. "Viết thôi." Ngẩng đầu nhìn phía mọi người hỏi: "Chư vị còn có nhu cầu gì bổ sung?" Thấy mọi người lắc đầu sau, Chu Anh lúc này mới đem vải vóc bỏ vào trong ống trúc, che lên giấy dán, gọi người đến đây đưa tới Nam Trịnh. Đang lúc này, có giáp sĩ đến báo, nói Nam Trịnh bên kia có tin tức. Hơi Quynh, người đưa tin đi vào trong lều, hướng về mọi người thi lễ một cái sau, liền cầm trong tay ống trúc đưa tới. Chu Anh tiếp nhận ống trúc, mở ra sau móc ra vải vóc vừa nhìn, nhất thời sáng mắt lên. "Đại vương có lệnh, để chúng ta mật thiết quan tâm thuộc quận tình hình, chỉ cần đối phương xuất binh, ta chờ liền lập tức đem binh bắc phạt." "Được." Lão phu chờ này trời đã chờ đến quá lâu. "Ít ít ít mẹ hắn." Lời này vừa nói ra, đang ngồi mấy người đều biểu hiện kích động lên. Nhưng mà một giây sau, lại có giáp sĩ đến báo, nói trong cung chư vị phu nhân cho mời. Mấy người liền phảng phất bị người nắm cái cổ giống như, nhất thời yên lặng như tờ. Vẫn là Lao tộc trưởng trước hết phản ứng lại, vỗ trán một cái, thời điểm không còn sớm, Lao phu cũng phải về doanh luyện binh đi tới, bọn nhóc con này thiếu xem một hồi cũng không được. Dứt lời như một làn khói liền chạy. "Ngươi xem lão phu cái này tính, trước cùng một cái người di tộc trưởng hẹn cẩn thận uống rượu đây, cáo tử." Lưu Bảo Bảo theo sát sau. Lao phu chợt nhớ tới có một bút lương đồng còn tịch thu tới, tam quân chưa động lương thảo đi đầu, việc này có thể trì hoãn không được, Lao phu trước hết cáo tử. Cuối cùng Tôn Tập Vạn cũng lưu. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật hai mặt nhìn nhau. Hai người còn không phản ứng lại, người cũng đã chạy sạch. "Ta..." Phùng Khứ Tật vừa muốn chối từ mà đi, liền bị Chu Anh ngăn cản. "Phùng huynh, vẫn là ngươi bồi lão ca cùng đi chứ?" Chu Minh Hà tất dồn ép không tha ư. Phùng Khứ Tật giẫm một cái chân, tức đến nổ phổi mà nói rằng: "Phùng huynh, nói thật với ngươi đi, lão ca ta sợ nhà." "Ta cũng sợ." Chương 189, cùng sư huynh cái nhiếp gặp lại. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào hậu cung. Hai người cúi đầu, bước bước thong thả, làm cho người ta một loại cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Ở cung nữ dẫn dắt đi, hai người đi tới một chỗ bên trong cung điện. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy Kinh Nghê, Tú Nương, Lý Yên Yên, Nga Hoàng, Nữ Anh, Cầm Nguyệt, Thạch phu nhân bản danh, mấy vị phu nhân đều ở. Vi thần nhìn thấy mấy vị phu nhân. Hai người chỉ liếc mắt một cái sau, vội vã túi đầu hành lễ. "Hai vị tương bang miễn lễ, thiếp cả đời nói đại quân ta ít ngày nữa liền muốn bắc phạt, không biết có đúng hay không?" "Vâng, đúng thế." Nghe được Lý Yên Yên câu hỏi, hai người lúc này liền đoán được đại vương khẳng định có cái khác thư tín cho mấy vị phu nhân, liền vội vã đáp ứng. "Mấy người chúng ta đến thời điểm gặp theo quân lên phía bắc." Môi đỏ khinh động, lạnh lạnh thanh âm vang lên. Kinh Nghê lấy một loại không thể nghi ngờ ngựa khí nói rằng: "A." Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Theo quy củ nữ tử không được theo quân, càng không nói đến mấy vị phu nhân, đó là tuyệt đối không thể đáp ứng. Có thể hai người lần trước từng trải qua mấy nữ thủ đoạn, biết rõ đối phương cũng không phải hạ người phàm tục, tựa hồ lại không thể cơ đũa cả nắm. Nếu có thể đến mấy nữ giúp đỡ, công chiếm ba thục lúc nên ung dung chút. Ngay ở hai người cân nhắc được mất lúc, bên hai truyền đến nữ anh tiếng cười khẽ, cười đến có chút lạnh. Hai vị tương bang xem ra có sự khác biệt ý kiến, muốn không nói ra cho mấy người chúng ta tỉ muội nghe một chút. Nữ anh khó chịu này hai hàng đã rất lâu, nếu không là hai người này ở bên giật dây, phu quân lại sao lại cưới cái kia thạch phu nhân? Chu anh cùng Phùng Khứ tật cỡ nào người tinh nhân vật, trong nháy mắt liền nghe ra nữ anh trong giọng nói không đúng kinh, cái cổ co rụt lại, cùng kêu lên đáp, không có, tuyệt đối không có. Mấy vị phu nhân anh minh thần võ, mày liệu không nhường mày dâu, phải nên cùng chúng ta cùng nhau bắt phạt. Đường rừng trong lúc đó, một đạo hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, trên người mặc màu bạc tu thân trường bào, khoác màu xanh đậm áo choàng, cái nhiếp cầm trong tay thanh sương kiếm, chính chậm rãi từ đường rừng đi tới. Cách đó không xa một gian trong nhà gỗ nhỏ, Tào Siêu chính cầm rượu tước, thưởng thức rượu ngon. Tiểu Siêu, cái nhiếp đẩy cửa mà vào, sắc mặt phức tạp nhìn Tào Siêu. Sư Minh, đến, uống rượu. Tào Siêu giơ tay chỉ tay đối diện, ra hiệu đối phương ngồi xuống, thái độ vô cùng tùy ý, lại như nhiều năm bạn tốt gặp nhau bình thường, không có một chút nào để ý. Rượu này là, nơi này hẳn là con buôn rượu cứ điểm, bị ta trong lúc vô tình phát hiện ra. Tào Siêu không phản đối mà nói rằng, nhiều năm không gặp, không nghĩ đến Tiểu Siêu ngươi đã thành Hán Vương. Ngươi đều là muốn dũng cảm thử nghiệm, ta cùng Tiểu Trang từng nói, tung hành chỉ là bên trong một lựa chọn, nhưng chúng ta không hẳn nhất định phải muốn đi đường này. Không sai. Cái nhiếp sau khi nghe xong, biểu hiện đăm chiêu. Năm đó sư tôn liền từng nói, muốn đi ra một cái thuộc về mình con đường, không nghĩ đến Tiểu Siêu ngươi đã bước ra bước đi này. Chẳng lẽ không được không? Ngươi vẫn không thay đổi, nhưng vẫn là như vậy điệu tự tin. Cái nhiếp lắc đầu cười khẽ. Đừng xem năm đó Tào Siêu chính là như thế một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng cái nhiếp biết cái tên này cùng hắn cùng vệ trang thực là cùng một loại người. Trời sinh ngạo khí, đối với mình tràn ngập tự tin. Đối với người như thế, cái nhiếp sẽ không đi khuyên. Dù cho hắn không cho là Tào Siêu động tác này sẽ thành công, thậm chí có khả năng tương lai gặp bỏ mình tại chỗ. Có thể đây là Tào Siêu tự chọn con đường, không oán không hối. Sư Minh thực là muốn nói, ta vẫn là như vậy yêu thích yêu lừa người đi. Tào Siêu cười nhạt một tiếng. Lúc trước ở quỷ cốc tức thì là lừa gạt đi, đối với mình ở cái nhiếp cùng vệ trang trong lòng hình tượng, Tào Siêu rất có bước mấy. Cái kia 10 vạn đại quân, ta lừa gạt cái kia Tần Vương. Cái nhiếp sau khi nghe xong, nhất thời dở khóc dở cười, đồng thời lập tức liền đoán được ý đồ của đối phương. Ngươi là muốn lấy Qua Dương, bắt được bên trong lương thảo đi. Ngươi hiểu ta, Sư Minh vậy. Có điều ngươi chậm một bước, Qua Dương đã bị Hàn, Ngụy Liên quân cho đoạn, hiện ở bên kia nên chính đang kịch liệt giao chiến bên trong. Tào Siêu ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến Hợp Tung Liên quân lại đánh tới Qua Dương. Căn cứ lịch sử, này Ngụy Vô Kỵ thống lĩnh 6 quốc liên quân nên chỉ là dừng lại với Hàm Cốc Quan. Nhìn như vậy đến, chính mình xuyên việt sau kích động hồ điệp cánh có chút lớn, thậm chí đều ảnh hưởng đến liên quân chiến tích. Tào Siêu rất muốn tiếp tục hỏi thăm đi, lại biết này đã dính đến Tần quốc cơ mật quân sự. Cái nhất vừa nãy cái kia phiên đề điểm đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Sư Minh, Sơn Thủy có tư phụng, sư đệ liền trước tiên ở nơi này sau khi từ biệt, ngày sau nếu là chiến trường gặp lại, ta chờ chính là kẻ địch. Ha ha ha, thoải mái. Tào Siêu bưng rượu lên tước, ngửa đầu uống cạn ly rượu ngon sau, đứng lên đến giơ giơ ống tay áo, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Đang lúc này, Thương Lang Vương tiến lên đón. Chủ nhân, hướng đông 20 dặm nơi, có người Tần đang cùng một nhánh đội ngũ ác chiến. Thú vị. Tào Siêu khỏe miệng nhẹ vện, truyền cho ta hiệu lệnh, toàn quân đông tiến vào. Nặng. Chương 190, Bạch Khiết cuối cùng của cường. Trên sườn núi, ba thiên hổ báo kỵ chính ẩn dấu ở trong rừng cây, lặng lặng mà nhìn phía xa trên vùng bình nguyên chém giết hai nhóm người. Hàn Ngụy Liên quân đang bị hơn vạn người Tần cho bao quanh vây nốt. Trong đám người, một thân màu trắng điêu khắc ngực giáp lão đảo, tinh tế eo nhỏ ở thiểm chuyển xê dịch không ngừng mà vặn mèo, phảng phất một giây sau liền muốn mẹ gãy. Bạc quần dài trắng đã bị cắt ra mấy cái miệng, một đôi thẳng tắp thon dài chân dài trên dính vài giọt vết máu, da hiệu dày bó cái bọc cốt nhục cân đối bắp chân đang nhẹ nhàng run lẩy bẩy. Bạch Khiết đã sắp muốn hết lực, nhưng mà vẻ mặt nhưng thủy chung bất biến, khuôn mặt vẫn cứ lanh diễm, mái tóc dài màu bạc theo gió lay động, đỏ như màu máu môi anh đào đóng mở trong lúc đó, hàn khí lưu chuyển. Trong con ngươi xinh đẹp màu đỏ tươi vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng khóa chặt trong trận địa địch chủ tướng, Vương Tiễn. Giờ khắc này Vương Tiễn giơ lên trong tay cung tên, chính đang không ngừng điểm giết phe mình tướng lĩnh. Mắt thấy từng người thủ hạ đắc lực bị mũi tên nhọn xuyên tim mà chết, Bạch Khiết giận không nhịn nổi. Một tiếng khét đều, dâng trào nội tức phảng phất không cần tiền giống như hóa thành một cỗ vô tận hàn khí chấn động ra đến, quanh người bỗng dưng ngưng tụ ra mười mấy dễ, cái gai băng, hướng Vương Tiễn phương hướng bắn tới. Vương Tiễn, nhận lấy cái chết. Đối mặt một đòn chí mạng, Vương Tiễn nhưng không sợ chút nào. Chỉ thấy hắn hơi khoát khoát tay, phía sau lao ra hơn trăm cung tiễn thủ, cùng nhau dương cung cài tên hướng gai băng bắn tới. Rầm rầm rầm. Gai băng cùng cung tên tương giao một khắc đó, bùng nổ ra vô số đạo nổ vang. Giữa không trung khói thuốc súng đầy trời, nhìn ra trên sườn núi Tào Siêu hai mắt thu nhỏ lại. Ta đi, thứ này lại có thể là hỏa dược. Xuyên biệt đến cái này tần thời thế giới hồi lâu, Tào Siêu vẫn cho là nơi này là cái vũ khí lạnh thời đại. Hiện tại lần đầu nhìn thấy hỏa dược, nhất thời kinh ngạc cánh ốc. Lúc này mới nhớ tới hoạt hình bên trong Tần quốc tấn công nông gia lúc, Vương Ly lúc đó có vẻ như cũng từng dùng qua hỏa dược. Nhưng mà một giây sau, để Tào Siêu càng kinh ngạc sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Vương Tiễn hướng phía sau làm thủ hiệu, ba chiếc to lớn xe nọ bị đẩy đi ra, ở một cái gầy gò ông lão dưới sự chỉ huy, giáp sĩ giơ lên ba chi cự tiễn, nhét vào, phóng ra. Xèo xèo xèo. Ngang qua hư không, ba cái cự tiễn lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm vào hàn, Ngụy Liên quân dày đặc nhất địa phương, ngay lập tức kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số quân tốt trong nháy mắt bị ánh lửa nuốt chửng, bốn phía nhất thời hóa thành một cái biển lửa. Khói thuốc súng quần quật bên dưới, tiếng thét chói tai, tiếng hét thảm vang lên liên miên. Không ngừng có cả người bốc lửa tướng sĩ từ trong biển lửa lao ra, đi chưa được mấy bước liền ngã nhào xuống đất trên, khí tuyệt mà chết. Đối mặt loại này vượt qua thời đại công kích, không người nào có thể chịu được. Hơi quinh, khói thuốc súng tàn đi, trên chiến trường đột ngột để chống một đám lớn cháy đen thổ địa. Ở vùng đất kia bên trên, hết thảy đều hóa thành cho bụi, chỉ có mấy chục bóng người vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ đó. Kinh phong thổi qua, những này bóng người trong nháy mắt hóa thành cho tàn, theo gió tung bay, lộ ra trung ương nơi Bạch Khiết. Nguyên Lai đang nổ trước một khắc, mấy chục bạch giáp binh tướng Bạch Khiết bảo hộ ở trung ương, lúc này mới làm cho nàng tránh thoát một kiếp. Vậy mà mặc dù như thế, giờ khắc này Bạch Khiết cũng là khá là chật vật. Chẳng như tuyết ngọc dung trên có thêm mấy cái thất vọng ngân, váy dài đã bị đốt thành chỉ còn nửa đoạn, lộ ra trắng toát chân dài. Bạch Khiết đứng vững dáng người thái, tùy ý đem phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, nhìn trước người hóa thành cho bụi bộ hạ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt bi thương. Sau một khắc, hai mắt dần dần bị màu đỏ tươi vầng sáng bao trùm, thân hình lóe lên, hướng xa xa vương tiện giết đi. Thấu xương hàn gió đang gào thét, mặt đất ngưng tụ một tầng bông tuyết, Bạch Khiết nơi đi qua nơi, bá đạo băng hàn nội kình bắn mạnh mà ra, đem ven đường người tần đều hóa thành một cụ đông tuyết. Cùng dã, băng lạnh, thô bạo. Ra ngoài tào siêu dự liệu, nữ nhân này phương thức chiến đấu không chút nào tao nhã, ngược lại là có loại sở tòm vừa thị giác, nơi đi qua nơi khắp nơi bừa bộn. Nhưng mà quân tần nhân số trung quy vẫn là quá nhiều, Bạch Khiết không thể lao ra mấy chục mét, liền bị quần quận không ngừng quân tần cho một lần nữa vây quanh. Những thứ này đều là tần quốc thiết tướng duệ sĩ, người người dũng mãnh không sợ chết, mặc dù là mắt thấy đồng bạn vỡ thành băng tạt bã, vẫn cứ dũng cảm nhằm phía Bạch Khiết. Bọn họ lại như con kiến quân đoàn bình thường, bất kể sinh tử, tiền phó hậu kế, điên cuồng dâng tới Bạch Khiết, mãi đến tận đưa nàng cho giết chết. Nhưng mà ngay ở thiết tướng duệ sĩ xung phong thời khắc, vương tiễn âm thanh từ đằng xa lần thứ hai vang lên, tiếp tục bắn cung, ngữ khí băng lạnh, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Tướng quân, nào còn có chúng ta người? Có phó tướng liền vội vàng tiến lên quyết nhủ. Có thể vừa dứt lời, đông nhiên ánh kiếm lóe lên, phó tướng đầu người rơi xuống đất. Cãi lời quân lệnh người, chém. Bảo kiếm trong tay còn đang nhỏ máu, mặt nạ vàng bên dưới, một đôi ánh mắt nhìn quét toàn trường, sở hữu tướng sĩ đều cúi đầu, không dám vuốt ve vương tiễn phong mang. Còn muốn ta nhiều lời một lần sao? Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, chúng tướng sĩ trong nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng bắt đầu hành động. Hơi quinh, lại là ba chi cự tiễn phong tới. Nhưng mà Bạch Khiết nhưng không né không tránh, băng hàn chân khí phân tán, bốn đạo tường băng vụt lên từ mặt đất, che ở nàng bốn phía. Phốc phốc phốc, ba cái cự tiễn cắm ở tường băng bên trên, lại đưa tới một vòng vụ nổ lớn. Nổ tung qua đi, cháy đen trên đất, vô số thiết tướng vệ sĩ hóa thành than cốc. Giang rắc, vết nứt đang lan tràn, tường băng trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra Bạch Khiết thân ảnh chật vật. Bộ ngực mềm giữa lộ, vai trái một mảnh cháy đen, tinh con mắt màu đỏ bên dưới, môi anh đảo máu tươi tuôn ra, đem trên mặt đất bông tuyết nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Mỹ nữ như thế bị này thay bay vạ gió, quả thực là ta thấy mà yêu. Nhưng mà Vương Tiễn nhưng không hề bị lay động, thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên. Đầu hàng, hoặc là chết. Không hề trả lời, Bạch Khiết chỉ là khinh thường liếc mắt một cái xa xa Vương Tiễn, vung hai tay lên, hàn băng chân khí tuôn ra, trong phút chốc, vô số băng truy ở chung quanh nàng ngưng tụ, bốn phía sức mạnh đất trời bắt đầu khuấy động, khủng bố hàn ý lấy Bạch Khiết làm trung tâm nộn nhạo lên. Đây là thuộc về nàng lĩnh vực, cũng là nàng trả lời. Mặc dù chết, cũng chắc chắn sẽ không đầu hàng. Mà Vương Tiễn tựa hồ đối với Bạch Khiết phản ứng sớm có dự liệu, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Bán cung. Chương 191, bại Vương Tiễn. Phốc. Liền trước khí thế leo đến đỉnh cao thời khắc, Bạch Khiết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Đánh lâu không lùi, nàng đã đến cung dương hết đà, vừa nãy chỉ là gắng gượng thôi. Bóng tên ở trong con ngươi xinh đẹp từ từ phóng to, Bạch Khiết tự biết vô lực chống đối, không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại, trong lòng một trận ai thán. Sư tôn, xin lỗi, Tuyết Y bảo truyền thừa hôm nay liền muốn bị mất ở trong tay ta. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Khiết chỉ cảm thấy bên hông đột ngột xuất hiện một bàn tay lớn, tiếp theo chính là một trận không trọng cảm. Chờ nàng lần thứ hai mở hai con mắt lúc, phát hiện mình đã nằm ở một cái trong ngực của nam nhân. Từ nàng cái góc độ này hướng về trên nhìn tới, dưới ánh mặt trời khuôn mặt của nam nhân trở nên mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đối phương đường viền. Hai bên đều không nói gì, nhân hai người này giờ khắc này chính đang người tần bên trong quân trận. Là như vậy địa đột ngột, rồi lại là sự thực. Thương Lang. Ở Bạch Khiết ánh mắt bên dưới, một tiếng rồng gầm, bảo kiếm ra vỏ. Chân khí trong cơ thể khuấy động, cương âm vừa vàng, thái dương tung bay, tào siêu trong tay có thể lô kiếm bùng nổ ra hào quang chói mắt. Phiêu giật, thoát tục, thần bí, mạnh mẽ. Vướng. Quát to một tiếng, hóa thân giải lụa màu vàng nóng, tung thiên sát ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hầu như ở giữa không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Nơi đi qua nơi, bắn lên một chùm đồng huyết hoa. Canh giữ ở ba đài to lớn xe nọ phụ cận giáp sĩ thậm chí không có thể làm ra phản ứng liền bị trong nháy mắt tuôn sát. Ngăn cản hắn. Cách đó không xa Vương Tiễn hơi thay đổi sắc mặt. Những này to lớn xe nọ nhưng là tân nghiên cứu phát minh ra vũ khí bí mật, tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Ra lệnh một tiếng, vô số cầm trong tay lưỡi dao sắc thiết tướng vệ sĩ như thủy triều hướng Tào Siêu đập tới. Có thể đã muộn. Trong đám người hàn mang bạo hiện, một tia ô quang phóng lên trời, đó là Trạm Lô bảo kiếm kiếm khí. Chợt lấy Tào Siêu làm trung tâm, một luồng vô cùng khủng bố kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập, trực tiếp đem chu vi mười mấy mét cho bao phủ lại. Đây là kiếm vực. Cách đó không xa Vương Tiễn trong lòng cảm giác nặng nề, vội vã mũi chân nhẹ chút, sau này bay ngược, vừa vặn trước ở kiếm khí lâm thể trước rút người ra. Nhưng mà Vương Tiễn có thể trốn, phụ cận thiết ứng vệ sĩ nhưng không trốn được. Bị kiếm ý bao trùm trong phạm vi, thiết ứng vệ sĩ động tác bắt đầu trở nên chậm chậm, liền phảng phất ở thả động tác chậm tự. Ong ong ong. Nương theo một đạo chói tai kiếm reo, kiếm khí bắt đầu trở nên cuồng bạo, tàn phá. Xoạt xoạt xoạt. Đây trời kiếm khí quét ngang toàn trường, vô số thiết ứng vệ sĩ thân thể liền còn như trang giấy bình thường, trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số mảnh vỡ. đồng dạng bị cắt thành mảnh vỡ còn có ba đài to lớn xe nhỏ, đều không ngoại lệ đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một tức sau khi, bốn phía quay về yên tĩnh. Một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh hướng về bốn phía khuếch tán, sở hữu người tần đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này, một luồng bóng tối của cái chết trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Thế gian sao có quỷ dị như thế máu tanh kiếm pháp? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ban cung. Vẫn là Vương Tiễn nhanh nhất làm ra phản ứng, vội vàng hướng phía sau cùng tiễn thủ hạ lệnh. Đối thủ của ngươi không phải ta. Đối mặt vô số băng lạnh mũi tên, Tào Siêu khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, chỉ tay bên trái. Ầm ầm ầm. Vừa vặn lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đại địa bắt đầu rung động, ba thiên hổ báo kỵ như một đám mây đen giống như, trong chớp mắt liền giết tới Vương Tiễn trước mặt. Mặt nạ màu vàng nóng bên dưới, con ngươi co rút nhanh đến cực hạn, Vương Tiễn lần đầu lộ ra kinh sợ. Đây là nơi nào đến thiết kỵ? Đại vương, để cái kia Vương Tiễn trốn thoát rời mất. Phía trên vùng bình nguyên, thi hải khắp nơi, có người tần, cũng có Hàn Ngụy liên quân. Hơn trăm hổ báo kỵ trước, Tào Siêu chính nghe Thương Lang Vương báo cáo. Liền ngay cả Lang Vương cũng không tìm được người này. Không tìm được. Tào Siêu chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn về phía Thương Lang Vương. Thân là mặt đất mạnh nhất thám báo, này vẫn là lần thứ nhất Thương Lang Vương theo mất rồi mục tiêu. Này Vương Tiễn xác thực không đơn giản, quả nhiên không thẹn là chiến quốc thời kỳ cuối tứ đại danh tướng một trong. Đại vương, những tù binh này xử lý như thế nào? Trong lúc suy tư, bên hai truyền đến Thương Lang Vương âm thanh. Ánh mắt né qua vẻ tàn nhẫn, Tào Siêu khỏe miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giết. Những này nhưng là Tần quốc thiết tướng duệ sĩ, sức chiến đấu cường hãn, đối với Tần quốc lại không có so với trung thành. Nếu không cách nào chiêu hàng, nhưng không có cách cảm hóa, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chôn rơi mất. Này không tật xấu. Nặng. Thương Lang Vương lĩnh mệnh, dẫn hổ báo kỵ hướng cách đó không xa tù binh đi đến. Những này người Tần đều bị giằng buộc hai tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ đợi cuối cùng vận mệnh. Nhưng mà dòng ra 400-500 người, nhưng không có người nào mở miệng xin tha, chỉ là dùng một loại hết sức cừu hận cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Siêu. Chỉ có một người ngoại trừ. Ngay ở Thương Lang Vương chuẩn bị động thủ thời khắc, bỗng nhiên tù binh bên trong đứng lên một ông lão, cao giọng hô lớn: "Đừng có giết ta, ta nguyện hàng." Dẫn hắn lại đây. Tào Siêu hơi cảm thấy kinh ngạc, giơ tay để Thương Lang Vương đem người này mang đến trước mặt. Người đến là một cái lao đầu khô gầy, hói đầu, đen thủi lùi trường bào, tựa hồ đã rất lâu không tắm xong, cả người tỏa ra một luồng nồng nặc dầu máy vị. Thân là nha khống, Tào Siêu chỉ là một ánh mắt liền đối với người này mất đi hứng thú, thuận miệng nói rằng: "Cho bản vương một cái không giết ngươi lý do. Ta, những này to lớn xe nọ là ta tạo." Ông lão âm thanh lanh lảnh bên trong mang theo khàn khàn, vô cùng khó nghe. Có điều lời nói này đúng là gây nên Tào Siêu hứng thú. "Rất tốt, ngươi thành công vãn cứu tính mạng của chính mình, ngươi tên là gì?" "Lão phu Công Thâu Cửu." Chương 192, nơi nào đến nữ yêu, lại muốn hút khô lão nạp dương khí. "Ngươi chính là cái kia bá đạo cơ quan thuật chuyên nhân." Đại vương cũng biết bá đạo cơ quan thuật. Công Thâu Cửu hơi cảm thấy kinh ngạc. Cùng Mặc gia cơ quan thuật không giống, bá đạo cơ quan thuật vẫn vì là thế nhân xem thường. Vì lẽ đó Công Thâu Cửu mặc dù đối với cơ quan thuật rất có thiên phú, so với Di Vãng ấy đại trưởng môn người có thể nói cho giỏi hơn thầy, thậm chí đối với cơ quan thuật tinh thông trình độ đã tiếp cận Công Thâu gia tộc tổ sư gia, song khi hắn đi đến Tần Quốc sau nhưng vẫn phải là không tới triều đình tín trọng. Tâm cho ý lạnh bên dưới, Công Thâu Cửu bản muốn rời khỏi Tần Quốc, nhưng bất ngờ gặp phải Vương Tiễn, bị đối phương chiêu vào dưới trướng, lúc này mới phát minh to lớn xe đỏ. Chỉ là Tào Siêu làm sao biết những này, hắn đối với Tần thời thế giới hiểu rõ toàn bộ đến từ chính hoạt hình. Ở nơi đó Công Thâu Cửu đã bị Tần Thủy Hoàng khai quật, ở Bình Định sáu quốc dư nghiệt lúc phát huy đầy đủ ra bản thân tài hoa, bị Thủy Hoàng đế tín trọng, hoàn toàn không phải bây giờ còn vắng vẻ vô danh tiểu lão đầu. Thấy đối phương ngạc nhiên dáng vẻ, Tào Siêu ngược lại là một mặt cổ quái nhìn về phía Công Thâu Cửu, bá đạo cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ, có ai chẳng biết. Đại vương nói giỡn. Công Thâu Cửu vẻ mặt càng ngày càng âm u. Mấy trăm năm trước, ta Công Thâu gia tổ sư gia từng ở quyết đấu bên trong thua với Mặc gia, từ đó Mặc gia dương danh thiên hạ, mà Công Thâu gia thì lại luân vị thiên hạ người trò cười, bị thế nhân nhẹ. Thấy đối phương một bộ biểu hiện hạ dáng vẻ, Tào Siêu nhất thời sáng mắt lên, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Xem ra ông lão này là bị bắt nạt rồi. Vậy thì rất tốt. Hơi một suy tư, Tào Siêu vỗ một cái ông lão vai, dùng một bộ người từng trải giọng điệu giao động nói: "Thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên. Bản vương tin tưởng, có bản lĩnh người trước sau đều sẽ ra mặt. Thế nhân nhiều ngu muội, ngươi cần gì phải lưu ý những người này ánh mắt? Thế gian có người bán ngươi, bắt nạt ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, tiện ngươi, ác ngươi, lừa ngươi, vậy thì như thế nào? Ngươi chỉ cần nhận hắn, để hắn, do hắn, tránh hắn, ngại hắn, mời hắn, không cần để ý hắn, lại chờ mấy năm, ngươi mà nhìn hắn." Mấy câu nói tới tình chân ý thiết, không chỉ đem Công Thâu Cửu cảm động đến không muốn, liền ngay cả Bạch Khiết cũng đúng hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới người này nói chuyện như vậy có triết lý. "Ta, Như Mông đại vương không vứt bỏ, lão phu nguyện thể chết theo đại vương." "Được." Tào Siêu xuống ngựa, đỡ lên đối phương, "Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là đại hán thiết quan trước, trưởng luyện kim cùng chế tạo nông cụ." "Ta đại vương." Đang lúc này, Tào Siêu phía sau đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Quay đầu nhìn tới, phát hiện Bạch Khiết lại từ trên lưng ngựa té xuống. Đến gần vừa nhìn, phát hiện Bạch Khiết cả người trực bước lên hơi lạnh, màu máu trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, môi đỏ mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy, trở nên một mảnh xanh tử. Hai cái đẹp đẽ mày liêu đang gắt gao địa chiếu ở cùng nhau, tựa hồ chính chịu đựng to lớn thống khổ. Đây là phản vệ. Tào Siêu không xác định hỏi, nhưng nhất định không người nào có thể đưa ra đáp án. Ngay ở Tào Siêu suy tư thời khắc, Bạch Khiết chân ngọc bắt đầu kết ra một tầng mỏng manh bông tuyết, chợt bông tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lan tràn lên phía trên. Rất hiển nhiên đây chính là công lực phản vệ. chỉ cần bông tuyết lan tràn toàn thân, Bạch Khiết liền sẽ đi đời nhà ma. Tình thế vạn phần nguy cấp, Tào Siêu đưa tay đặt tại Bạch Khiết ngọc lưng bên trên, đem trong cơ thể một tia chân khí chậm rãi độ vào đối phương trong cơ thể. Theo chân khí nhập thể, bông tuyết dần dần tan rã, hàn khí bắt đầu tiêu tan. Tào Siêu thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi hắn đình chỉ hướng về đối phương chuyển vận chân khí lúc, bông tuyết lại bắt đầu cho tàn lại cháy, rất nhanh lại đóng băng Bạch Khiết chân ngọc. Lại vô dụng. Tào Siêu hơi suy nghĩ một chút, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Vô Kỵ thế những nữ nhân kia chữa thương lúc đều muốn cởi áo, vấn đề khẳng định xuất hiện ở này. Tiên lặng vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái tán, Tào Siêu vội vã gọi Thương Lang Vương, dặn dò đối phương xử lý tốt sau trận chiến công việc sau, chính mình thì lại ôm Bạch Khiết hướng cách đó không xa Tiểu Lâm Tử chạy đi. Chính là cứu người như cứu hỏa, biểu hiện nóng ruột một điểm rất hợp tình hợp lý. Này không tật xấu. Rất nhanh Tào Siêu đi đến rừng rậm nơi sâu xa, một trận sột soạt thanh sau, hai người thẳng thắn đối lập. Giờ khắc này bông tuyết đã sắp muốn lan tràn đến Bạch Khiết trước ngực, Tào Siêu không chút nghĩ ngợi, một cái tát quay về Bạch Khiết ngực đè tới, chân khí quần quần không ngừng hướng đối phương trong cơ thể tuôn tới. Nhất thời hàn khí phân tán, bay lên vô số hơi nước, thân ảnh của hai người trở nên mơ hồ. Nhưng mà quỷ dị chính là, bất luận Tào Siêu cố gắng như thế nào, cái kia bông tuyết như rồi bâu lấy mật giống như, trước sau không cách nào bị triệt để tiêu trừ. Chỉ cần Tào Siêu dám thu hồi công lực, bông tuyết thì sẽ lần thứ hai ngưng tụ cũng cấp tốc lan tràn. Ông đây mặc kệ. Một nén nhang sau, Tào Siêu đã mệt đến mồ hôi đầm địa, liền quyết định thu tay lại. Hai bên không quen không biết, phụ một tay đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, luôn không khả năng vì cứu mỹ nhân nữ nhi đem chính mình cũng liên lụy đi. Hắn lại không phải liếm cầu. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu dự định thu tay lại lúc, đột nhiên thân hổ cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người băng lạnh thấu xương, tim đập đều sắp muốn ngừng lại. Chỉ thấy Bạch Khiết chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng trong con ngươi lập lòe tinh hào quang màu đỏ, bên trong mang theo tia điên cuồng. Sau một khắc, Tào Siêu cái cổ căng thẳng, bị một đôi tay lạnh như băng cánh tay cho ôm lấy. Tiếp theo môi mắt lạnh, chợt một luồng mạnh mẽ sức hút từ miệng của đối phương truyền tới, bắt đầu điên cuồng hấp thu chân khí của hắn. Bất cần rồi. Đây là nơi nào đến nữ yêu, lại muốn hút khô lão nạp dương khí. Chương 193, hôn nhau liền qua đời. Muốn chết rồi. Tào Siêu muốn phản kháng, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi nữ nhân này. Đối phương hấp đến quá gấp. Nói chính là miệng. Tào Siêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhìn cái kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan, không có nửa phần tì vết. Muốn nói Kinh Nghê cùng Lý Yên Yên là tần thời trong thế giới nhan trị trần nhà cấp bậc, cái kia nữ tử này chính là mặt trên trần nhà cái kia đèn treo, là trong phòng duy nhất ánh sáng, có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Nhưng dù cho như thế, Tào Siêu vẫn cảm thấy rất thiệt thòi. Đều nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể lão tử chỉ là thân cái miệng mà thôi. Hôn nhau liền qua đời, đây cũng quá không đáng. Cẩn thận nhìn tới, đối phương cặp kia yêu diễm trong con ngươi tràn ngập mê man, ánh mắt kia phảng phất lại như đang nói cho Tào Siêu, lão nương vô ý giết chết ngươi, là chính ngươi muốn tới đưa. Điều này làm cho Tào Siêu cảm thấy càng tức. Liều mạng. Đầu chó quan trọng, Tào Siêu không do dự nữa, thân hổ chấn động, vận chuyển toàn thân chân khí, hy vọng dùng tuyệt cường nội lực đem đối phương đánh văng ra. Nữ nhân tuy đẹp, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Có điều rất nhanh, Tào Siêu liền luống cuống. Mới vừa vận lên nội lực lại làm phản, lại như là hormone quá thừa tiểu đệ ở đầu hẻm gặp phải phong tao thành thủ Kaji, bị đối phương ngoắc đầu ngón tay liền theo đối phương chạy. Một thân nội lực mới từ đan điền tuôn ra, nhưng không bị khống chế giống như tiếp tục hướng về sông lên, từ đan điền sông thẳng đại não, không thể chờ đợi được nữa mà bị nữ nhân môi anh đào cho hút quá khứ. Nay còn không hết, theo nội lực cuồn cuộn không ngừng dâng tới đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đồng thời bị tác động còn có thân thể bên trong khí huyết. Màu máu bắt đầu rút đi, Tào Siêu môi do hồng chuyển thành, trong cơ thể nhiệt độ chợt giảm xuống, mọi người sắp bị đông cứng. Nữ nhân này lại muốn hút khô ta. Không phải loại kia ô hút khô, mà là mặt chữ về mặt ý nghĩa hút khô. Nội lực, tinh huyết, cốt đục, toàn bộ đều phải bị đối phương cho hấp đến không còn một đống, so với hấp tinh đại pháp còn muốn mãnh. Nhưng mà hắn nhưng không cách nào tự kiềm chế, không chút nào sức chống cự. Thương hôn lúc khó đường cũng khó, gió đông vô lực hoa cúc tàn. Bỏ ra đến chết điền vẫn còn, nên tự thành cho môi bắt đầu làm. Thời khắc này, Tào Siêu rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cố định có thể hấp thổ, mặc dù nữ nhân này còn chưa tới 50. Không được, ta muốn tự vệ. Sâu trong nội tâm tràn đầy cầu sinh dục vọng để Tào Siêu không cam lòng liền như thế bị hấp thành người khô, dưới hai tay ý thức hướng phía trước mạnh mẽ đẩy một cái, nỗ lực đem đối phương đẩy ra. Đu ảng. Nhưng mà bắt đầu nơi chỉ cảm thấy mềm mại mà giàu có giãn, bàn tay lớn nhưng lại bị đàn hồi trở về. Quả thực cách cái đại phổ. Chóp mũi bỗng nhiên ẩm ướt, một luồng ấm áp chất lỏng từ lỗ mũi lướt xuống, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhưng mà chưa kịp Tào Siêu phản ứng lại, chỉ thấy hai cái trắng nón cánh tay ngọc ở trước mắt quơ quơ, một giây sau, đưa đến sau đầu của hắn, ôm thật chặt hắn. Hai tay khí lực rất lớn, như cái kìm giống như ôm Tào Siêu cái cổ cùng lưng hổ, dường như muốn đem hắn vò tiến vào nữ nhân trong cơ thể bình thường. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt thanh linh, xét thấy hai người từ lâu thẳng thắn chờ đợi, Tào Siêu lồng ngực trong nháy mắt liền chạm được cái gì, truyền đến một trận đè ép bên trong vui vẻ, để hắn suýt chút nữa mê say ở bên trong mà khó có thể tự kiềm chế. Theo khí huyết cùng nội tức bị lượng lớn thôn phệ, hàn ý nhanh chóng tràn ngập toàn thân, một luồng buồn ngủ kéo tới. Mí mắt trở nên trầm trọng, đại não tư duy trở nên trầm trọng, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là muốn quải tiết tấu. Con mụ này thực sự là lão tử khắc tinh. Tào Siêu trong lòng một trận mơ mịt, không nghĩ đến hắn một thân thực lực, lại liền phải chết ở chỗ này. Có điều đối mặt tử vong, hắn cũng không có quá nhiều cảm khái, hoặc là nói hiện đang bị đông cứng đến sắp mất chi giác, cũng không kịp cảm khái. Quả nhiên là xoáy có điều 200 tập liền muốn tinh tẫn nhân vong a. Tinh huyết cái kia tinh. Ngay ở Tào Siêu nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên xa xa xuất hiện một đạo thon thả bóng người. Một đầu màu tím mái tóc cao cao bàn lên, hai sợi tóc dài tự nhiên buông xuống, quần dài màu lam nhạt khó nén lên yêu kiều thức tha tư thái. Hai tay trùng điệp ở trên bụng, bước liên tục nhẹ nhàng, eo nhỏ nhắn tế bãi, như phủ phong liễu rủ, thần thái tao nhã, lại khác nào dưới trăng tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Cũng không gặp làm sao nhấc chân, con gái thân hình đột nhiên biến mất, một giây sau cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa. Môi đỏ khinh động, kỳ ảo thanh âm vang lên. Vùng hoang dã, không nghĩ Hán Vương lại ở đây cùng một cái dạ nữ nhân làm tình, thật là khiến người ta bất ngờ. Tào Siêu tâm trạng chìm xuống, người đến này tấm hóa trang quá đặc biệt, hắn một ánh mắt liền có thể nhận ra thân phận của đối phương. Âm Dương Giang Nguyệt Thần. Chỉ là giờ khắc này Tào Siêu đã sắp muốn thần trí không rõ, nào có ở không phản ứng nữ nhân này, đơn giản ngậm miệng không nói. Hả? Thấy đối phương lại đối với mình hờ hững, Nguyệt Thần hơi một kinh ngạc, dấu ở mắt vải sau khi hai con mắt né qua một vệt vẻ kinh dị, trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Kỳ hảo âm thanh tiếp tục vang lên. Xem ra Hán Vương là không nghe rõ tiểu lời của cô gái, đã như vậy, vậy ta liền đi gần tốt hơn. Vừa dứt lời, Nguyệt Thần nâng lên tay ngọc nhỏ dài, như hành giống như ngón tay ngọc nhẹ nắm phù ấn, chợt một đạo màu lam nhạt hộ thân khí tường che ở trước người của nàng, một luồng vô hình kình khí bao phủ toàn thân, thân hình như đặt mình trong ảo cảnh, trở nên hư vô mở mịt lên. Làm xong tất cả những thứ này sau, Nguyệt Thần mới chậm rãi đi tới hai người trước mặt, túi đầu đánh giá một phen, giấu ở mắt vải dưới hai con mắt hơi hơi thất thần. Đẹp quá nữ tử, thân là địa vị cao thượng tuyệt thế mỹ nữ, Nguyệt Thần có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng dù vậy, nàng không thừa nhận cũng không được, đối phương khuôn mặt đẹp chút nào không kém chính mình, thậm chí là còn vượt qua. Có điều Nguyệt Thần rất nhanh sẽ khôi phục tâm cảnh, nàng quan sát tỉ mỉ hai người một phen sau, khóe miệng nhất thời tràn ra một vệt ý cười. Nguyên lai Hán Vương là nên vì nàng người chữa thương, có muốn hay không tiểu nữ tử ra tay giúp đỡ đây? Âm thanh vẫn cứ kỳ ảo du dương, nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập chế nhạo. Này tuyệt không là giúp đỡ ý tứ. Chương 194, nhân họa đắc phúc. Hán Vương không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi. Vừa dứt lời, Nguyệt Thần đi đến Tào Siêu trước mặt, hai tay kết ấn, liên tục đánh ra mấy cái dấu tay. Hai cổ màu lam nhạt kinh khí từ đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào Tào Siêu trong huyệt thái dương. Tào Siêu giờ khắc này đã vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nữ nhân này đối với hắn thi pháp. Hơi huynh, bạn cũng đã sắp không chống đỡ nổi, Tào Siêu rốt cục nhắm hai mắt lại. Xong rồi. Nguyệt Thần khẽ miệng hơi vểnh lên, vung tay phải lên, lại lần nữa đánh ra một cái dấu tay. Môi đỏ khinh động, kỳ ảo thanh âm vang lên. Âm dương đảo ngược, thay đổi hồn di thần. Theo kỳ ảo thanh âm du dương vang lên, Tào Siêu lại theo niệm lên. Niệm thôi, vô số sức mạnh đất trời hội tụ nơi đây, Nguyệt Thần phía trước đông nhiên biến ảo ra một cái mặt nạ màu vàng nóng. Này chính là âm dương gia cấm thuật một trong, di hồn thuật. Tương truyền nếu như chúng rồi di hồn thuật, liền sẽ mất đi chính mình ý thức, triệt để trở thành đối phương con rối, tùy ý đối phương bài bố. Hơi khinh, mặt nạ màu vàng kim đông nhiên chia ra làm hai, ở giữa không trung không ngừng mà xoay một vòng, hạ xuống điểm điểm tinh quang. Tâm vị trí chỉ, vì ta ngự. Theo Nguyệt Thần tiếng nói vừa ra, mặt nạ màu vàng kim lần thứ hai hợp hai là một, tiện đa chậm rãi hạ xuống, hướng Tào Siêu trên mặt chúng tới. Sau một khắc, làm mặt nạ vàng rơi vào Tào Siêu trên mặt một khắc đó, giữa không trung tuân ra vô số phù văn, quay chung quanh Tào Siêu cùng Nguyệt Thần không ngừng mà chuyển động, bốn phía sức mạnh đất trời cũng theo đó rung động. Thuật thành. Ngay ở Nguyệt Thần trong lòng mừng thầm, cân nhắc nên làm gì hảo hảo lợi dụng Tào Siêu lúc, bỗng nhiên khuôn mặt thành tú khẽ biến. Một luồng băng hàn tâm ý tràn ngập toàn thân thể bên trong, lượng lớn chân khí hướng Tào Siêu trên người điên cuồng tuôn tới. Không được. Nguyệt Thần hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới phát hiện nguyên lai Tào Siêu cũng không phải là vì là bạch khiết chữa thương, mà là đối phương đạo đang bị đối phương hấp thu nội lực. Giảng đạo lý việc này thực cùng Nguyệt Thần không hề có quan hệ, xấu chính là ở chỗ nàng triển khai di hồn thuật sau, người thi thuật cùng được thuật giả sẽ ở trong một khoảng thời gian cộng hưởng thân thể. Lần này nhưng là thành Nguyệt Thần tự cái nhảy vào hố lửa. Bạch khiết không chỉ hấp thu Tào Siêu nội lực, còn hấp thu Nguyệt Thần. Mà có Nguyệt Thần gia nhập, Tào Siêu nhân họa đắc phúc, nội lực trôi đi tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất cần rồi. Nguyệt Thần môi đỏ nhếch, nỗ lực thử nghiệm điều động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện vẫn cứ không bị chính mình khống chế. Bảo mệnh quan trọng, giờ khắc này Nguyệt Thần đã không lo được đi thao túng Tào Siêu, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Không có cách nào bên dưới, nàng rốt cuộc quyết tâm. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng cuồng bạo âm dương chi lực bộc phát ra, bốn phía sức mạnh đất trời nhất thời bị tác động, hóa thành long du khí ngưng với 10 ngón bên trong. Một giây sau, long du khí đã thành 10 cái như hành giống như ngón tay ngọc đống nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh đậm, vô cùng kỳ dị. Hai vai chấn động, như ngẫu giống như cánh tay ngọc giơ lên thật cao, tại bên người vẽ một nửa hình tròn, tiếp theo hai tay hướng về trước một đệ, hai con ngọc trường hợp ở một chỗ. Hồn hề long du. Một tiếng ngâm khẽ, chim thần bóng mở hiện lên. Thể lớn như gà, lông chim hoa lệ, phía sau có thật dài lông đuôi. Triển khai lúc, cánh chim thanh như hiểu thiên, ở mặt trời dưới hiện ra ánh sáng dịu dịu. Chính là chim thần, Thanh Loan. Lại là một tiếng giòn minh, Thanh Loan bóng mở ngang qua hư không, va đầu vào Tào Siêu phía sau lưng. Ầm ầm. Tào Siêu bị trực tiếp đánh bay, một ngụm máu lớn phun ở trước mặt Bạch Khiết trên mặt. Tiện đà hai người bị trực tiếp đánh bay ra thật xa. Mà Nguyệt Thần cũng đồng dạng không dễ chịu, mạnh mẽ đánh gãy di hồn thuật sau gặp phải phản vệ, tương tự phun ra một ngụm máu lớn, khí tức vẻ vải đến cực hạn. Mơ ảo ánh mắt rơi vào xa xa Tào Siêu trên người, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà Nguyệt Thần vừa định muốn nỗ lực cố ra tay giết chết Tào Siêu lúc, lại nghe được xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Môi đỏ mím mím, Nguyệt Thần thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Bên này Tào Siêu chịu Nguyệt Thần một đòn chí mạng sau, thương càng thêm thương, một mặt tàn bụi vẻ, một bộ sắp quải dáng vẻ. Ngay ở hắn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Bị văng một mặt máu tươi Bạch Khiết rốt cục có động tĩnh, lồng ngực chập trùng, trên mặt máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở bước hơi lên, cuối cùng hóa thành một sợi tinh lực bị nàng hút vào trong cơ thể. Đôi mắt đẹp chậm rãi tăng mở, nhưng là một mảnh yêu dị đỏ đậm, bên trong tràn ngập điên cuồng cùng dã tính. Này không phải một đôi người bình thường con mắt. mũi ngọc tinh xảo giật giật, Bạch Khiết dựa vào giá tính phát hiện nằm trên đất Tào Siêu sau, môi đỏ khẽ nhếch, cổ họng phát với một trận tương tự thú loại ô tiếng hót, chợt nhào tới Tào Siêu trên người. Hai tay đến ở nam nhân trước ngực, nặng nề ngồi xuống, tiếp theo chính là một tiếng rên. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Tùy ý khoái hoạt, cậu thả như. Theo nữ nhân thân hình chập trùng, trong cơ thể hàn băng chân khí chính chậm rãi độ vào Tào Siêu trong cơ thể, ở nam nhân kỳ kinh bắt mạch vận hành một cái đại chu thiên sau liền lại lần nữa trở lại trên người nàng. Hai người hình thành một cái quỷ dị tuần hoàn, vòng đi vòng lại, mãi đến tận hai cổ chân khí triệt để giao hòa ở cùng nhau. Cũng trong lúc đó, Tào Siêu trên mặt lại lần nữa khôi phục màu máu, thương thế bên trong cơ thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chữa trị. Cánh rừng ở ngoài, kinh ngạc nghe tiếng nổ mạnh vang lên, Thương Lang Vương sắc mặt kỳ biến. Không được, đại vương bên kia xảy ra vấn đề rồi. Nhưng mà chờ Thương Lang Vương dẫn người vọt vào rừng rậm lúc, bên hai mơ hồ truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Lúc mới bắt đầu hắn còn không lưu ý, có thể theo càng ngày càng thâm nhập, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Nghiêng hai lắng nghe, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Thở dốc, vỗ tay, cao vút tiếng hí, chủ nhân sẽ không phải. Dừng lại. Thương Lang Vương mau mau giơ tay ngừng lại mọi người. Tuy rằng việc này xác thực thái quá, nhưng liên tưởng đến chủ nhân tính cách, muốn xác thực như hắn suy nghĩ như vậy, hiện tại vẫn đúng là không thích hợp vào. Cẩn thận Thương Lang Vương quyết định trước hết để cho sói hoang đi dò đường, cũng may mà quyết định này để hắn miễn bị thai bay vào gió. Chương 195, việc này không phải một cái tiền lì xì có thể giải quyết vấn đề. Sau 2 canh giờ, Bạch Khiết nằm ngoài Tào Siêu trong lòng, ánh mặt trời rơi vào chân bóng ngọc trên lưng, mồ hôi hột phản xạ ra ánh sáng trong suốt, đại diện cho vừa nãy chiến đấu trình độ kịch liệt. Tào Siêu đã tỉnh lại, chính một mặt mê man địa nhìn lên bầu trời. Nay không phải hắn lập dị, mà là chân tâm cảm thấy đến việc này có chút khó mà tin nổi. Trên một khắc Tào Siêu còn ở cứu người, sau đó suýt chút nữa bị cứu người cho hấp thành người khô. Ngay lập tức lại bị người đánh trộm, ngược lại là kẻ địch cứu hắn một mạng. Cuối cùng lại cùng ân đền đoán trả người lăn ga trải giường, chung quy vẫn bị hấp thành người làm. Một giọt đều không dư thừa loại kia. Việc này nghe tới liền rất huyền huyễn, không có 10 năm lão tác động mạch biên kịch tuyệt đối biên không ra loại này kịch bản. Nhưng mà càng khó mà tin nổi chính là vị này Tuyết Ý Hầu lại còn là cái sổ. Cảm giác là lừa gạt không được người, trên đất vũng máu kia càng lừa gạt không được người, việc này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Có thể vấn đề là Bạch Khiết dưới gối không phải có cái Bạch Diệp Phi sao? Có người nói người này đều 20 vài. Khiếp sợ, nam mặc nữ lệ, thanh niên nhiệt huyết mâu thân lại ở giã ngoại đối với ta làm ra chuyện như vậy, này đến tột cùng là đạo đức không có vấn là. Phi, ta muốn những thứ này làm gì? Tào Siêu cảm giác rất cam, chuyện này làm sao bây giờ? Một khi mở đầu, liền rất khó xử lý. Không phải một cái tiền lì xì có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà Tào Siêu một bên đang suy tư, con kia bàn tay heo nhưng theo bản năng ôm Bạch Khiết, ở chân bóng ngọc trên lưng không ngừng mà vớt nhẹ, thưởng thụ mềm mại bóng loáng da thịt, khiến người ta yêu thích không buông tay. Bạch Khiết rốt cục bị đã kinh động, chậm rãi mở hai mắt ra. Hiện ra đỏ ửng yêu diễm trong con ngươi đầu tiên là lộ ra một trận mờ mịt, ngay lập tức liền bay lên lửa giận. "Thả ta ra." Âm thanh băng lãnh như lao, có thể đem người cho đông chết. Tào Siêu ngẩn người, túi đầu vừa nhìn, vừa vặn đón nhận Bạch Khiết hai mắt. Trong lúc nhất thời bốn mắt đối diện, ai cũng không cho ai. Không giống với người Đông Phương mặt hình, Bạch Khiết ngũ quan như đao gọt dịu đục điêu khắc giống như, tràn ngập lập thể cảm. Con ngươi hẹp dài, đôi mắt cong lên, giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra vẻ quyến rũ. Nhưng mà lông mày nhưng bay xéo nhập tấn, phối hợp sống mũi cao, lại làm cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Có điều cái kia hai mảnh mỏng manh môi anh nào, phối hợp cái kia một thân từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí, băng sơn mỹ nhân khí chất sôi nổi với trên giấy. Này ba loại khí chất hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành trước mặt cái này đủ để điên đảo chúng sinh vưu vật. Có thể là không chịu được Tào Siêu ánh mắt, Bạch Khiết trong con ngươi tức giận càng sâu. Ta lại nói một lần, thả ta ra. Không tha. Người muốn chết. Bạch Khiết giận dữ, một trường hướng Tào Siêu trước ngực vỗ tới. Thân là Tuyết Ý Hầu, nàng chưa bao giờ bị người như vậy ngỗ nghịch quá. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn, nàng không chút nghĩ ngợi liền động sát thủ. Nhưng mà bởi vì thể lực chưa hồi phục, đánh ra đi ngọc trưởng mềm nhũn, đánh tới một nửa liền bị Tào Siêu cho một phát bắt được. Ngươi muốn làm gì? Nhìn khuôn mặt của nam nhân cách mình càng ngày càng gần, Bạch Khiết cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nhưng như cố gắng gượng vẻ mặt. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của nam nhân ở bên tai vang lên, lại làm cho nàng lần thứ nhất hoảng rồi. Vừa nãy là ngươi chủ động bước lên, hiện tại ta muốn trả thù lại. Ngươi? A a a. Lạnh lùng nghiêm nghị đôi mắt đẹp trong nháy mắt thất thần, lại là một trận bị phiên hồng lãng. Hàm cốc quan dưới, bóng đêm mông lung, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía đông. Nhưng mà vừa mới ra viên môn, dự định đông quy đại lương, nhưng sớm đã có người chờ đợi ở đây. Quý nhân, xin mời. Người đến cung kính mà hướng trên xe ngựa thi lễ một cái. Màn xe bị người từ bên trong xốc lên, đi ra một cái anh tuấn nam tử, chính là lần này Hợp Tung Liên quân chủ soái, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ. Giờ khắc này Ngụy Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, tuy rằng hổ eo vẫn cứ thẳng tắp, nhưng trong mắt vẻ vải nhưng bất luận làm sao cũng khó có thể che giấu. Hai bên mạch càng là sinh ra sớm tóc bạc, xem ra vô cùng tăng thương. Hắn đầu tiên là xoay người lại liếc mắt nhìn phía sau liên quân doanh trại, thở dài, lúc này mới từ trên xe bước xuống, theo người đến đi vào trong đỉnh. Trường đình tống biệt, trong đỉnh đang đứng một người, Triệu Quốc đại tướng Bàng Đoán. Quân thượng. Bàng Đoán chắp tay, đang muốn mở miệng, lại bị Ngụy Vô Kỵ cắt đứt. Hắn thâm thẳm thở dài, tướng quân không cần tiếp tục khuyên, lệnh vua không thể trái, ta là nhất định phải về đại lương. Ngụy Vô Kỵ âm thanh tràn đầy hiệu quản tâm ý, vẻ vải thái độ càng là lộ rõ trên mặt. Từ lúc nửa tháng trước Ngụy Vương cũng đã hạ chỉ để Ngụy Vô Kỵ đại lương, lại bị hắn một tha lại tha. Mà theo thời gian trôi đi, Ngụy Vương thư tín từ nửa tháng một phong, đến 5 ngày một phong, lại tới 3 ngày, cuối cùng thậm chí mỗi ngày một phong. Điều này giải thích Ngụy Vương sốt ruột, trong lòng đối với hắn kiêng kỵ đã đến cực hạn, Ngụy Vô Kỵ muốn không rời đi cũng đã không xong rồi. Bàng Loan thấy thế, bùi ngùi thở dài. Sớm biết như vậy, quân thượng ngày đó liền không nên tiếp đón Tần Quốc sứ giả. Bàng Loan trong miệng Tần Quốc sứ giả chỉ chính là mấy ngày trước, Tần Quốc phái người đến liên quân đại doanh đưa thiên kim cho Ngụy Vô Kỵ, cũng công nhiên kiến nghị Ngụy Vô Kỵ tự lập là vua. Lần này nhưng là chọc vào tổ ong vò vẽ, không chỉ chấn kinh rồi ở đây 6 quốc người, đồng thời cũng chấn kinh rồi cách xa ở Đại Lương Ngụy Vương, lúc này mới làm cho đối phương rốt cục quyết định muốn triệu hồi Ngụy Vô Kỵ. Nhưng mà ra ngoài Bàng Loan dự liệu, Ngụy Vô Kỵ đối với này cũng không có một chút nào ảo não hối hận tâm ý, trái lại bắt đầu nói về trong lòng nhu tính. Ta sớm biết đây là người Tần kế ly gián, đây là ta cố ý hành động. Quân thượng ý tứ là, nơi này có một cái túi gấm, chờ ta đi rồi ngươi mới có thể mở ra nó, đến lúc đó ngươi liền biết nên làm gì làm việc. Ngụy Vô Kỵ từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm giao cho Bàng Loan trong tay, tiếp theo cầm lấy rượu trên bàn tước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ lần từ biệt này, không còn ngày gặp lại, Bàng tướng quân bảo trọng. Quân thượng bảo trọng. Nhìn theo xe ngựa từ từ đi xa, Bàng Loan không thể chờ đợi được nữa mà mở ra túi gấm, đổ ra bên trong vài vóc, túi đầu vừa nhìn. Chỉ là một ánh mắt, liền bỗng nhiên biến sắc, tiếp theo Dương Thiên thở dài. Như vậy Kim Ưu, thực sự là chưa từng nghe thấy. Đáng tiếc, dù có tài năng kinh thiên động địa, có thể sinh không gặp thời, có thể làm gì? Đáng trách, đáng thương, đáng tiếc. Ai? Chương 196, Bá đạo Tào Siêu. Lại là một canh giờ trôi qua, hai bóng người ôm nhau cùng nhau, liều chết chiến miên. Bạch Khiết dường như bùn nhão giống như ngã hoạt ở Tào Siêu trong lồng ngực, trắng non cánh tay ôm thật chặt nam nhân hổ eo. Không phải nàng khuất phục, mà là Tào Siêu thực sự quá gia súc. Dòng dã 2 giờ, hữu nghị thuyền nhỏ liền không ngừng lại quá, qua lại đến nàng tâm thần đều say, suýt chút nữa liền muốn tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Một bên, Tào Siêu nhẹ ôm Bạch Khiết eo nhỏ nhắn, triệt để chạy xe không đầu góc, tiến vào hiện giả thời gian. Nữ nhân này khẩu vị quá lớn, lại như một cái biển sâu cự sa bình thường, cùng giá lại máu canh, liền ngay cả chuyển luân chi thuật đều suýt chút nữa chịu không được. Nhìn liền muốn bị đối phương cho nhổ tận gốc, may mà cuối cùng vẫn là Bạch Khiết trước tiên thua trận, bằng không Tào Siêu liền trải qua xuyên việt tới nay lần thứ nhất ở trước mặt nữ nhân trước một bước tức vũ khí. Bàn tay khẽ vuốt ngọc lưng, cảm thụ nữ nhân da thịt nhắn nhủi chân mềm, trong óc bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Tào Siêu cũng sẽ không một cách ngây thơ cho rằng giữ lấy Bạch Khiết sau, đối phương liền sẽ đối với hắn ý thuận tuyệt đối. Này lại không phải ở viết ngôn tình tiểu thuyết. Trước tiên không nói đối phương là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, ở Hàn Quốc có chính mình cơ nghiệp. Liền nói lấy Bạch Khiết tính cách sự hung hăng, liền sẽ không cam lòng thư phục ở bất kỳ người đàn ông nào dưới thân. Chẳng lẽ muốn buông tay, làm cho đối phương rời đi? Đối với Bạch Khiết nữ nhân này, thiên hạ sẽ không có nam nhân gặp không động tâm, đương nhiên Tào Siêu cũng không ngoại lệ. Nữ tử này không chỉ dài đến nghiêng nước nghiêng thành, càng có ưu tú chỉ huy kinh nghiệm, ở về mặt quân sự năng khiếu thậm chí có thể so với chiến quốc danh tướng. Có thể nói là chân chính về mặt ý nghĩa vừa có khả năng có thể làm. Cỡ này kỳ nữ tử, Tào Siêu đương nhiên không muốn buông tay. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho nữ nhân này cam tâm tình nguyện lưu lại? Hiển nhiên chỉ dựa vào thân thể là không được. Khó a, ta phải đi về. Thanh âm lạnh như băng từ trong lòng vang lên, trong giọng nói ít đi chút lãnh đạo, có thêm một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhu tình. Bạch Khiết sắc mặt phức tạp nhìn Tào Siêu, trong lòng thất vọng mất mát. Đối với cái này cướp đi chính mình trinh tiết nam nhân, Bạch Khiết không thể nói là yêu thích, đương nhiên cũng không đáng ghét. Đối phương không chỉ cứu nàng, còn thay nàng chữa thương, đổi làm bình thường nữ tử, có thể liền muốn đi lấy thân báo đáp hoặc là đời sau làm trâu làm ngựa nội dung vở kịch. Nhưng Bạch Khiết nhưng là Hàn Quốc nữ hầu tước, có thuộc về sứ mạng của nàng, vì lẽ đó hai người chung quy hay là muốn tách ra. Không cho. Tào Siêu giơ tay một cái tát vỗ vào Bạch Khiết vú. Đúng một tiếng, chân mềm trên da thịt dập dờn lên một vệt gợn sóng. Có thể thấy rõ ràng hồng ấn đột ngột xuất hiện ở cái kia một mảnh da thịt trắng như tuyết trên. Tình trường như chiến trường, phong phú hải vương kinh nghiệm nói cho Tào Siêu, đối với ba đạo mà phú có chủ kiến nữ nhân, vì liếm là vô dụng, vừa bắt đầu giảng đạo lý cũng đồng dạng vô dụng. Nhất định phải lấy càng bá đạo càng hung hăng phương thức đáp lại, này mới có cơ hội đi chinh phục đối phương. Ngươi dám đánh ta? Bạch Khiết bị đau, yêu diễm trong con ngươi bay lên một vệt hàn mang, ngựa khí băng lạnh, giơ tay liền hướng Tào Siêu trước ngực vỗ tới. Nàng nhưng là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, thân phận cao quý, chưa từng được quá cỡ này bắt nạt. Ta chính là muốn đánh tỉnh ngươi cái này ngốc nữ nhân. Nhưng mà Tào Siêu nhưng kẻ ác cáo chặn trước, một tay đẩy ra Bạch Khiết nâng tay lên trường, ngay lập tức lại một cái tát vỗ xuống đi. Âm thanh lanh lảnh lần thứ hai vang lên, nữ nhân vú lại thêm một người hùng lớn. Ta muốn giết ngươi. Bạch Khiết tức điên, hai con mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ đậm, khác nào một đầu bị thương mâu thú. Trong cơ thể hàn băng chân khí tuôn ra, kinh khí khuấy động. Hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm một phía, chu vi mấy trượng bên trong tất cả bị trong nháy mắt đóng băng. Nhưng mà chuyện quái dị phát sinh, Tào Siêu phảng phất chút nào không cảm giác được hàn ý giống như, không những không có bị đông thành băng côn, trái lại một phát bắt được hai tay của đối phương, lần thứ hai tiến lên liên tiếp. Uống say liệt rượu, kỵ say giá mã, đàn ông thực sự liền muốn ngạnh cương đến cùng. Lại là một phen chập trùng. Sau một cách giờ, mặt trời tây dưới, mở nhạt ánh mặt trời lạc ở trong rừng, lập lòe từng vệt ánh sáng màu vàng nóng. Gió lạnh thổi qua, toàn bộ rừng cây tiếp gần một nửa hóa thành băng quốc, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết cho phong ấn lên. Chim bay cá nhảy, cây cối hoa cỏ thậm chí còn hết thảy tất cả đều hóa thành tượng băng. Đất tuyết trung ương, hai bóng người bình tĩnh mà nằm ở nơi đó. Nữ nhân tựa hồ thật sự tức giận, quay lưng Tào Siêu, cái kia kinh người đường còn cùng với đầy đặn xuân đào mông làm cho nam nhân nhớ tới kinh nghê. Liên rất muốn từ phía sau lại trùng một làn sóng. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Tào Siêu cảm giác mình là cái chính nhân có tử, chính là dùng chân tình dùng đạo lý, trước hung hăng chỉ là vì có thể càng tốt mà cùng đối phương câu thông, giảng đạo lý mới là hạt nhân. Châm luôn nói tới được, xử sự có mức độ, vừa đấm vừa xoa, chín cạn một sâu mới có thể kéo dài. Đây là cùng một cái đạo lý. Tức rồi. Trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm vang lên, Bạch Khiết nhưng không có phản ứng chút nào. Có điều Tào Siêu nhưng không hề từ bỏ, vẫn cứ kiên nhẫn tính tình nói rằng: Ta thừa nhận vừa nãy là thô lỗ chút, nhưng cũng là muốn tốt cho ngươi.
Hừ.
Mũi Ngọc Tinh xảo hừ lạnh một tiếng, vì muốn tốt cho ngươi lý luận vừa ra, Bạch Khiết quả nhiên có phản ứng. Tào Siêu khỏe miệng nhẹ bệnh, nữ nhân thái độ tuy rằng lãnh đạo, nhưng rất rõ ràng đã bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Liền mau mau cắt vào đề tài chính, bắt đầu liền vung nổ. Dù sao ngươi này vừa đi, không làm được liền muốn làm mất mạng. Hoàn toàn là nói bậy. Bạch Khiết đột nhiên xoay người căm tức Tào Siêu, màu đỏ nhạt đôi mắt đẹp bên trong đầy dây băng hàn sắc cơ. Băng hàn chân khí bộc phát ra, bốn phía hàn khí phân tán, nhiệt độ nhất thời liền xuống hàng rồi vài độ, nhìn dáng dấp lại muốn tức giận. Chương 197, vậy ta liền muốn ngươi. Đối mặt Bạch Khiết tức giận, Tào Siêu không hề sợ hãi. Hắn một mặt nghiêm nghị, dùng tối ôn hòa ngữ khí nói rằng: "Ngươi cũng đã nhận ra được, cần gì phải lừa mình dối người?" "Ta..." Nam nhân ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Bạch Khiết khí thế hơi ngưng lại, cuồng bạo hàn băng chân khí tiêu tan hết sạch, chẳng biết vì sao trong đáy lòng ngược lại là bắt đầu chột dạ. Nàng cảm giác mình ở trước mặt đối phương thật giống như thân thể trần truồng bình thường, một hồi liền bị đối phương cho nhìn thấu. Bạch Khiết thông minh nhanh trí, đã sớm đoán ra lần thất bại này bên trong ẩn giấu đi kỳ lạ. Thân là quân đồng minh chủ soái, Ngụy Vô Kỵ dám công nhiên vi phạm 6 quốc minh ước, hạ lệnh để bảng loan đem qua Dương thuyền toàn bộ bỏ chạy, muốn sau lưng không có Hàn Quốc ngầm đồng ý, Bạch Khiết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà biết là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Dù sao hiện thực quá tàn khốc. Từ Hàn Quốc lập quốc tới nay, Bạch thị bộ tộc liền đời đời vì là Hàn Quốc trấn thủ biên cương, cẩn trọng, vô số tổ tiên ở trên chiến trường vào sinh ra tử mới liều tới một người Tuyết Ý hầu tước vị. Bây giờ nàng Bạch Khiết một không có vượt qua cử chỉ, hai không có tự lập chi tâm, lại tự dưng bị Hàn Quốc cho vứt bỏ, chuyện này thực sự làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Yêu Diễm đôi mắt đẹp xẹt qua một vệ thương cảm, rồi lại rất nhanh khôi phục như thường. Gặp biến không sợ hãi là một cái ưu tú tướng lĩnh cơ bản phẩm chất, Bạch Khiết tự nhiên có vững vàng trong lòng tố chất. Nàng rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình, tiện đà khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, khinh thường nói: "Ta về Hàn Quốc là một con đường chết, lẽ nào lưu lại nơi này liền không phải tử lộ? Ngươi làm thật sự coi chính mình có thể đánh được người Tần?" Tuy rằng Bạch Khiết tạm thời không rõ ràng Tào Siêu hư thực, nhưng nơi này nhưng là lão Tần người căn cơ, lại sao cho phép có lượng lớn kẻ địch giấu ở mí mắt của mình từ dưới đáy? Cho nên nàng phán đoán này nam nhân trong tay chết no cũng chính là đại mấy ngàn người thôi. Tuy rằng người này thừa dịp Tần quốc cùng Quan Đông 6 quốc giao chiến cơ hội thừa lúc vắng mà vào đến một chút chỗ tốt, chỉ khi nào để người Tần lấy lại sức được, hắn khẳng định không ngăn được Tần quốc trả thù. Một câu nói, Bạch Khiết không coi trọng Tào Siêu. Đối mặt Bạch Khiết chất vấn, Tào Siêu nở nụ cười. Hắn giơ lên ba ngón tay, chỉ cần thắng ba, ta liền có thể đem người Tần đuổi ra ba thủ. Hả? Bạch Khiết mày liễu khẽ nhíu, hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt không được trên đất dưới đánh giá Tào Siêu. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào người đàn ông này. Chân bóng trắng non trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đen thui thâm thúy con ngựa như một vũng hồ sâu. Mày kiếm bay xéo nhập tấn, sống mũi cao, tuyệt mỹ môi hình, làm cho người ta một loại phiêu dật xuất trần cảm giác. Này không giống như là cái khen ngợi đàm luận người. Lẽ nào hắn còn cất giấu hậu chiêu? Đến cùng là cái gì? Đón Bạch Khiết cái kia mang theo xem kỹ cùng ánh mắt nghi hoặc, Tào Siêu nụ cười bắt đầu trở nên quỷ dị. Nếu không chúng ta đánh cuộc, làm sao cái đánh cược pháp? Trong vòng 3 tháng, nếu như ta không thể đem người Tần đuổi ra ba thủ, ta liền đưa ngươi 3000 tinh nhuệ giúp ngươi Hàn Quốc. Có thể nếu như ta có thể đem người Tần đuổi ra ba thủ, vậy thì như thế nào? Bạch Khiết đáy lòng đột ngột, cảnh giác nhìn về phía Tào Siêu, nữ nhân trực giác nói cho nàng hàng này khẳng định kìm nén cái gì ý đồ bất chính. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tào Siêu rốt cục đồ cùng truy hiện, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Vậy ta liền muốn ngươi. Cũ kỹ phòng cửa bị đẩy ra, vệ trang cầm kiếm chậm rãi mà vào. Trên bàn bày đặt hai cái rượu tức cùng một vò rượu, cái nhiếp thì lại ngồi ngay ngắn bên trong. Sư ca, tiểu trang. Nhìn thấy cái nhiếp ở đây, vệ trang không chút nào bất ngờ. Hắn biểu hiện tự nhiên địa đi tới bên cạnh bàn, ngón tay ở trên bàn lau một cái. Xem ra hắn từng tới nơi này. Hai cái canh giờ trước, ta cùng hắn từng ở đây gặp mặt một lần. Hai người đều không có nói rõ cái này hắn đến tột cùng là ai, nhưng đều ngầm hiểu ý. Vệ trang ngồi xuống, nhìn chăm chú cái nhiếp, biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Hắn thật sự đi ra bước đi này? Không sai. Cái nhiếp gật gật đầu, đây là hắn chính miệng nói cho ta. Chỉ là ta trước sau không nghĩ ra, hắn đến cùng nơi nào đến quân đội, lẽ nào hắn chỉ dùng hơn một năm liền bố trí xong ván cờ này? Trước mặt phảng phất có sương mù dày đặc, cái nhiếp vừa định muốn tìm kiếm, bên hai nhưng chuyển đến vệ trang cười khẽ. Càng thêm thú vị chính là, hắn là làm sao tránh thoát người Tần tầng tầng thái mắt, lĩnh đại quân tiến vào quan trung. Cái nhiếp nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, này mới nói rằng: "Tiểu trang, ý của ngươi là nói hắn ở Tần quốc có nội ứng, cấp bậc hẳn là sẽ không quá thấp." Vệ trang trên mặt nổi lên cân nhắc đủ cười, cầm rượu lên đàn, tự mình tự rót một chén rượu, tiếp theo giơ lên rượu tức đặt ở chóp mũi người một cái. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến độ khả thi. Cái nhiếp mới vừa muốn mở miệng, có thể thấy đối phương lại đem rượu tức thả xuống, liền không tái xuất nói ngăn cản, tiện đà hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn không có quyền không có thế, dù cho trước trở thành Tề quốc thừa tướng, dù sao thời gian ngắn ngủi, thì lại làm sao có thể phát triển ra thế lực to lớn như thế. Đối mặt sư ca nghi vấn, vệ trang chỉ giữ trầm mặc. Cái này cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Nhưng mà vấn đề này nhất định không người nào có thể trả lời, chỉ có dựa vào chính bọn hắn đi tìm đáp án. Có thể bất luận làm sao, duy có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là Tào Siêu đã xa xa dẫn trước hai người. Trong rừng lặng lẽ, chợt có chim hót thú hống, tự thành một thế giới. Hai người ngồi ngay ngắn, nhìn nhau không nói gì. Này vốn là hai cái kiêu ngạo người, tự tin chính mình là ưu tú nhất cái kia. Sau khi bọn họ phát hiện bên người vẫn không hề bắt mắt chút nào tiểu đồng bọn lại so với bọn họ còn muốn xuất sắc lúc, trong đáy lòng cái kia kia không phục cùng quật cường nhất định gặp hóa thành hai người trở nên mạnh mẽ động lực. Sau một lúc lâu, vệ trang đột nhiên bưng rượu lên tước, uống một hơi cạn sạch. "Tiểu trang."
"Hả?"
"Thật thấy cái Nhiếp muốn nói lại thôi dáng vẻ, Vệ Trang cau mày. Sư ca có chuyện liền nói. Trước hắn từng uống qua rượu kia tước. Tiểu Trang ngươi muốn đi đâu?
Nhiều năm không gặp, ta muốn đi gặp gỡ một lần hắn.
Hàm cốc quan trên, quân tần nơi đóng quân. Sa bàn trên cắm đầy quân cờ, đánh dấu địch ta trạng thái.
Hồi bẩm tướng quân, 6 quốc liên quân bắt đầu lui lại.
Cái gì?
Chương 198, đến rất đúng lúc.
Trong doanh, Vương Hột cùng Ngông Ngao cùng nhau đứng lên, ba chân bốn cẳng leo lên thành lầu.
Quả không phải vậy, quan dưới 6 quốc liên quân bắt đầu trở nên bận rộn.
Có ở thu thập lều vải, có ở vùi lấp cái bếp, có ở vận chuyển lương thảo. Mà ở nơi đóng quân trước còn tụ tập mấy vạn binh mã, chính ngôi giáo chờ sáng phòng bị quan nội quân tần.
Bộ này tư thế, vừa nhìn chính là muốn rút quân.
Người đến, điểm binh.
Ngông Ngao vỗ một cái lỗ châu mai, kích động hướng phía sau phó tướng hô.
Trước thua một trận, bị ép lui về hàm cấp quan, lại trong mấy ngày liền khốn thủ nơi đây, để Mông Ngao buồn bực không thôi, sớm liền muốn rửa sạch nhục nhã.
Bây giờ có cơ hội, hắn khẳng định muốn trả thù trở về.
Mông Ngao, không thể làm bừa, Ngụy Vô Kỵ xưa nay quỷ kế đa đoan, vạn nhất hắn chỉ là ở dụ địch, ngươi này vừa ra binh không phải thành tự đầu là vong sao?
Một bên Vương Hột thấy Mông Ngao như vậy nóng ruột, vội vàng quát lên.
Trước đây hai người chính là bị Ngụy Vô Kỵ cho âm một cái, lúc này mới làm mất đi hai nơi trọng yếu trận địa, đánh mất quan đông đại khu vực. Đây là bọn hắn bại tích, là bọn họ sỉ nhục, cũng làm cho Vương Hột rõ ràng địa biết được Ngụy Vô Kỵ đối thủ này đến cùng có bao nhiêu khó chơi.
Không sao cả. Nhưng mà không giống với ngày xưa, giờ khắc này Mông Ngao bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tự tin, cười nói:
"Lão phu trước đây liền nhận được tin tức, Ngụy Vô Kỵ bị Ngụy Vương khẩn cấp triệu hồi đại lương, bây giờ đã rời đi nơi đây."
"Cái gì?"
Lần này đến phiên Vương Hột lấy làm kinh hãi, một phát bắt được Mông Ngao cánh tay hỏi:
"Tin tức chuẩn xác không?"
Sáu quốc có thể liên hợp lại cùng nhau, ở mức độ rất lớn là xuất phát từ Ngụy Vô Kỵ hy vọng. Nếu như không còn Ngụy Vô Kỵ, sáu quốc liên quân ai cũng sẽ không phục ai, quay đầu lại sẽ chỉ là năm bẻ bảy mảng, không đáng để lo.
Cứ như vậy, ta đại tần rửa sạch đục nhã cơ hội liền muốn đến.
Tuyệt đối chuẩn xác.
Ngông Ngao định liệu trước mà nói rằng,
mấy ngày trước ta người từng tận mắt nhìn Ngụy Vô Kỵ xe ngựa rời đi, thêm vào mấy ngày nay hắn cũng không hề lộ diện, lúc đó ta thì có hoài nghi. Bây giờ nhìn lại, người này khẳng định đã rời đi.
Vương Hột sau khi nghe xong, túi đầu suy tư một phen sau mới hỏi,
nhìn như vậy đến, sáu quốc xác thực là muốn lui, ngươi định làm gì?
Ban đêm tập doanh.
Ngông Ngao khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhưng nụ cười lại như vậy địa băng lạnh.
Đây chính là trong miệng ngươi hổ báo kỵ.
Trên lưng ngựa, Mặc Chỉnh Tề Bạch Khiết ngắm nhìn bốn phía sau, ngữ khí băng lạnh hỏi:
"Hùng tráng hay không?"
Tào Siêu đắc ý cười cợt:
"Vẫn còn có thể."
Tào Siêu,
hắn liếc mắt nữ nhân này cái mông, tay bỗng nhiên có chút ngứa.
"Này ngạo kiều đàn bà, thực sự là ba ngày không đánh, không coi ai ra gì.
Lão tử đây chính là hổ báo kỵ, dù cho đặt ở cái này tần thời thế giới cũng là kể đến hàng đầu trọng giáp kỵ binh, đến ngươi trong miệng chỉ là vẫn còn có thể."
Khóe mắt liếc mắt một cái Tào Siêu, có thể là nhìn ra nam nhân khó chịu, Bạch Khiết khóe miệng nhẹ bện, trong lòng không tên có chút đắc ý.
Chỉ là nụ cười tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng rất nhanh sẽ khôi phục nghiêm nghị, nhàn nhạt bình luận:
"Ngươi kỵ binh tuy rằng xuất vác, nhưng tuyệt đối không phải ta Bạch Giáp quân đối thủ. Nếu như hai quân đối chọi, ta Bạch Giáp quân chỉ cần ba làn sóng mũi tên liền có thể đưa ngươi hổ báo kỵ cho đông cứng quá nữa."
Bạch Khiết dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Siêu, liền muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương.
Nhưng mà Tào Siêu nhưng không hề tức giận, ngược lại là lắc đầu cười khẽ:
"Chưa không phải như vậy đánh."
"Hả?"
Bạch Khiết cau mày, phản ứng của đối phương tựa hồ ra ngoài dự liệu của chính mình.
Nhưng mà chưa kịp nàng nói chuyện, Tào Siêu liền tự nhiên tiếp tục nói:
"Tôn tử có nói, biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ta muốn sao không cùng ngươi Bạch Giáp quân giao chiến, bằng không nhất định sẽ trước tiên tìm rõ ngươi bộ đội hư thực."
Bạch Giáp quân thiện xạ, mà năm vị trí đầu thứ quan bắn lúc còn có thể sử dụng hàn băng kính, nhưng mà không quen cận chiến.
Vì lẽ đó ta muốn là cùng với đánh mới, nhất định sẽ đem dụ đến một hiểm địa, lại lấy hổ báo kỵ cự ly ngắn đột kích.
Ngươi cảm thấy đến bằng ngươi Bạch Giáp quân, có thể ngăn cản được ta hổ báo kỵ một vòng xung phong sao?
Tào Siêu mấy câu nói, có lý có chứng cứ, nói tới Bạch Khiết á khẩu không trả lời được.
"Hừ."
Mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, Bạch Khiết nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ xem thường, nhưng mà trong đáy lòng nhưng đối với người đàn ông này lần đầu sinh ra một chút dị dạng cảm giác. Không nghĩ tới tên này lại còn gặp có cơ này kiến giải, xác thực bất phàm. Thấy Bạch Khiết không nói lời nào, Tào Siêu cũng không lên trước tiếp lời, chỉ là lạc hậu nửa cái thân vị, cười dịu dàng địa nhìn chằm chằm đối phương thân thể mềm mại.
Không thể không nói, nữ nhân này vóc người quả nhiên hữu hi nhờ.
Nên đại lớn, nên tiểu nhân tiểu, nên tròn tròn, nên hoạt hoạt.
Nói chính là da thịt.
Bị hai đạo ánh mắt nóng bỏng cho liên tục nhìn chằm chằm vào, Bạch Khiết dù cho tính cách lại là lạnh lùng cũng cảm thấy cả người không thoải mái, liền quay đầu tàn nhẫn mà trừng Tào Siêu một ánh mắt, ngựa khí lạnh lùng nghiêm nghị như đao.
Lại nhìn, liền đem ánh mắt ngươi cho móc xuống.
Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhìn nhiều vài lần như thế nào rồi?
Tào Siêu nhún vai một cái, một bộ mặt dày dáng dấp vô liêm sỉ.
Ngươi.
Bạch Khiết bị tức đến một trận ngực đau, vú ba dập dờn, suýt chút nữa liền muốn nước y mà ra, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi. Có thể trắng nõn trên mặt nhưng chẳng biết lúc nào đã hiện lên một vệt đỏ ửng.
Vừa vặn lúc này, đội ngũ đống nhiên đình chỉ đi tới.
Phía trước có một thanh niên mặc áo đen chính cầm trong tay trường kiếm tre ở trung tâm đường bộ, ngựa khí băng lạnh mà nói rằng:
"Tào Siêu, ta đến rồi, động thủ đi."
Đến rất đúng lúc.
Bạch Khiết sau khi nghe xong, đang lo khí không địa phương phát tiết, liền dục ngựa tiến lên nên tiếp.
"Vệ Trang,
Cái Nhiếp,
Tào Siêu."
Chương 199, đến từ Vệ Trang kiếm vực.
Khoảng cách Vệ Trang còn vài trượng, Bạch Khiết thả người bay ra, sau một khắc, bóng người đột nhiên biến mất.
Đông tuyết đầy trời từ trên trời giáng xuống, giữa không trung đông dưng sinh ra có vài băng mạn, lan tràn mà xuống.
Băng mạn trong lúc đó, một đạo thon dài huyền chuyển bóng người đạp băng mà xuống, chậm rãi xuất hiện ở Vệ Trang trong tầm mắt.
Môi đỏ, tóc bạc, xinh mâu, Huyền Băng.
Người còn ở giữa không trung, từng cái băng mạn cũng đã điên cuồng hướng chúng quanh lan tràn, mặt đất từng đạo băng đột thứ hiện ra, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Một đôi yêu mị trong con ngươi hiện ra xích mang, băng lạnh trên khuôn mặt xinh xắn trải rộng sương lạnh, tiểu diễm trên môi hiện ra băng lạnh cười yếu ớt. Sau một khắc, Bạch Khiết hai tay vung lên, vô số băng mạn còn như độc xà giống như hướng dưới đáy người phệ đi. Vệ Trang khuôn mặt lạnh lùng, xa xỉ ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh leo lóe lên, bùng nổ ra một đạo hóng ánh kiếm khí, trong nháy mắt liền xoắn nát bốn phía băng mạn. Hoa tuyết bay tán loạn, vô số bông tuyết hạ xuống, Bạch Khiết đạp bước mà đến, chậm rãi rơi xuống đất. Nàng đôi mắt đẹp đọc lại, hai tay duỗi ra. Bên trái chợt có băng mạn mở rộng, đưa tới một thanh bạch kiếm, phía bên phải một đạo bóng đen hiện lên, đưa tới một thanh hồng kiếm. Trắng đỏ xông nhận, chính là Bạch Thị bộ tộc gia truyền bảo kiếm. Ngay ở hai tay cầm kiếm một sát na kia, Bạch Khiết khí thế biến đổi. Hàn khí bốc lên, huyền băng lực lượng đem Bạch Khiết cái bọc, tự phải đem thế gian tất cả mọi thứ đóng băng. Mà cặp kia yêu mị con mắt cũng đã hóa thành đỏ đậm, tràn ngập cuồng bạo khí tức, dường như muốn đem trước mặt hết thảy tất cả xé nát. Cảm thụ trên người đối phương sát ý ngút trời, Vệ Trang ánh mắt bên trong né qua một tia kinh ngạc, khóe miệng hơi mím, trong tay xa xỉ đồng dạng bùng nổ ra kinh thiên kiếm ý. Tuyết ý hầu, Bạch Khiết. Bạch Khiết mặt như sương lạnh, tư thái ngạo nghễ, cầm trong tay trắng đỏ song kiếm, eo nhỏ nhắn đông đưa, ra hiệu giày bó từng bước tiến lên trước, âm thanh lạnh thấu xương thủy. Sắp trên người, không cần biết được tên của ta. Sang. Không giống nhau, không chờ Vệ Trang trả lời, Bạch Khiết vung tay phải lên, trường kiếm bình chỉ. Phía sau vô số băng mạn cấp tốc mở rộng, mang theo từng cây băng lăng giết hướng về Vệ Trang. Số lượng nhiều, che ngập bầu trời, không thể tránh khỏi, đủ để đem Vệ Trang cho chắc thành tổ ong vỏ vẽ. Vướng. Như vậy tuyệt cảnh bên dưới, Vệ Trang trong tay xa xỉ run rẩy, chiến ý ngút trời, bùng nổ ra sặc sỡ lóa mắt ánh kiếm. Sang. Vang lên trong trẻo, Vệ Trang xuất kiếm nhanh như chớp giật, chủ động đón lấy đối diện cái kia nhiều vô số kẻ băng lăng. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí tung hành, ánh kiếm xẹt qua, vô số băng lăng bị xoắn thành phấn vụn. Ngay lập tức chen một tiếng, ba kiếm tương giao, bùng nổ ra nổ rung trời. Khủng bố cương khí chạm vào nhau, hai người giằng co, áo bào đen phần phật, tóc bạc phiêu phiêu, lưỡi kiếm trong lúc đó va chạm trong nháy mắt cọ sát ra vô số đống lửa. Ầm. Lực lượng khổng lồ cuối cùng đem hai người đánh văng ra, dựa vào lùi về sau tư thế, Bạch Khiết tay ngọc xoay một cái, bạch kiếm hướng Vệ Trang cách không đâm một cái. Hàn băng kiếm khí ngang qua hư không, nơi đi qua nơi, mặt đất kèn kẹt bị đông lại, sinh ra một chuỗi gai băng. Đồng dạng ở lùi, Vệ Trang đem xa xỉ lập tức đắp ở trên tay, đột nhiên hai chân đạp đất, nhất thời ngừng lại lùi thế. Chợt tiến lên trước một bước, đột nhiên đâm một cái. Kiếm khí mang theo một luồng xoắn ốc kinh phong, cùng huyền băng kiếm khí đụng vào nhau, phát sinh rung trời nổ vang. Hai người giao chiến, kiếm khí đầy trời, xé rách hư không. Huyền băng song kiếm vừa ra, có thể trong nháy mắt đóng băng vạn vật, mà xa xỉ thì lại lộ hết ra sự sắc bén, thể muốn chém đoạn thế gian tất cả. Cong. Kinh khí tiêu tan, vung lên bông tuyết đầy trời, hoa tuyết bên trong, một vệt bóng đen đã lặng yên giết tới. Lần này đến phiên Vệ Trang cướp công, người ở giữa không trung, xa xỉ kiếm cùng chạm mà xuống. Bạch Khiết khoe miệng tràn ra một vệt xem thường cười gằn, hai tay thắt kiếm, eo nhỏ nhắn vặn, thành 90 độ hố lượng, làm cái thiết bản tiểu. Một giây sau, nhỏ dài thân thể mềm mại như một cái lò xo giống như dựa vào ngựa ra sau tư thế đột nhiên đàn hồi trở về, trong tay trắng đỏ song kiếm mang theo sức mạnh sấm sét đón lấy Vệ Trang. Cong. Lại là một tiếng vang thật lớn. Xì xì. Hai bên vừa chạm liền tách ra, nhưng mà Vệ Trang nhưng mày kiếm khẽ nhíu, một đạo lạnh leo thấu xương như ung nhọt tận xương giống như dọc theo xa xỉ chui vào trong cơ thể hắn. Mũi chân nhẹ chút, Vệ Trang bước ra lui nhanh, đồng thời điều động bên trong đan điền quỷ cốc chân khí chống lại, trong lúc nhất thời trong tay xì xì vang vọng, tỏa ra từng sợi hàn khí. Đối lại hắn một lần nữa lúc rơi xuống đất, huyền băng hàn khí rốt cục triệt để xua tan. Thật là bá đạo huyền băng lực lượng. Vệ Trang cầm kiếm mà đứng, nhìn chăm chú đối diện nữ nhân, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đầu hàng, hoặc là chết. Bạch Khiết cầm trong tay trắng đỏ song kiếm, tóc dài tới eo, 3000 tóc đen theo gió lay động. Đây là một vị băng tuyết nữ vương, di thế mà độc lập, kinh diễm tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà môi đỏ bên trong lời nói ra, nhưng tràn ngập khí sát phạt, băng lãnh như cựu u địa ngục, không mang theo một tia cảm tình, càng không có chỗ thương lượng. Hừ. Vệ Trang cỡ nào cao ngạo người, há có thể được loại này khí. Hừ lạnh bên dưới, trong tay xa xỉ ong ong, quỷ cốc chân khí trong nháy mắt bạo phát. Kình khí hướng bốn phía quyết tán, trực tiếp đem chu vi huyền băng lực lượng cho đánh tan. Ngập trời kiếm khí phóng lên trời, huyết tinh chi khí đầy trời, một luồng vô hình trường lực trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Kiếm là hung khí, kiếm pháp là hung khí, người cũng là hung khí. Vệ Trang ngạo nghễ mà đứng, vòng eo kiên cường như kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Thanh âm đạm mạc vang lên, dám bảo ta ba trượng bên trong, giết. Đây là kiếm vực. Mắt thấy Vệ Trang này kinh thiên nhất kích, xa xa cái nhiếp con người co rút nhanh, vẫn căng thẳng trên khuôn mặt xinh xắn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến tiểu Trang lại cũng lĩnh ngộ được tầng này cảnh giới, không đơn giản. Xem ra trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ phân cái cao thấp. Không sai, trận chiến này xác thực liền muốn phân cái cao thấp, sư minh muốn chuẩn bị ra tay rồi. Cái nhiếp vừa dứt lời, bên hai liền chuyển đến Tào Siêu âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Tào Siêu đã xuất hiện ở bên người hắn. Cái nhiếp mày kiếm khẽ nhíu, "Tiểu Siêu, ngươi đây là ý gì?" "Ta là nói, sư minh muốn mau mau ra tay rồi, không phải vậy á Trang nguy rồi." Chương 200, Bách Bộ Phi Kiếm Hoành Quán Bắt Phương, Quỷ Cốc môn đồ lần đầu hợp kích. Ngay ở hai cái đang khi nói chuyện, dị biến đột nhiên nổi lên. Chu vi ba trượng bên trong, lấy Vệ Trang làm trung tâm, tràn ngập ngập trời kiếm khí. Chợt có lá rụng thổi qua, mang theo một đạo lưỡi dao sắc cắt chém âm thanh, lá rụng bị ánh kiếm xẹt qua, trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vụn. "Ra tay đi." Thanh âm đạm mạc vang lên, tự ở xin mời, cũng tự đang gây hấn với. Màu đỏ thâm huyết đồng bên trong hàn mang bạo hiện, Bạch Khiết trên người bỗng nhiên bước lên từng tia ý lạnh. Chỉ thấy nàng hai tay cùng nhau, trắng đỏ song kiếm hợp hai là một, kèn kẹt thanh vang lên không ngừng, một luồng cực kỳ huyền diệu huyền băng chân khí từ mũi kiếm lan tràn chí kiếm thân.
Uống. Bạch Khiết giơ lên cao trường kiếm, tàn nhẫn mà cắm vào mặt đất.
Băng vực. Nương theo một tiếng hô to, một màn kinh người xuất hiện. Ngăn ngắn một cái hô hấp bên trong, vô số băng mạn hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Nương theo lạnh lẽo gió tuyết, nơi đi qua nơi, bất kể là người vẫn là vật đều nhất nhất bất động. Tiếp theo cả người bị băng tuyết bao trùm, bị phong ấn lên, hóa thành một đạo đạo tự băng. Ở ánh mặt trời dưới đáy lập lòe u quang, lộ ra một luồng mùi chết chóc. Có lời là: Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Sơn vũ ngân xả, nguyên chỉ trá tượng, muốn cùng trời so độ cao. Cần tinh nhật, xem hồng trang tố khỏa, đặc biệt xinh đẹp. Mà ở đất tuyết trung ương, Bạch Khiết quỳ một chân trên đất, thân thể khoác một tầng dày đặc bông tuyết, đó là băng tuyết biến thành áo giáp. Môi đỏ khẽ nhếch, bước lên từng tia ý lạnh, liền như đến từ cựu u địa ngục tử thần giống như, người lạ chớ tiến vào. Thời khắc này, nàng là vùng đất này chúa tể, là nơi này duy nhất vương, bất kỳ kẻ xâm lấn đều sẽ bị đông thành băng tinh. Mà theo băng vực không ngừng lan tràn, đã chạm được vệ trang kiếm vực. Dự đoán mà đến sao hỏa đụng địa cầu cũng chưa từng xuất hiện, băng vực rất nhanh liền đột phá vệ trang kiếm vực. Vô số băng lan tràn thân mà đến, trong nháy mắt liền đem vệ trang hai chân trò đóng băng. Tiếp theo là tờ HNL, hai tay. Vệ trang ánh mắt sắc bén, con mắt chiếu ra điểm điểm hàn mang, xa xỉ kiếm nhất vùng, phong ánh kiếm khí khuấy động. Kiếm khí tan phá, trên người bông tuyết nứt toát, phá nát, tiếp theo là mặt đất băng mạn từng tấc nổ tung. Một chiêu nát tan băng mạn công kích sau, vệ trang hít sâu một hơi, kiếm vực đống nhiên tùy theo vừa thu lại. Tiếp theo hướng về trước lao nhanh, cầm kiếm thả người bay vọt, giữa không trung hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ lên thật cao. Ong ong ong. Xa xỉ kiếm không ngừng phát sinh tiếng ong ong, sở hữu sức mạnh đều ngưng tụ ở lưỡi kiếm trên, một khâu tiếp theo một khâu cương khí kim màu vàng nóng vờn quanh thân kiếm, ánh vàng chói lọi, cương âm không ngừng, như một vầng mặt trời chói chang. Này một chiêu dung hợp xa xỉ đặc tính, thêm vào vệ trang cái kia cao ngạo sức mạnh cuồng bạo, hai người hợp hai là một, chắc chắn là lôi đình vạn quân quyết tử một đòn. Hoành quán bát phương. Ánh kiếm hạ xuống, kinh động thiên hạ. Một đạo kiếm khí màu vàng nóng hiện trăng tròn trạng hướng Bạch Khiết vị trí địa phương kéo tới, nhanh như chớp giật. Nhưng mà đối mặt như vậy một đòn kinh thiên động địa, Bạch Khiết nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất rút ra trường kiếm, vô tận huyền băng lực lượng như cơn lốc giống như bạo phát. Tùy theo mà đến, từng đạo to lớn băng lăng lại như là mang giống như dưới đất trồi lên, vụt lên từ mặt đất. Phong càng gấp, tuyết càng tăng lên, phong trợ tuyết thế, tuyết trợ phong uy. Một giây sau, trường kiếm trong tay sinh ra biến hóa, thân kiếm trở nên mơ hồ, phảng phất không gian đang bẻ cong. Cẩn thận nhìn tới, hóa ra là trên thân kiếm cuốn lên một cơn lốc. Đây là chân khí tiến hóa. Xa xa cái Nhiếp thấy thế, sắc mặt kỳ biến. Tương truyền một số cấp độ tông sư cao thủ đến mức độ nhất định sau, chân khí trong cơ thể liền sẽ phát sinh biến hóa, lên cấp thành một loại sức mạnh huyền diệu. Truyền thuyết này vẫn ở trên giang hồ truyền lưu, nhưng không người từng thấy, thời gian càng dài, liền từ từ vì là thế nhân quên lãng. Cái Nhiếp không biết chính mình sư tôn Quỷ Cốc Tử có thể không làm được, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, vệ trang khẳng định không làm được. Gay go. Cao tự hạ xuống, cái Nhiếp bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Bên này Bạch Khiết đã xúc lực xong xuôi, huyền băng chân khí tiến hóa thành phong xương chân khí, tụ hợp vào trường kiếm bên trong. Ngập trời kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, một thân mạnh mẽ vô địch tu vi triển lộ không bỏ sót. 3000 tóc bạc theo gió phiêu lãng, Bạch Khiết thân hình nhảy một cái, như cựu thiên tiên nữ giống như tung càng hư không, tự hoan thực nhanh. Phong xương lực lượng quay chung quanh trường kiếm trong tay xoắn ốc bạo phát, giáp như núi lở đất nứt giống như hoàng sợ thiên uy, đón vệ trang bổ ra tuyệt sát một chiều, liền nhẹ như vậy nhẹ đâm một cái. Cong. Kiếm khí va chạm, tương âm bong bong, hoành quán bát phương trong nháy mắt bị phá, hóa thành điểm điểm ánh vàng tiêu tan. Vệ trang biến sắc, một luồng bài sơn đảo hải giống như sức mạnh xông tới mặt. Cuồn phong lẫn lộn băng tuyết, bùm bùm địa hướng vệ trang kéo tới, nơi đi qua nơi, liền ngay cả không khí đều hóa thành hàn băng, tiện đà lại bị xoay tròn cuồng phong cho rào thành nát tan, cực kỳ làm người kinh hãi. Kiếm khí chưa đến, vệ trang cũng đã tóc bạc như sương, tóc, mày kiếm, lông mi đều trải lên một tầng mỏng manh băng tuyết. Tiểu trang, sử dụng ngươi mạnh nhất một đòn. Ngay ở tình thế vạn phần nguy cấp thời khắc, cái Nhiếp rốt cục chạy tới. Cả người bốc cháy lên chân khí màu vàng nóng, trong tay thanh xương phát sinh ông minh chi thành, kiếm khí như rồng, một thân cường hãn khí tức hung hãn bộc phát ra. Một giây sau, hai tay chấn động, công lực rung động, kiếm khí hoành quán tứ phương, chân khí trong cơ thể cùng kiếm khí triệt để dung hợp lại cùng nhau. Ngay ở Bạch Khiết một đòn sấm sét giết tới trước mắt thời khắc, sử dụng đòn mạnh nhất. Bạch bộ phi kiếm. Soạt. Thanh xương tuột tay mà ra, hàn quang lóe lên, hóa thành một đạo liệt diễm, hướng cơn lốc trung tâm giết đi. Cũng trong lúc đó, bên kia vệ trang cũng sử dụng hoành quán tứ phương, kiếm khí màu vàng nóng hóa thành hình bán nguyệt chẳng kích, bổ về phía sông tới mặt cơn lốc. Ba. Ầm ầm. Ba đạo kiếm khí kịch liệt va chạm vào nhau, nhất thời muốn nổ tung lên. Cương khí phân tán, cuồng phong gào thét, thổi đến mức giữa không trung cái Nhiếp cùng vệ trang lúc la lúc lắc. Ngay ở hai người thật vất vả ổn định thân hình, một lần nữa trở xuống trên đất thời khắc, xa xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Người dám chặn ta? Chương 201, liền chưa từng thấy như thế mặt dạy mày dạn đồ vật. Hàm cốc quan dưới, Tuyết Y hầu Bạch Khiết chiến bại mất tích, Hàn quân rắn mất đầu. Liên tướng quân Cơ Vô Dạ đi nhậm chức, tiếp quản Hàn quân chủ tướng chức. Hàn quân doanh trại, trong xoáy trướng. Cơ Vô Dạ bệ vệ địa ngồi ở xoáy vị trên, cầm trong tay một ly rượu ngon, nhìn xuống trong lều bốn người. Anh ca, đối diện là cái gì thuyết pháp? Cơ Vô Dạ vừa dứt lời, trong bốn người đi ra một đạo tinh tế bóng người. Người mặc mũ che màu xanh lục, bên trong là một thân nước biển như thế xanh lam còn sam, trước ngực mang theo một con khúc gỗ ánh vũ. Thanh tú khuôn mặt, khéo léo nở nang môi lập lòe thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta không nhịn được muốn nhất thân phương trạch. Hồi bẩm chủ nhân, người Tần bên kia đã đáp ứng rồi, đến thời điểm chỉ cần chúng ta chịu nhường đường, bọn họ thì sẽ không công kích chúng ta. Rất tốt. Cơ Vô Dạ ngửa đầu uống xong một cái rượu ngon, khóe miệng kéo kéo, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mạc Nha, Hồng Hạo, Bạch Phượng, các ngươi điều tra đến thế nào? Còn lại năm quốc liên quân chính đang thu thập hành trang, bên trong Tề quốc quân đội động tác nhanh nhất, phòng chừng ngày mai sẽ phải xuất phát.
Hừ, thế nhân tối không đáng tín nhiệm. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, xuất phát trước, Bạch Diệp Phi còn nói với ta để ta thân cận nhiều hơn Tề nhân, kết quả ta tới đây ngày thứ nhất, Tề nhân không những không phái người đến chúc mừng, còn muốn sớm bỏ chạy. Mạc Nha bốn người cúi đầu không nói, bọn họ đều rõ ràng vị chủ nhân này tuy rằng bề ngoài xem ra lẫm lẫm liệt liệt, vừa ý tứ nhưng là sâu không lường được, làm việc càng là không gì kiêng kỵ, thực sự không thích hợp ở trước mặt hắn nói thêm cái gì. Phát tiết một trận sau, Cơ Vô Dạ lúc này mới nhìn về phía anh ca, tiếp tục hỏi: "Bên kia có nói gì hay không thời điểm động thủ?"
"Không nói, có điều theo quan sát, nên ngay ở này một hai ngày."
"Như vậy à?" Cơ Vô Dạ nằm nghiêng ở xoáy trên ghế, vuốt trên cằm râu ngắn. "Xem ra người Tần cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, cũng được, ngược lại chúng ta cũng tin bất quá bọn hắn."
Truyền lệnh xuống, hai ngày nay để các tướng sĩ đều lên tinh thần, bảo vệ tốt doanh trại, đặc biệt buổi tối. Nếu như phát hiện người Tần đến liền để ra một con đường, chờ bọn hắn sau khi rời đi ta chờ liền mau chóng lên đường xuôi nam, đi đường vòng về Hàn Quốc, như vậy là có thể phòng ngừa cùng bọn họ chạm mặt.
Nặc. Bốn người túi đầu lĩnh mệnh, chỉ trong nháy mắt liền biến mất ở trong doanh trại.
Quan trung nào đó địa, băng tuyết đầy trời. Bạch Khiết khuôn mặt thanh tú hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Cái Nhiếp.
"Ngươi dám chặn ta?"
Nữ nhân quá hung hăng, Cái Nhiếp bị đối phương khí thế cho áp chế.
Ngay ở Bạch Khiết chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên.
"Thu tay lại đi, bọn họ đều là sư huynh của ta."
Bạch Khiết xoay đầu lại, vừa vặn đón lấy Tào Siêu ánh mắt.
Nam nhân ánh mắt bình tĩnh, liền như thế nhàn nhạt nhìn nàng.
Trong không khí trong nháy mắt cọ sát ra đố lửa.
Sau một lúc lâu, trong con ngươi xinh đẹp màu máu dần dần tối lui, yêu mị trong con ngươi chỉ còn một tia đỏ ửng.
"Hừ." Mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, Bạch Khiết xoay người rời đi.
Theo nàng rời đi, vùng thế giới này trên một khắc còn cuồng phong gào thét, sương tuyết đầy trời, giờ khắc này trong nháy mắt quay về sáng sủa, gió êm sóng lặng, chỉ là đầy đất đông tuyết nhưng cần thời gian mới có thể triệt để tan rã.
"Sư Minh, A Trang, không có sao chứ?"
Tào Siêu hướng Cái Nhiếp cùng Vệ Trang đi tới.
"Vô sự."
Vệ Trang cả người chấn động, trên người bông tuyết từng mảnh vỡ vụn, chợt xoay người rời đi. Đây là ở Tào Siêu trước mặt làm mất đi mặt mũi, không muốn cùng đối phương gặp lại.
Ngạo kiêu đến một tấc.
Cái Nhiếp thấy thế, đầu tiên là hướng Tào Siêu chắp tay cảm ơn, lúc này mới xoay người đuổi theo. Hai người đi ra mấy dặm sau, xác nhận Tào Siêu mấy người cũng đã rời đi, lúc này mới cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi.
Cái Nhiếp lau lau khóe miệng, cười khổ nói, không nghĩ đến thế gian này càng có người có thể đến cảnh giới này, có thể chỉ có sư tôn mới có thể cùng chi ngang hàng.
Vệ Trang nắm thật chặt cầm kiếm tay, im lặng không nói gì.
Tiểu Siêu cùng nữ tử này quan hệ chặt chẽ, xem ra chúng ta đúng là không cần lo lắng hắn an nguy.
Vệ Trang. Sau một lúc lâu, Vệ Trang rốt cục mở miệng, "Sư Minh, ta muốn rời khỏi Tần Quốc."
"Cái gì?"
Cái Nhiếp cau mày, quay đầu nhìn về Vệ Trang.
"Nhưng khi đó Tiểu Siêu gia nhập Hợp Tung, mà ngươi ta thì lại phụng sư tôn chi mệnh đi vào Tần Quốc."
Có thể chưa kịp hắn nói xong, Vệ Trang liền không nhịn được nói rằng,
"Trước khác nay khác, hiện tại Tiểu Siêu đã đi ra con đường của chính mình, ta chờ chẳng lẽ còn muốn mặc thủ thành quy sao?"
Lời vừa nói ra, Cái Nhiếp môi giật giật, càng là không cách nào phản bác.
Sau một lúc lâu, Cái Nhiếp mới rốt cục mở miệng,
"Nghĩ kỹ đi đâu không?"
"Hàn Quốc, Tân Trịnh."
Một bên khác, Hổ Báo Kỵ trong đội ngũ,
"Phu nhân, vừa nãy cái kia ký đâm thẳng thực sự quá lợi hại.
Phu nhân ta đã nói với ngươi, liền cái kia mặc áo bào đen chính là cái chết nạo kiểu, ta đã sớm muốn ra tay giáo huấn hắn, chỉ là kiêng kỵ tình đồng môn mới vẫn không hề động thủ."
"Phu nhân, ta đã nói với ngươi đây, sao không trả lời ta đây?"
"Được rồi, ta không phải phu nhân của ngươi."
Bạch Khiết rốt cục không thể nhịn được nữa, quay đầu tàn nhẫn mà quả Tào Siêu một ánh mắt. Liền chưa từng thấy như thế mặt dày mày dạn đồ vật, hoàn toàn không có một quốc gia đại vương khí độ.
"Sau 3 tháng là được rồi, ngược lại ta là thắng chắc."
Tào Siêu không nhúc nhích chút nào, vẫn cứ cười hì hì.
"Ha ha."
Bạch Khiết cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không còn phản ứng hắn.
Trong vòng 3 tháng đem người Tần đuổi ra 3 thủ.
Quả thực chính là mơ hão.
Bạch Khiết không cho là Tào Siêu có thể làm được.
"Không tin."
Tào Siêu khỏe miệng méo xệch, "Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Hàm Dương, để ngươi xem một chút người phu quân uy phong."
"Bạch Khiết."
Chương 202, Tào Á Man đại náo thành Hàm Dương.
Hàm Dương, Trương Thái Cung.
Mặt tướng có tội.
Một trí nước trong trước, phiền với kỷ cùng Vương Tiễn bị trên mặt đất.
Giờ khắc này hai người mới vừa từ tiền tuyến lui trở về, tàn giáp chưa thoát, thậm chí không kịp lau vết máu ở trên mặt liền bị triều đình chiêu vào cung bên trong. Thấy hai người chật vật như vậy, ở đây văn võ đều có thể đoán được tình hình trận chiến.
Quân Tần thất bại, hơn nữa còn là thảm bại.
Nhưng trận này chiến dịch thất bại có thể trách đến hai người trên đầu sao?
Hiển nhiên không thể.
Phiền với kỷ lấy 5 vạn quân Tần mạnh mẽ chống đỡ 40.000 Hàn, Ngụy Tinh Huệ, tuy rằng bị đánh tan, nhưng cũng vì Vương Tiễn sau đó đánh lén sáng tạo cơ hội.
Mà Vương Tiễn càng là chuẩn xác nắm chắc chiến cơ, thừa dịp Hàn, Ngụy liên quân truy kích Phiền với kỷ tàn quân cơ hội xuyên thẳng trái tim của kẻ địch, triệt để đánh tan kẻ địch trung quân, còn suýt chút nữa chém giết quân địch chủ soái.
Nếu không là Hán Vương nhảy ra làm đánh lén, này đã là một hồi đại thắng.
Lại là cái kia chết tiệt Hán Vương Tào Siêu,
chỉ biết làm đánh lén tiểu nhân hèn hạ.
Vai hề.
Đối với cái này Hán Vương, quân thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái kia Ba Thiên Hổ báo kỵ thật liền lợi hại như vậy.
Tần Vương chính âm thanh từ trên vương tọa truyền đến, nghe không ra bất kỳ tâm tình.
Vương Tiễn túi đầu, như nói thật nói.
Này chi trọng giáp kỵ binh không sợ mũi tên đao thường, kỵ sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ, nếu bàn về một đối một, sẽ không kém hơn ta Đại Tần Thiết Tướng Duệ sĩ.
Dưới hàng chiến mã càng là cao cấp nhất lương câu, vừa có thể phụ trọng có thể bay nhanh, so với ta Tần Quốc ngựa tốt quá nhiều rồi.
T. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu quan chức đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Thuyết pháp này cũng quá khuyết đại, có người vừa định muốn nhảy ra nghi vấn một phen, chợt lại nghĩ tới Lã Bất Vi cũng đồng dạng thua với chi kỵ binh này. Nghi vấn Vương Tiễn, không thể nghi ngờ chính là đang chất vấn Lã Bất Vi. Trong lúc nhất thời, triều đình trên lặng lẽ, không người dám nói chuyện. Doanh Chính đưa mắt chuyển đến phiền với kỳ trên người. Ngươi cho rằng cái kia Hán Vương làm sao? Nếu là thủ thành, tội thần có 5 phần 10 năm có thể thắng chi, như ra chiến, tội thần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phiền với kỳ một lời đã ra, cả sảnh đường đều giật mình. Vị này nếu bàn về tư lịch nhưng là có thể so với Tần Quốc Tam đại hổ tướng, lời nói này từ hắn trong miệng nói ra, để mọi người không thể không tin tưởng. Mặt tướng nói lỡ, xin mời đại vương giáng tội. Phiền với kỳ cũng cảm thấy vừa nãy cái kia lời nói đối với sĩ khí đả kích quá lớn, chắp tay thỉnh tội. Phiền với kỳ chiến bại, hàng tước nhất đẳng, mang tội toàn quân. Vương Tiễn tuy chiến bại, nhưng cũng tiêu diệt Hàn, Ngụy liên quân, giải ta đại tần nguy hiểm, ưu khuyết điểm giằng co, bảo lưu nguyên lai tước vị. Tội thần tại đại vương ân trọng. Hai người cùng nhau dập đầu. Bọn họ làm mất đi dòng giã 6 vạn binh mã, bất luận làm sao cũng là tội lớn. Có thể đại vương chỉ là cao cao cầm lấy, nhẹ để nhẹ xuống, không thể không nói đây là rất nặng ban ân. Ngay ở hai người lui ra thời khắc, Lã Bất Vi đi ra. Đại vương, giờ khắc này quan trung suy yếu, quân tình khẩn cấp, ta chờ. Có thể chưa kịp hắn nói xong, liền có giáp sĩ vội vàng đến báo. Hồi bẩm đại vương, cái kia Hán Vương lại nguy cấp. Cái gì? Thành Hàm Dương trước, một thân giáp vàng Tào Siêu đứng ở quân trước, trên vai một ghế màu bạc áo choàng cực kỳ bắt mắt. Hai bên có Bạch Khiết cùng Thương Lang Vương, sau nhưng là Yến Vân thập bát kỵ cùng Hồ Bảo kỵ. Tần Vương chính đứng ở đầu tường, một đôi dài nhỏ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lao, nhìn xuống bên dưới thành tinh nhuệ. Hai bên thì lại đứng đầy lít nha lít nhít văn võ bá quan, như thần đại tướng. Có thể nói là mưu thần như mưa, dũng tướng như mây. Có điều Tào Siêu nhưng không hề sợ hãi, giơ lên trong tay Trạm Lô kiếm, chỉ về đầu tường, khiêu khích giống như quát to. Ta chính là Hán Vương Tào Siêu, ai dám đánh với ta một trận? Giọng nói như trung đồng, rõ ràng truyền tới mỗi một cái trong thai. Đầu tường trên mọi người nghe ngóng dồn dập biến sắc. Tần Vương chính mặt không hề cảm xúc nhìn về phía bên cạnh người Cái Nhiếp. Cái tiên sinh nhưng là người này đối thủ. Cái Nhiếp mím mím miệng, lắc đầu trả lời, thần không phải là đối thủ của hắn. Cái Nhiếp thực còn có một câu nói không nói, đó chính là hắn liền Tào Siêu bên cạnh người người phụ nữ kia đều không phải là đối thủ. Tần Vương chính nghe vậy, trầm mặc không nói. Đang lúc này, bên dưới thành lần thứ hai truyền đến Tào Siêu tiếng la. Ta chính là Hán Vương Tào Siêu, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Đầu tường trên vẫn không có phản ứng. Như vậy ba lần sau khi, Tào Siêu rốt cục thiếu kiên nhẫn, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể tuôn ra, quá to. Liên chiến cũng không dám chiến, sao không mau chóng mở thành đầu hàng? Thanh như lôi đỉnh, như bình địa một tiếng kinh lôi, dọa đầu tường mọi người giật mình. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là bất ngờ, chỉ thấy thành trên một ông lão bị Tào Siêu âm thanh sợ hết hồn sau, cơ cơ thân thể, tiếp theo một đầu ngã xuống lại đi, càng ngã chết ở bên dưới thành. Tông chính đại người. Đầu tường trên nhất thời liền loạn cả lên, nguyên lai ngã chết ông lão dĩ nhiên là Tần Quốc Tông chính. Tào Siêu. Tào Siêu ngẩn người. Không nghĩ đến hiệu quả này lại tốt như vậy, gọi mấy câu nói liền có thể mang đi một cái. Có điều nghĩ lại ngược lại cũng có thể hiểu được, dù sao ông lão nhìn dáng dấp đều hơn 70 tuổi, bị chính mình như thế cả kinh, một hơi không kịp thở tại chỗ bỏ xuống, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Tào Siêu đắc ý liếc mắt Bạch Khiết, thấy đối phương miệng nhỏ lớn lên thành một cái ó hình, nhất thời thì có một cái không thuần thục ý nghĩ. Ân, sau đó nàng cần nhịn một chút. Bất quá lần này đến đây Hàm Dương cũng không phải là vì Bạch Khiết, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Từ trên người cô gái thu hồi ánh mắt, Tào Siêu tiếp tục hướng đầu tướng thét lên. Nếu Tần Quốc không người dám cùng bản vương một mình đấu, cái kia liền coi như thôi, bản vương trước tiên đi lấy dưới Trần Thương lại nói. Cản rỡ. Con thứ dám ăn nói ngu cuồng. Chỉ tiếc ta vương, mông hai vị đại tướng chưa ở, như có một người ở đây, há dung con thứ làm cản. Đầu tướng trên, chúng văn võ rốt cục nhẫn không được. Đại quân chiến bại, kẻ địch ở dưới thành chửi bậy, tông chính đại người bị hụ chết, tin tức xấu theo nhau mà tới, không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ. Bây giờ Tào Siêu này một phen ngông cuồng nói như vậy, trực tiếp thành dây dẫn lửa, đem những người này đều điểm nổ. Trần Thương là nơi nào, vậy cũng là Tần Quốc cố đô. Thường có ngàn vị hội danh xưng, chính là xuôi nam Nam Trịnh, tây tiến vào Lũng Tây Yết Hầu. Vì lẽ đó quanh năm có đại quân đóng giữ, lại là quan trung to lớn nhất kho lúa, có thể nói là bình tinh lương đủ, thậm chí so với Hàm Dương thành phòng thủ còn muốn nghiêm mật. Bây giờ đối phương lại dám nói khoác bằng chỉ là 3000 kỵ binh liền đi lấy dưới Trần Thương, quả thực chính là sai lầm nghiêm trọng. Ở chúng văn võ xem ra, đây là Tào Siêu đối với bọn họ đại tần nhục nhã. Ha ha ha. Ngay ở một mảnh tiếng mắng bên trong, Tào Siêu ngửa mặt lên trời cười dài. Chờ đè ép những người này sau, hắn chỉ tay đầu tường mọi người uống đến. Ta ngày hôm trước có thể ở dưới con mắt mọi người vượt qua Han Thủy đánh lén nhà người quốc thành Hàm Dương, hôm qua có thể nắm chắc chiến cơ một lần đánh tan các ngươi Thiết Tướng vệ sĩ, ta hôm nay vì sao liền không thể bắt các ngươi Trần Thương? Buồn cười một đám vô tri bọn chuột nhắt, ta xấu hổ với bọn ngươi nói chuyện, cáo tử. Dứt lời quay đầu ngựa, dẫn đại quân vọng tây mà đi. Lưu lại đầu tường mọi người im lặng không nói gì. Âm Dương gia, người cũng thất bại. Chương 203, tân nguy hiểm đang đến gần. Âm Dương gia đại điện bên trong, sở hữu hộ pháp, trưởng lão tụ hội, Đông Hoàng Thái Nhất chính một mặt phức tạp nhìn mặt trước nguyệt thần, trầm mặc một lúc lâu. Lúc này chân trời bay tới một đóa mây đen, che đậy ánh trăng. Bên trong cung điện ánh sao ảm đạm, chỉ có đến từ cây đuốc ánh lửa chính sáng tối chập chờn, lại như giờ khắc này tâm tư của mọi người tình bình thường. Nguyệt thần quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nói một lời. Lần này thất bại đối với nàng đả kích rất lớn, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội ra tay đánh lén một làn sóng, kết quả trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đem mình làm cho vết thương chẳng trị, ít nhất muốn điều dưỡng vài tháng mới có thể phục hồi như cũ, quả thực thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Giết hắn đi. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục mở miệng. Lần này tỏ thái độ để điện bên trong mọi người không khỏi giật nảy cả mình.
Dù cho là bị thương Nguyệt Thần cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất, mất đi vốn có lễ nghi. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều mang theo nghi hoặc cùng không rõ, vì sao Đông Hoàng Thái Nhất muốn như vậy chấp nhất đi giết chết một người đàn ông? Đông Hoàng các hạ, người này chẳng lẽ có đặc biệt gì? Ta Âm Dương gia nhất định phải trừ chi mà yên tâm. Diễm Phi mở miệng hỏi. Trên khuôn mặt xinh xắn tuy rằng vẻ mặt bất biến, có thể trong mắt nhưng né qua một vẻ lo lắng. Diễm Phi vấn đề cũng chính là người còn lại muốn hỏi. Muốn giết một cái Hán Vương, Âm Dương gia nhất định phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Mà đối phương ngoại trừ bắt cóc Nga Hoàng Nữ Anh ở ngoài, tựa hồ cùng Âm Dương gia cũng không có xung đột quá lớn, vì lẽ đó việc này xem ra có chút không khôn ngoan. Ta đang bế quan lúc từng làm một phen tôi diễn, phát hiện người này mệnh cách cực kỳ kỳ quái, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ta Âm Dương gia ngàn năm đại kế. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi giải thích. Đông Hoàng các hạ chẳng lẽ chỉ chính là Thương Long Thất Túc? Vân Trung Quân không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ đến này Tào Siêu lại cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ. Có khả năng là, cũng có khả năng không phải, có điều bất luận làm sao, người này tương lai định là ta Âm Dương gia đại địch. Cũng để hắn tương lai lông cánh đầy đủ, sao không như hiện tại liền đem người này diệt trừ? Mọi người nghe vậy tâm trạng ngưng lại, dồn dập gật đầu hẳn là. Lần hành động này do Đông Quân chủ trì, từ các bộ tinh tuyển nhân thủ, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh đều muốn nghe Đông Quân hiệu lệnh. Cho tới Nguyệt Thần, lần này liền không cần đi tới, an tâm ở đây chữa thương đi. Nặc. Vào đêm, hổ báo kỵ trong địa điểm cắm trại, Tào Siêu cùng Bạch Khiết Chính vây quanh một đống lửa sưởi ấm. Từ Hàm Dương đến Trần Thương có tới hơn 300 dặm, cũng không phải là một ngày có thể đến. Hơn nữa bên người có Thương Lang Vương vị này dã ngoại mạnh nhất thám báo, Tào Siêu ngược lại cũng không sợ Hàm Dương bên kia phái người đưa tin sớm một bước thông báo Trần Thương. Có Thương Lang Vương giúp đỡ, chỉ cần Tần Quốc người đưa tin dám ra Hàm Dương, Tào Siêu liền có thể lập tức biết đối phương hành tích, bảo vệ hắn có đi mà không có về. Ngươi làm thật muốn đi Trần Thương? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Bạch Khiết quay đầu nhìn về phía Tào Siêu. Ở trong ấn tượng của nàng, người đàn ông này nên không đến nỗi gặp như vậy không khôn ngoan. Lẽ nào là bị liên tiếp mà đến thắng lợi cho làm choáng váng đầu óc? Không sai. Tào Siêu cắn một cái thịt khô, đang dùng lực ngay kỹ, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Ngươi không thể đánh thắng. Ta cũng không hy vọng sẽ thắng. Hả? Lạnh lạnh con mắt nhìn kỹ Tào Siêu, Bạch Khiết chờ đối phương giải thích. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có nói tiếp, mà là đứng lên, hướng Bạch Khiết vây vây tay, ra hiệu đối phương đổi tới. Bạch Khiết mím mím miệng, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Hai người kẻ trước người sau đi vào một cái lều vải, bên trong chính cột một người. Bạch Khiết nhìn chăm chú nhìn tới, thấy người này tuổi chừng 16, 17 tuổi, một thân giáp đen, hẳn là Tần Quốc quân tốt, nhìn dáng dấp địa vị khẳng định không cao. Người này tên là Trương Hàm, ta lần này tấn công Trần Thương chính là vì hắn. Không đợi Bạch Khiết do hỏi, Tào Siêu liền mở miệng giải thích lên. Dứt lời, hắn hướng một bên giáp sĩ phân phó nói, đem trong miệng hắn bố lấy xuống. Chờ giáp sĩ theo lệnh mà đi sau, Tào Siêu mở miệng hỏi, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng? Ta thả chết không hàng, ngươi có gan liền giết ta Trương Hàm trùng Tào Siêu giết đảo. Bị bắt sau, hắn kiến thức Tào Siêu lợi hại, tự biết không cách nào chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là một lòng muốn chết. Muốn chết? Tào Siêu chậm rãi lắc đầu, ta từng phái người lẻn vào Hàm Dương điều tra thân thế của ngươi, phát hiện ngươi ở Tần Quốc cũng không có người thân. Đã như vậy, lại là cái gì điều động ngươi vì là Tần Quốc tập trung? Hoặc là, ngươi cũng không phải chung với Tần Quốc, mà là chung với Tần Quốc bên trong người kia? Mấy câu nói tới Trương Hàm tê cả da đầu, hoàn loạn ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi không cần uổng phí thời gian, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Ha. Tào Siêu khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười quái dị, được, ngươi muốn chung với Tần Quốc, ta lại không nhường ngươi toàn nguyện. Ngày mai ta liền lấy ngươi danh nghĩa trá lấy Trần Thương, bất luận thành công hay không, ngươi đều sẽ bị Tần Quốc coi là kẻ phản bội, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi còn làm sao vì là người Tần hiệu lực. Ngươi. Trương Hàm sau khi nghe xong, rốt cục đổi sắc mặt. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đến, cho ta đem miệng hắn lấp kín, chờ ta bắt Trần Thương sau lại nói. Nặc. A a a a a a. Ngươi đề tiện vô liêm sỉ. Ra liều vải, Tào Siêu chắp hai tay sau lưng, cùng Bạch Khiết sóng vai mà đi. Ngươi xem tiểu tử này thế nào? Gặp biến không sợ hãi, trung can nghĩa đảm, là cái tướng tài. Nghe được Bạch Khiết lại có thể dành cho Trương Hàm cao như thế đánh giá, khỏe miệng một móc, lộ ra một vệt ý cười. Có điều ngươi không vui vẻ hơn đến quá sớm, người này xuất thân thần bí, sau lưng có thể còn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh thần bí, ngươi có thể yên tâm dùng người như thế. Này có cái gì không yên lòng? Đón Bạch Khiết cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tào Siêu tiêu sái nở nụ cười. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu của ta, kẻ địch bằng hữu cũng chưa chắc không thể trở thành bằng hữu của ta, chỉ cần người này người sau lưng cùng mục tiêu của ta nhất trí, ta lại vì sao không dám dùng hắn? Dứt lời, nên ngang rời đi, lưu lại sững sờ ở tại chỗ Bạch Khiết. Một đôi hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt chính nhìn kỹ nam nhân rời đi bóng lưng, mãi đến tận hoàn toàn biến mất trong đêm đen. Chương 204, đến từ Bạch Khiết lòng hiếu kỳ. Tần Linh chân núi nơi nào đó, Hàn Quân doanh trại bên trong. Cơ Vô Dạ chính đang doanh trại bên trong bất an đi dạo. Tối hôm qua quân Tần quả nhiên đến rồi, Cơ Vô Dạ đúng hẹn thả người Tần sau khi đi qua, liền hạ lệnh đại quân qua sông, dọc theo Tần Linh chân núi đi vội, để cầu tránh thoát người Tần truy kích. Sáu quốc liên quân đã chỉ còn trên danh nghĩa, Cơ Vô Dạ chỉ cần đem đại quân hoàn hảo không chút tổn hại địa lĩnh về Hàn Quốc chính là một cái công lớn. Cho tới còn lại các quốc gia quân đội sự sống còn, chính là chết đạo hưu bất tử bần đạo, còn có thể dùng để hấp dẫn một làn sóng người Tần hỏa lực. Này không tật xấu. Có thể vấn đề là bây giờ cũng chờ đầy đủ một ngày một đêm, phái ra đi điều tra tin tức Mặc Nha cùng Hành Ca bốn người vẫn chưa về. Bất cần rồi. Cơ Vô Dạ theo bản năng tăng nhanh bước tiến, nội tâm càng ngày càng nôn nóng bất an. Bốn người võ nghệ không tầm thường, tốc độ càng là cái đỉnh cái nhanh, dù cho thật sự gặp gỡ nguy hiểm, trong tình huống bình thường cũng có thể chạy thoát. Bây giờ chậm chạp không về, khẳng định là gặp phải cái gì nguy hiểm to lớn. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên nhiều phái chút thám báo quá khứ, dù cho gặp phải không thể địch lại được kẻ địch, những người thám báo cũng có thể ngăn trở một trận, vì là bốn người tranh thủ thời gian thong dong lùi bước. Theo thời gian trôi đi, Cơ Vô Dạ trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, đây là đối với nguy hiểm một loại trực giác. Đang lúc này, có giáp sĩ lão đạo vọt vào báo cáo quân tình. "Tướng quân, không tốt rồi, Tần đại quân người đánh tới." "Cái gì?" Cơ Vô Dạ một phát bắt được thám báo cổ áo, xem xét gà con bình thường đem đối phương cho xách lên. "Người Tần không phải đi truy sát năm quốc binh mã sao, này mẹ tiếp chỗ nào đến Tần quốc đại quân?" Cơ Vô Dạ nổi giận, người Tần ở Hàm Quốc quan tính toán đâu ra đấy cũng là 18 vạn người, Mông Ngao tối hôm qua đã dẫn theo 10 vạn người đi dạ tập năm quốc liên quân, bây giờ Hàm Quốc quan trên chỉ còn giữ lại một cái vương hột cùng 8 vạn binh mã. Vương Hột có lớn như vậy quyết đoán dám buông tha Hàm Quốc quan, tự mình lĩnh binh đến đây truy kích. Cơ Vô Dạ không tin. Thuộc hạ không biết, bất quá đối phương rất nhiều người, tiên phong thì có 5-6 ngàn. Cái gì? Cơ Vô Dạ cũng không ngồi yên được nữa, đẩy ra cái kia giáp sĩ, trực tiếp xông ra ngoài. Tần lĩnh rơi chân, một con rồng lửa kéo dài mấy dặm, chính hướng bên này vào tới. Cơ Vô Dạ ngây người như phỗng, quân Tần đã dính lên đến, muốn lại đi đã không thể. Hiện tại Cơ Vô Dạ trước mặt chỉ còn một lựa chọn. Hắn một cái rút ra trường kiếm trong tay, hét lớn một tiếng. Chư vị tướng sĩ, theo ta liều mạng chống lại người Tần. Đêm nay nhất định chưa chợp mắt, chỉ là Cơ Vô Dạ bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, người Tần vì sao lại tìm tới bọn họ. Xèo. Chỉ trên đường, một ngựa bay lượn mà qua. Đông nhiên cách đó không xa bay ra một nhánh mũi tên, mang theo một vệt máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mũi tên cắm trên mặt đất, lông đuôi còn đang run rẩy, tương tự rơi xuống đất còn có người Tần người đưa tin. Đây là cái thứ ba. Thương Lang, người Tần vẫn không có không phái ra người đưa tin. Cách đó không xa sườn núi nhỏ trên, Tào Siêu thu hồi bá vương cùng, nhìn phía một bên Thương Lang Vương. Hồi bẩm chủ nhân, tạm thời không có. Rất tốt, truyền lệnh, binh phát trần thương. Nặng. Nhìn Thương Lang Vương rời đi bóng lưng, Bạch Khiết ánh mắt né qua vẻ khác lạ. Nàng rốt cuộc biết vì trước bị Vương Tiễn đánh lén thời điểm, Tào Siêu có thể đúng lúc lĩnh binh trước tới giải vây. Đều là bởi vì này Thương Lang Vương. Một cái có thể cùng sói hoang câu thông, có thể khống chế đàn sói ra hỏa. Thời kỳ chiến quốc người vốn là không nhiều, vùng hoang dã thường xuyên có đàn sói hổ báo qua lại. Mà có Thương Lang Vương đi khống chế những người sói hoang, quân hán chẳng khác nào có thêm vô số thám báo, còn không dễ dàng bị kẻ địch phát hiện. Bạch Khiết liếc mắt Tào Siêu, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp khó hiểu ý vị. Cũng không biết người này đầu là làm sao trưởng, lại có thể nghĩ đến lợi dụng sói hoang đến tra xét quân tình. Có thể ở rất nhiều người trong mắt đây chỉ là một bình thường chủ ý, nhưng ở Bạch Khiết vị này quân sự người lành nghề xem ra nhưng không bình thường. Chiến tranh, sống còn chi đạo. Bất luận cái nào nho nhỏ thay đổi, đều có khả năng sửa chữa một hồi chiến dịch kết quả, thậm chí gặp nhấc lên một cái biến cách. Tỷ như mấy trăm năm trước vẫn là lấy chiến xa là chủ lực, lấy đại binh đoàn liệt trận xung phong làm chủ. Nhưng mà từ Triệu Vũ Linh Vương hồ phục cưỡi ngựa bắn cung sau, các quốc gia dần dần dùng kỵ binh thay thế chiến xa. Kỵ binh xuất hiện thì lại để đại binh đoàn liệt trận xung phong cái kia một bộ bị triệt để vứt bỏ. Chiến thuật bắt đầu trở nên linh hoạt đa dạng, cái gì bọc đánh, hai mặt vây công, vây ngụy cứu triệu vân vân. Có thể nói cho cùng, chiến xa cùng kỵ binh khác nhau, cũng vẹn vẹn chỉ là ném xuống chiếc xe kia, để binh sĩ trực tiếp cưỡi trên kéo xe ngựa trên lưng mà thôi. Lúc trước ai có thể nghĩ đến là một cái như vậy nho nhỏ cải biến, nhưng đưa tới mặt sau biến hóa lớn như vậy. Cho nên đối với Tào Siêu có thể nghĩ đến lợi dụng sói hoang đến tìm hiểu quân tình một chuyện, Bạch Khiết là đánh trong đáy lòng khâm phục. Có Thương Lang Vương, quân Hán liền có thể trước thời gian một bước biết được động tĩnh của kẻ địch. Thậm chí còn kẻ địch bất kỳ mai phục, ngụy trang, ở quân Hán trước mặt đều sẽ không chỗ che thân. Trừ phi kẻ địch số lượng chiếm ưu thế áp đảo, bằng không quân Hán ở giã chiến bên trong quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Chẳng trách cái tên này dám ăn nói ngông cuồng, nói muốn trong vòng 3 tháng đem người Tần đuổi ra ba thủ. Thú vị. Bạch Khiết khoe miệng nhẹ nhàng nết lên một cái đẹp đẽ độ cong. Ta ngược lại muốn xem, nguyên này chán ghét lại tự đại gia hỏa đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Bạch Khiết không biết chính là một người phụ nữ đối với một người đàn ông sản sinh hứng thú thời điểm, cách bị bắt giữ cũng sẽ không xa. Trần Thương Thành, trong phủ thành chủ. Người đến, dâng rượu. Chương 205, lần này chuyện lớn rồi. Trần Thương Thành, trong phủ thành chủ. Vàng son lộng lẫy, ca múa mừng cảnh thái bình, sáo trúc tiếng không ngừng. Trên cung điện, một thân cẩm phục Dương Tuyển quân mỹ thần đang thưởng thức ca vũ. Trước người xếp đầy rượu ngon món ngon, phía sau lại có vài tên mỹ tỷ đang vì hắn bưng trà rót rượu, nện kiên nắm chân. Từ lần trước Thái Nguyên quận một chuyện, sở hệ lượng lớn quan chức ở tiền tuyến hoặc chết hoặc bị bắt, dẫn đến ở trong triều thế lực giảm mạnh sau, Dương Tuyển quân liền bị Hoa Dương phu nhân cho đuổi ra Hàm Dương, đi đến Trần Thương Thành làm nổi lên thành chủ. Đây đối với say mê quyền lực, một lòng nghĩ leo lên tương bang vị trí Dương Tuyển quân tới nói không thể nghi ngờ là cái trọng đại đả kích. Từ đó sau khi, hắn tâm cho ý lạnh, mỗi ngày mê muội tiểu sắc, không để ý tới chính vụ. Điện bên trong ca cơ huyền chuyển nhảy múa, vân tụ thiên hương, thon thả tới bãi, có cảm động tâm ý. Dương Tuyển quân ôm một cái mỹ nhân, chính uống phải cao hứng. Một bên hành lang bên trong, Đông quân Diễm Phi, to nhỏ ti mệnh, Vân Trung quân mấy người chính đứng hầu ở bên. Các nàng mặt mang lụa mỏng, nhìn điện bên trong tất cả. Vân Trung quân, ngươi xác định Tào Siêu gặp đến đây Trần Thương? Không sai, Kim Bộ đệ tử truyền về tin tức, hai ngày trước Tào Siêu từng ở thành Hàm Dương dưới công nhiên khiêu khích Tần Vương, nói gặp tấn công Trần Thương. Có điều chẳng biết vì sao, mãi đến tận hiện tại tin tức vẫn không có truyền tới bên này. Đối mặt Diễm Phi dò hỏi, Vân Trung quân khẳng định địa gật gật đầu. Lại dám khiêu khích Tần Vương, cái này Tào Siêu lẽ nào điên rồi phải không? Môi đỏ khinh động, một đạo có chút thành thục thanh âm vang lên. Đây là một tên trên người mặc xẻ tà sườn xám nữ tử, dáng người thon dài thướt tha, trên gương mặt trái xoan lộ ra một luồng thành thục lạnh mị phong tình. Ngũ quan lập thể như điêu khắc, thỉnh thoảng rỗi ra cái lưỡi thơm tho thiêm thí môi đỏ, lộ ra mấy phần giá tính mùi vị. Một tia tóc dài tự trên trán lướt xuống, tăng thêm một tia ngạo khí, có chút hiện đại văn phòng nữ lang ý nhị. nàng chính là hỏa bộ trưởng lão, đại tư mệnh. Lời vừa nói ra, người còn lại đang muốn gật đầu đáp lời, lại phát hiện Diễm Phi chính một mặt ý lạnh địa nhìn chằm chằm đại tư mệnh, liền dồn dập câm miệng không nói. Thân là âm dương gia đông quân, Diễm Phi địa vị chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà mọi người tại đây địa vị tối cao cũng chỉ là năm bộ đại trưởng lão, luận địa vị cách xa ở Diễm Phi bên dưới. Càng không nói đến Diễm Phi thủ đoạn cùng tâm tính ở âm dương gia ở trong đều là nổi danh hung tàn, dễ dàng liền có thể muốn đòi mạng loại kia. Vì lẽ đó một khi Diễm Phi nổi giận, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ yên lặng đồng tình gây họa đại tư mệnh một giây ở ngoài, đều không hẹn mà cùng địa rụt cổ lại làm người, sắp chết đạo hưu bất tử bần đạo nhân sinh thái độ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập ý lạnh, Diễm Phi yên lặng nhìn chằm chằm đại tư mệnh, không nói một lời. Chẳng biết vì sao, nghe có người nói Tào Siêu nói xấu lúc, Diễm Phi trong lòng liền hết sức khó chịu, muốn ra tay giết người. Cảm nhận được Diễm Phi trên người truyền đến sát ý, đại tư mệnh mím mím môi đỏ, chống tinh tế vòng eo màu đỏ tươi tay ngọc đã để xuống. Nàng chậm rãi thấp phía dưới, cái trán có mồ hôi lạnh lướt xuống. Diễm Phi cho nàng áp lực thực sự quá to lớn, đại tư mệnh trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, không tên có chút hối hận. Trực tiếp nói cho nàng mới vừa nói bậy. Có thể đến cùng nói sai cái gì, nàng nhưng là đầu óc mơ hồ. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, đại tư mệnh nhưng phảng phất quá một cái thế kỷ, sau lưng từ lâu đổ mồ hôi tràn trề. Sau một lúc lâu, bên hai truyền đến Diễm Phi cái kia thanh âm lạnh như băng. Không nên nói lời nói liền không cần nói, sau đó lại để ta nghe được ngươi nói lung tung, ta không ngại đổi một người đến làm đại tư mệnh. Phải. Một hồi nguy cơ quá khứ, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí lặng yên tàn đi, mọi người lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà khi nói chuyện. Vân Trung Quân, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Hồi bẩm Đông Quân, tại hạ kế hoạch để chúng ta giả trang đoàn ca múa nhạc lẻn vào Dương Tuyền quân phủ, thật gần đây tìm hiểu tin tức. Chờ cái kia Hán Vương công thành lúc, ta chờ liền tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chờ hai quân giao chiến giữa lúc say mê lúc ra tay lấy kẻ địch tính mạng. Nghe được câu hỏi, Vân Trung Quân vội vàng đem kế hoạch nói thẳng ra. Diễm Phi sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên phức tạp. Nàng không muốn giết Tào Siêu, nhưng là nàng thân là âm dương gia một phần tử, là không thể vi phạm Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh. Liền con ngươi đảo một vòng, giả trang nổi giận, ngươi lại muốn cho bản quân giả trang những người đê tiện vũ nữ. Không, 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 tại hạ sao dám như thế? Ý của tại hạ là để Đông quận các hạ giả trang vũ đoàn quan sự. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao ta âm dương gia cùng Tần Quốc vẫn không có thành lập quan hệ. Nghe Vân Trung Quân ở cằn nhằn thao địa một trận giải thích, Diễm Phi nhất thời không cách nào phản bác. Đang lúc này, trên cung điện một hồi múa xong, có bồi bàn bắt chuyện âm dương gia mọi người đi vào hiến vũ. Diễm Phi tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng dù sao Vân Trung Quân ý đồ này sát thực tinh diệu, dưới con mắt mọi người nàng cũng không tốt phản đối, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dẫn mọi người đi vào điện bên trong. Nhưng mà Diễm Phi cỡ nào sắc đẹp, dù cho mang theo khăn che mặt cũng khó nén khí chất cao quý điển nhã. Khi nàng dẫn mọi người tới đến trước điện hướng về chủ vị hành lễ lúc, một hồi liền bị Dương Tuyển Quân cho xem bên trong. Sau đó một phen giới thiệu, Dương Tuyển Quân cặp kia tặc mắt liền xưa nay không từ Diễm Phi trên người rời đi quá. Mãi đến tận cuối cùng giới thiệu hết, chuẩn bị bắt đầu múa lên lúc, Diễm Phi chính muốn rời khỏi, lại bị Dương Tuyển Quân cho gọi lại. "Mỹ nhân, đến, ngồi bên này, bồi bản quan uống một chén. Nếu như ngươi hầu hạ được rồi, bản quan liền nạp ngươi làm thiếp, ngày sau nhất định sẽ hảo hảo sủng ái ngươi nha." Hoa ha ha ha. Tĩnh, bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc. Một bên Vân Trung Quân không nhịn được lấy tay che mặt. Lần này chuyện lớn rồi. Chương 206, Dương Tuyển Quân, Trần Dũng Sĩ Giã. Đùa giỡn vừa nói, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không có nghĩa là ôn hòa, ngược lại, khá giống là núi lửa bạo phát trước tĩnh mịch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tuy là khuôn mặt thanh tú hàm sát, nhưng Diễm Phi như cũ hai tay đặt ở trên bụng, cử chỉ tao nhã thong dong. Váy dài theo gió nhẹ tung bay, dù cho chỉ là đơn giản địa đứng ở đó, cũng mỹ đến cực kỳ bi thảm. Mà từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, lại sẽ nữ nhân mỹ lệ lần thứ hai tăng cao một cấp bậc, như một con cao cao tại thượng vượng hoàng giống như, để người bình thường không sinh được chút nào khinh nhẫn chi tâm. Nhưng mà đây chỉ là nhằm vào người bình thường, mà cũng không phải là tất cả mọi người. Thân là Tần Quốc Thái Hoàng Thái Hậu thân đệ, Dương Tuyển Quân đã sớm hung hăng càn quấy quen rồi. Ở Tần Quốc ngoại trừ Hoa Dương phu nhân ở ngoài, hắn căn bản không đem người khác để ở trong mắt, liền ngay cả Tần Vương chính cũng không ngoại lệ, huống chi chỉ là một cái giàn nhạc quản sự. Giờ khắc này Dương Tuyển Quân hoàn toàn bị Diễm Phi phong thái cho mê đến ngất ngây con gà tây, một đôi con ngươi cũng đã rơi vào đối phương trước ngực cái kia khe bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Hắn không nhịn được, miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo địa đi đến Diễm Phi trước mặt, đưa tay chụp vào Diễm Phi nhu đề. "Đến đây đi, mỹ nhân, chỉ cần ngươi hầu hạ đến bản quan thư thư phục phục, ta bảo vệ ngươi ngày sau vinh hoa phú quý, thượng chi bất tận." Này đột nhiên đến một trảo nhất thời làm cho khiếp sợ Diễm Phi phía sau một các trưởng lão. "Xong xuôi, triệt để xong xuôi." Lão phu cũng bị này kẻ ngu rốt cho hại chết. Vân Trung Quân đầy mặt cay đắng, cân nhắc lưu lại nên làm gì chịu đựng Diễm Phi nổi giận. Cái này lẻn vào kế hoạch là hắn nghĩ ra được, lấy hắn đối với Diễm Phi hiểu rõ, đối phương sau đó nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Không chết cũng muốn thoát thành ra loại kia. Mà một bên đại thiếu ti mệnh thì lại một bộ xem quái vật vẻ mặt nhìn phía Dương Tuyển Quân. Người này, nguyên lai có thể như thế dũng, cũng không biết lưu lại hắn còn có thể lưu lại mấy lạng thịt. Quả không phải vậy, sau một khắc, Diễm Phi trên người bùng nổ ra một luồng bàng bạc nội lực, màu vàng xương mù vờn quanh bên dưới, một đầu cự hình kim ô bóng mờ ở phía sau hiện lên. Cao cao tại thượng, uy thế chúng sinh, khủng bố lực áp bách để ở đây âm dương gia trưởng lão đều không kịp thở. Đùng, tay ngọc nhẹ dương, vang lên một đạo ác liệt trường phong. Tam túc kim ô một tiếng kêu khẽ, hướng Dương Tuyển Quân nhào tới. Ngươi, tử vong giáng lâm thời khắc, Dương Tuyển Quân mới rốt cục tỉnh rượu, lộ ra một mặt kinh sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến ở Tần Quốc lại còn có người dám giết chính mình. Nhưng mà sau một khắc, tư duy của hắn liền triệt để rơi vào đình trệ. Kim Ô bóng mở chợt lóe lên, Dương Tuyển Quân cái kia thân thể mập mạp nhất thời bị nhen lửa, chợt hóa thành cho bụi. Gió vừa thổi, Dương liền không còn sót lại một chút cặn. Tĩnh, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Bao quát những người mỹ tỷ, người hầu, thị vệ, không có một người có phản ứng, chỉ là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn giữa trường Diễm Phi. Sau một lúc lâu, a, một tiếng nữ nhân rít đảo, tỉnh lại mọi người ở đây. Hắn giết thành thủ. Người đến, nhanh bắt hung thủ. Mau nhanh nổi trống, triệu tập quân đội đến đây trợ trận. Hiện trường nhất thời loạn thành một nồi cháo, mỹ tỷ cùng người hầu như manh đầu con rồi giống như trung quanh tránh né, mà giáp vệ thì lại dồn dập vọt lên, đem Âm Dương ra mọi người cho bao quanh vây nốt. Hừ. Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một luồng long du khí bao phủ tứ phương. Lại nhìn những người giáp sĩ, từng cái ngã trên mặt đất, thành từng bộ thi thể lạnh như băng. Đối mặt Âm Dương ra cao thủ, giáp vệ không hề chống đỡ lực lượng, thành nghiêng về một bên tàn sát. Giết sạch rồi tất cả mọi người sau, Diễm Phi lúc này mới bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn Âm Dương ra người chậm rãi đi ra đại điện. Trở ra đại điện, mới phát hiện bên ngoài trên quảng trường đã tụ tập vô số binh mã. Lít nha lít nhít địa đứng đầy toàn bộ quảng trường, qua loa vừa nhìn sắp tới 5,000-6,000 người. Quân tần người người cầm trong tay lưỡi dao sắc, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch nhìn bọn hắn chằm chằm. Tinh kỳ pháp phối, khí tức sơ xác đầy trời. Phiền phức. Vân Trung quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thân là Âm Dương gia cố vấn hình nhân vật, hắn so với Diễm Phi càng hiểu rõ Tần Quốc cách cục. Làm Diễm Phi ra tay giết Dương Tuyển Quân thời điểm, Vân Trung quân liền biết việc này muốn hỏng việc, không làm được còn sẽ ảnh hưởng Âm Dương gia ở Tần Quốc bố cục. Chỉ là quan lớn một cấp đệ chết người, Diễm Phi địa vị cao hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa Vân Trung quân cũng tự biết không phải nữ nhân này đối thủ, vì lẽ đó dù cho Minh biết sự tình không thích hợp, cũng không dám ra tay ngăn cản đối phương hành hung. Liên ở Vân Trung quân cân nhắc nên làm gì cùng đối phương câu thông mới có thể đem sự tình ảnh hưởng ép đến tối lúc nhỏ, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Lớn mặt quân đồ, dám sát hại quân thượng, còn không mau bó tay chịu trói. Đầu lĩnh tướng quân giơ lên trong tay trường kiếm, hướng Diễm Phi la lớn. Hừ, một bầy kiến hôi. Diễm Phi hai tay nhanh chóng đánh ra một cái dấu tay, tam túc kim ô bóng mở tái hiện, trực tiếp tướng lĩnh đầu tướng lĩnh bắn cho giết. Vân Trung quân, lần này nói cái gì cũng không dùng, đánh đi. Cũng trong lúc đó, Tào Siêu dẫn hổ báo kỵ vừa vặn đi đến Trần Thương thành dưới. Dừng lại, các ngươi là người nào, tới đây nơi làm chi? Đầu tướng trên có thủ tướng quát lên. Tào Siêu giơ tay ra hiệu phía sau mọi người dừng lại sau, lớn tiếng trả lời. Ta chính là ngàn người đem Trương Hàm, áp giải lương thảo đến đó. Dứt lời hướng phía sau chỉ tay, lấy ra hơn 30 chiếc xe lớn. Có thể có bằng chứng. Đây là Nam Trịnh quận trưởng ký phát công văn, thỉnh tướng quân xem qua. Dứt lời từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc, phóng tới trên tường thành rơi xuống giỏ tre bên trong. Công văn là giả tạo, nhưng Tào Siêu không chút nào hoảng, dù sao mặt trên Nam Trịnh quận trưởng quan ấn nhưng là thật sự. Sau một lúc lâu, đầu tường trên lại chuyển tới âm thanh. Nam Trịnh bên kia vận đến quân lương từ trước đến giờ đi thủy lộ, vì sao lần này muốn đi đường bộ? Đại nhân có chỗ không biết, gần nhất có cố quân địch lẻn vào quan trung, còn phong tỏa Hán thủy một vùng, vì lẽ đó chưa sẽ không được đã mới ở nửa đường bị ép rời thuyền, cả đi đường bộ. Tào Siêu ngữ khí bình tĩnh, chút nào không nhìn ra căng thẳng, phản phất sự tình vốn là như vậy, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục đối phương. Đầu tường thủ tướng quan sát tỉ mỉ Tào Siêu một phen, lại nhìn một chút phía sau hắn đoàn xe sau, lúc này mới hướng về bên người thân vệ vẫy tay, làm cho đối phương để sát vào, tiếp theo hạ thấp giọng phân phó nói: "Mấy người các ngươi xuống kiểm tra một phen, nhìn trong xe có hay không xác thực là lương thảo." Nặng. Thủ tướng tuy rằng hết sức hạ thấp giọng, nhưng vẫn bị Tào Siêu cho không sót một chữ địa nghe tiếng vào. Tào Siêu thầm than dài một hơi, nhìn dáng dấp vẫn là hôn không đi vào. Này hơn 30 chiếc xe là bọn họ ở phụ cận lâm thời cấp đến, bên trong chỉ là tùy tiện nhét vào chút rơm rạ mà thôi. Quên đi, ngược lại mục đích đã đạt thành. Tào Siêu tự mình an ủi một làn sóng sau, vừa muốn quay đầu ngựa rời đi, đông nhiên lỗ tai giật giật. Trong thành tựa hồ rất náo. Hơi khuynh, một giáp vệ chạy vội mà tới. Không tốt, thành thủ đại nhân bị giết, tướng quân chết trận, hung thủ còn ở trên quảng trường hành hung, các huynh đệ nhanh không chịu nổi. Cái gì? Cổng thành thủ tướng giật nảy cả mình, lại cũng không lo nổi Tào Siêu mọi người, vội vàng điểm lên đầu tường trên binh mã chạy đi trợ giúp. Trên một khắc còn tinh kỳ pháp phối, đứng đầy người đầu tướng bỗng nhiên vụ 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 địa đi được không còn một ngống, chỉ để lại mèo con 2-3 con đang xem thủ cổng thành. Gió lạnh thổi qua, quát lên một vệt hữu quạng. Tào Siêu, thành chủ bị giết, nhưng ta còn không có động thủ a. Chương 207, Âm Dương gia nguy cơ. Các ngươi còn không mau mau mở cửa, muốn nếu không mở cửa ta liền đem lương thảo vứt tại này ha. Bên dưới thành tiếng quát mắng để ở lại đầu tường quân tốt không biết làm sao. Sơ, ngươi xem. Xem cái rắm, lão tử chỉ là cái trăm người đem. Có thể nơi này liền mấy ngươi to lớn nhất oa. Trăm người đem không còn gì để nói. Ngay ở hắn không biết sao làm thời điểm, chỉ thấy ngoài thành binh mã lại thật sự muốn ném lương thảo quay đầu rời đi, nhất thời liền xuất ruột, vội va hô. Bên dưới thành huynh đệ xin chờ chốc lát, ta vậy thì đi xin chỉ thị thành thủ. Và mẹ ngươi, lão tử thiên tân vạn khổ áp vận chuyển lương thực thảo tới đây, còn muốn được các ngươi điều khí, lão tử không hầu hạ, các anh em, chúng ta đi. Tào Siêu hùng hùng hổ hổ địa rút chuyển đầu ngựa, bắt đầu chỉ huy phía sau mọi người rời đi. Trăm người đem thấy đối phương thật muốn rời khỏi, lập tức liền hoảng rồi. Tần Quốc luật pháp nhưng là rất nghiêm khắc, làm lỡ vận chuyển lương thực nhưng là trọng tội. Một khi nháo đến mặt trên đi, nói là Trần Thương bên này có ý định làm khó dễ lương đội không cho vào thành, cổng thành thủ tướng xác suất cao không có chuyện gì, hắn vị này trăm người đem sẽ phải bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Chớ đã, huynh đệ, ta vậy thì mở cửa. Chúng bên dưới thành hô một cổ họng sau, trăm người đem vội vàng bắt chuyện thủ hạ mở cửa thành ra. Sơ, nhưng là vừa nãy tướng quân. Tướng quân không ở, nơi này ta quyết định, mở cửa. Nặng. Có thủ hạ muốn nghi vấn, lại bị trăm người đem cho đội lên trở lại. Quan lớn một cấp đè chết người, thủ hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi mở cửa thành. Kéo kẹt. Trầm trọng tiếng vang truyền đến, cổng thành bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái khe. Mười mấy tức sau, cổng thành mở ra. Bên dưới thành huynh đệ, xin mời. Nhưng mà chưa kịp trăm người đem nói xong, một nhánh mũi tên nhanh như bắn tới như chớp. Trăm người đem mặt trúng tên, phu phu một tiếng ngưỡng ngã trên mặt đất, run run mấy lần sau liền khí tuyệt mà chết. Biến số làm đến quá nhanh, đầu tường trên tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chính mình sơ trên một khắc còn đang yên đang lành, bây giờ lại bị đâm sau lưng giết chết, này lại là nơi nào đến kẻ địch? Tất cả mọi người đều theo bản năng hướng bên dưới thành nhìn tới. Chỉ thấy Tào Siêu chính duy trì bắn cung tư thế, dây cung còn đang rung động. Sau một khắc, hắn thu hồi bá vương cung, rút ra bên hông chạm lô kiếm, xông lên trước hướng cổng thành phóng đi. Các tướng sĩ, theo ta xông lên. Giết! Giết! Phía sau hổ báo kỵ dồn dập lấy ra binh khí, tùy tùng sau lưng Tào Siêu. Trong lúc nhất thời tiếng chân ầm ầm, tối om om thiết kỵ như thủy triều dâng tới cổng thành. Gay go, chúng ta bị lừa, nhanh thông báo tướng quân. Đầu tướng rốt cục có quân tốt tỉnh ngộ lại, mau mau bắt chuyện đồng bạn đi báo tin. Nhưng mà chưa kịp còn lại quân coi giữ làm ra phản ứng, giữa không trung đã hạ xuống một làn sóng băng lăng, đem đầu tường trên còn sót lại hơn trăm người cho đông thành đông tuyết. Tào Siêu thấy thế, nghiêng đầu đi hướng Bạch Khiết nở nụ cười, đổi về đối phương một cái khinh thường. Có điều hắn nhưng không để ý chút nào, dẫn hổ báo kỵ nối đuôi nhau mà vào, giết vào trong thành. Vào thành sau, Tào Siêu chỉ huy đại quân thẳng đến quảng trường. Hắn còn nhớ trước cái kia giáp vệ nói có người chính đại nháo phủ thành chủ, vừa vặn có thể lợi dụng một làn sóng. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, đây chính là vây công quân Tần cơ hội tốt, Tào Siêu đương nhiên không thể buông tha. Trên quảng trường, mặt đất từ lâu bị máu tươi nhuộm đỏ. Âm Dương gia cùng Tần quốc quân đội ác chiến giữa lúc say mê, chân tay cụt bay loạn, toàn bộ chiến trường thành một cái cối xay thịt. Quân Tần trong trận truyền đến một đạo ngâm khẽ thanh, nhàn nhạt kim vụ bao phủ bốc lên, nơi đi qua nơi, như gió nhẹ lướt qua. Nhưng mà phụ cận mấy chục lính Tần nhưng quỷ dị mà ngừng lại thân hình, phản phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Chợt phù phù tiếng vang chi không ngừng, lính Tần dồn dập ngã xuống đất mà chết. Ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt, kỳ ảo tiếng rồng ngâm vang lên, Diễm Phi tử kim quang bên trong chậm rãi đạp bước mà tới. Một con tam túc kim ố bao phủ bên trong. Trong lúc đi, phóng ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý. Đoan trang trang nhã, như cao cao tại thượng thần linh, chính nhìn xuống trên mặt đất run rế. Bốn phía lính Tần bị dọa cho sợ rồi, trong lúc nhất thời không dám lên trước, mãi đến tận phía sau truyền đến phó tướng Nhậm Hiêu tiếng la. Cũng không cần sợ, những người này lợi hại đến đâu cũng chỉ có chừng 30 người thôi. Ta nơi này nhưng là có thật mấy ngàn người, nhất định có thể bắt bọn họ. Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, giết cho ta. Mấy câu nói lần thứ hai cổ vũ sĩ khí, lính Tần dồn dập hướng Diễm Phi vào tới. Hừ. Mũi ngọc tinh xảo phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, Diễm Phi nhẹ dương cánh tay ngọc, hai tay kết ấn, màu vàng vầng sáng ở đầu ngón tay lưu chuyển, một luồng mạnh mẽ khí chẳng trong nháy mắt bao phủ ra, bao phủ một vùng thế giới. Theo ngón tay có quy luật biến hóa, vùng thế giới này khí chẳng bị khiên chuyển động, bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Tiếp theo ngọc trưởng một phen, một tòa âm dương vô cực to lớn đổ trong nháy mắt hiện lên, đem chu vi mười mấy trượng mặt đất cho bao phủ lại. Âm dương đồ thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cùng với đồng thời, Diễm Phi phía sau triển khai một đôi to lớn màu vàng lông cánh. Dương cánh múa nhẹ, người lơ lửng ở giữa không trung, một luồng thần bí khí chất cao quý phả vào mặt. Giấu tay lại biến, Diễm Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, quanh người hào quang màu vàng kim nhạt càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến tận triệt để đem thân hình của nàng bao phủ lại. Một giây sau, một luồng vô hình sức mạnh to lớn bao phủ ra, trên đất âm dương thái cực đồ bắt đầu kịch liệt rung động, thật giống có món đồ gì muốn từ bên trong khoang ra. Đó là Long khí. Theo Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh một tiếng thét kinh hãi, giữa không trung Diễm Phi rốt cục mở hai mắt ra, môi đỏ khinh động. Hồn hề long du. Âm thanh hạ xuống, màu vàng kinh khí tràn ngập toàn trường, mười mấy điều màu vàng long khí từ âm dương thái cực đồ bên trong vọt ra, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Hồn vực. Mắt thấy này cảnh tượng, cách đó không xa đại tư mệnh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Cái gì là hồn vực? Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh vừa mới lên cấp một bộ trưởng lão, trong lúc nhất thời không rõ cảm thấy lệ. Đây là âm dương gia trì cao tâm pháp, so với âm mạch tám chú cùng dương mạch tám chú càng kinh khủng. Triển khai lúc có thể tự thành một vùng thế giới, bên trong sức mạnh đất trời có thể dễ sai khiến, bất luận người nào tiến vào phía kia thiên địa, đem chắc chắn phải chết. Môi đỏ khinh động, một bên Vân Trung quân biểu hiện vô cùng kính nể mà nhìn giữa không trung Diễm Phi. Mau nhìn. Ngay ở Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh còn chưa kịp thán phục thời điểm, đại tư mệnh lại gọi lên. Mười mấy điều màu vàng long khí ở chu vi hơn 10 trượng bên trong tàn phá, sở hữu bị long khí bao phủ mà qua quân tốt trong nháy mắt mất đi thần trí, ngã xuống đất mà chết. Mấy ngàn người bên trong quảng trường, thời gian một cái nháy mắt liền bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Trên đất nằm đầy thi thể, có tới mấy trăm cụ nhiều. Thi thể trên mặt cũng không có lộ ra thống khổ hoặc là kinh hoàng vẻ mặt, phản phất là trong nháy mắt bị người rút đi linh hồn, chỉ lưu lại một bộ chỗ trống thể xác. Mắt thấy quỷ dị như thế tình huống, còn lại lính Tần bị sợ vỡ mật, theo bản năng lui về phía sau đi, lại bị phía sau đốc chiến đội cho đỡ được. Dám to gan người thối lui, giết. Có ý địch không trước, tự ý thoát ly chiến trường người, liền ngồi, giết sạch tam tộc. Năm người cột bộ làm bạn, một người trốn thì lại hình bốn người. Đồ đao hạ xuống, mấy chục cái đầu người rơi xuống đất. Tiếp theo một chuỗi liền khủng mang sợ hãi đến hạ mệnh lệnh tới, người Tần lúc này mới thật vất vả ổn định quân tâm. Lùi. Diễm Phi ra lệnh một tiếng, âm dương ra mọi người cùng nhau hướng ra ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn môn thủ tướng cùng nhau lĩnh binh đến đây trợ giúp, ngăn cản âm dương ra đường lui. Trên quảng trường nhất thời chật ních lính Tần, đến mãi không hết. Thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển, âm dương ra tiến tối lưỡng nan, sắc mặt của mọi người nhất thời chìm xuống. Gay go, bị triệt để vây quanh. Chương 208, cứu Diễm Phi. Phó tướng Nhậm Hiêu đại hỉ, vừa giơ tay bên trong đại đao hô. Viện quân đến, giết cho ta. Giết một người tức tăng ba cấp. Giết a. Viện quân đến rất lớn địa cổ vũ người Tần tinh thần, vì quân công, bọn họ lần thứ hai khởi xướng đến rồi xung phong.
Vù vù, Đông quân đại nhân, chúng ta mau mau trở đi.
Vân Trung quân thở hổn hển, tiến đến Diễm Phi trước mặt khuyên nhủ. Tình thế đã vô cùng ác liệt, Âm Dương gia binh sĩ cô lập năng lực tác chiến mạnh hơn, cũng không thể là hơn vạn quân Tần đối thủ. Nhưng hôm nay Âm Dương gia đã hãm sâu trùng vây bên trong, muốn lui lại lại nói nghe thì dễ. Diễm Phi ánh mắt ngưng lại, ta đầu lĩnh, các ngươi theo ta giết ra ngoài. Hồn hề long du, lá dụng tơ bông lưu. Âm Dương hợp dấu tay, cự linh ảo ảnh. Người còn lại nghe vậy dồn dập tụ tập cùng một chỗ, đồng thời sử dụng tuyệt chiêu, hy vọng có thể mở một đường máu. Lại là rất nhiều Tần quốc binh sĩ ngã xuống. Có thể có viện binh sau khi, người Tần trở nên dũng mãnh không sợ chết, trở nên chống không trận địa trong nháy mắt liền bị phía sau tướng sĩ cho bổ khuyết trở lại. Thực người Tần cũng là bất đắc dĩ, chết rồi thành thủ nhưng là Hoa Dương phu nhân thân đệ. Hôm nay nếu như không thể giết tận sở hữu hung thủ, ngày mai triều đình vấn tội hạ xuống, ở đây không có người nào có thể chạy thoát. Giết a, không muốn buông tha bọn họ, vì là thành chủ báo thủ. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, người Tần từng cái điên rồi tự hướng Âm Dương gia khởi xướng xung phong. Phía trước có người ngã xuống, mặt sau tướng sĩ liền trực tiếp giẫm đồng bạn thi thể giết đi đến. Ác chiến bên dưới, Âm Dương gia rốt cục xuất hiện thương vong. Một tên ngũ linh huyền đồng nữ đệ tử vai bị trường thương đâm trúng, tiếng kinh hô đánh gãy thi thuật, kết quả trong nháy mắt liền bị quân Tần bao phủ lại. Tùy theo mà đến chính là người thứ hai, người thứ ba đệ tử bỏ mình. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Âm Dương gia đệ tử ngã xuống, Diễm Phi cùng còn lại trưởng lão chỉ có tức giận, nhưng vừa bất đắc dĩ. Các nàng chịu đến áp lực so với còn lại đệ tử càng to lớn hơn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bỏ mình tại chỗ, căn bản không có dư lực cứu giúp người khác. Lẽ nào hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ thất vọng, thời khắc sống còn thời khắc, Diễm Phi trong đầu lại xuất hiện một người đàn ông bóng người. Ngay ở Diễm Phi rơi vào tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên quân Tần trận sau truyền đến rối loạn tương mừng. Đông quân, mau nhìn, người Tần rối loạn. Vân Trung quân tiếng la để Diễm Phi trong nháy mắt tỉnh lại, đôi mắt đẹp rơi vào quân Tần trận sau, chỉ thấy tám đội nhân mã chính lấy thế lôi đình đánh tới. Dẫn đầu một thành viên giáp vàng đại tướng, đầu đội kim khôi, người mặc vảy rồng giáp, tay cầm trạm lô kiếm, dưới háng một con tuấn mã, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng trào. Vào trận, nam nhân hét lớn một tiếng, trước tiên nhảy vào trận địa địch. Kiếm ra như rồng, càn khôn lay động, hét một tiếng phá bầu trời. Nơi đi qua nơi, chạm lô dưới kiếm, không người là một hiệp địch lại. Uy thế như vậy bên dưới, người Tần hậu trận lại như giấy bình thường, một đâm tức phá. Tiếng chân ầm ầm, mặt đất rung động, ánh đao bóng kiếm đan xen, Tào Siêu rất nhanh sẽ giết tới Âm Dương gia trước mặt. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, Diễm Phi đôi mắt đẹp dị thải liên tục, trong lúc nhất thời càng nhìn ra suy nghĩ xuất thần, đồng thời sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Lẽ nào hắn là tới cứu ta? Tới. Mãi đến tận nam nhân nhẹ thân tay vượng, đưa nàng sao vào trong ngực lúc, Diễm Phi này mới phản ứng được. Chợt khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, mắc cỡ đem vùi đầu ở Tào Siêu trong lồng ngực. Lúc này Diễm Phi phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, trên chiến trường tiếng chém giết, hét lên thanh, tiếng kêu rên hết thảy mắt điếc tai ngơ, trong con ngươi xinh đẹp chỉ còn giữ lại Tào Siêu cái kia tuấn tú phiêu giật khuôn mặt. Nàng tim đập như liễu chạy, không biết vì lẽ đó. Nhưng mà Diễm Phi không biết chính là, nàng này tấm xấu hổ vẻ mặt cho ở đây Âm Dương gia các đệ tử bao lớn quá nhiễu. Giờ khắc này bất kể là Vân Trung quân, đại tư mệnh vẫn là Hắc Bạch thiếu ti mệnh, hoặc là những ngũ linh huyền đồng đó đệ tử, mỗi một người đều há to miệng, kinh ngạc đến nói không ra lời. Đông quân Diễm Phi ở Âm Dương gia bên trong là cỡ nào kiêu ngạo nữ tử, làm việc lại là cỡ nào lòng dạ độc ác, bây giờ dĩ nhiên gặp ở trước mặt một người đàn ông lộ ra loại này con gái nhỏ nhà tư thái, chuyện này với bọn họ xung kích không thua gì ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu thêm một viên tiếp theo bom nguyên tử. Nhất thời liền sôi sùng sục. Vân Trung quân, người kia là Hán Vương Tào Siêu. A. Vân Trung quân một cái gọi ra thân phận của Tào Siêu, để ở đây tất cả mọi người lại lần nữa kinh hãi. Hán Vương, há không phải chúng ta lần này cần ám sát đối tượng? Nhưng vì cái gì Đông quân gặp xem cô vợ nhỏ giống như nằm ở kẻ địch trong lồng ngực? Bọn họ lại là khi nào nhận thức? Mọi người đầu bên trong nháy mắt bay lên vô số nghi vấn, nhưng nhất định không người nào có thể thế bọn họ giải đáp. Chúng ta vẫn là trước tiên chạy đi lại nói. Cái kia Đông quận các hạ, nàng nên vô sự. Cuối cùng vẫn là Vân Trung quân tối lý tính, thừa dịp người Tần đại loạn cơ hội, bắt chuyện Âm Dương ra một đám đệ tử lặng lẽ chạy ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở rời xa chiến trường một tòa đỉnh tháp trên, nơi này có thể nhìn xuống toàn trường. Lúc này chiến trường hỗn loạn không thể tả, hổ báo kỵ cùng quân Tần hỗn chiến với nhau, khó phân lẫn nhau. Vân Trung quân, ngươi thấy thế nào? Đôi môi khinh động, đại tư mệnh trên mặt hiếm có địa lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Không ổn, người Tần binh lực quá nhiều rồi. Vân Trung quân tuy rằng không có cho thấy lập trường, có thể trong giọng nói sầu lo nhưng rất dễ dàng liền có thể nghe được. Diễm Phi ra tay đã triệt để quấy rầy kế hoạch lúc đầu, thậm chí đã quấy rầy Âm Dương gia bố cục. Âm Dương gia đã rất khó sẽ cùng người Tần giao hảo. Đã như thế, bất luận từ về tình cảm vẫn là lý tính trên, Vân Trung quân tự nhiên đều nghiêng về Tào Siêu bên này có thể thắng lợi. Chỉ ít Tào Siêu nếu như thắng, có Diễm Phi này một mối liên hệ ở, bọn họ cũng có thể thông dòng thoát thân. Hắc Bạch thiếu ti mệnh lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng các nàng con mắt trước sau rơi vào Tào Siêu trên người. Ồ, đây là linh giác tối nhạy cảm người già trước tiên nhận ra được dị thường. Vân Trung quân mới vừa cùng đại tư mệnh nói xong, nghe vậy vội vã quay đầu nhìn phía chiến trường, nhất thời trợn to hai mắt. Chuyện này, trời ạ, lão phu nhìn thấy gì? Chương 209, bị cảm động đến bạch khiết. Nhận ra được dị thường không chỉ là Âm Dương gia một đám đệ tử, cũng bao quát thân ở trên chiến trường bạch khiết. Bởi vì thiếu hụt phối hợp, bạch khiết vẫn rơi vào đội ngũ mặt sau, nhưng vừa vặn cho nàng xem sát toàn cục cơ hội. Một luồng ác liệt cuồng phong thổi qua, trên chiến trường đông nhiên cắt bay đá chạy, thổi đến mức người Tần ngã trái ngã phải, bẻ gây tinh kỳ vô số. Ngay ở người Tần kinh hãi đến biến sắc thời khắc, bát cổ khí thế phóng lên trời, chợt dung hợp lại cùng nhau, ở trong hư không hội tụ thành một cái bóng người khổng lồ. Cái này chẳng lẽ chính là trong cổ thư ghi chép quân hồn? Bạch Khiết nheo cặp mắt lại đánh giá không trung bóng mờ, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Từ bóng mờ trên người, nàng cảm giác được một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh. Cũng không là chân khí, cũng không phải âm dương thuật, nghiêm chỉnh mà nói, cùng thế gian sở hữu hệ thống sức mạnh đều không giống nhau. Đây là một loại khí thế, là một loại quyết chí tiến lên, bất luận kẻ địch mạnh mẽ bao nhiêu cũng dám với đối mặt khí thế. Là một loại đối mặt vạn tiễn cùng phát, tinh hỏa đầy trời, cũng dám với quyết tử xung phong khí thế. Nhìn quân hồn ở quân tần trong trận tàn phá, nhìn ngông cuồng tự đại người tần binh bại như núi đổ, chật vật lùi bước, Bạch Khiết hai con mắt đống nhiên bay lên một vệt hơi nước, tự lẩm bẩm: "Thực ngươi tấn công Trần Thương, cũng không phải là chỉ cần chính là Trương Hàm, mà là muốn nói cho ta ngươi khí lượng, đúng không?" Thời khắc này, nàng quả thật bị cảm động đến. Đem chính là binh chi đảm, binh chính là đem uy. Thân là chiến quốc mạnh nhất đem một Bạch Khiết giờ khắc này đã thật sâu bị Tào Siêu khí độ hấp dẫn ở. Đây là một cái ở vạn dặm xa trường bên trên, như cũng dám độc thân phóng ngựa, sinh tử không nói chuyện nam nhân. Đây là một cái mặc dù hãm sâu tuyệt cảnh, bị thập diện mai phục, bốn bề thọ địch vây quanh thời điểm, như cũ có thể nâng cốc cùng trời xanh đối ẩm nam nhân. Đây là một cái tay cầm càn khôn, thành bại đàm tiếu trong lúc đó tưởng lô biến thành cho bụi, nhất định phải ở sử sách trên lưu danh nam nhân. Thời khắc này, Bạch Khiết trên khuôn mặt xinh xắn bay lên hai đóa hồng hạ, tâm đang kịch liệt địa nhảy lên, dường như muốn nhảy tới cổ họng. Loại này cảm giác nàng chưa bao giờ có, cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng này song yêu mị đôi mắt đẹp nhưng thủy chung không thể rời bỏ phía trước đi đầu sùng phong cái kia kiên cường bóng người, cùng với trong lồng ngực của hắn người phụ nữ kia. Hả? Bạch Khiết mày kiếm khẽ nhíu. Đây là nơi nào đến ra nữ nhân? Sung phong bên trong Tào Siêu đương nhiên không rõ ràng chính mình ao cá sau đó không lâu sắp sửa vỡ tổ, giờ khắc này hắn chính dẫn hổ báo kỵ truy sát quân tần. Này trên trời rơi xuống đến đĩa bánh, hắn đương nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc. Đoạt Trần Thương chẳng khác nào dọn sạch người tần ở quan trung to lớn nhất kho lúa. Đến lúc đó người tần không cần nói phái đại quân đến tấn công hắn, liền ngay cả thủ không tuân thủ được hàm cốc quan đều chưa biết. Đương nhiên, giờ khắc này Tào Siêu không biết bên ngoài ngàn dặm sáu quốc hợp tung quân đã lui binh. Giết, cho ta đem người tần đuổi ra Trần Thương. Nặng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, ánh đao bóng kiếm bên dưới, Trần Thương thành trình diễn một hồi máu tanh truy đuổi. Đồng dạng truy đuổi xuất hiện ở nước bờ sông. Ánh trăng lạnh lạnh, lều trại bên trong. Đại soái, triệu quân bốn phía tấn công, đánh tan ta quân các bộ, chúng ta đã bị vây quanh. Soái án sau khi, Mông Ngao nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hai ngày trước, hắn thừa dịp sáu quốc liên quân lui binh thời khắc, dẫn 10 vạn đại quân đông ra Hàm Cốc, thừa dịp bóng đêm đánh lén đến người. Tiếp theo lại chia binh đánh tan hàng người, mắt thấy liền muốn thừa thế xông lên đuổi theo Ngụy quân lúc, nhưng không ngờ gặp phải Triệu người mai phục, bị nhốt ở đây. Mãi đến tận lúc này, Mông Ngao mới phát hiện hắn trúng kế. Rất hiển nhiên Triệu đem bàng đoán dùng yến, hắn hai nước đại quân làm mồi nhử đến dẫn hắn vào cuộc. Thật sâu tính toán, xem ra là lão phu coi khinh ngươi. Mông Ngao cắn răng nói rằng: "Đại soái, kịp lúc giết ra ngoài đi, lại muộn sẽ phải không kịp." "Không." Mông Ngao lắc lắc đầu, "Lão phu không thể đi." "Đại soái." Thân vệ thống lĩnh thấy thế, vội vã ngã quỳ trên mặt đất. Mặt tướng nguyện thể chết theo đại soái. "Không." Mông Ngao lần thứ hai lắc đầu, nhìn về phía vị này tuổi trẻ cận vệ thống lĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. "Đỗ Tuy, ngươi mang theo này phong thư tín giết ra ngoài, đem hắn giao cho đại vương. Ghi nhớ kỹ, trừ phi đại vương nhường ngươi chết, bằng không ngươi không thể tự sát." "Đại soái." "Nhanh đi." "Nặng." Nhìn Đỗ Tuy thân ảnh biến mất ở chướng sau cửa, Mông Ngao lúc này mới thầm thở dài. "Đáng thương 10 vạn tướng sĩ, nhân lão phu nhất thời tham niệm mà muốn chôn xương tha hương, lão phu lại có gì mặt mũi sống sót trở lại Hàm Dương?" Dứt lời, Mông Ngao hét lớn một tiếng, "Người đến, cho lão phu mặc giáp." Hơi huynh, một thân chiến giáp Mông Ngao dẫn vài tên thân vệ đi ra xoáy trướng. Đang lúc này, doanh trại bên trong trung quanh hỏa lên, có vô số ánh lửa lấp lóe, gọi tiếng hô giết rung trời. "Triệu người đến tập doanh rồi." Không biết là ai hô một tiếng, doanh trại nhất thời sôi vọt lên. "Lão phu ở đây, cũng không muốn hoảng, bảo vệ tốt doanh trại." Mông Ngao giơ lên trong tay bảo kiếm, hét lớn ổn định quân tâm. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, giữa không trung trong nháy mắt hạ xuống vô số mũi tên. Một đợt mưa tên qua đi, bên người vài tên thân vệ đã bị bắn thành con nhím, khí tuyệt mà chết. Mà Mông Ngao thì lại người bị trúng mấy mũi tên, thân thể lay động mấy lần, lại nhất thời vẫn không ngã dưới. Máu tươi từ khóe miệng lướt xuống, túi đầu xem trong tay bảo kiếm. Ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, ánh mắt mở mịt, tự lẩm bẩm: "15 tổng quân trình, 80 bắt đầu đến quy. Lão phu là không nhìn thấy tề địa cố hương." Lại lúc lần đầu, trên mặt từ lâu lão lệ tung hành, thừa dịp thê lương ánh trăng, nhấc kiếm hướng về trên cổ một vệt. Một đại danh tướng liền như vậy ngã xuống. Nhưng mà có người bi thương liền sẽ có người cao hứng, giờ khắc này Tào Siêu nhìn một túi nặng chỉnh trịch gạo kê cùng đại hoa mét, trong đầu chỉ có một câu nói. Lúc này phát ra. Chương 210, Diễm Phi mối tình đầu. Làm mở ra kho lúa một khắc đó, Tào Siêu mọi người tròn váng. Một túi nặng trình trịch lúa mì tầng tầng lớp lớp địa chất thành một đống, đầy đủ một cái sân bóng to nhỏ kho lúa bị nhét đến tràn đầy. Mà như vậy kho lúa, Trần Thương Thành còn có 6 cái. "Chúa công, có hay không phải đem những này lương thảo trang thuyền trở đi?" Bên hai truyền đến Thương Lang Vương cái kia hơi vì thanh âm run rẩy, hiển nhiên cũng là kích động hỏng rồi. "Không được." Thoáng suy tư một lát sau, Tào Siêu lắc đầu, "Nhiều như vậy lương thảo, không có 300 chiếc thuyền lớn là vẫn không đi." Thương Lang Vương sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời sụ xuống. Trần Thương bên này xung lượng cũng chỉ có mấy chục chiếc thuyền lớn, căn bản không đủ. Nhìn nhiều như vậy lương thảo nhưng chuyển không đi, thực sự không cam tâm. Theo ta được biết, Trần Thương phụ cận hào địa có cái ụ tàu, là người tần dùng để vận chuyển vật tư, ta có thể để cho Âm Dương gia đệ tử đem thuyền đoạt lại. Mềm mại âm thanh từ bên thai vang lên, Tào Siêu đại hỉ, kích động nhìn Diễm Phi. "Thật sự?" "Ân." Nam nhân cái kia sáng quắc ánh mắt tự có thể đem người hòa tan, Diễm Phi nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhẹ rủ xuống tay ngọc, ngọc trên trán bay lên hai đóa hồng hà. Trong lòng Mai Vàng ngơ ngác, ánh mắt né tránh, không dám cùng Tào Siêu đối diện. Đây là mối tình đầu cảm giác. Nhìn thấy Diễm Phi này tấm phản ứng, Tào Siêu biết đối phương đã mắc câu, liền quyết định ra tăng hỏa lực phát ra. Hắn rọi ra hai con chó móng vuốt, thừa dịp Diễm Phi tâm thần dập dờn cơ hội, đột nhiên nắm chặt đối phương vậy có chút lạnh lẽo tay nhỏ. Chưa hề đem chơi, ánh mắt thâm tình nhìn kỹ đối phương, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Khổ cực ngươi, có ngươi thật tốt." Bạch. Diễm Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, mắc cỡ đỉnh đầu đều sắp muốn buốc lên hơi nước. Ánh mắt mê ly, tâm thần đều say. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu phải tiếp tục ra tăng thế tiến công, triệt để bắt Diễm Phi thời điểm, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, có thân vệ xông vào. "Đại vương, Yến Vân thập bát kỵ bắt được chút tù binh, đại vương có hay không mau chân đến xem?" Thật vất vả mới chế tạo ra kiểu diễm bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, Diễm Phi lập tức khôi phục như cũ, một cái tránh thoát Tào Siêu mà chảo. "Ngươi vừa nãy đã cứu chúng ta, đây là ta phải làm." Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ Tào Siêu phản ứng, cũng như chạy trốn địa chạy, hoàn toàn không có chức cao quý thông dong. Nhìn giai nhân đi xa thiến ảnh, Tào Siêu trong lòng buồn đến hoảng. Đến khẩu thịt mỡ rõ ràng còn kém một bước liền có thể một cái nuốt xuống, đều do tiểu tử này. Liền Tào Siêu cười dịu dàng mà tiến lên, một mặt thân thiết hỏi: "Ngưu đại lực, nghe nói ngươi còn không cưới vợ?" "Không, trong nhà không tiền, thảo không được con dâu." Ngưu đại lực lắc lắc đầu, không biết đại vương vì sao đống nhiên quan tâm tới chính mình hôn sự. "Vậy thì tốt, lần này ngươi lập công không nhỏ, chờ sau khi trở về, ta khiến người ta ở Nam Trung Bắc Quốc bên kia cho ngươi xem xét một cái con dâu. Ngươi yên tâm, nhất định phải là vương phi cấp bậc." "Thật sự?" Ngưu đại lực vội vã bái tạ, trong lòng âm thầm cao hứng. "Ta đại lực rốt cục có thể thoát đơn. Lúc trước vẫn là phụ thân nói đúng, nam nhân tốt liền muốn ra chiến trường tranh thủ thành tựu. Ngươi xem, liền tiểu thời gian nửa năm, ta liền vương phi đều có thể lấy về nhà. Quả nhiên là đại lực ra kỳ tích." Nhìn thấy bộ đại lực ở cười ngây ngô, Tào Siêu hài lòng vô vô bả vai của đối phương, lúc này mới bước bắt phương bộ đi ra ngoài. Theo sát sau Thương Lang Vương đi qua lúc thuận thế liếc tiểu tử này một ánh mắt, không khỏi lắc đầu. Hắn rõ ràng nhớ tới Nam Trung Bắc Quốc Vương cung là cái tình huống thế nào. Một cái so với phổ thông trang viên lớn hơn không được bao nhiêu nhà trệt, mấy cái vừa đen vừa gầy vương phi. Không xong rồi, thực lại không thể nghĩ tiếp nữa. Khẩu vị quá nặng, ta lão lang cũng chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Thương Lang Vương vẩy vẩy đầu, vừa đồng tình địa nhìn Ngưu đại lực một ánh mắt sau, lúc này mới đuổi theo. Trần Thương Thành nơi nào đó trong nhà, Âu Dương gia đệ tử tụ hội. Đông quân các hạ ý tứ là muốn ta chờ đi hảo địa đoạt người tần thuyền lớn. Có vấn đề. Đôi mắt đẹp chuyển lạnh, Diễm Phi một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vân Trung Quân. Diễm Phi ôn nhu cùng ngượng ngùng sẽ chỉ ở Tào Siêu một người trước mặt biểu hiện, ở trước mặt người khác, nàng vẫn là cái tia lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt Âm Dương gia Đông Quân. "Không, không thành vấn đề, thuộc hạ lập tức đi làm." Nhận ra được Diễm Phi bất mãn, trong mây Vân vội vã đáp lời, chợt mang theo đại tư mệnh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh cùng với còn lại năm huyền linh cùng đệ tử rời đi. Chờ đám người này đi rồi, Diễm Phi lúc này mới xoay người lại, vừa muốn nhấc chân, lại nhất thời không biết đi đâu. Nàng phát hiện mình đầy đầu đều là Tào Siêu bóng người, rất muốn mau sớm nhìn thấy đối phương. Có thể hai bên mới vừa mới tách ra, chính mình lại chạy về đến liền có vẻ không đủ rụt rè. Có. Trong đầu linh quang lóe lên, Diễm Phi trong nháy mắt có chủ ý. Ta đi phủ thành chủ chờ hắn. Nhưng mà Diễm Phi không biết chính là, một nữ nhân khác vừa vặn cũng có ý nghĩ này, bây giờ chính chỉ huy binh mã đem trong phủ thành chủ thứ tốt ra bên ngoài chuyển đây. Hát gì? Đông nhiên hát hơi một cái, Tào Siêu cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, theo bản năng rụt cổ một cái. Ta đi, sẽ không phải cảm mạo đi. Chửi đối một câu sau. Hai người vừa vặn đi đến tạm giam tù binh đất trống, Tào Siêu liền không để ý việc này. Đại vương phụ trách trông coi sĩ quan thấy Tào Siêu đến đây, mau mau hành lễ. Tào Siêu hướng đối phương gật gật đầu sau, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên những tù binh này. Khôi giáp tàn tạ, cả người đẫm máu, đầu hàng trước nên đã từng lịch một hồi ác chiến, không phải loại kia sướng la mạ sấy là sẽ đầu hàng. Nhìn nhìn, bỗng nhiên sáng mắt lên. Trong đám người có một cái tướng mạo khá là anh vĩ giáp đen thanh niên, khí độ khá là bất phàm. Liền Tào Siêu chỉ tay cái kia giáp đen thanh niên, làm cho đối phương đứng ra. Người tên là gì? Nhậm Hiêu. Nhậm Hiêu. Tào Siêu vứt cằm, thật giống ở đâu nghe qua danh tự này, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Cân nhắc một hồi lâu sau, lúc này mới vô đuổi. Này không phải là cùng Triệu Đà cùng tấn công lĩnh Nam vị kia sao? Không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp phải một cái danh nhân trong lịch sử. Nghĩ tới đây, Tào Siêu sáng mắt lên, nhìn về phía Nhậm Hiêu ánh mắt lại như trồn sóc nhìn thấy gà nhi bình thường muốn tìm bất mãn. Con ngươi chuyển động, trong lòng trong nháy mắt thì có chủ ý, Tào Siêu mau mau đổi một bộ nụ cười, cười đến tặc chân thành. Nhậm Hiêu, có muốn hay không cứu ngươi huynh đệ? Chương 211, lão tử cần ngươi làm gì? Ngươi đồng ý thả bọn họ? Nhậm Hiêu một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn Tào Siêu. Tần quốc từ trước đến giờ có sát phu quen thuộc, vì lẽ đó quan Đông sáu quốc bắt được lính Tần sau, trên căn bản cũng sẽ chôn giết. Hiện tại người này lại còn nói muốn thả bọn họ, này quá ngoài dự đoán mọi người. Vậy thì muốn xem ngươi, ngươi muốn ta làm gì? Bên hai truyền đến Tào Siêu âm thanh, Nhậm Hiêu cao mày, một mặt cảnh giác hỏi. Ngươi có hai cái lựa chọn, một là ngươi đầu hàng, ta không chỉ thả bọn họ rời đi, còn có thể đưa một ít lương thảo cho bọn họ thành tựu lộ phí. Hai là ngươi không đầu hàng, ta đưa các ngươi đồng thời xuống. Nói đến xuống thời điểm, Tào Siêu lấy chỉ điểm địa, sát cơ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng thời kỳ chiến quốc vẫn không có địa ngục nói chuyện, nhưng ở tràng tất cả mọi người đều nghe hiểu. Tướng quân tuyệt đối không thể. Lúc trước lưu lại đoạn hậu lúc ta chợt thì có chịu chết giác ngộ, tướng quân không cần vì chúng ta mà hỏng rồi danh tiếng. Đúng, ta chợt thà chết không hàng. Tào Siêu vừa dứt lời, bị bắt Tần quốc tướng sĩ liền bắt đầu mồm năm miệng mười địa gọi lên, bọn họ không muốn Nhậm Hiêu chịu đến uy hiếp. Tất cả những thứ này đều rơi vào Tào Siêu trong mắt, có điều hắn không lên tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Nhậm Hiêu, chờ đối phương quyết định. Tiếng huyên náo bên trong, Nhậm Hiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng nói rằng: "Ta Nhậm Hiêu không thể nhân vì chính mình mà hưởng đưa các huynh đệ tính mạng. Cũng được, ngược lại trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ta, cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ngươi thả bọn họ, ta nguyện hàng."
"Được."
Tào Siêu hài lòng nhìn Nhậm Hiêu một ánh mắt, lập tức hạ lệnh thả người.
"Thượng quân,
thượng quân." Bị phóng thích sau, bọn tù binh dồn dập bái ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng. Nhậm Hiêu mau tới trước, từng cái đem đối phương nâng dậy, hảo ngôn khuyên bảo. Cuối cùng lại có mười mấy người nói cái gì cũng không muốn rời đi, cố ý muốn đi theo ở Nhậm Hiêu bên người. Tào Siêu thấy thế, không khỏi đối với Nhậm Hiêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể đến dưới trướng tướng sĩ như vậy tín trọng, người này xem ra xác thực có chút năng lực. Chờ tù binh đi rồi, Tào Siêu lúc này mới tiếp tục hỏi: "Nhậm Hiêu, ngươi trước đây ở Tần Quốc bất kỳ trước, mặt tướng ở trong quân mặc cho 500 chủ." Tào Siêu sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc đánh giá Nhậm Hiêu một phen. Xem tiểu tử này cũng là dáng vẻ chừng 20, lại cũng đã ở trong quân thống lĩnh 500 người, xem ra có thể ở lưu danh sử sách nhân vật không có một cái là đơn giản. Trong lòng có tính toán, Tào Siêu lạnh nhạt nói: "Được, Kim Nhật Bản Vương liền phong ngươi vì là ngàn người tướng, ở ta dưới trướng nghe lệnh." Nặc. Thấy đối phương tới liền cho mình nói ra cấp một, không quan tâm chút nào hắn tù binh thân phận, Nhậm Hiêu không nhịn được nho nhỏ mà cảm động a một cái. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, có thể được đối phương coi trọng, Nhậm Hiêu đương nhiên cao hứng. Chờ hai người đi ra đất trống, Tào Siêu chỉ tay xa xa hai cái khá nhỏ kho lúa nói rằng: "Nhìn thấy cái kia hai cái kho lúa sao?" Nhậm Hiêu gật gật đầu, trong lúc nhất thời đoán không ra đối phương muốn hắn làm gì. "Hiện tại ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi lĩnh người đem bên trong lương thảo lấy ra, phân cho trong thành bách tính, hạn ngươi trong vòng một ngày hoàn thành." "A?" Nhậm Hiêu bối rối. Xưa nay cũng chỉ có triều đình hướng về bách tính trưng thu lương thực, liền chưa từng thấy triều đình hướng về bách tính phát lương. Ngay ở hắn ngây người thời khắc, Tào Siêu vỗ vỗ Nhậm Hiêu vai, một mặt thành khẩn nói rằng: "Bây giờ chính là xuân canh lúc, bản vương lĩnh đại quân đến đây công thành, dẫm hỏng rồi ngoài thành không biết bao nhiêu thanh miêu, bách tính năm nay thu hoạch chắc chắn sẽ không tốt. Những này lương thực, xem như là bản vương đối với Trần Thương bách tính bồi thường đi." Dứt lời liền trực tiếp rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Nhậm Hiêu trong lòng ngũ vị tạp trần. Không nghĩ đến vị này Hán vương lại yêu dân như con đến trình độ này, thực sự khiến người ta kính phục. Lại nghĩ tới 3 năm trước trong nhà bởi vì một hồi đại hạn, một nhà già trẻ, cha mẹ, huynh đệ tất cả đều bị chết đói. Bất đắc dĩ, Nhậm Hiêu vì có thể ăn một miếng cơm, không thể làm gì khác hơn là đi bộ đội. Nếu như lúc trước thay đổi Hán vương cầm quyền, có thể hắn người một nhà liền không cần chết rồi. Nghĩ tới đây, Nhậm Hiêu xoa xoa đỏ chót hai mắt, túi người không lưng, lớn tiếng đáp: "Thần, tuân mệnh." Bên này Tào Siêu còn chưa đi xa, liền nhìn thấy Thương Lang vương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, lập tức liền đoán được đối phương tâm tư. "Thương Lang, ngươi có phải là không nghĩ ra vì sao bản vương phải đem những này lương thảo phân cho Tần Quốc bách tính?" "Chủ nhân anh minh." Thương Lang túi người đáp: "Bởi vì chúng ta mang không đi nhiều như vậy lương thảo. Dù cho Âm Dương gia có thể ở hào địa gom góp hơn 100 chiếc thuyền lớn, cũng không đủ vận chuyển nhiều như vậy lương thảo. Cùng tương lai để cho người Tần, sao không như đem những này lương thảo phân cho bách tính, lấy thu dân tâm?" Thương Lang sau khi nghe xong, túi đầu suy tư chốc lát, lại tiếp tục hỏi: "Có thể chúa công lẽ nào liền không sợ người Tần đoạt lại Trần Thương sau, từ bách tính trong tay một lần nữa đoạt lại những này lương thảo sao?" Thương Lang vương nhưng là biết chính mình chúa công ý đồ, lúc trước chỉ là muốn đến Trần Thương cướp bóc một phen thôi, liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn lưu thủ nơi đây. Kha kha kha. Tào Siêu sau khi nghe xong, khoe miệng lại đi, nụ cười trở nên quỷ dị. "Ta còn ước gì người Tần làm như vậy đây. Được rồi, ngươi mau mau đi điều tra người Tần động tĩnh, ta phỏng chừng bọn họ nên đã thu được bên này tin tức, người Tần chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn." Nặc. Nhìn theo Thương Lang vương đi rồi, Tào Siêu đắc ý hướng đi phụ thành chủ. Lần này xuất binh Tần Quốc, hắn không chỉ đánh tan hết mấy vạn quân Tần, đoạt rất nhiều lương thảo, còn thu rồi công Tâu Cửu, Trương Hàm, Nhậm Hiêu trở danh nhân. Quan trọng nhất là được rồi Bạch Khiết vị này bề ngoài lạnh lùng nội bộ cùng dã băng sơn mỹ nhân, quả thực không muốn quá thoải mái. So ra, Tử Thương ngàn thanh hổ báo kỵ liền không tính là cái gì. Ngược lại đợt này không thiệt thòi. Vừa nghĩ tới nữ nhân cái kia cao vút trong mây tuyết phòng, cái kia hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt, cái kia băng hỏa lượng trọng thiên chất lượng đặc biệt, Tào Siêu liền một trận trong lòng hưng hực, hồi phủ bước chân trở nên gấp gáp. Kích động tâm, tay run rẩy, căng thẳng lại tiếng thở hổn hển, thật là khiến người ta say mê a. Sau khi Tào Siêu khẽ hát, bước bắt phương chạy bộ đến phủ thành chủ trước cửa lúc, chợt phát hiện bốn phía lại hạ nhiệt độ. Bén nhạy nhận ra được sự tình có chút không thích hợp, Tào Siêu vội vã dừng lại, mới vừa muốn tìm người dò hỏi một phen, vừa vặn nhìn thấy thân vệ Nưu Đại Lực chính cầm một vị đại san hô đỏ từ trong phủ đi ra, liền tiến lên quát lên: "Tốt, Nưu Đại Lực cái tên nhà ngươi lại dám tư thôn trong phủ đồ vật. Đại vương oan uổng a, đây là Bạch phu nhân để ta chuyển, nói đến thời điểm muốn trở về Nam Trịnh đi." Các thân vệ trước đây được rồi Tào Siêu dặn dò, đều đổi giọng gọi Bạch Khiết vì là Bạch phu nhân. Đối với Tào Siêu vô liêm sỉ, Bạch Khiết rõ ràng trong lòng, bất đắc dĩ dưới cũng chỉ đành do hắn đi tới. "Phu nhân ở trong phủ?" "Ân a." "Trong phủ không dị thường?" "Không." "Được rồi, ngươi đi làm đi." Nặng. Xác nhận trong phủ vô sự sau, Tào Siêu lúc này mới đi vào. Nhưng mà mới vừa bước vào phòng khách, Tào Siêu liền bị hình ảnh trước mắt bị dọa cho phát sợ. Trái tim tàn nhẫn mà co giật một hồi, hô hấp cứng lại, chớp một hồi con mắt, tựa hồ đang xác nhận hết thảy trước mắt có hay không đang nằm mơ. Nhưng mà ba ngày ban mặt, hiển nhiên còn chưa tới nằm mơ thời điểm. Trong đại sảnh, Nhất Bạch một Lam hai bóng người đẹp đẽ chính sừng sững bên trong, giữa không trung chợt có đốm lửa lẻ qua, khói thuốc súng chính đủng. Này không phải Bạch Khiết cùng Diễm Phi còn có ai? "Ta đi, ngày hôm nay lão tử cũng bị đau sao?" Thời khắc này, Tào Siêu cả kinh tê cả da đầu, đầu óc trống rỗng. Lão tử nhọc nhằn khổ sở mới sống quá 200 tập, ta dễ dàng sao? Đồ chó Nưu Đại Lực, bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ tiếp lại nói cho ta không dị thường.
lão tử cần ngươi làm gì? Chương 212, ta trách toán hắn. Tào Siêu xuất hiện nhất thời hấp dẫn hai nữ ánh mắt, dồn dập quay đầu trông lại. Dung mạo tuyệt mỹ, một cái ngọc thạch thuần dây chuyền vàng tự nhiên buông xuống ở như thiên nga giống như trắng như tuyết gáy ngọc trên, phối hợp màu vàng nạm một bên xanh ngọc sắc lộ kiên váy dài, đem từ lúc sinh ra đã mang theo cái kia cố đoan trang khí chất cao quý tôn lên đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Diễm phi mỹ lệ không thể nghi ngờ, nếu như nói ai có thể cùng sánh vai thậm chí là vượt qua, chỉ có đối diện vị kia băng sơn mỹ nhân. Da trắng trắng hơn tuyết, một đôi hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt đoạt hồn phách người, cao vút trong mây bộ ngực mềm cùng với dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, phối hợp màu trắng điêu khắc áo giáp cùng da hiệu dày bó, lộ ra lãnh nạo, yêu mị khí chất. Nhưng mà rõ ràng đối phương sâu cạn Tào Siêu biết tòa băng sơn này phía dưới chạy xuôi nhưng là dòng tương. Cùng giã, thô bạo, nóng rực, nghẹt thở, có thể trong nháy mắt đem người hòa tan. Mùi vị đó, không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Hai nữ đẹp như thiên tiên, lượng như tinh thần, đều là thế gian hiếm có vưu vật. Nếu có thể cám dỗ bên trong một vị, chính là trên thế giới tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Có thể nếu như đồng thời cám dỗ hai vị, vậy coi như là đòi mạng chuyện. Là đúng là muốn đòi mạng. Đau, đau đầu, hai cái đầu đều đau. Vốn định đánh chênh lệch thời gian, thừa dịp Diễm Phi đi hào quốc cơ hội cùng Bạch Khiết thoải mái trên một cái, sau đó lấy phụ trách gáp vận chuyển lương thực thảo cớ làm cho đối phương đi đầu một bước chạy về Nam Trịnh, chính mình là có thể ở lại Trần Thương chờ Diễm Phi trở về, thử lại mạnh mẽ tấn công một làn sóng, xem có thể hay không đem Diễm Phi cho mang đi. Kết quả tất cả những thứ này đều bị nhỡ. Tào Siêu bất đắc dĩ nhìn phía hai nữ, đôi mắt đẹp phức tạp cùng Tào Siêu đối diện, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trung điệp ở bụng dưới tay ngọc chính dùng sức mà nắm thành quyền, có thể thấy Diễm Phi cô nàng này chính đang cực lực địa nhẫn lại. Mà Bạch Khiết bên này thì lại trực tiếp hơn nhiều, mắt vượng bên trong tràn đầy hàn mang, biểu hiện băng lãnh như lao, trên người hàn khí phân tán, nhìn chằm chằm Tào Siêu, nhìn liền muốn đến bạo phát biên giới. Hai nữ đều là tuyệt đỉnh thông minh, huệ chất lan tâm người, liếc mắt liền thấy xuyên chó này nam nhân khẳng định cùng đối diện người phụ nữ kia có quan hệ. Mắt thấy một cuộc chiến tranh sắp bạo phát, thành ca tao ngộ bi thảm gần ngay trước mắt, Tào Siêu đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhưng mà hắn đầu tiên cân nhắc không phải làm sao lựa, mà là cân nhắc mình có thể không có thể đánh được hai nữ liên thủ. Kết quả bi ai phát hiện, vậy một cái một nên không có độ khó gì, nhưng một với hai, hắn xác suất cao đánh không lại. Như vậy sự tình liền trở nên đơn giản, trước tiên nghĩ biện pháp tách ra hai nữ, từng cái đánh tan. Diễm Phi, ngươi làm sao tới rồi? Cưỡng chế trong lòng bất an, Tào Siêu xem cái người không liên quan tự, bình tĩnh mà nhìn về phía Diễm Phi hỏi. Bên kia thuyền chuẩn bị đến thế nào rồi? Diễm Phi vừa muốn mở miệng, Tào Siêu liền giơ tay ngừng lại đối phương, một mặt thận trọng mà nói rằng. Chờ đã, ngươi đi theo ta. Tiếp theo lại quay đầu hướng Bạch Khiết nói rằng, ta cùng Diễm Phi đi ra ngoài một trận, buổi tối lại về. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ Bạch Khiết phản ứng, liền trực tiếp đi ra cửa phủ. Diễm Phi thấy thế, liếc Bạch Khiết một ánh mắt sau, này mới rời khỏi. Bạch Khiết cau mày, trực giác nói cho nàng giữa hai người khẳng định có quan hệ, có thể vừa nãy nhìn thấy Tào Siêu cái kia một bộ bình tĩnh dáng vẻ, không giống như là làm cái gì chuyện đối lý, này lại làm cho nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Thôi, chờ hắn trở về lại cẩn thận thẩm vấn một phen. Thân là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, thân phận cao quý cỡ nào, Bạch Khiết là tuyệt đối không cho phép cùng hắn nữ nhân cùng chia sẻ nam nhân. Đi ra phủ thành chủ, Tào Siêu đi ở phía trước, Diễm Phi thì lại lạc hậu nửa cái thân vị theo sát sau, hai người không nói gì, không khí ngột ngạt. Rất nhanh hai người liền ra khỏi thành, đi đến bờ sông, Tào Siêu lúc này mới ngừng lại bước chân, xoay người nhìn phía Diễm Phi, ngựa khí trầm thấp mà nói rằng: "Nàng gọi Bạch Khiết, là phu nhân của ta." Lãnh ngạo khí chất cao quý nhất thời hòa tan, Diễm Phi trong tròng mắt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt hơi nước bốc lên, u đoán thảm thiết vẻ tràn ngập toàn bộ con mắt. Người yêu nguyên lai từ lâu là người phu, vậy hắn trả lại trêu chọc ta làm gì? Một giọt thanh lệ lướt xuống, trong lòng tích tụ năng giải, Diễm Phi xoay người liền phải rời đi, lại bị Tào Siêu cho một nắm chặt cổ tay. Diễm Phi quật cường vậy, nhưng không có bỏ qua. Tào Siêu sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diễm Phi. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, đến thời điểm là đi hay ở ta tuyệt không cả ngươi. Diễm Phi mím mím môi đỏ, không lại phản kháng. Thấy đối phương rốt cục lưu lại, Tào Siêu trong lòng mừng trộm, có thể trên mặt nhưng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thật dài mà thở dài. Thực ta đã sớm muốn cùng ngươi đi tản bộ một chút, nói chuyện phiếm, nhưng vẫn không có cơ hội. Ta nghĩ đem quá khứ của ta nói cho ngươi, từng tí từng tí. Quá khứ? Diễm Phi nhìn Tào Siêu cái kia tuấn lãng phiêu giật khuôn mặt, trong lòng đống nhiên sinh ra một chút không nên có ảo tưởng. Lẽ nào hắn cùng cái kia gọi Bạch Khiết nữ nhân trong lúc đó có cái gì khó nói bí ẩn là ta không biết? Nàng gọi Bạch Khiết, chính là Hàn Quốc Tuyết Ý Hầu. Ta cùng nàng chỉ phúc vi hôn, cái kia đều là thế hệ trước người sự tình. Lúc đó ta vừa ra đời, căn bản không biết chuyện này. Chờ sau khi lớn lên, trưởng bối trong nhà mới đem việc này nói cho ta. Lúc đó ta liền muốn đi ra ngoài tìm nàng, kết quả ma xui quỷ khiến dưới gặp phải ngươi. Tào Siêu thâm tình nhìn kỹ Diễm Phi, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính. Ngươi biết không, lại gặp đến ngươi một khắc đó, ta liền thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Vẻ đẹp của ngươi, ngươi cao quý, ngươi thong dong, không một không cho ta mê. Mà khi ta ở Thục Sơn chế phục vực ngoại thiên ma, từ đối phương trong ký ức biết được tương lai của ta vận mệnh, biết người ta chúng quy gặp kết thành phu thế lúc, ta là cỡ nào địa cao hứng. Buổi tối đó ta lại như cái kẻ ngu si như thế đang cười, nở nụ cười ròng rã một đêm, ta cảm thấy đến đây là trời cao đối với ta ban ân. Dứt lời, Tào Siêu ngẩng đầu lên, khoe miệng mỉm cười, phảng phất đang hồi ức đêm đó hưng phấn. Đồng thời duỗi ra hai con chó móng vuốt, nắm chặt Diễm Phi tay ngọc. Cảm nhận được nam nhân vui sướng, Diễm Phi mím mím môi, lại không có phản kháng, tùy ý đối phương nắm lấy chính mình nu đề. Xong rồi, Tào Siêu sáng mắt lên, tiếp tục gia tăng hỏa lực phát ra. Đêm đó, ta nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tương lai chúng ta cùng nhau tháng ngày, nghĩ đến con gái của chúng ta Tiểu Nguyệt.
Ta còn đã từng nghĩ tới nếu như ngươi không hy vọng ta cùng Tần Quốc đối nghịch, ta có thể từ bỏ cái này Hán Vương thân phận, mang theo ngươi đi một cái ai cũng không quen biết chúng ta địa phương. Chúng ta ở cạnh biển đắp một cái nhà gỗ, dưỡng chút ngư, loại chút hoa, liền như thế bình thường sống hết đời. Bất kể là mặt trời mọc mặt trời lặn, vẫn là sóng lên sóng xuống, ta trước sau đều bồi ở bên cạnh ngươi. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Tào Siêu hô hấp đột nhiên tăng thêm mấy phần, ôm lấy Diễm Phi vào eo, hơi dùng sức kéo vào trong ngực. Bốn mắt đối diện. Ngươi. Diễm Phi hai tay đến ở Tào Siêu trước ngực, làm như chống cự, rồi lại cả người không còn chút sức lực nào. Ở âm dương gia nhiều năm, Diễm Phi chưa từng nghe qua như vậy cảm động lời tâm tình, kết quả một hồi liền rơi vào đi tới. Có điều ta biết tình huống của chính mình, đang đeo đuổi trước ngươi, ta nhất định phải cùng cái kia Tuyết Ý hầu đất rời. Ta không thể để cho ngươi được một chút xíu oan ức, vì lẽ đó ta nhất định phải đi lấy tiêu cánh cửa kia hôn sự, lúc này mới thật cưới vợ ngươi. Diễm Phi sau khi nghe xong, tâm tình không tên trở nên kích động, hô hấp suýt chút nữa liền muốn đình trệ. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến hồng, nhưng trong lòng bay lên một tia áy náy. Nguyên lai hắn là muốn như vậy, trước ta trách oan hắn. Chương 213, thiếu một chút liền bắt. Nhưng mà chưa kịp nàng nói chuyện, Tào Siêu liền tiếp tục nói. Cho nên khi ta nghe được Bạch Khiết muốn đại hàn xuất chính lúc, ta liền lĩnh thủ hạ binh mã lén lút lẻn vào đất thủ, vẫn lên phía bắc bắt Nam Trịnh. Tiếp theo lấy Nam Trịnh vì là căn cứ địa lên phía bắc quan trung, giết hướng về Hàm Cốc Quan. Chỉ cần ta xuyên thủng Hàm Cốc Quan, giúp Bạch Khiết lập xuống đại công, đến thời điểm ta liền có thể coi đây là điều kiện đưa ra thủ tiêu hai nhà hồ nước. A. Diễm Phi kinh ngạc che miệng lại. Nàng không nghĩ đến người đàn ông này vì thủ tiêu hồ nước, lại làm ra như vậy chuyện điên cuồng. Lẻn vào đất thủ, ám tập Nam Trịnh, lên phía bắc quan trung, công phá Hàm Cốc, này từng việc từng kiện công lao sau lưng, ẩn chứa chính là hết sức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút chính là toàn quân diệt hạ tràng. Không nghĩ đến người đàn ông này vì nàng, lại làm đến một bước này. Giờ khắc này Diễm Phi vô cùng cảm động, viên mắt bắt đầu biến hồng, trong lòng ấy nấy càng sâu. Hắn vì ta làm nhiều như vậy, mà ta vừa nãy lại còn đang hoài nghi hắn. Xin lỗi. Diễm Phi rốt cục không nhịn được, một đầu vùi vào Tào Siêu trong lồng ngực. Tào Siêu chăm chú ôm Diễm Phi, thấp giọng ở nàng bên tai tiếp tục nói: "Ngươi là của ta nữ nhân, không cần nói xin lỗi với ta. Trên thực tế là ta có lỗi với ngươi mới đúng." Diễm Phi nghe vậy, lúc này mới rốt cục ngẩng đầu lên. Mắt sáng như sao nhấp nháy, cao quý cùng điềm đạm đáng yêu lại hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Tào Siêu trong lòng hơi động, nhưng cố nén hôn đi kích động. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, ngày sau còn dài, không cần nóng lòng nhất thời. Liền hắn thâm tình nhìn kỹ Diễm Phi, trên mặt nhưng tràn đầy hổ thẹn mà nói rằng: "Ngay ở ta lĩnh binh giết hướng về Hàm Cốc Quan thời điểm, vừa vặn gặp phải Bạch Khiết. Nàng chính dẫn hàn, Ngụy Liên quân ám độ bộ phản, muốn đi đánh lén Hàm Dương. Ta hai gặp gỡ lúc, nàng bộ đội chính gặp phải người Tần vây quanh, liền ta liền ra tay thay nàng giải vây. Cái kia trận chiến đấu quá kịch liệt, chúng ta lấy 4000 địch hết mấy vạn người, ta thật vất vả mới cứu ra Bạch Khiết, nàng đã bị thương nặng. Ta nghĩ dù sao hai nhà chính là thế giao, ta lại há có thể thấy chết mà không cứu, liền xuất thủ cứu nàng. Nhưng là ở ta vì Bạch Khiết vận công chữa thương thời điểm, Nguyệt Thần xuất hiện, định dùng âm dương thuật khống chế ta hai, cũng không biết chỗ đó có vấn đề, lại đem ta cho đánh ngất. Chờ ta sau khi tỉnh lại, Bạch Khiết nói cho ta nàng ở thần trí không rõ lúc đã cùng ta phát sinh quan hệ, nhất định phải gả cho ta. Ai? Tào Siêu ánh mắt phiền muộn, biểu hiện cô đơn, tựa hồ chìm đắm ở một loại nào đó hối hận tâm tình bên trong mà không cách nào tự kiềm chế, giữa hai lông mày thương cảm, tựa hồ thật thì có chuyện như thế. Nguyệt Thần, rốt cuộc biết sự tình đầu đuôi, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập sát ý ngập trời, khoát lên trên bụng tay nhỏ nổi gân xanh, Diễm Phi đã nộ đến cực hạn. Không nghĩ đến lại là cái này cho cái phá hoại chính mình hạnh phúc, để chính mình nam nhân bị hắn dạ nữ nhân cho làm bẩn. Ta, Âm Dương gia Đông Quân, cùng ngươi không chết không thôi. Diễm Phi, nên nói ta đã nói xong, ngươi muốn rời khỏi ta tuyệt không cản trở. Nếu như ngươi cảm thấy đến chưa hết giận, nếu muốn giết ta, ta cũng tuyệt không hoàn thủ. Có thể chết ở dưới tay của ngươi, ta không oán không hối. Tào Siêu dứt lời chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở hai tay ra, một bộ mặc cho quân sự trí tư thái. Dáng vẻ cực kỳ thẳng thắn, cực kỳ giống một cái có can đảm vì là yêu kính dâng tất cả sĩ nam. Tào Siêu. Nhưng mà sau một khắc, duyên dáng gọi to trong tiếng, lưng hổ bị một đôi cánh tay ngọc cho chăm chú ôm, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Diễm Phi chính vùi đầu ở ngực của hắn trước. Đây chính là nữ nhân đưa ra đáp án. Rất tốt. Khoe miệng lại đi, Tào Siêu mau mau khôi phục nghiêm nghị, duỗi ra hai ngón tay nâng lên Diễm Phi cằm, ánh mắt nóng bỏng lại chân thành, túi người hôn cái kia hồng hào đôi môi. Không bằng lái, làm sao cũng phải trước tiên đóng cái dấu, tuyên thệ chủ quyền. Thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng, một đôi mắt đẹp mở thật lớn, Diễm Phi hai tay chặt chẽ cầm lấy Tào Tháo quần áo, có chút không biết làm sao. Nhưng mà rất nhanh ở Tào Siêu thế tiến công dưới, nàng triệt để tức vũ khí. Thân thể trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực, vô cùng mềm mại địa ngã vào Tào Siêu trong lồng ngực, ánh mắt mê man mà say mê, đầu óc trống rỗng, trong lúc mơ mơ màng màng chợt bắt đầu nên hợp đối phương. Hồi lâu, rời môi. Tào Siêu thâm tình nhìn kỹ Diễm Phi, dầu có tử tính thanh âm vang lên. "Diễm Phi, ngươi còn nguyện ý làm phu nhân của ta sao?" Ngay ở Diễm Phi môi đỏ khẽ nhếch, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên xa xa truyền đến Lưu Đại Lực giọng nói lớn. "Nhanh, thuyền sắp đến rồi, lưu lại nhanh đem đồ vật trang trên thuyền." Thâm tình bị cắt đứt, Diễm Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, nhất thời đầy mặt ngượng ngùng. Thân hình xoay một cái, kim quang tràn ngập, trong nháy mắt liền biến mất. Còn duy trì ôm tư thế, có thể trong lồng ngực ngọc người đã không ở, Tào Siêu trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Rõ ràng còn kém một bước, còn kém một chút liền có thể đem nha đầu ngốc này cho giao động thành chính mình con dâu, kết quả lại thất bại. "Mở mở tờ ngươi cái Như Đại Lực, vừa nãy liền hãm hại lao tử một làn sóng, hiện tại lại tới xấu ta chuyện tốt, quay đầu lại xem ta như thế nào chỉnh chừng trị ngươi." Tào Siêu trong lòng một phát tàn nhẫn, đơn giản vận lên khinh công chạy về phủ thành chủ. Bên kia còn có một cái cần giao động, khắc khắc, không đúng,
là cần giải thích. Hát gì? Bến tàu trên, chính chỉ huy cận vệ đem đồ vật chuyển lên thuyền, Ngưu Đại Lực không nhịn được tàn nhẫn mà hát hơi một cái. Giơ tay lau một cái mũi, cũng không để ý, tiếp tục chỉ huy thủ hạ làm việc. Là như vậy địa ra sức, đối với Nam Trung Vương phi con dâu cùng với tương lai cuộc sống hạnh phúc, Đại Lực tràn ngập chờ mong. Hàm Dương, Trương Thái Cung. Cái gì? Ngươi nói Trần Thương Thành làm mất đi? Triều đình trên, Lã Bất Vi khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm điện hạ đến đây báo tin thị vệ. Trần Thương nhưng là cao cấp nhất kiên thành, càng là đại tần ở quan trung đệ nhất đại kho lúa, quanh năm có 2 vạn binh mã canh gác. Như vậy binh tinh lương đủ, lại làm sao có khả năng gặp ném? Lúc này, ngồi ngay ngắn ở vương vị trên Tần Vương Chính vẫn cứ một mặt bình tĩnh, gặp biến không sợ hãi, lạnh nhạt nhìn về phía Lã Bất Vi. Trọng phụ, ngươi thấy thế nào? Đại vương, việc này chắc chắn kỳ lạ. Chương 214, tự đầu La Vong Đông Hoàng cùng Tuấn Quân. Trần Thương quanh năm có 3 vạn đại quân đóng giữ, lại là ta đại tần ở quan trung to lớn nhất kho lúa, có thể nói là thành kiên trì cố, binh tinh lương đủ, lại sao có thể sẽ bị bại nhanh như vậy? Trong này khẳng định có kỳ lạ. Lã Bất Vi nói ra ở đây sở hữu văn võ bá quan nghi ngờ trong lòng. Công thành nhưng cho tới bây giờ liền không phải một chuyện đơn giản, có lợi là 10 quy tắc vi trì, năm thì lại công chi, lần thì lại phần có, không có cái 5 lần binh lực, căn bản không thể công thành. Có thể người đưa tin lại nói Tào Siêu lại dựa vào hổ báo kỵ liền đánh hạ Trần Thương, chuyện này làm sao xem đều không chân thực. Doanh Chính không có vọng có kết luận, hắn mặt không hề cảm xúc địa nhìn về phía người đưa tin, nhàn nhạt hỏi: đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi cho quả nhân từng cái nói tới. Nặng. Người đưa tin thấy đại vương không có quá nhiều trách cứ ngôn ngữ, tâm trạng an tâm một chút, ngôn ngữ cũng biến thành thông mấy phần, liền liền đem Âm Dương ra làm sao đánh giết thành chủ Dương Tuyển quân, làm sao ở trên quảng trường hấp dẫn trong thành quân coi giữ sự chú ý, Hán Vương Tào Siêu thì lại làm sao nhân cơ hội đánh lén chờ chút chi tiết nhỏ đều nói rồi một lần. Ngươi nói Âm Dương ra lại cùng Hán Vương Tào Siêu cấu kết. Lã Bất Vi nghe vậy giật nảy cả mình. Những năm gần đây hắn không ít tiếp xúc Âm Dương ra, biết đối phương là có hướng về Tần Quốc gáp sát thái độ, nhưng chẳng biết vì sao gặp đông nhiên ngã về Hàn Quốc, lại dám trợ Tào Siêu cướp đoạt Trần Thương, lẽ nào Âm Dương gia đám người này điên rồi phải không? Không sai, nếu không là Âm Dương gia đại náo phủ thành chủ, giết thành thủ đại nhân, dẫn đến đại quân rắn mất đầu, các tướng quân cũng sẽ không được quân lệnh liền lĩnh binh đến cứu viện, để cái kia Hán Vương có cơ hội cướp đoạt cổng thành, nhân cơ hội lén lén. Người đưa tin trả lời rốt cục xác định mọi người suy đoán, quân thần nhất thời liền nổi giận. Không nghĩ đến bang này Âm Dương gia lại hai mặt, nói rõ muốn cùng ta đại tần sửa tốt, trên thực tế nhưng lại ám thông Hàn Quốc, còn trợ giúp đối phương cướp đoạt Trần Thương. Thời khắc này, triều đình trên văn võ bá quan đều có loại bị người chơi cảm giác. Đang lúc này, có thị vệ đến báo nói Âm Dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái Nhất cầu kiến. Khinh người quá đáng, ngông cuồng đến cực điểm. Thật sự coi ta đại tần không dám giết hắn sao? Đông Hoàng Thái Nhất đến phảng phất một cái dây dẫn lửa, triệt để thiêu đốt Tần Quốc triều đình. Mới vừa giết Trần Thương thành thủ, này biên trưởng môn người lại còn dám tự mình tới cửa khiêu chiến, chuyện này thực sự quá là mất mặt, quả thực chính là đem Tần Quốc ra mặt đè xuống đất nhiều lần ma sát, điều này khiến người ta làm sao có thể chịu. Đại vương, xin hãy cho lão thần mang binh đi vây quét Âm Dương gia. Liền ngay cả đại tần tam đại hổ tướng một trong Lộc Công cũng nhẫn không được, tiến lên xin chiến. Đúng. Tần Vương từ trên vương tọa đứng lên, cởi xuống trên người thiên tử kiếm, hướng điện hạ Lộc Công quan đi. Ngươi nắm chấm bảo kiếm, điều động Hàm Dương 2 vạn quân coi giữ, thế quả nhân đem Âm Dương gia người cho chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Chấm muốn cho người trong thiên hạ đều biết, ta đại tần vẫn là cái kia đại tần, ai dám khinh nhục đều chắc chắn trả giá bằng máu. Nặc. Vương cung ở ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất cùng mới vừa khỏi bệnh trở lại thổ bộ trưởng Lao Thuấn quân bị sắp xếp đến đặc phái viên hành quán. Người hầu nói cho bọn họ biết Tần Vương sẽ ở ngày mai tiếp kiến, để cho hai người an tâm chờ đợi ở đây. Trường Giang quần quận chạy về đông, sóng vùi dập hết anh hùng. Đông Hoàng Thái Nhất đang đứng ở bên cửa sổ, viễn vọng phương xa vị thủy. Hoàng hôn lờ mờ, ánh tà dương đỏ quạt như máu, một vòng như nạm vàng một bên tà dương ánh chiều tà rơi vào vị thủy trên, vàng rực rỡ. Hoàng hôn giữa lộ, hình chiếu ở trong nước sông, tựa như ảo mộng, thật không chân thực. Ai có thể nghĩ tới lúc trước một cái nuôi ngựa có thể mạnh mẽ đến đây? Thế sự, thực sự là kỳ diệu a. Đông Hoàng các hạ nói tới nhưng là người Tần. Thuấn quân chạm sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất, cung kính mà hỏi. Ngàn năm phân liệt, quân hùng cùng nổi lên, anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phần, thiên hạ đem chẳng mấy chốc sẽ nên đón trước nay chưa từng có chi biến cục. Ánh mắt tự có thể nhìn thấu thời không, Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí mờ mịt. Ta Âm Dương gia muốn ở đây chàng biến cục bên trong như một náo thân khu vực, lựa chọn liền trở nên rất là trọng yếu. Nghe đến nơi này, Thuấn quân rốt cục đã hiểu, nguyên lai Đông Hoàng Thái Nhất chuyến này là muốn cùng Tần Quốc sửa tốt. Có điều đây cũng không phải là hắn quan tâm nhất, nằm ngang ở Thuấn quân trước mặt còn có một mối thù lớn người, điều này làm cho hắn ăn ngủ không yên. Ở trong đầu tổ chức một hồi ngôn ngữ sau, Thuấn quân lúc này mới hỏi: "Đông Hoàng các hạ, trước đây Đông quân các hạ trước đi đối phó cái kia Hán Vương Tào Siêu, không biết kết quả làm sao? Mấy ngày trước ta từng đem xem thiên tượng, đại diện cho Tào Siêu cái kia viên sụp nổ và dần có sát khí quấn quanh, người này lúc đó chính kinh lịch đại kiếp, có thể kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, ngươi kiên chỉ chờ đợi chính là." "Như vậy liền được." Nghe nói Tào Siêu gặp thái kiếp, Thuấn quân nhất thời kích động lên. Hắn liền nóng trong người này mau đi chết, hắn thật lấy người thắng tư thái đoạt lại hai vị sư muội. Nhưng mà ngay ở hắn sự tưởng tượng tương lai thời điểm, bỗng nhiên đường phố trở nên ồn ào. Hơi quanh, vô số giáp sĩ từ 4 phương 8 hướng vọt ra, trong nháy mắt đem hành quán cho bao quanh vây nốt. "Đông Hoàng các hạ, đây là..." Yên lặng nhìn biến. "Trần Thương Thành, trong phủ thành chủ." "Bạch Khiết, ngươi để ta quá thất vọng rồi." Chương 215, ngạnh cương Bạch Khiết. Mới vừa bước vào cửa phủ, Tào Siêu liền cảm nhận được một luồng khí thế ác liệt phả vào mặt. Chờ đi vào phòng khách, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, băng lạnh thấu xương. "Có sát khí." Tào Siêu ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy chủ vị ngồi ở một vệt màu trắng tiến ảnh, đang cúi đầu xem trong tay thẻ tre, đối với hắn đi vào ngẩng mặt làm ngơ.
đây là tức rồi, muốn lượng một hồi chính mình. Không nghĩ đến nữ nhân này chua ngoa còn không nhỏ. Tào Siêu âm thầm lắc đầu. Nữ nhân là quanh năm ngồi ở vị trí cao nuôi thành cực cường ý muốn khống chế. Đây là bệnh, cần chữa. Liên Lam bộ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, chắp tay chậm rãi đi vào phòng khách, tùy tiện tìm cái vị trí liền đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn về phía Bạch Khiết. Bạch Khiết không lên tiếng, Tào Siêu cũng không lên tiếng, hai người duy trì trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào đọng lại. Sau một lúc lâu, tay ngọc nắm thật chặt, Bạch Khiết rốt cục không nhịn được. Thả tay xuống bên trong thẻ tre, màu đỏ nhạt mắt phượng bất mãn mà nhìn phía Tào Siêu, ngựa khí băng lạnh mà nói rằng: "Lẽ nào ngươi không có chuyện muốn cùng ta bàn giao sao?" Không có, Tào Siêu chậm rãi lắc đầu. Ầm. Bạch Khiết một cái tát vỗ vào trên bàn trà, nũng nịu nói: "Ngươi cùng cái kia dạ nữ nhân là xảy ra chuyện gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, ở trên chiến trường ta liền nhìn thấy ngươi ôm cái kia hồ ly tinh." Trong lòng hỏa khí, cả người chân khí khuấy động, một luồng khủng bố uy thế như lũ quét giống như hướng Tào Siêu kéo tới. Quanh năm ngồi ở vị trí cao nhất định Bạch Khiết tuyệt đối không phải một bộ nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Có lẽ đối với chính địch, Bạch Khiết còn có thể dùng thủ đoạn khác đến ứng đối, nhưng đối với chính mình nam nhân, mối tình đầu nàng lựa chọn trực tiếp nhất táo bạo nhất phương thức. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là nam nhân cũng không có trong dự tưởng hoảng loạn, trái lại một mặt nhẹ như mây gió dáng vẻ. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài. "Ai, Bạch Khiết, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi." "Ngươi nói cái gì?" Bạch Khiết nổi giận. Rõ ràng là cái tên này làm hỏng việc, quay đầu lại còn có mặt nói nàng. Liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ đồ. Như ngọc tinh xảo khuôn mặt thanh tú nhất thời chìm xuống, trên người bước lên từng tia ý lạnh, khoát lên trên bàn trà tay ngọc ra sức vồ một cái, dĩ nhiên bài rơi mất một góc. Nhưng mà chưa kịp Bạch Khiết nói chuyện, Tào Siêu liền bắt đầu kẻ ác cáo trạng trước lên. Hắn một mặt thất vọng nói rằng: "Ngươi xem một chút ngươi hiện tại đều thành hình dáng gì, cùng cái kia đầu đường đàn bà ngang ngược có gì khác biệt? Ngươi biểu hiện như vậy, để ta làm sao yên tâm đem trong phụ sự tình đều giao cho ngươi? Ngươi lại dám nói ta là đàn bà ngang ngược." Bạch Khiết triệt để bạo nộ rồi, yêu mị mắt phượng một mảnh đỏ đậm, phong xương chân khí bạo phát, cùng phong gào thét, bốn phía bắt đầu kết băng. Thân phận nàng cao quý, chưa từng được quá cỡ này nhục nhã, trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không chút nào bị nữ nhân khí thế áp chế, trái lại đi lên vài bước, đón cùng phong, lông mày, tóc đều bị băng tuyết bao trùm cũng không để ý chút nào. Hắn nhìn chằm chằm cặp kia màu đỏ thắm con ngươi, biểu hiện nghiêm túc trách mắng: "Lẽ nào ngươi còn không ý thức được chính mình đã làm sai điều gì sao? Bạch Khiết, ngươi muốn rõ ràng thân phận của chính mình. Ngươi hiện tại không còn là Hàn Quốc Tuyết Ý Hầu, mà là ta Hàn Vương phu nhân, là nơi này nữ chủ nhân." Thanh âm của nam nhân càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng uy nghiêm. "Đối ngoại, ngươi muốn lung dung hoa quý, đoan trang khéo léo, đối nội, ngươi muốn bắt diện linh lung, giúp chồng dạy con, đem trong nhà tất cả xử lý dòng dã có điều. Ta hỏi ngươi, ngươi làm đã tới chưa? Vừa nãy lại đối với một cái thân phận so với ngươi còn thấp hơn nữ nhân đen, này còn thể thống gì? Đây là nữ chủ nhân chuyện nên làm sao?" "Ta..." Ken kẹt chính là một trận đối, Bạch Khiết khí thế hơi ngưng lại, phản phất bị người rót thùng gô nước lạnh giống như, lập tức liền tỉnh táo lại. Thân là chiến quốc mạnh nhất M1, có thể trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh là trở thành thống soái chuẩn bị trong lòng tố chất, Bạch Khiết đương nhiên cũng có thể làm được. Nhìn thấy nam nhân một mặt nghiêm túc mà nhìn mình, Bạch Khiết mím mím môi, đôi mắt đẹp theo bản năng liền thấp xuống, không dám cùng với đối diện. Đồng thời trong lòng còn có chút hơi mừng trộm, nguyên lai nam nhân trước mặt là dùng đối xử chính thê thái độ yêu cầu nàng, chẳng trách gặp đối với nàng có bất mãn. Dù sao chính thê liền muốn có chính thê phong độ cùng uy nghiêm, là sẽ không đi đấu kỵ những người cơ thiếp, dù sao hai bên địa vị cách biệt quá to lớn. Vì lẽ đó nam nhân thái độ tuy rằng hùng, nói cũng khó nghe, nhưng Bạch Khiết làm thế nào cũng không tức giận được đến. Bởi vì này vừa vặn giải thích đối phương coi trọng nàng, đưa nàng xem là thê tử đối xử, mà không phải những người tiện tay đều sẽ vứt bỏ đồ chơi. Yêu sâu, cho nên mới trách chi tiết. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, tức giận trong lòng cấp tốc rút đi, trong lòng còn có chút hối hận. Chỉ là vì ngại mất mặt, Bạch Khiết không có chịu vừa, mà là nhếch đôi môi, không nói tiếng nào. Nàng cần một nấc thang. Tào Siêu cỡ nào khéo đưa đẩy, một hồi liền nhìn thấu nữ nhân tiểu ngạo kiểu. Nói thầm một tiếng đắc kế, tiếp theo làm bộ một mặt bất đắc dĩ đi tới, nhẹ nhàng ôm đối phương eo nhỏ, kéo vào trong ngực của chính mình. Hai con mắt thâm tình nhìn kỹ đối phương, dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí giải thích: "Ta là Hàn Vương, một quốc gia chi chủ, nhất định bên người không ngừng một người phụ nữ, tương lai khẳng định cũng sẽ có càng nhiều nữ nhân. Rất nhiều chuyện ta cũng thân bất do kỷ, nhưng ta không có lựa chọn khác, vì lẽ đó ngươi muốn lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Nhưng ta hy vọng ngươi biết, ngươi là duy nhất một cái từng cùng ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn nữ nhân. Ngươi ở trong lòng ta địa vị là không có ai có thể thay thế được, ngươi có thể không phải ta một nữ nhân đầu tiên, nhưng tuyệt đúng là ta trong đáy lòng quan trọng nhất, tôi quý trọng người phụ nữ kia. Ta đối với ngươi là chân tâm, ta không thể không có ngươi. Chờ lần này sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn cử hành một cái to lớn hôn lễ, đưa ngươi đường hoàng gia dáng địa cưới nhập môn. Ta muốn để đại hán mỗi một vóc dáng dân đều biết một hồi tương lai chủ mẫu, để bọn họ biết tương lai chủ mẫu là một vị sáng rực rỡ cảm động, cao quý hảo phóng nữ nhân." Bị nam nhân ôm, Bạch Khiết thân thể mềm mại cứng đờ, tiếp theo liền ngã hoạt ở trong ngực của nam nhân. Vốn là nghe được Tào Siêu nói bên người không ngừng một người phụ nữ lúc, Bạch Khiết trong lòng vẫn là sinh ra khúc mắc. Nhưng theo nam nhân lời nói, cái kia một phần khúc mắc dần dần biến mất theo. Mãi đến tận nam nhân nói muốn cử hành một cái to lớn hôn lễ tới đón cưới nàng lúc, Bạch Khiết trong lòng cũng chỉ còn sót lại hưng phấn cùng vui sướng. Trắng non trắng hơn tuyết ngọc dung bay lên hai đóa đỏ ửng, kiêu ngạo tay ngọc rốt cục thấp xuống, thật sâu chôn vào trong ngực của nam nhân. Nguyên lai hắn là quan tâm ta. Chương 216, thực sự là cực khổ rồi phu quân. Nam Trung, Hán Vương phủ. Chúng nữ tụ hội một đường, sắc mặt cũng không lơ tốt. Người Tần đại quân ở hai ngày trước từ đất thuộc xuất phát, lên phía Bắc công ta Nam Trịnh. Chu Tương Bang để ta bẩm báo phu nhân, ta quân ngày mai liền muốn bắc phạt, xin mời các phu nhân chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe xong đạo trích báo cáo, mấy nữ sắc mặt cũng không quá tốt. Biết lần này người Tần phái bao nhiêu binh mã lên phía bắc sao? Lý Yên Yên trên mặt tràn ngập lo lắng. Theo ta quan sát, nên không dưới 200.000 người. Từ khi Thương Lang Vương tùy tùng Tào Siêu lên phía bắc sau, đạo trích liền đảm nhiệm thám báo trước, trước đây vẫn ẩn núp ở thành đô tìm hiểu quân tình, hôm nay vừa mới chạy về. T. Sao có nhiều người như vậy? Cái kia phu quân chẳng phải là rất nguy hiểm? Mấy nữ sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, bầu không khí biến đến ngưng trọng dị thường. Người Tần lại phát động rồi 20 vạn đại quân thảo phạt phu quân, này vượt xa trước dự liệu, cũng không biết phu quân có thể không chịu đựng. Ta muốn chạy đi phu quân bên người, giúp hắn một tay. Không được. Phu quân trước khi rời đi từng bàn giao, để chúng ta nhân cơ hội lên phía bắc cướp đoạt bà thủ. Nữ anh tính cách tối gấp, nghe vậy liền muốn chạy đi đi Nam Trịnh, lại bị Tú Nương cho mở miệng ngăn cản. Nhưng mà nữ anh cỡ nào ngạo khí, lại há lại là Tú Nương có thể ngăn được. Chỉ là nàng trong lòng có kiêng kỵ, vì lẽ đó không dám dùng sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là không nhịn được nói rằng. Trước khác nay khác, phu quân lúc rời đi cũng không ngờ tới sự tình dĩ nhiên phát triển trở thành bộ dáng này. Nếu như phu quân có chuyện bất chắc, chúng ta bắt ba thục thì có ích lợi gì? Mấy câu nói nói tới hợp tình hợp lý, để người không thể phản bác. Dù sao Tào Siêu lúc trước rời đi lúc chỉ dẫn theo Thương Lang Vương, Tiến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng. Dựa vào những người này đoạt Nam Trịnh thành đã là thiên đại kỳ tích, bây giờ còn muốn bảo vệ người Tần 20 vạn đại quân, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Đây chính là dũng mãnh không sợ chết người Tần, không phải những người sướng la mạ sậy lại sẽ giơ nhiều hai cái thải văn cờ hàng lục quân tinh nhuệ. Ngay ở chúng nữ bắt đầu dao động thời điểm, Kinh Nghê đứng lên, nhìn quanh tất cả mọi người tại chỗ sau, nói một cách lạnh lùng: "Ta tin tưởng hắn có thể bảo vệ, các ngươi ai cũng không cho đi. Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi?" Bị rơi xuống mặt mũi, nữ anh cũng không ngồi yên được nữa, xeo điệu một hồi đứng lên, cùng Kinh Nghê đối lập. Âm dương chân khí ở trong người khuấy động, bốn phía sức mạnh đất trời bị khiêu động, màu lam nhạt kình khí từ phía sau lưng không ngừng bốc lên. Kinh Nghê thấy thế, thân thể mềm mại run lên, bùng nổ ra một thân tuyệt cường chân khí, màu tím kình khí trong nháy mắt bao phủ bốn phía, ánh mắt lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm nữ anh. Hai cổ khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau, không chịu thua kém. Hơi quinh, màu tím kình khí từ từ lấy được thượng phong, màu lam nhạt kình khí tuy rằng nhưng đang ra sức chống đối, có thể dấu hiệu thất bại đã hiện. Nga Hoàng thấy muội muội sắp không địch lại, mau mau vận lên trên người âm dương chi lực, cùng nữ anh liên thủ chống đối. Từ khi hai tỷ muội cùng gả cho Tào Siêu sau, bởi vì có Kinh Nghê vị này đại địch tồn tại, hai nữ cấp tốc tiêu trừ trước đây không vui, rất nhiều một loại vứt bỏ cừu ác, liên thủ kháng địch mùi vị. Nhưng chưa từng nghĩ hợp hai người lực lượng, vẫn cứ không phải là đối thủ của Kinh Nghê. Kinh Nghê cường hãn triệt để mà chấn kinh rồi đang ngồi tất cả mọi người, mà đứng hầu ở bên chuyển phách diệt hồn thì lại đôi mắt đẹp bước ra ánh sáng. Cùng là xuất thân La Võng, hai tỷ muội cùng Kinh Nghê có thiên nhiên thân cận cảm. Hôm nay Kinh Nghê phu nhân đại triển thần uy, để hai tỷ muội hưng phấn không thôi, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút khác ý nghĩ. Ngay ở Nga Hoàng nữ anh sắp bị ép tới không thở nổi thời điểm, đột nhiên đối diện khí thế vừa thu lại, cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Kinh Nghê ánh mắt lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm nữ anh, lặng lặng mà chờ đối phương tỏ thái độ. Này thuộc về tiên lễ hậu binh, nếu như nữ anh vẫn cứ không biết tiến thối, nàng liền muốn động thủ giáo huấn đối phương một trận. Trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt kiêng kỵ, nữ anh nết môi đỏ, một bộ không cam lòng dáng vẻ, lại bị bên người Nga Hoàng cho kéo. "Muội muội, chúng ta vẫn là theo đại quân lên phía bắc đi." "Tỷ tỷ, ngươi..." Không nghĩ đến thậm chí ngay cả tỷ tỷ cũng không hướng về chính mình, nữ anh một mặt toán giận. Nga Hoàng biết muội muội tính cách, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng giải thích. "Phu quân tự khởi binh tới nay, đánh đâu thằng đó, khi nào từng tính sai quá? Vì lẽ đó ta cảm thấy đến lần này người Tần xuất đại quân lên phía bắc khẳng định là ở phu quân như đã đoán trước. Nói không chuẩn vẫn là phu quân có ý định bỏ mặc người Tần như vậy, vì là chính là có thể để chúng ta có thể dễ dàng bắt ba thuộc khu vực, đứt đoạn mất người Tần đường lui." Thấy nữ anh á khẩu không trả lời được, Nga Hoàng biết đối phương dao động, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ: "Tỷ tỷ rõ ràng ngươi sầu lo, có thể nếu như chúng ta tùy tiện lên phía bắc, bị người Tần phát hiện đầu mối, phá hoại phu quân kế hoạch, vậy cũng sao làm à?" Chuyện này, ngay ở nữ anh không biết nói cái gì thời điểm, Nga Hoàng thăm thẳm thở dài: "Ai, phu quân vì quốc gia đại sự đã đủ cực khổ rồi, chúng ta liền không muốn lại cho hắn thêm phiền." Mấy câu nói nói tới tình chân ý thiết, đang ngồi Kinh Nghê, Lý Yên Yên, Tú Nương, chuyển phách diệt hồn, điền mật các nữ cũng không nhịn được gật đầu, trong lòng thầm than: "Thực sự là cực khổ rồi phu quân, Hán Vương." Trần Thương, trong phủ thành chủ. Tào Siêu trên bàn chất đầy thẻ tre, đều là Trần Thương vật tư danh sách. Thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, không nghĩ đến người Tần ở chỗ này chữ hàng nhiều như vậy vật tư. Không chỉ là lương thảo, còn có quân giới vũ khí, thậm chí ngay cả vải vóc, trứng đồng đẳng vật cũng không thiếu. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy thuyền có thể trở về đi. Chính âm thầm thở dài, bên hai bỗng nhiên chuyển đến đẩy cửa thanh. Một đạo màu trắng hồng tiến ảnh chậm rãi mà vào. Người chưa đến, mùi hương tới trước, Tào Siêu ngẩng đầu, con ngươi trợn thật lớn, con ngươi đều xem trực. Hoan người ta. Xem ra đêm nay lão phu lại muốn vất vả một phen. Chương 217, chinh phục. Nơi cửa phòng, Bạch Khiết một thân màu trắng hồng chùi ngực váy dài, thon dài eo nhỏ, xinh đẹp bước tiến, bước đi thời lượng còn lay động, hai cái thon dài thẳng tắp chân dài cực kỳ mê người. Lắc lắc vòng eo chậm rãi đi tới bàn trà trước, Bạch Khiết hơi ngẩng đầu, màu đỏ nhạt yêu mị con mắt nhẹ nhàng nhấp nháy, nhìn xuống Tào Siêu. Hai mảnh mỏng manh môi đỏ khinh động, dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói rằng: "Nam nhân, đi theo ta." Tư Lưu. Hai hàng nóng bỏng chất lỏng lướt xuống, Tào Siêu mau mau chém mũi. "Nghiệp chướng a, lão tử lại bị vấn đến." Còn vén xuất huyết, xem ra nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Bên này Bạch Khiết thấy Tào Siêu chậm chạp không có phản ứng, mày liêu khẽ nhíu, khẽ cắn một hồi môi đỏ. Trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên hai đống đỏ bừng, nhưng càng muốn trang làm ra một bộ kiêu ngạo đến cực điểm dáng vẻ, khinh thường nhìn xuống Tào Siêu. "Lẽ nào ngươi sợ?" "Ta đi."
Tào Siêu rốt cục không thể nhịn được nữa. Lớn mặt yêu tinh, cho mèo dám mua dịu qua mắt tợ, quả thực không biết lợi hại. Sau 2 canh giờ, Tào Siêu thật sâu phun ra một hơi, hòa hoãn một hồi sao động nội tâm. Nhìn bên cạnh người đạo kia trắng như tuyết thân thể, trong lòng một trận đắc ý. Nữ nhân này cho dù cường hãn hơn nữa thì lại làm sao, còn chưa là ngoan ngoãn hát chinh phục. T. Nhưng mà cái ý niệm này mới vừa bay lên, Tào Siêu đột nhiên cảm giác trên vai đau xót. Bạch Khiết chẳng biết lúc nào đã ngồi vào Tào Siêu trên người, một cái cắn ở bờ vai của hắn ơi. Tào Siêu cau mày, chỉ cảm thấy nơi bả vai thấp cục cục, hình như có chất lỏng lướt xuống. Đây là cắn ra huyết. Nhưng mà sau một khắc, nơi bả vai chuyển đến một vệt mềm mại. Nữ nhân đôi môi hôn lên miệng vết thương, một luồng nhàn nhạt sức hút chuyển đến, yêu mị trong con ngươi tràn đầy mê say vẻ. Ta đi, nữ nhân này không chỉ cắn người, còn muốn hút máu. Tào Siêu khó chịu, một cái tát vô vào đối phương cái kia đàn hồi kinh người phong nông bên trên. Cắn ta làm chi? Hừ. Bạch Khiết bị đau, mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, yêu mị trong con ngươi tỏa ra màu đỏ vầng sáng, má ngọc bay lên hai đống đường đỏ. Như xả giống như eo nhỏ nhắn lưỡn một cái, thân thể mềm mại ngửa ra sau, màu bạc tóc đen tự nhiên hạ xuống, khoát chiếu vào Tào Siêu trước ngực. Tiếp theo túi người xuống lại là một cái cắn. T. Tào Siêu hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân này quá ác. Hắn phát hiện mình xa xa mà đánh giá thấp Bạch Khiết tính cách. Nữ nhân này lại như trên núi tuyết băng long, cuồng dã, hung tàn, khát máu, kiêu ngạo, bất ham. Nàng là cao cao tại thượng vương giả, là trên núi cao chúa tể, không thể bị người dễ dàng thuần phục. Bất luận Tào Siêu làm sao động tác, nữ nhân vẫn cứ chặt chẽ cắn bờ vai của hắn, chết cũng không hé miệng, phảng phất với hắn đối đầu. Ta đi, nữ nhân này đến cùng đối với bờ vai của ta sâu bao nhiêu chấp niệm? Thế này sao lại là cái gì tuyết long? Rõ ràng là một đầu tỷ giản suốt ruột. Cắn vào thì sẽ không nhả ra loại kia. Nóng bỏng máu tươi lướt xuống, Tào Siêu không dám tới ngạnh, chỉ lo nữ nhân này một phát tàn nhẫn, đem trên vai hắn cho lôi khối tiếp theo thịt. Liên Tào Siêu quyết định thay đổi sách lược, một cái tay ôn nhu xoa xoa Bạch Khiết tóc dài, một cái tay khác xoa xoa đối phương ngọc lưng, ở đối phương bên thai dùng trước nay chưa từng có thâm tình nói rằng. Vết thương trên người sâu hơn, cũng luôn có khép lại thời điểm. Nhưng ngươi đã ở trong đáy lòng của ta lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, trừ phi ta chết rồi, ai không đồng ý ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, ta yêu ngươi. Vừa dứt lời, Tào Siêu chỉ cảm thấy vai nhẹ đi, nữ nhân rốt cục nhả ra. Ngay lập tức một trận ngơ ngứa cảm kéo tới, một cái đinh hương lưỡi mềm chính cẩn thận từng ly từng tí một mà liếm láp Tào Siêu nơi bả vai vết máu cùng vết thương. T. Tào Siêu hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này thực sự quá hăng hái. Cao quý, lãnh đạo, giá tính, quật cường, yêu mị. Sở hữu những này chất lượng đặc biệt hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành như thế một cái phức tạp tuyệt thế mỹ nhân, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngay ở Tào Siêu mừng thầm thời khắc, đột nhiên cảm giác thấy trên đầu vai có từng giọt nước hạ xuống. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy giai nhân ngọc dung trên chính treo đầy giọt nước mắt. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Đi đâu? Hàn Quốc. Nghe nói Bạch Khiết phải về Hàn Quốc, Tào Siêu mày kiếm nhíu chặt. Thấy nam nhân không nói lời nào, Bạch Khiết cho rằng đối phương tức rồi, càng hiếm có địa giải thích. Ta chỉ là về Hàn Quốc lấy một thứ thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi, không nên tức giận có được hay không? Âm thanh huyền chuyển êm tai, hoàn toàn không có trước đây loại kia cự người với ngàn dặm lạnh lùng. Tào Siêu nhẹ thư tay vượng, đem Bạch Khiết ôm vào trong ngực, lúc này mới bình tĩnh nói. Trăm năm tu đến cùng thiên độ, ngàn năm tu đến ngủ cùng gối. Nếu ta hai hữu duyên kết làm vợ chồng, thật nên lẫn nhau thẳng thắn. Chỉ có lấy thành chờ đợi, phu thê chi đạo mới có thể dài lâu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Tào Siêu một mặt chân thành dáng vẻ, Bạch Khiết trầm mặc. Sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Âm thanh mờ mịt, gần như nỉ non, có loại đặc biệt ý nhị. Hàn tự lập quốc tới nay, Tuyết Ý Hầu liền vẫn bảo vệ Hàn cảnh, cách hiện nay đã có hơn 150 năm. Đối với thân phận của Tuyết Ý Hầu, mỗi người nói một kiểu. Có nói ta là dựa vào hút máu mới có thể vĩnh bảo thanh xuân, có nói ta dựa vào thải dương bổ âm phương pháp mới có thể trường sinh bất lão, lại có người nói ta là yêu quái. Ngươi cảm thấy thế nào? Tào Siêu không còn gì để nói. Ta cảm thấy thôi, đây là một cái đưa mạng đề. Chương 218, Tuyết Ý Hầu bí ẩn. Một trận gió lạnh thổi qua, Tào Siêu theo bản năng rụt cổ một cái. Vấn đề này có chút làm người ta sợ hãi. Khen chốt là hắn mới vừa rồi bị cắn. Nữ nhân này sẽ không phải đúng là giờ dạ cụ lại đi. Thời khắc này, Tào Siêu nghĩ đến cái kia hút máu nữ bá tước truyền thuyết. Nhưng mà thân là lão hải vương, ở vưu vật như thế trước mặt, Tào Siêu là không thể túng. Lại nói, cắn đều cắn, hiện tại mới đến sợ sệt cũng đã không kịp. Liền hắn ôm lấy Bạch Khiết, lời tâm tình thốt ra mà ra. Bất luận ngươi là cái gì, tương lai biến thành thế nào, ngươi trước sau đều là thê tử của ta, ta yêu nhất người phụ nữ kia. Nam nhân lời tâm tình lập tức liền đem Bạch Khiết cho làm hôn mê, tâm thần đều say bên dưới thật không có lại xoắn xuýt vừa nãy vấn đề. Mím mím môi đỏ, Bạch Khiết rốt cục nói ra Tuyết Ý Hầu bí mật. Thực bọn họ đều sai rồi, Tuyết Ý Hầu xưa nay liền không phải một người. Từ khi đời thứ nhất nữ hầu tức tới nay, Tuyết Ý Hầu cách hiện nay đã có 6 đời, ta là đời thứ 7. Lại có việc này. Sơ nghe bí mật, Tào Siêu cao nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. May mà nữ nhân này không phải dở dạ cụ lạ. Thiên hành 9K bên trong liền thịnh truyền vị này nữ hầu tức có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, nguyên lai tất cả những thứ này đều là giả. Hoảng sợ biến mất, đầu óc lần nữa khôi phục thanh minh, Tào Siêu chợt lại nghĩ đến một vấn đề. Cái kia ngươi cha mẹ đây? Ta là cái cô nhi, từ nhỏ đã bị sư tôn thu dưỡng, ở Tuyết Ý bảo tu luyện. Mãi đến tận 16 tuổi lúc, sư phó ở một trận đại chiến bên trong bị thương nặng, sau khi trở lại không bao lâu liền bị thương nặng mà chết, ta mới tiếp nhận sư phó y bát, mang theo mặt nạ ra người, thành tân một đời Tuyết Ý hầu. Mặt nạ ra người. Tào Siêu đưa tay sờ sờ Bạch Khiết khuôn mặt thanh tú, bóng loáng mê người, đầy tay collagen, nơi nào đến mặt nạ ra người. Chán ghét. Bị nam nhân như vậy tứ không e dè địa mò mặt, mặc dù hai người đã có phu thê chi thực, nhưng Bạch Khiết vẫn là một trận thẹn thùng, không nhịn được một cái tát vỗ bỏ con chó kia móng vuốt. Chỉ là này một phen con gái nhỏ tư thái, nếu như bị quen thuộc nàng người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh đi răng hàm. Cái kia mặt nạ da người ta đã rất lâu không đeo, vốn là lúc bắt đầu dùng để quá độ, chờ triều đình trên văn võ bá quan bắt đầu quen thuộc ta hiện tại này tấm tướng mạo sau, là có thể trừ. Thì ra là như vậy. Trải qua Bạch Khiết một phen giải thích, Tào Siêu nhất thời hiểu rõ. Tác dụng của quán tính là to lớn, chỉ cần hàng người dần dần quen thuộc Bạch Khiết dung mạo, liền sẽ không cảm thấy nàng cùng với trước vị kia Tuyết Ý hầu có khác nhau lớn bao nhiêu. Này một chiêu quả nhiên cao minh. Chợt Tào Siêu lại nghĩ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia Bạch Diệp Phi lại là chuyện ra sao? Thiên hành 9K bên trong, Bạch Diệp Phi chính là từ mẹ của hắn cái kia kế thừa tước vị. Nhưng hôm nay Bạch Diệp Phi đều 20 tuổi ra mặt, Bạch Khiết cũng chỉ có 25, 26, dòng thời gian không giống. Bạch Diệp Phi là đời trước Tuyết Ý hầu, cũng chính là sư tôn ta con riêng. Năm đó sư tôn vì tình gây thương tích, trở lại Tuyết Ý bảo sau liền lén lút sinh ra Bạch Diệp Phi. Ta đi, lại như vậy kinh bạo. Biết tin tức sau, thân là ăn dưa quần chúng Tào Siêu cũng không khỏi cảm khái một câu lòng người không thành. Không nghĩ đến cao cao tại thượng Tuyết Ý hầu cũng sẽ bị người lừa gạt đến mang thai, thực sự là đáng thương. Cũng không biết từ đâu tới ra hỏa, lại ăn no căng rượu liền mặc kệ, ngay cả mình thân sinh cốt đục đều không tiếp thu. Phi, cặn bã nam. Cùng với lẫn nhau so sánh, Tào Siêu cảm giác mình là cái nam nhân tốt, đối với mỗi một cái từng đã xảy ra quan hệ người phụ nữ đều gặp phụ trách tới cùng. Có điều lần này rốt cục có thể giải thích vì sao Hàn Quốc muốn hy sinh Bạch Khiết. Kế thừa Tuyết Ý hầu chính là Bạch Khiết mà không phải Bạch Diệp Phi, chỉ cần Bạch Khiết còn sống sót, Bạch Diệp Phi liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, vì lẽ đó Bạch Diệp Phi khẳng định muốn trừ Bạch Khiết mà yên tâm. Bây giờ lại đúng lúc gặp lão Hàn Vương bệnh nặng, thái tử An nhưng là cái hèn hạ kém tài hạng người, căn bản không có cách nào điều động Bạch Khiết loại này mới có thể cao ngất thần tử, điều này làm cho lão Hàn Vương động sát tâm. Còn có chính là dã tâm bừng bừng cơ vô dạng, một lòng nghĩ thay thế được Bạch Khiết ở trong quân địa vị, đối với Bạch Khiết khẳng định cũng sẽ không nương tay. Vì lẽ đó ba bên hợp lực bên dưới, liền bào chế ra như thế một cái âm mưu. Vì lẽ đó ngươi lần này dự định về Hàn Quốc lấy Bạch Diệp Phi trên gáy đầu người. Tào Siêu không xác định hỏi. Xem Bạch Khiết loại này yêu ghét rõ ràng người, có loại ý nghĩ này cũng bình thường. Cũng không định đến lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Bạch Khiết hủy bỏ. Không, Bạch Diệp Phi là sư tôn con riêng, tuy rằng hắn mưu hại ta, nhưng ta không có ý định cùng hắn tính toán. Vậy cũng là ta trả lại sư tôn những năm này công ơn nuôi dưỡng, từ đây ta cùng Tuyết Ý bảo ân oán thanh toán xong. Tuy rằng ngữ khí quyết tuyệt, nhưng Bạch Khiết đôi mắt đẹp bên trong vẫn là né qua một vẻ thương cảm. Trước đó, nàng chờ Bạch Diệp Phi như thân như tỷ đệ, bây giờ bị người thân phản bội, cảm giác khẳng định không dễ chịu. Tào Siêu thấy thế, trên tay dùng sức, đem nữ nhân ôm sát chút. Vậy ngươi về Hàn Quốc phải làm gì? Đoạt cổ trùng. Cổ trùng? Tào Siêu cao mày. Đồ chơi này không phải là vật gì tốt, cần gì phải mạo hiểm trở lại nắm. Nhìn ra nam người nghi vấn trong lòng, Bạch Khiết đơn giản đem Tuyết Ý bảo bí mật lớn nhất nói thẳng ra. Nguyên lai đời đầu Tuyết Ý hầu xuất thân Bách Việt, đối với nuôi sâu độc có rất sâu trình độ. Vì tăng cao thực lực, nàng đào tạo một loại tên là kim tiền cổ trùng. Kim tiền sâu độc cần nuốt ở ký chủ trái tim bên trong, dựa vào hấp thu ký chủ tâm huyết cùng chân khí mà sống. Chờ sau khi lớn lên, chẳng những có thể đem chân khí mấy lần trả, để ký chủ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên công lực, còn có thể cải thiện ký chủ thể chất, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Mà kim tiền sâu độc kỳ diệu nhất địa phương là ở ký chủ sau khi chết, nó sẽ không theo ký chủ chết đi mà tiêu vong, mà là sẽ tìm vị kế tiếp ký chủ ký sinh. Kim tiền lịch 6 đời Tuyết Ý hầu, bây giờ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần Bạch Khiết được nó, liền có thể trong nháy mắt tăng cao công lực, còn có thể thanh xuân mãi mãi. Tào Siêu sau khi nghe xong, nhất thời kinh ngạc cánh ốc. Không nghĩ đến này tần thời thế giới lại còn có thần kỳ như thế việc. Có điều Tào Siêu còn có một chuyện không rõ, có thể ngươi liền không sợ Bạch Diệp Phi cái kia kẻ phản bội đã trước một bước hấp thu nó. Kẻ phản bội? Bạch Khiết nghe được đầu óc mơ hồ, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khiết lắc lắc đầu. Không phải ai đều có thể điều động kim tiền, có thể bị kim tiền chọn lựa ký chủ, sở tu công pháp không chỉ muốn cùng tiền nhiệm ký chủ tra truyền con nối, hơn nữa cảnh giới cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Cái này cũng là ta trước vì sao không thể thành công hấp thu kim tiền nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Tào Siêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ lần trước trong rừng cây nhỏ Bạch Khiết cùng mình cái này sau, hai công lực của người ta đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bạch Khiết thậm chí có thể làm được chân khí tiến hóa, đây mới là nàng có can đảm độc thân Hàn Quốc hấp thu kim tiền sức lực. Nói đều nói đến đây cái mức, Tào Siêu bất đắc dĩ dưới không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Ngay kế, chờ Tào Siêu sau khi tỉnh lại, giai người đã lặng yên rời đi. Chính đang thương cảm bên trong, chợt có thân vệ đến báo. Đại vương, bến tàu bên kia đến rồi thật nhiều thuyền lớn. Chương 219, ta nghĩ ngươi. Hán thủy bên trên, tinh kỳ pháp phối. Phía trên đường chân trời, tối om om thuyền lớn như một đám mây đen giống như che kín bầu trời mà tới. Bến tàu một bên, Tào Siêu rốt cục nhìn thấy Diễm Phi cùng phía sau một đám âm dương gia đệ tử. Khoe mắt dư quang đảo qua, trong đám người có mấy đạo mỹ lệ bóng người hấp dẫn lấy Tào Siêu sự chú ý. Hồng đến phát tím tay nhỏ cắm ở trên eo nhỏ, tràn đầy ngự tỷ phong phả vào mặt, vị này hẳn là đại tư mệnh. Hai con ba không lọ lì tạ, bạch thêm hắc, không nghi ngờ chút nào chính là hắc bạch thiếu ti mệnh. Cho tới cái kia cao quan trang phục nhà nho người trung niên, không biết cũng được. Vân Trung Quân. Có điều mỹ nhân ở trước, Tào Siêu ánh mắt chỉ ở đại thiếu ti mệnh trên người dừng lại chốc lát, liền trong nháy mắt na trở lại Diễm Phi trên người. Có thể là chịu đến tình yêu thoải mái, so với lần trước gặp mặt, ngày hôm nay Diễm Phi càng xinh đẹp cảm động. Tuy rằng vẫn cứ đoan trang cao quý, tự nhiên hào phóng, mong muốn hướng về Tào Siêu lúc, cái kia ánh mắt bên trong có không che giấu nổi nhu tình mà ý, có thể đem người hòa tan. Thân là Hải Vương, Tào Siêu trong nháy mắt liền nhận ra được Diễm Phi tình ý, liền nhanh chân tiến lên, ở dưới con mắt mọi người ôm lấy đối phương eo nhỏ nhắn, túi đầu ở nữ nhân vành thai bàng tuyết nói:
Nói cho ta, tại sao ngươi càng ngày càng mỹ? Trước mặt mọi người bỗng nhiên bị người yêu ôm, Diễm Phi thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ. Đây cũng quá tứ không e dè đi. Nhưng mà vừa định đem đối phương đẩy ra, lại bị nam nhân một câu lời tâm tình cho đùa giỡn đến trong lòng nai vàng ngơ ngác. Trên má không hăng hái lên địa bay lên hai đóa hồng hà, triệt để đem phía sau một đám âm dương gia đệ tử cho quên sạch sành sanh. Ánh mắt né tránh, tay ngọc chậm rãi buông xuống, xấu hổ không dám cùng nam nhân đối diện. Đây là điển hình yêu đương tiểu bạch phản ứng, cũng là truyền thống nữ tử mới gặp có phản ứng. Thành công bắt bí lấy đối phương, Tào Siêu khỏe miệng nhẹ vện, duỗi ra hai ngón tay, nâng lên Diễm Phi cằm, làm cho đối phương cùng mình đối diện, một cái tay khác thì lại khẽ vuốt nữ nhân tinh xảo giáp. Ngón tay ở trắng như tuyết mịn màng trên da thịt qua lại, phản phất đang sờ một cái hy thế chân phẩm bình thường. Bất kể là dung mạo vẫn là màu da, Diễm Phi đều có thể gọi hoàn mỹ không một tí vết, lại phối hợp từ lúc sinh ra đã mang theo phần kia khí chất cao quý điển nhã, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Nếu bàn về hình dạng, có thể Lý Yên Yên, Diễm Linh Cơ, Minh Châu phu nhân có thể cùng sánh vai, nhưng nếu luận cái kia cao quý hảo phong khí chất, không người có thể ra hữu. Ở Tào Siêu trong lòng, Diễm Phi cùng Kinh Nê là một cấp bậc, hai nữ mỗi người mỗi vẻ. Mắt hổ bên trong bắn ra hai đạo nóng rực ánh mắt, Tào Siêu thâm tình nhìn kỹ Diễm Phi, thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên. Ta nghĩ ngươi. Nóng rực hơi thở phun ở Diễm Phi trên mặt, đánh trái tim của nàng. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, con ngươi xinh đẹp nhấp nháy, trong con ngươi chỉ còn dư lại nam nhân bóng người. Ta cũng muốn ngươi. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại liền ngã ở Tào Siêu trong lòng ngực. Lòng của phụ nữ bị triệt để tù binh, chỉ muốn vĩnh viễn vu vạ trong ngực của nam nhân, liền như thế cả đời. Tào Siêu khỏe miệng nhẹ vện, nói thầm một tiếng rất tốt, tiếp tục gia tăng hỏa lực phát ra. Ta rất muốn liền như thế ôm ngươi, cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão. Mãi đến tận chúng ta lão đến chỗ nào cũng đi không được, ta như cũ gặp coi ngươi là thành trong lòng bàn tay bảo. Ầm. Nhiệt huyết sông thẳng trán, một khuôn mặt tươi cười đỏ đến mức xem nấu chín tôm giống như, nóng bỏng nóng bỏng. Khẽ cắn môi đỏ, nam nhân lời ngon tiếng ngọt đem Diễm Phi cuối cùng một tia lý trí đều tiêu diệt. Thân thể mềm mại triệt để mà sủi lơ ở trong ngực của nam nhân, làm cho đối phương muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau cái nhóm này âm dương gia đệ tử phản ứng. Giờ khắc này âm dương gia các đệ tử đều xem há hốc mồm, không hẹn mà cùng địa chớp một hồi con mắt, thật xác nhận chính mình có hay không đang nằm mơ. Đây là cái tình huống thế nào? Đông Quân các hạ lại bị một người đàn ông cho ôm, còn cam tâm tình nguyện địa nằm ở đối phương trong lồng ngực. Này hay là chúng ta nhận thức cái kia lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình Đông Quân các hạ sao? Trước mặt này cảnh tượng cho mọi người xung kích thực sự quá to lớn, để bọn họ có một loại không chân thực cảm giác. Bọn họ đều rõ ràng trước mặt vị này chính là cái gì đức hạnh, đây là gặp một lời không hợp liền có thể muốn đòi mạng chủ. Không thấy trước vị kia Trần Thương thành chủ chỉ là nói đùa giỡn vài câu, liền bị Đông Quân các hạ bắn cho giết thành cặn bã sao? Vậy mà lúc này giờ khắc này, vẫn là vị này Đông Quân các hạ, lại chim nhỏ nép vào người giống như y ôi tại trong ngực của nam nhân, làm cho đối phương muốn làm gì thì làm, chuyện này, tình cảnh quá quỷ dị, âm dương ra một đám đệ tử có chút không chịu nhận có thể. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy mấy lần, đỏ tươi năm ngón tay ở đầy cằm nơi bước nhẹ, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười như có như không, đại tư mệnh bỗng nhiên đối diện trước người đàn ông này tràn ngập tò mò. Thú vị, đây rốt cuộc là cái tuyếp đàn ông như thế nào, mới có thể đem Đông Quân các hạ cho mê đến ngất ngây con gà tây. Ta rất chờ mong tương lai cùng ngươi tiếp xúc. Giữa ngày thời gian, dòng dã bốn cái sân bóng to nhỏ kho lúa bị triệt để dọn sạch, lương thảo đều chuyển đến hơn 100 chiếc trên thuyền lớn. Cho tới mặt khác hai tòa kho lúa lương thảo thì bị Nhậm Hiêu phân cho dân chúng trong thành. Thu hồi bánh lái, đội tàu Dương buồn xuất phát, vậy mà lúc này giờ khắc này, bên bờ đứng đầy bách tính. Bọn họ không có người nào nói chuyện, có thể ánh mắt nhưng vẫn lạc ở đầu thuyền đạo kia kiên cường bóng người trên. Giờ khắc này, Trần Thương thành bách tính đều nhớ kỹ có như thế một nhánh quân đội, phá thành sau lại không quấy rầy bọn họ, không cướp bọn họ đồ trong nhà, không cưỡng gian nhà bọn họ nữ quyến, ngược lại còn có thể đem lương thảo phân cho bọn họ. Mà nhánh quân đội này thủ lĩnh cũng chính là xúc đứng ở mũi thuyền trên người đàn ông kia. Hắn gọi Hán Vương. Ngay ở thuyền lớn khởi hành thời khắc, chỉ nghe xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Người Tần viện quân rốt cục đến. Chương 220, mang chiến. Ầm ầm ầm. Phía trên đường chân trời, có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Biết được Trần Thương bị phá sau, Tần Quốc cũng không ngồi yên được nữa. Phái ra Tam đại hổ tướng một trong Lục Công, dẫn 3 vạn tinh nhuệ hướng Trần Thương đánh tới. Nhanh, quân đi sở hữu đồ quân nhu, cần phải ở hôm nay buổi chiều chạy tới Trần Thương, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đội ngũ mặt trước, một thành viên tóc bạc lao tướng giơ lên cao bảo kiếm trong tay, chỉ huy phía sau tướng sĩ tăng nhanh tốc độ hành quân. Trần Thương nhưng là đại tần ở quan trung to lớn nhất kho lúa, bây giờ rơi vào trong tay kẻ địch, người Tần chẳng khác nào đối phương cho nắm biết hầu. Nếu như tin tức này truyền tới Hàm Cốc Quan, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó Lộc Công quyết định bỏ xuống đồ quân nhu hành quân gấp, đánh đối phương một trở tay không kịp, lại dựa vào ưu thế binh lực một lần nữa đoạt lại Trần Thương. Chỉ cần một lần nữa đoạt lại Trần Thương, đoạt lại trong thành lương thảo, đại tần liền có thể chuyển nguy thành an. Nhưng mà không như mong muốn, ngay ở hắn đã thấy Trần Thương thành đường về lúc, lại phát hiện Hán thủy trên tre kín đại đại nho nhỏ hơn 100 chiếc thuyền lớn. Trên thuyền lớn, tinh kỳ vô số, đều không ngoại lệ lên một lượt thư một cái to lớn Hán tự. Xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Lộc Công đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ghim lại dây cương, hướng về phía dẫn đầu cái kia thuyền lớn cao giọng quát lên. Thuyền bên trong nhưng là Hán Vương. Thanh như lôi đỉnh, đinh hai nhức óc. Khoang thuyền trên, Tào Siêu chính ôm Diễm Phi cái kia cặp eo thon, hôn môi gò má của đối phương. Trên người cô gái có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta mê say. Diễm Phi khuôn mặt thanh tú đỏ chót, môi anh đào khẽ nhếch, tùy ý Tào Siêu hôn môi trán của nàng, hai mắt, gò má. Nam nhân kinh nghiệm lão đạo, hết thảy đều thuận tự nhiên, không có một chút nào đột ngột cùng dùng sức mạnh. Môi lưỡi ở bóng loáng nhắn nhủi trên da thịt lướt qua, không ngừng khiêu khích nữ nhân thần kinh cùng điểm mấu chốt.
Diễm Phi chỉ là cái tình trường sơ ca, nơi nào kinh chịu đựng được như vậy khiêu khích. Khẽ cắn môi đỏ, trong lòng mai vàng ngưng ác, hai tay chặt chẽ cầm lấy nam nhân ống tay áo, nhưng sinh không nổi một tia phản kháng khí lực. Là thời điểm. Tào Siêu thấy hỏa hầu đã đến, trong lòng mừng thầm, một con chó móng vuốt đã tìm thấy Diễm Phi nai lưng trên. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể đem đối phương cho tức thành một con cừu nhỏ. Cửa sập đã bị khóa chết, Nưu Đại Lực cũng đã bị đẩy đi đến trông coi lương thảo, mỹ nhân gần trong gang tấc, lúc này liền không tin còn có người có thể đánh quay nhiêu ta. Lão tử liền hỏi ngươi, còn có ai? Nhưng mà ngay ở Tào Siêu lộ ra cho sói giống như mỉm cười lúc, đột nhiên bên bờ truyền đến một tiếng giống to, chấn động đến mức khoang thuyền đều lung lay mấy lần. Thuyền bên trong nhưng là Hán Vương. Tiêu Diễm bầu không khí nhất thời tiêu tan, mê ly ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, Diễm Phi một cái đè lại Tào Siêu mò hướng mình thắt lưng ngọc bàn tay lớn, lắc đầu liên tục, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy áy náy. Nàng là một cái truyền thống nữ nhân, có chính mình rụt rè. Tào Siêu im lặng không nói gì. Hắn nhìn ra đối phương giờ khắc này không muốn, nếu như dùng sức mạnh, tỷ lệ thành công đại khái chỉ có chừng 6 thành. Nguy hiểm không nhỏ, vì lẽ đó Tào Siêu lựa chọn dừng tay. Đừng sợ, ta có thể khống chế được chính mình, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Dứt lời, ở Diễm Phi trên gương mặt nhẹ nhàng một nụ hôn. Ta không phải một cái người tùy tiện, đại hôn trước, ta tuyệt đối sẽ không làm ra vi lễ việc. Thấy Tào Siêu một mặt nghiêm nghị, không chút nào bức bách tâm ý, Diễm Phi trong lòng một hồi cảm động, trái lại chủ động dâng lên môi thơm. Tào Lang, thiếp thân gặp nhớ kỹ ngươi hôm nay ôn nhu. Có ngươi, thật tốt. Được rồi, hai người bọn ta ở tại khoang thuyền thời gian quá lâu, là thời điểm đi ra ngoài. Ừm. Tào Siêu trong lòng nhỏ máu, có thể thành nhân vật thiết lập, còn phải duy trì một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Nhưng mà coi như hắn xoay người đi mở cửa lúc, trên mặt đã triệt để chìm xuống. Mờ nếu để cho lão tử biết là ai làm phiền ta chuyện tốt, lão tử nộn chết hắn. Rất nhanh hai người đi tới đầu thuyền, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ có một đội người tần binh mã. Dẫn đầu nhất Bạch Phát lão tướng, chính hướng bên này trợn mắt nhìn. Tào Siêu vốn là một bụng tà hỏa, thấy đối diện ông lão lại còn dám chừng chính mình, trong lòng thì càng đề khí. Cô chính là Hán Vương, có dám mau thả. Mọi người hiển nhiên không ngờ rằng Tào Siêu lại thô tục như vậy, quân Hán bên này nhất thời cười phá lên, mà người tần bên kia thì lại từng cái tức giận đến hét tầm như lôi, rồi lại một mực không có biện pháp chút nào. Lộc Công cũng bị khí đến, chỉ tay đầu thuyền Tào Siêu đuổi đến, Hán Vương tiểu nhi chớ có ở đây hiện miệng lưỡi nhanh chóng. Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào thủ đoạn gian trá được rồi mấy trận tiểu thắng liền có thể làm sao, ta Đại Tần mang giáp mấy trăm ngàn, bất cứ lúc nào có thể đem Nam Trịnh san thành bình địa. Thức thời vụ liền mau mau đầu hàng, bản soái còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Tào Siêu khẽ miệng cong lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn cũng không nổi, chỉ là chậm rãi nâng lên một tay, rũa ra một cái ngón trỏ, trong chiều ngắc ngắc. Ngươi tới a. Động tác ngả lớn cực điểm, rồi lại như vậy địa hạ hê lòng người. Mới vừa bị gây nên lửa giận đại hán tướng sĩ thấy thế, nộ khí nhất thời biến mất, lại là một trận cười phá lên. Mặc cho ai cũng biết người Tần giờ khắc này căn bản không có thuyền giết tới, Tào Siêu động tác này, không thể nghi ngờ đầm trúng người Tần chỗ đau. Ngươi. Lộc Công tức giận đến râu tóc đều dựng, một đôi mắt hổ sắp phun ra lửa. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, bên này Tào Siêu cũng đã mở mắng. Ngươi cái gì ngươi? Đều nói Tần Quốc có tam đại hổ tướng, hôm nay nhìn thấy, hóa ra là một vô tri tiểu nhi, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp lại tranh như không gặp. Tào Siêu càng nói càng hưng phấn, âm thanh càng lúc càng lớn. Nam Trịnh bốn phía núi vây quanh, chỉ có vài sạn đạo đi về con trùng, chính là dễ thủ khó công khu vực, nhưng mà ở trong miệng ngươi nhưng là bất cứ lúc nào có thể đem san thành bình địa. Của ngươi dẫn theo cả đại binh, như vậy hiện ra thiện đạo lý cũng không hiểu, ngày sau chắc chắn hại chết vô số tướng sĩ, chính là bất nhân. Trần Thương bị đại quân ta đánh hạ, ngươi thân là Tần Quốc đại tướng, không nghĩ tới chạy đi động viên dân chúng trong thành, nhưng ở chỗ này cùng cô đồ hiện tranh cãi với nhau, chính là bất nghĩa. Cô mang theo chỉ là 3000 giáp kỵ, lén qua Hán thủy, trước tiên bại Lã Bất Vi 3 vạn đại quân, lại bại Vương Tiễn, Phàn Vu Kỳ 6 vạn tinh nhuệ, cuối cùng còn bật ngươi Trần Thương thành. Cỡ này công lao, ở trong miệng ngươi nhưng thành mấy trận tiểu thắng, chính là không khôn ngoan. Ngươi này bất nhân bất nghĩa không khôn ngoan đủ, nhiều năm chiếm đoạt địa vị cao, nhưng trên không thể báo quân ân, bên trong không thể báo triều đình, dưới không thể kính lão mẫu, thực sự là hưởng làm người thần, hưởng làm người con, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Đầu bạc thất phu, dâu bạc lão tặc, còn dám ở cô trước mặt ngân ngân sủa ấy ngòi. Cô nếu như ngươi, liền không mặt mũi nào sống trên cõi đời này, nắm bùn nước ngập chết chính mình quên đi. Cô xấu hổ cùng các ngươi lão tặc làm bạn, mau chóng thối lui, miễn cho giờ cô con mắt. Một phen quốc mắng có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, bất kể là trên thuyền vẫn là bên bờ người đều nghe được trợn mắt ngoác mồm. Người này, như thế ác miệng sao? Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lộc Công trên người, đều muốn nhìn một chút hắn là cái phản ứng gì. Chương 221, Lộc Công chết. Lộc Công tốt xấu cũng là Tần Quốc một đại danh tướng, ở trong quân chính là Thái Sơn bắt đầu giống như nhân vật, chưa từng được quá cỡ này khuất đủ. Ta hỏa dâng lên, run run rẩy rẩy địa ngón tay Tào Siêu, cả giận nói, "Thủ, thằng ngại danh, sao dám?" Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, Tào Siêu liền tiếp tục mắng. Câm miệng. Đều nói giả mà không chết chính là tặc, ngươi một vô dụng bọn chuột nhắt, ngươi có cái gì tốt không phục? Của ngươi sống tạm mấy chục năm nhưng không hề thấy thụ, chỉ biết ta run lên hót, liền thật ứng học cái kia vạn năm vương bắt giống như tiềm thân xuất thủ, si đến chốt chết, hảo hảo quá ngươi tiêu giao tháng ngày. Có thể ngươi ngược lại tốt, không biết trời cao đất rộng, lại dám ở cô trước mặt ăn nói ngông cuồng, lấy trứng chọi đá, cũng không biết cô chỉ cần động một đầu ngón tay, liền có thể đem bọn ngươi ép vì là bờ miệng. Đáng tiếc phía sau ngươi tướng sĩ cỡ nào vô tội, đều nhân ngươi người lao tặc này một người chi sai, nhưng phải cùng ngươi cùng uổng đưa tính mạng. Ta mà hỏi ngươi, ngươi xứng đáng phía sau tướng sĩ sao? Xứng đáng triều đình tín nhiệm đối với ngươi sao? Xứng đáng cha mẹ ngươi thân bằng sao? Tự ngươi như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hàng người, dưới cửu tuyển, lại có gì mặt mũi đi gặp cái kia Tần Quốc các đời tiên vương. Miệng lại như một cái súng máy, phát ra lúc đều không mang theo thở dốc, Lộc Công căn bản không kịp phản bác, liền bị Tào Siêu cho kèn kẹt một trận đối. Lộc Công cái biệt khuất đó a. Một hơi đỉnh ở trong cổ họng, có lời không ra, bị một trận điên cuồng phát ra sau, tức giận công tâm bên dưới thì càng nói không rõ ràng. Ngươi, ta chỉ vào Tào Siêu đầu ngón tay như được rồi bật kỉnh sần giống như cùng chiến, Lộc Công tức giận đến cả người run, nghịch huyết dâng lên bên dưới cổ họng một ngọn, nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống. Đang lúc này, xa xa lại chuyển tới Tào Siêu tiếng mắng. Vô chi lão tặc, mắng lại không mắng, đi lại không đi, chính là cớ gì? Cô không muốn cùng ngươi ở đây hư hao hết âm, cuối cùng đưa ngươi một chữ, nhìn ta miệng hình, gậy unen, cút. Bị người như vậy xem thường, Lộc Công chỉ cảm thấy tâm như quặn đau, ngửa mặt lên trời hô to. Đau sát lao phu vậy. Chợt phun ra một ngụm lớn huyết, từ trên lưng ngựa rớt xuống. Đại soái. Thân vệ thấy này, mau tới trước cứu viện. Chỉ thấy Lộc Công sắc mặt như kim tử, đã là thở ra thì nhiều, vào khí thiếu. Trên thuyền lớn, mọi người thấy Tần Quốc chủ soái lại bị mắng té xuống mà đi, sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên. Ánh mắt đều không tự chủ được nhìn phía đầu thuyền vị kia người khởi sướng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Người này quá ngu bức, lại có thể đem người mắng chết. Nhưng mà Tào Siêu đối với này nhưng không phản đối, bĩu môi, một mặt khinh thường nói: "Thiết, liên điểm ấy tâm lý tố chất cũng dám mang binh ra chiến trường, lẽ nào Tần Quốc thật sự không người sao?" Mọi người sạm mặt lại, không còn gì để nói. Vị này Hán Vương Họa Phong có chút không giống nhau. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy anh minh thần võ, ngược lại là có chút tác miệng. Thấy vậy nâng ít nhiều có chút tổn hại vĩ quang chính hình tượng, có thần tử miệng động mấy lần, muốn tiến lên khuyên can, rồi lại sợ bị Tào Siêu nắm lấy một trận điên cuồng phát ra, liền không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giờ khắc này, đê bên dưới náo loạn, loạn tung lên. Đại giang bên trên, Tào Siêu hăng hái, dẫn hơn 100 chiếc thuyền lớn xuôi dòng mà trên. Hai đối lập so với, chỉ có thể cảm thán một tiếng, người đến tiện thì lại vô địch. Nam Trịnh Thành, bên trong giáo trường tiếng người huyên náo, gọi tiếng hô giết rung trời, các tướng sĩ đang cố gắng điệu thao luyện. Từ khi Tào Siêu sau khi rời đi, lấy chút công đạo cầm đầu 16 kỵ yến đem chút nào không dám thất lễ. Bọn họ dựa theo Tào Siêu lúc gần đi dặn dò, đối với 25,000 hàng tốt tiến hành rồi địa ngục thức huấn luyện. Ngăn ngắn 2 tháng trôi qua, 25.000 người chỉ còn dư lại 2 vạn người, nhưng mà mỗi một người lính đều có hiện ra biến hóa. Hô, ha. Nhìn dưới đáy tướng sĩ ở đổ mồ hôi như mưa địa thao luyện, trên đài cao chúc công đạo hài lòng gật gật đầu. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Tướng quân, việc lớn không tốt, Tần Quốc đại quân khoảng cách Nam Trịnh Thành còn sót lại trăm dặm. Tin tức vừa ra, trên đài cao các tướng quân mỗi người đều lên tinh thần. Quả nhiên không ra đại vương dự liệu, người Tần rốt cục đến rồi. Người Tần lần này phát động rồi bao nhiêu binh mã? Rất nhiều, đến mãi không hết, đầy khắp núi đồi, nên không dưới 200.000 người. Nghe xong thám báo cáo, mọi người cùng nhau im lặng. Nam Trịnh trong thành ngoại trừ 6.000 tiên đăng tử sĩ ở ngoài, cũng chỉ có 2 vạn hàng tốt, tổng cộng 26.000 người mà thôi. Mà người Tần lần này nhưng phát động rồi dòng giã 20 vạn đại quân, 26,000 đánh 20 vạn, này trận đấu thấy thế nào đều rất khó đánh thắng. Kế trước mắt, ta chờ chỉ có thể thủ vững. Thiện, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Chúc công đạo vung tay lên, lúc này hạ lệnh. Mọi người dồn dập đi xuống đài cao, bắt đầu trở nên bận rộn. Đang lúc này, cách đó không xa có 2 bóng người đẹp đẽ chậm rãi mà tới. Chương 222, cầu viện. Bên phải vị kia, đầu đội bạc quan, thân hình cao gầy, một thân màu xanh đen tu thân váy dài, rất tốt mà che lại cái tiêm lực tấn công ngông phòng thủ tư thái. Một bộ màu xanh sẫm áo choàng theo vai trái tự nhiên buông xuống, váy dài phiêu phiêu, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, thần bí, thánh khiết cảm giác. Cùng với ngược lại, bên trái nữ tử thân hình tuy rằng đồng dạng cao gầy, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng cách biệt không có mấy, có thể một thân lộ màu xanh đen kiên quần áo bó đem lực tấn công ngông phòng thủ vóc người triển lộ không bỏ sót. Phối hợp cặp kia màu đen tất chân, làm cho người ta một loại linh động, giá tính, sức sống 10 phần cảm giác. Bọn họ chính là thuộc sơn 2 tỷ muội, Ngô Lan cùng Ngô Thanh. Phu nhân, chúc công đạo dẫn chúng tướng cùng hành lễ. Tuy rằng không rõ ràng chúa công cùng hai nữ quan hệ, nhưng dựa theo trước kinh nghiệm, phàm là ở tại chúa công bên người vượt qua một ngày cô gái tuyệt sắc cuối cùng đều sẽ trở thành chúa công phu nhân, vì lẽ đó tiếng này phu nhân gọi đến không hề gánh nặng trong lòng. Này logic, không tật xấu. Nhưng mà tiếng này phu nhân rơi vào hai nữ trong tai, nhưng làm cho các nàng trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Các nàng đều là hoa cúc đại khuê nữ, vừa không có cùng Tào Siêu có hô nước, còn nói gì tới phu nhân nói chuyện. Hai tỷ muội không biết đây là chúng tướng não bù đi ra xưng hô, còn tưởng rằng Tào Siêu trước khi đi cố ý dặn dò, trong lòng không khỏi một trận buồn bực sau khi còn mang theo tia mừng trộm. Nhưng mà nữ nhi ra trung quy ra mặt mỏng, Ngô Thanh tuy rằng mắc cỡ sắc mặt đỏ chót, nhưng trang làm ra một bộ giữ dằn dáng vẻ, bĩu môi trùng đầu lĩnh chúc công đạo nói rằng: "Ta hai tỷ muội không phải nhà ngươi đại vương phu nhân." "Vâng, Ngô nương tử." "Chú, nương tử là đối với thiếp thất một loại xưng hô." "Ngươi?" Ngô Thanh nhất thời giận dữ, mắt thấy liền muốn tiến lên vật lý thuyết giáo, lại bị tỷ tỷ cho kéo. Liền quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, dậm chân, một mặt khó chịu dáng vẻ. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn." "Chính sự quan trọng." Ngô Lan sắc mặt nghiêm túc địa giải thích một câu sau, lúc này mới tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: "Chúc tướng quân, thiếp cả đời nghe Tần đại quân người chẳng mấy chốc sẽ nguy cấp, không biết kẻ địch lần này có bao nhiêu người." Nghe được Ngô Lan câu hỏi, Chúc công đạo không có ẩn giấu, hồi bẩm phu nhân, người Tần lần này điều động binh mã nên không xuống 20 vạn. "Nhiều như vậy người nha?" Một bên Ngô Thanh kêu lên sợ hãi, tiểu dương miệng thật to, một bộ bộ dáng giật mình. Mà Ngô Lan vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm nghị lên. Năm đó người Tần nâng đại binh xâm lấn ba thuộc lúc, hai nữ còn không sinh ra, nhưng các nàng từ nhỏ đã từ mẫu thân trong miệng không chỉ một lần nghe nói qua người Tần khủng bố. Có người nói khi đó xâm lấn đất thuộc lính Tần có tới 15 vạn nhiều. Che ngập bầu trời mà đến, quân doanh liền có thể liên miên vài ngọn núi, nhóm lửa lúc khói bếp thậm chí có thể che đậy toàn bộ bầu trời, vô cùng khủng bố. Mà lần này người Tần lại kích động rồi 20 vạn, thậm chí so với trước xâm lấn đất thuộc còn nhiều hơn. Ngu Lan mím mím môi đỏ, trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định. Nam Trung bên này có mấy chục cái người Di bộ lạc, có mấy cái đặc biệt thiện chiến, ta cùng muội muội quyết định xin bọn họ ra tay giúp đỡ. Việc này tuyệt đối không thể, nếu như phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta làm sao hướng về đại vương bàn giao? Trúc Công Đạo liền vội vàng lắc đầu từ chối. Đây chính là đại vương nữ nhân, nếu như ở chính mình dưới mí mắt có chuyện, hắn không có cách nào hướng về đối phương bàn giao. Nhưng không ngờ Ngu Lan thay đổi trước ôn nhu tính cách, trở nên quả đoán lên. Đây là chúng ta 2 tỷ muội quyết định, cùng Trúc tướng quân không quan hệ. Chờ hắn trở về, ngươi như thực chất bẩm báo liền có thể. Phu nhân. Trúc Công Đạo còn muốn tiếp tục khuyên, có thể bị Ngu Lan cho giơ tay ngăn lại. Giờ khắc này Ngu Lan ngạo nghễ mà đứng, biểu hiện kiên định, có không thua với nam nhân ngạo khí cùng khí phách. Nàng âm thanh lạnh lạnh, cao giọng nói rằng: "Năm xưa người Tần vào thuộc lúc, ta thuộc sơn bản không có phấn khởi chống lại, kết quả thuộc quốc bị diệt, thuộc vương thành thuộc hậu. Mấy năm sau, người Tần muốn giết thuộc hậu, chúng ta có hay không phản kháng, kết quả thuộc hậu cũng không còn, chúng ta thành không quốc không nhà người, chỉ có thể trốn vào đất tổ kéo dài hơi tàn." Nói đến đây, Ngu Lan trên mặt mang theo một luồng không cam lòng cùng giận dữ, nếu là nàng sớm mấy chục năm sinh ra, chắc chắn nâng lên vũ khí trong tay, phẫn mà phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được người Tần là cỡ nào tham lam bạo ngược, e sợ không cần mấy năm, người Tần gót sắt liền sẽ bước vào bộ tộc ta đất tổ, đem ta thuộc sơn bộ tộc nổ tận gốc. Vì lẽ đó cùng nói là trợ giúp An Vương, còn không bằng nói là ta thuộc sơn một mạch tự cứu thôi. Nói đều nói đến đây cái mức, Trúc Công Đạo thực sự không nhịn được nên vị này Ngu Lan phu nhân lai. Quả nhiên không thẹn là đại vương nữ nhân, chính là không giống nhau. Liên hắn gật gật đầu, một mặt trịnh trọng dặn dò. Chuyện này, được rồi, có điều mặt tướng hy vọng hai vị phu nhân định muốn hành sự cẩn thận. Như sự có không hiệp, không muốn miễn cưỡng, mau mau trở về Nam Trịnh. Mặt tướng đồng ý trên gáy đầu người đảm bảo, Nam Trịnh thành đủ để thủ vững nửa tháng. Hán thủy bên trên, vô số thuyền đi ngược dòng nước. Đầu lĩnh một chiếc lâu thuyền trên, cắm đầy tần tự tinh kỳ. Đây là người Tần đội tàu, dòng giá 20 vạn đại quân, mấy trăm chiếc chiến thuyền, chiếm đầy toàn bộ mặt sông. Che ngập bầu trời, mênh mông quần quận mà đến, thanh thế dọa người. Đầu thuyền bên trên, ba người sừng sững bên trong. Đều nói thuộc đạo khó khăn, khó hơn lên trời xanh, đại nhân lần này tuyển đi thủy lộ, quả nhiên chính là cử chỉ sáng suốt. Nhìn hai bờ sông cùng sơn đá thủy, ba quận đô úy Thái Hòa không nhịn được than thở. Đây là Công Dương tiên sinh diệu kế, bản quan cũng không dám kể công. Trương Nhược khẽ miệng nổi lên nụ cười nhạt, tiếp theo quay đầu nhìn phía Công Dương Tôn, nhưng thấy đối phương chau mày, liền hỏi: "Công Dương tiên sinh vì sao sự cau mày?" "Quá yên tĩnh." Công Dương Tôn một mặt ngưng trọng nói rằng: "Người Hán quá yên tĩnh, đại quân ta một đường đi tới, không chút nào tìm tới người Hán chống lại, này không phù hợp vị kia Hán vương tính cách." Chương 223: Đến từ đại tư mệnh thăm dò. "Tiên sinh lo xa rồi, ta dòng giá 20 vạn đại quân mang thiên uy mà đến, mênh mông quần quận, cái kia Hán vương khẳng định bị sợ vãi tè rồi, nói không chắc người cũng đã chạy." "Ha ha 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 ha." Thái Hòa một mặt khinh thường cười nói, tiếng cười lại như vậy địa cản rỡ. Dưới cái nhìn của hắn, này Hán vương chỉ là một cái vai hề, dựa vào thủ đoạn gian trá mới bắt Nam Trịnh thành thôi. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Công Dương Tôn nhưng lắc lắc đầu. Cũng không phải, người này có thể ở ta đại tần dưới mí mắt mai phục mấy ngàn binh mã, có thể lén qua Hán thủy tập ta Nam Trịnh, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Binh giả, sống còn chi đạo vậy, ta chờ thiết không thể khinh thường bất cẩn. Thái Hòa sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút không quá tự nhiên. Này Công Dương Tôn chỉ là một quân sư thôi, lại mục không có tôn ti, dám ngay mặt chống đối hắn. Nếu không là đối phương là Trương Nhược Tâm Phúc, hắn liền muốn cho người này một điểm màu sắc nhìn một cái, cho hắn biết bông hoa vì sao như thế đỏ. Lúc này Trương Nhược vừa vặn không có chú ý tới bên cạnh người vẻ mặt biến hóa, đăm chiêu địa phụ hòa nói: "Công Dương tiên sinh nói rất có lý, vậy kế tiếp ta trở lại nên làm gì?" "Tại hạ kiến nghị chia binh." Công Dương Tôn khẽ vuốt râu dài, trong con ngươi né qua điểm điểm tinh mang. "Chia binh?" "Không sai, tại hạ kiến nghị đợi được Hán Trung còn sau, đại quân liền phân thủy bộ hai đường kề vai sát cánh. Cứ như vậy, đại quân có thể góp cạnh tương hỗ, chỉ cần một đường bị tập kích, khác một đường liền có thể đúng lúc cứu viện." Công Dương Tôn chậm rãi đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra, đổi lấy Trương Nhược luôn miệng khen hay: "Tiên sinh kế này rất diệu, ta xem có thể." "Thái đô ý nghĩ như thế nào?" "Thành, đợi được Hán Trung còn sau, ta liền lĩnh một quân đi đường bộ đi." Nghe nói muốn chia binh, Thái Hòa vội vội vã vã đồng ý. Hai người này một bộ trông trước trông sau dáng vẻ thực sự khiến lòng người phiền, nếu như lão tử có thể một mình lĩnh quân, sợ là sớm đã công phá Nam Trịnh thành. Thái Hòa trong lòng hơi động, nhất thời liền có ý kiến hay. Thế lạnh ánh trăng bên dưới, bình tĩnh Hán thủy phảng phất phủ thêm một tầng sương trắng. Một luồng sương mù bốc lên, đem hết thảy đều lung trụ vào trong, vì là bóng đêm tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Trống rỗng trong khoang thuyền, Tào Siêu chính buồn bực ngán ngẩm địa nằm ở trên giường, gối đơn khó ngủ. Không có nữ nhân tháng ngày, khó chịu a. Vốn định thừa dịp Bạch Khiết về Hàn Quốc cơ hội, ở thuyền bên trong đem Diễm Phi thuận lợi bắt, hai người trải qua một đoạn không tao không táo tháng ngày. Kết quả bị Lộc Công cái kia thằng mọ cho hỏng rồi chuyện tốt, tươi đẹp lữ trình mắt thấy liền phải hủy bỏ. Ai, thất sắc a. Vừa nghĩ tới Diễm Phi cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cái kia khí chất cao quý điển nhã, Tào Siêu trong lòng không khỏi một trận hừng hực. Nhiệt huyết ào ào địa hướng về dâng lên. Không được, không thể lại nghĩ. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. 3000 tóc đen buông xuống, một ghế cao quý trang nhã lộ kiên viền vàng bảo quần dài màu lam, gấu quần 3 điểm, phía sau có màu vàng diễm văn hai cánh tô điểm, tự muốn đập cánh bay cao. Người chưa đến, liền có một luồng nồng đậm mùi thơm truyền đến, khiến người ta mê say. Lanh lạnh ánh trăng bên dưới, tinh xảo xương quai xanh, trắng như tuyết vai đẹp, bóng loáng ngọc lưng, không một không ở mê người phạm tội. Thêm vào cái kia dung nhan tuyệt thế, cao quý bên trong không thiếu lãnh nạo khí chất, đem mị lực của nữ nhân lần thứ 2 tăng cao một cấp bậc.
đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn canh gác cửa sập thân vệ, môi đỏ khinh động, thanh âm dễ nghe vang lên. Tào Lang có thể ở chỗ này? Không giống nhau, không chờ thân vệ trả lời, trong khoang thuyền liền truyền đến Tào Siêu âm thanh. Là Diễm Phi sao? Để cho nàng đi vào. Nặng. Thân vệ cung kính mà mở ra cửa sập sau, liền tự giác lùi hướng về một bên. Diễm Phi chậm rãi đi vào khoang thuyền, quan sát tỉ mỉ bốn phía một phen, một đôi mắt đẹp cuối cùng rơi vào Tào Siêu trên người. Ẩm. Theo cửa phòng bị lại lần nữa đóng chặt, Diễm Phi không nhanh không chậm địa hướng bên này đi tới, đầy đủ địa bày ra vô cùng tốt giáo dưỡng. Cảm nhận được nữ nhân ánh mắt, Tào Siêu mày kiếm khẽ nhíu, mũi giật giật. Bất luận bên ngoài vẫn là tư thái, nữ nhân trước mặt đều cùng Diễm Phi giống như lúc, duy nhất không giống chính là trên người cái kia cố mùi thơm nồng nặc. Không phải Diễm Phi mùi thơm ngát, cũng không phải bạch khiết mùi hương thoang thoảng, nhưng là có chút ấn tượng. Trong lòng sinh ra một loại vừa xa lạ lại quen thuộc cảm giác, rõ ràng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng một mực nhớ không nổi là ai. Hồi ức chốc lát, mai đến tận vừa vặn thoáng nhìn nữ nhân khỏe miệng nổi lên cười yếu ớt lúc, trong đầu lúc này mới bỗng nhiên hiện ra một bóng người xinh đẹp. Đại tư mệnh, nữ nhân này làm sao đến rồi? Đoán không ra đối phương ý đồ, Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là làm bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi. Diễm Phi, đều muộn như vậy, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Lẽ nào không có chuyện gì liền không thể đến thấy ngươi sao? Vẫn là Tào Lang không muốn gặp lại thiết thân. Đại tư mệnh hóa trang Diễm Phi giả vờ ưu oán mà nói rằng, môi đỏ kiều diễm tát, đôi mắt đẹp nổi lên một trận hơi nước, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn khóc lên bình thường, cực kỳ mê người. Tào Siêu thân hổ chấn động, có chút cấp trên. Khoan hay nói, con mụ này có thể so với Diễm Phi có mùi vị hơn nhiều. Liên lặng yên gấp cắp hai chân, theo lời của đối phương nói rằng, không, ta đương nhiên muốn gặp ngươi, chỉ là bây giờ đã màn đêm thăm thẳm, này cô nam quả nữ, ta sợ gặp hỏng rồi thanh danh của ngươi. Ừ. Mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, giả Diễm Phi chậm rãi đi đến Tào Siêu trước mặt, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đưa tới Tào Siêu trước mặt. Đồng thời một đôi mắt đẹp nước long lanh địa nhìn kỹ Tào Siêu, tận tình đưa tình mà nói rằng, đây là thiếp thân mới từ Vân Trung quân nơi bắt được dưỡng hồn đan, có thể cố bản bồi nguyên, đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Tào Lang, ăn nó đi. Tào Siêu. Chương 224, Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Tào Lang, ăn nó đi. Nhìn giả Diễm Phi đưa tới viên thuốc, Tào Siêu đương nhiên có loại võ đại lang vừa thị giác. Bên hai phảng phất vang lên phan nữ sĩ cái kia hiểu địa âm thanh. Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi. Mẹ kiếp, nguyên lai nữ nhân này muốn bỏ thuốc hại lão tử. Trong lòng chửi bới một tiếng, ở bề ngoài nhưng trang làm ra một bộ bị cảm động đến dáng vẻ, một phát bắt được đối phương nhu đề, kích động nói rằng, ngươi dĩ nhiên đem như vậy quý giá đan dược đưa ta, ta thực sự quá cảm động a. Có ngươi, thật tốt. Đông nhiên bị nam nhân nắm lấy tay nhỏ, đại tư mệnh thân thể mềm mại trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, đôi mắt đẹp đọc lại, sắc ý ở đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân là âm dương gia hỏa bộ đại trưởng lão, phụ trách truy sát phản bội tử vong sứ giả một trong, để trong giáo mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại, đại tư mệnh chưa từng bị người như vậy đùa giỡn. Phải thay đổi cái trường hợp, nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời, một cái âm dương hợp giấu tay đánh tới. Có điều làm đại tư mệnh nhìn thấy nam nhân từ trong tay nàng tiếp nhận viên thuốc đó sau, không thể làm gì khác hơn là cố nén sát ý trong lòng. Ngày sau còn dài, chờ tương lai lợi dụng xong cái tên này sau khi lại giết chết cũng không muộn. Không sai, đêm nay nàng hóa thân Diễm Phi, chính là muốn dùng đan dược khống chế Tào Siêu. Sau khi chuyện thành công, trong tay nàng liền có thêm cái trọng lượng cấp con rối, tương lai thậm chí có thể thông qua cái này con rối gián tiếp khống chế Diễm Phi vì nàng làm việc. Từ lúc khi còn bé bắt đầu, đại tư mệnh trong lòng liền vẫn có cái ý nguyện vĩ đại, hy vọng sẽ có một ngày có thể thay thế được Đông Hoàng Thái Nhất, trở thành âm dương gia thủ lĩnh. Vì thế nàng từ nhỏ đã nỗ lực tu luyện âm dương thuật, thậm chí không tiếc trên tay dính đầy máu tanh. Đại tư mệnh xưa nay không thiếu dã tâm cùng thủ đoạn, thiếu chính là thực hiện cái này dã tâm cơ hội. Mà Tào Siêu xuất hiện vừa vặn cho nàng cơ hội này, vì lẽ đó dù cho nguy hiểm to lớn hơn nữa, nàng cũng quyết định được ăn cả ngã về không. Nhưng mà ngay ở đại tư mệnh cho rằng đại công cáo thành thời khắc, Tào Siêu lại đem dưỡng hồn đan một lần nữa thả lại đến lòng bàn tay của nàng, một mặt thâm tình nói rằng, chỉ đến như thế quý giá đan dược, ta không thể muốn. Diễm Phi, ta yêu ngươi càng sâu với yêu chính ta. Ta hy vọng có thể đem ta nắm giữ tất cả tốt đẹp đồ vật đều toàn bộ giao cho ngươi, lại há có thể đoạt ngươi yêu. Ngoan, nghe lời, ngươi ăn nó đi. Như vậy buồn nôn thông báo để đại tư mệnh trực tiếp nổi lên cả người nổi da gà, trong lòng chợt sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Đoạn này thông báo quá ngọt, nàng có chút ngất đường. Nhưng mà ngọt quy ngọt, đại sứ mệnh từ đầu đến cuối không có quên chính mình dạ tâm. Liên nàng cố nén buồn nôn, dùng bình sinh to lớn nhất sự nhẫn mại trang làm ra một bộ bị vén đến dáng vẻ, ngựa khí tiểu mị mà nói rằng, ta không mà, đây là ta chuyên môn vì ngươi cầu đến, ngươi nhất định phải ăn đi nó, không phải vậy ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Mấy câu nói lối ra, mở miệng, đem con gái nhỏ tư thái biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. T. Con mụ này quả nhiên đủ vị. Mặc dù là cánh đồng hoa tay ra đời, Tào Siêu cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Một cái ngự tỷ ở trước mặt ngươi hòn à hòn ẻn địa làm nũng, chuyện này quả thật chính là muốn thân mệnh a. Liên Tào Siêu không nói hai lời, túi đầu liền hướng giả Diễm Phi môi đỏ hôn tới. Sự tình phát triển tới đây, vai nam chính bởi vì cảm động mà hôn môi vai nữ chính, hợp tình hợp lý. Tào Siêu là muốn như vậy, cũng là làm như vậy rồi. Nhưng mà nhìn nam nhân tuấn tú khuôn mặt cách mình càng ngày càng gần, đại tư mệnh rốt cục chịu không được. Trong cơ thể âm dương chi lực tuôn ra, hai tay bắt đầu tỏa ra từng kia từng sợi màu đỏ sẫm kinh khí, một giây sau, trong nháy mắt hóa thành một song màu đỏ tươi thon dài ngọc trượng, lộ ra mấy phần khí tức quái dị. Nàng đã làm tốt động thủ chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể một cái tát giết chết cái này xú nam nhân. Nhưng mà sau một khắc, đối phương một câu nói lại làm cho nàng triệt để rối loạn tấm lòng. Bên hai vang lên nam nhân cái kia trầm thấp mà giàu có tử tính âm thanh. Diễm Phi liền trụ ở dưới lầu, ngươi nếu như dám ra tay, ta liền kêu to. Đến thời điểm đã kinh động Diễm Phi, mặc dù ta bị ngươi đánh chết, nói vậy ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Đại tư mệnh nghe vậy,
thân thể mềm mại run rẩy. Nàng đương nhiên biết Diễm Phi liền trụ ở dưới lầu, sở dĩ không có lựa chọn dùng sức mạnh, chính là sợ đã kinh động đối phương. Diễm Phi là thật sự yêu thảm trước mặt người đàn ông này, Đại Tư Mệnh rất xác thực tin điểm này. Nếu như bị Diễm Phi phát hiện Đại Tư Mệnh ý đồ khống chế nàng nam nhân, e sợ Âm Dương gia liền thật sự phải thay đổi một cái tân Đại Tư Mệnh. Một luồng lạnh lẽo cảm giác bao phủ toàn thân, Đại Tư Mệnh trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhưng mà Đại Tư Mệnh là ai cơ chứ, trong nháy mắt đã nghĩ đến kế sách tương đối. Vậy thì là nàng ở không kinh động bất luận người nào tình huống một trường vỗ chết trước mặt người đàn ông này, sau đó cấp tốc thanh lý đi ngoài cửa hai tên thủ vệ. Tiêu diệt sở hữu người biết chuyện, vậy thì không ai biết là nàng làm việc. Chủ ý đã định, màu đen đỏ nội tức quấn quanh, bộ xương bóng mờ lặng yên cái bọc hai tay, mắt thấy Đại Tư Mệnh liền muốn hung hãn ra tay lúc, thanh âm của nam nhân liền lại lần nữa vang lên. Trương Long, Triệu Hổ, nơi này không cần các ngươi bảo vệ, đi thay ta tìm Thương Lang Vương đến đây. Nặng. Vừa dứt lời, hai đạo tiếng bước chân từ từ đi xa. Đại Tư Mệnh khí thế hơi ngưng lại, trong nháy mắt thu lại sát ý. Ngoài cửa hai người kiếp nhưng là từng gặp chính mình ngụy trang thành Diễm Phi dáng vẻ đi tới, hiện tại Tào Siêu đem hai người đều đi, còn muốn triệu kiến trọng thần, đơn giản chính là muốn nói cho Đại Tư Mệnh, dù cho nàng có thể vô thanh vô tức địa giải quyết đi chính mình, tin tức này vẫn cứ sẽ bị tuôn ra đi. Sự tình vỡ lở ra, Diễm Phi chỉ cần ra tay điều tra, rất dễ dàng liền có thể tra ra là ai làm. Đến lúc đó, bỏ mạng thiên ngai chính là Đại Tư Mệnh duy nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, Đại Tư Mệnh cắn chặt môi đỏ, màu đỏ tươi tay ngọc nắm chặt, một mặt kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm Tào Siêu. Bất cần rồi, không nghĩ đến người đàn ông này lại lợi hại như thế. Trong nháy mắt liền nhìn thấu ý đồ của nàng. Giờ khắc này Đại Tư Mệnh có chút hối hận, lúc trước liền không nên tới trêu chọc đối phương. Hoặc là nói nếu như lúc trước kế hoạch có thể lại chu đáo một ít, hiện tại liền sẽ không như thế bị động. Bây giờ có nhược điểm rơi vào tay người khác, cũng không biết này số nam nhân gặp làm sao đợi nàng. Đại Tư Mệnh một mặt cảnh giác nhìn Tào Siêu, thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trước tiên biến trở lại hắn nói, ta không quen Diễm Phi dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Đại Tư Mệnh mím mím môi đỏ, hai tay kết ấn, một màn ánh sáng xuất hiện. Sau một khắc, cao gầy bóng người từ màn ánh sáng bên trong đi ra. Tóc dài cao cao bàn lên, một thân thâm vê xẻ tà màu đen sần sám, màu đỏ ăn mùi đồ lót, màu đen tất chân, màu đỏ tươi dày cao gót, khắp toàn thân tỏa ra một luồng lánh diễm mùi vị. Trên gương mặt trái xoan khảm một đôi lạnh lùng tàn nhẫn con mắt, màu đỏ thấm môi anh đào mang theo vài phần như có như không khinh bị ý cười. Cái chán một tia tóc dài tự nhiên lướt xuống trước ngực, màu đỏ tươi ngọc trưởng cắm vào eo thon nhỏ, đi lại uốn một cái loáng một cái, càng hiện ra dáng người thướt tha. Tràn đầy cao lãnh ngự tỷ phong phả vào mặt, để Tào Siêu sinh ra một ít không thuần thục ý nghĩ. Hắn muốn trùng. Chương 225, xem ra ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả. Tào Siêu ngồi trở lại đến trên giường, vô vô bên cạnh vị trí. Ngồi lại đây, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Đại Tư Mệnh mở người, chợt trên gương mặt bay lên hai đóa hừng hà, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, nàng một cái chưa lấy chồng hoa cúc đại khuê nữ, há có thể ngồi vào nam nhân trên giường. Đây là đối với nàng một loại nhục nhã. Xem ra ngươi là không muốn nói, vậy được, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ở Diễm Phi tới rồi trước, ngươi có thể hay không giết đến ta. Tào Siêu khỏe miệng cười khẽ, một bộ ăn chắc dáng dấp của đối phương, tức giận đến Đại Tư Mệnh nghiến răng. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, Đại Tư Mệnh chúng quy là cái lý trí lớn hơn cảm tính nữ nhân, bất đắc dĩ dưới không thể làm gì khác hơn là đi theo. Cố nén sát ý trong lòng, gần phân nửa phong nông sắt bên mép giường ngồi xuống, thân thể mềm mại căng thẳng, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Tào Siêu thấy thế, khoe miệng lại đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi định gặp hảo hảo biểu hiện, ta có thể không đem việc này nói cho Diễm Phi. Biểu hiện? Biểu hiện gì? Đại Tư Mệnh mày liêu nhíu chặt, nàng có loại dự cảm xấu. Nhưng mà nam nhân câu hỏi nhưng đánh gây nàng suy nghĩ. Ta mà hỏi ngươi, viên thuốc này tên gọi là gì? Di hồn đan. Làm gì dùng? Có thể trong thời gian ngắn khống chế đối phương tâm trí. Tào Siêu sau khi nghe xong, sắc mặt triệt để chìm xuống. Nữ nhân này lại muốn thông qua dùng thuốc đến khống chế hắn, xem ra dạ tâm không nhỏ. Sau lưng là ai chỉ thị ngươi như thế làm việc? Không có ai chỉ thị, là chính ta nghĩ ra được. Đúng. Vừa dứt lời, Tào Siêu một cái tát vỗ vào Đại Tư Mệnh cái kia ăn mặc lưới đen trên đùi, nhất thời phát sinh một tiếng vang dọn. Chân rất đẹp, êm dịu thon dài, da thịt cũng rất mềm mại, tung hưởng tơ lụa, mặc dù cách lưới đen cũng có thể cảm thụ đi ra, khiến người ta yêu thích không buông tay. Ngươi dám đánh ta? Đông nhiên gặp phải nam nhân tập kích, Đại Tư Mệnh tức giận bốc lên, đôi mắt đẹp muốn phun lửa. Nàng lớn như vậy, liền xưa nay không bị người như vậy khinh mặt quá. Đây là nói với ngươi bất tận không thật trừng phạt. Tào Siêu nhìn thẳng Đại Tư Mệnh hai mắt, không có chút nào mang túng. Đối phương có nhược điểm rơi vào trong tay chính mình, chỉ cần nữ nhân này không đốc, liền không dám làm chàng nổi lên hại người. Cho tới lặng lẽ cho hắn dưới âm dương chú ấn, đúng là không thể không đề phòng. Tào Siêu dự định ngày mai tìm Diễm Phi liên lạc cảm tình thời điểm, thuận tiện làm cho nàng kiểm tra một chút chính mình thân thể. Này không thật xấu. Quả không phải vậy, Đại Tư Mệnh đình chỉ sát ý trong lòng. Ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm Tào Siêu, nhưng nhịn xuống không hề động thủ. Hít sâu một hơi, môi đỏ khinh động, Đại Tư Mệnh hiếm có địa giải thích: "Ta không có nói láo, ta vốn là định dùng thuốc khống chế lại ngươi, do đó gián tiếp khống chế Đông Quân các hạ, làm cho nàng giúp ta cướp đoạt tinh hồn trước." "Hả? Nhìn dáng dấp ngươi dã tâm không nhỏ ha." "Hừ, ở Âm Dương gia không có dã tâm người, đã sớm chết hết." Tào Siêu chế nhạo đổi lấy Đại Tư Mệnh xem thường, nàng lạnh như băng nói rằng: "Âm Dương gia bên trong ngoại trừ Đông Hoàng thái nhất các hạ, Đông Quân các hạ, Tinh Hồn cùng với Nguyệt Thần các hạ bốn người ở ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng có thể bị dễ dàng thay thế được." Bên trong đặc biệt Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh vì sao, chỉ cần Âm Dương gia có đệ tử có thể giết đến ta cùng Thiếu Ti Mệnh, liền có thể thay thế được ta hai vị trí. Thì ra là như vậy. Nghe xong Đại Tư Mệnh biện giải sau, Tào Siêu lúc này mới nghĩ tới một chuyện. Còn nhớ tần thời trong phiên ngoại có ghi chép, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh chính là giết chết tiền nhiệm thượng vị, sau đó hai nữ lại bị Tiểu Y giết chết. Nghĩ tới đây, Tào Siêu không nhịn được lắc đầu cảm khái. Thật tốt mỹ nhân, liền như thế bị giết. Âm Dương gia cũng thật là phung phí của trời a. Có thể đem ngươi bỏ tay ra sao? Ngay ở Tào Siêu rơi vào suy tư thời khắc, bên hai truyền đến ngự tỷ cái kia thanh âm trầm thấp. Tào Siêu cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai mình vuốt chó chẳng biết lúc nào đã qua lại ở đại tư mệnh trên đùi, không ngừng mà trên dưới xoa xoa. Mà đại tư mệnh thì lại nhìn chằm chằm Tào Siêu, một mặt giận dữ. Không thể. Liếc đại tư mệnh một ánh mắt, Tào Siêu ngay lập tức sẽ nắm chắc đối phương tâm thái, liền quả đoán từ chối, thậm chí vuốt chó còn bắt đầu nhào nặn lên. Đây cũng không phải là nữ nhân điểm mấu chốt, hắn còn có thể càng thâm nhập chút. Ngươi. Đại tư mệnh cố nén muốn giết người kích động, mãi đến tận nam nhân bàn tay lớn tìm thấy bắp đùi dễ, cái. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Âm thanh mang theo tia run rẩy, trên gương mặt hai đóa hồng hà càng hiện ra tiểu diễm, có thể hai bàn tay đã tỏa ra từng tia màu đỏ sẫm kinh khí. Động tác này đã chạm được đại tư mệnh điểm mấu chốt, nàng sắp bạo phát. Nhưng mà nam nhân một câu nói, nhưng lại làm cho nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Muốn làm Âm Dương gia giáo chủ sao? Ngươi nói cái gì? Sát ý trong nháy mắt tiêu tan, đại tư mệnh trong lòng chấn động dữ dội, coi chính mình giọng nói ảo. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm Âm Dương gia trưởng giáo sao? Tào Siêu lại lặp lại một lần. Vì để cho đối phương nghe rõ, còn cố ý đem đầu tiến đến đại tư mệnh bên tai, ở đối phương vành tai trên thấp giọng nói rằng. Một dòng nước nóng phun tiến vào trong tai, đại tư mệnh trong lòng một trận tê dại, theo bản năng quay đầu nhìn phía Tào Siêu. Lạnh lẽo môi đỏ trong lúc vô tình ở nam nhân bên môi sắc qua, có thể đại tư mệnh nhưng một không chỗ nào cảm thấy. Đề nghị này thực sự quá chấn động, cũng vừa hay tao đến nàng ngỡ nơi. Có điều nàng trung quy không phải phàm nhân, không có bị đối phương ngân phiếu khống cho dễ dàng lừa. Chấn động vẻ mặt tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại tư mệnh rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, một mặt khinh thường nói: "Âm Dương gia sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm." Nhưng mà Tào Siêu nghe được lời ấy, khỏe miệng lại đi: "Nữ nhân, xem ra ngươi đối với ta sức mạnh không biết gì cả a." Chương 226, Lily Nguyên thừa phổ, thái quá. "Lẽ nào ngươi cho rằng ta thật liền vẹn vẹn dựa vào 3000 thiết kỵ liền có thể giết đến người Tần đánh tới bởi? Ý của ngươi là?" Đại tư mệnh đôi mắt đẹp mở thật lớn, rốt cục tình lộ ra. Nhưng mà chưa kịp nàng mở miệng, Tào Siêu liền cười giơ cánh tay lên, lấy ngón tay thiên. Ngươi đoán được không sai, bản vương cấp trên có người. Thực nện a. Đại tư mệnh mím mím môi đỏ, một mặt ngưng trọng nhìn kỹ Tào Siêu. Trước nàng liền từng hoài nghi người đàn ông này chiến tích, dựa vào chỉ là 3000 người liền có thể thắng liên tiếp người Tần mấy vạn đại quân, còn đoạt đối phương ở quan trung to lớn nhất kho lúa, chuyện này làm sao xem đều không hiện thực. Nguyên lai tất cả những thứ này sau lưng, lại có một luồng sức mạnh thần bí đang ủng hộ hắn. Chẳng trách đối phương có thể ở chỉ là trong vòng 2 năm từ không có tiếng tăm gì làm được tể quốc tể tướng, lại từ tể quốc tể tướng biến thành hán vương, còn có thể người Tần trên người mạnh mẽ địa khu ra một mảnh địa bàn. Trước khiến người ta khó có thể tin tưởng sự tình, hiện tại đều có thể phân tích đến thông. Theo đại tư mệnh, đứng ở Tào Siêu sau lưng nguồn thế lực kia khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí gần như không gì không làm được. Trong lúc nhất thời, nàng đối với nam nhân sức mạnh tràn ngập chờ mong. Ngươi làm thật đồng ý giúp ta chấp trưởng Âm Dương gia. Đôi mắt đẹp bước ra ánh sáng, nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Thông minh đại tư mệnh không có đi tra cứu Tào Siêu thế lực sau lưng đến tột cùng là cái gì, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Đại tư mệnh rõ ràng thân phận của chính mình, nàng chỉ là Âm Dương gia bên trong một cái không lớn không nhỏ nhân vật, mà đối phương thế lực phía sau thậm chí có thể ngạnh giang Tân Quốc. Hai bên thân phận như vậy cách xa bên dưới, đại tư mệnh không cảm thấy có thể cùng Tào Siêu bình đẳng ở chung. Cho nên nàng hiện tại quan tâm nhất chính là, người đàn ông này đến cùng có nguyện ý hay không đẩy nàng thượng vị, mà nàng lại nên vì này trả cái giá lớn đến đâu. Vậy sẽ phải xem thành ý của ngươi. Tào Siêu liếc mắt là đã nhìn ra tâm tư của nữ nhân, cười đến càng rực rỡ. Đối với một cái có dã tâm nữ nhân mà nói, dã tâm chính là nàng uy hiếp. Chỉ cần thành công làm nổi lên nàng dã tâm, làm cho nàng cảm giác mình có thực lực trợ nàng thực hiện mục tiêu, nàng liền sẽ trở nên đối với mình y thuận tuyệt đối. Bên này đại tư mệnh sau khi nghe xong, mím mím môi đỏ, trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt. Ánh mắt của nam nhân nóng rực, vẫn ở trên người nàng qua lại, để đại tư mệnh cảm thấy một trận không khỏe. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương đến, trên người tựa hồ bị một vạn con kiến bò qua tự, ngứa khó nhịn. Ngươi đến tuột cùng muốn ta làm cái gì? Đại tư mệnh không phải ngốc bạch ngọt, một hồi liền đoán được nam nhân cái kia xấu xa tâm tư, trong lòng trở nên vô cùng xoắn xuýt. Dã tâm cùng trinh tiết trong lúc đó, nàng đến tột cùng muốn làm sao tuyển, kết quả tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Không phải sợ, bản vương lại không là cái gì sắt chung ngạ quỷ. Đến, trước tiên đem đai lưng mở ra, trong khoang thuyền quá nóng, dễ dàng bị cảm nắng, chúng ta nếu muốn hợp tác, cái kia lẫn nhau liền muốn chân thành chút, đại gia thẳng thắn chờ đợi là tốt rồi. Ta đều quan hệ gì, còn thẹn thùng cái gì? Đến, lấy tay rời đi. Chẳng cái gì chặn, lẽ nào ngươi không muốn làm Âm Dương gia trưởng giáo? Đã như vậy, cái kia bản vương liền không làm người khác khó chịu, ngươi đi đi. Thế mới đúng chứ, không cần sợ, ngoan, vì ở đây, không sai, tê. Lạnh lẽo môi đỏ để Tào Siêu trong nháy mắt giật cả mình, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh. Chủ nhân có gì phân phó? Ngoài cửa khoang truyền đến Thương Lang Vương âm thanh, đại tư mệnh đôi mắt đẹp co rụt lại, đang muốn ngẩng đầu, lại bị nam nhân cho một cái một lần nữa xoa bóp trở lại, đồng thời thu được một cái ánh mắt cảnh cáo. Ngay ở nàng không biết làm sao thời khắc, trên đỉnh đầu truyền đến Tào Siêu âm thanh. Thương Lang, chúng ta còn có bao nhiêu thiên có thể đến Nam Trịnh? 3 ngày. Khoảng thời gian này ngươi khổ cực điểm, đem điều tra phạm vi mở rộng đến chu vi 30 dặm. Toàn dưới tháng này, ba thuộc bên kia người Tần cũng nhanh muốn ngồi không yên, ta không muốn cùng đối phương ở Hán Thủy gặp gỡ. Nặng. Mặt khác truyền lệnh xuống, mấy ngày nay để trên thuyền tướng sĩ tăng mạnh phòng giữ, để ngừa người Tần phái ra gián điệp lén lút lên thuyền tiêu lương. Nặng. Bên hai không ngừng truyền đến nam nhân cùng thuộc hạ tiếng trò chuyện, đại tư mệnh trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Nay đến tột cùng là cái tuyếp đàn ông như thế nào, lại đang làm chuyện này thời điểm còn có thể bình tĩnh tự nhiên địa cho thuộc hạ bố trí nhiệm vụ. Quả thực chính là ly ly nguyên thượng phổ, thái quá, một ngày một thái quá. Đại tư mệnh không biết chính là, ngoài cửa khoang Thương Lang Vương cũng đồng dạng nhận ra được bên trong dị thường. Tuy rằng công lực không cao, nhưng Thương Lang Vương ngũ giác nhưng là cực kỳ nhạy bén, đây là thiên phú của hắn. Giờ khắc này hắn rõ ràng nghe được bên trong khoang thuyền có một đạo khác tiếng hít thở, nhỏ bé mà gấp gáp, hẳn là đang cực lực ngột ngạt. Cho tới vì sao ngột ngạt, ha ha, hiểu đều hiểu. Thân là chủ nhân cẩn thận, càng thái quá sự tình Thương Lang Vương đều từng trải qua, những này chỉ là việc nhỏ thôi. Liền hắn trong nháy mắt liền đem sự chú ý chuyển đến Tào Siêu bàn giao sự tình trên, không lại tiếp tục quan tâm khoang thuyền trên chuyện có thể xảy ra, tỉnh chỉ tăng một hiền. Rất nhanh hai người liền kết thúc đối thoại, Thương Lang Vương lĩnh mệnh mà đi. Có thể còn chưa đi ra vài bước, liền nhìn thấy trước mặt có một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi mà tới. Đối phương tướng mạo tinh xảo, cử chỉ tự nhiên hào phóng, cả người tỏa ra một luồng khí chất cao quý điển nhã. Thương Lang Vương lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Người đến là chủ nhân thân mật một trong, Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi. Chương 227, là ta hiểu lầm Tào Lang. Phu nhân. Thương Lang Vương hướng Diễm Phi kính cẩn địa thi lễ một cái. Diễm Phi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu, ngữ khí nhu hòa không ít. Tào Lang có ở bên trong không? Ở. Thương Lang Vương vừa định hẳn là, chợt nhớ lại đến trong khoang đạo kia nhỏ bé mà tiếng thở hổn hển, liền vội vã đổi giọng. Ở, có điều chủ nhân đã ngủ đi, cần đánh thức hắn sao? Mày liễu khẽ nhíu, Diễm Phi cỡ nào thông tuệ, lập tức liền nhận ra được Thương Lang Vương trong giọng nói không đúng. Đôi mắt đẹp lạnh lùng đánh giá người trước mặt, cũng không nói lời nào, nhưng mà trên người tỏa ra uy thế nhưng ép tới Thương Lang Vương không nhấc nổi đầu lên. Bất quá đối phương dù sao cũng là Tào Siêu tâm phúc, Diễm Phi cũng không có ý định cưỡng bức quá đáng, thấy đối phương chậm chạp không chịu nói lời nói thật, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Không cần, ta ngày mai trở lại tìm hắn. Dứt lời phía sau kim quang hiện ra, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Xác nhận Diễm Phi sau khi rời đi, Thương Lang Vương lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Nữ nhân này cho hắn áp lực thực sự quá to lớn, ở trước mặt đối phương, Thương Lang Vương lại như một con giun dế đang đối mặt núi cao giống như, căn bản sinh không nổi chút nào phản kháng ý nghĩ. Đồng dạng cảm giác Thương Lang Vương cũng chỉ là ở vị kia bạch phu nhân trên người trải nghiệm quá, nhưng không nghĩ đến vị này Diễm Phi phu nhân lại cũng lợi hại như vậy. Cỡ này kỳ nữ tử, có thể hàng phục một cái liền thật lợi hại, chủ nhân lại còn có thể một hồi hàng phục hai. Không thể không nói, vẫn là chủ nhân ngu bức. Có điều lại nói ngược lại, nếu để cho loại nữ nhân này xông vào khoang thuyền, hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng. Vì chủ nhân an nguy suy nghĩ, Thương Lang Vương quyết định tự mình làm đối phương demon. Hai khắc sau, khoang cửa bị đẩy ra, một đạo cao gầy bóng người từ bên trong đi ra. Trên mặt nữ nhân còn hiện ra một tia đỏ ửng, trong mắt mang theo giận dữ và xấu hổ vẻ, vẻ mặt băng lạnh, lảo đảo địa từ trong khoang thuyền đi ra. Phu nhân. Thương Lang Vương thấy thế, vội vã hướng đối phương hành lễ. Ta không phải cái kia Hán Vương phu nhân, ngươi nếu như còn dám kêu loạn, ta liền giết ngươi. Đại tư mệnh theo bản năng lau lau rồi một hồi khoe miệng, cố nén buồn nôn, giữa hai lông mày đã khôi phục lãnh đạo. Nàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lạnh như băng quét Thương Lang Vương một ánh mắt sau, lúc này mới chống nạnh rời đi. Nhưng mà chưa kịp nàng đi ra vài bước, chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ màn ánh sáng bên trong đi ra. Người đến hai tay khoanh nhẹ nhàng khoát lên trên bụng, dáng đi mềm mại, mọi cử động cho thấy vô cùng tốt giáo dưỡng, không khiến người ta vui thai vui mắt. Nhưng mà này tình cảnh này rơi vào đại tư mệnh trong mắt, nhưng phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng bình thường, sợ đến hồn phi phách tán, cả người run. Đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Diễm Phi lại giấu ở nơi này, lúc này xem như là nhân tăng cũng thu hoạch. Nói, ngươi tại sao lại từ Tào Lang trong phòng đi ra? Bên hai truyền đến Diễm Phi cái kia lạnh như băng chất vấn, nhưng mà đại tư mệnh cũng đã bị sợ đến đầu góc trống rỗng, căn bản không có cách nào trả lời. Chết chắc rồi. Lúc này khẳng định chết chắc rồi. Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Lấy Diễm Phi thủ đoạn, đại tư mệnh không cảm giác mình có thể sống qua dưới một tập. Không nói, xem ra ta là rất lâu không có ra tay, nhường ngươi quên cái gì là trên dưới tôn ti. Đã như vậy, liền để ta hảo hảo giáo một dạy ngươi. Dứt lời, Diễm Phi hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể âm dương chi lực khuấy động, màu vàng tinh khí phân tán. Dâng trào sóng khí hướng đại tư mệnh trước mặt kéo tới, thổi đến mức màu đỏ tươi ống tay áo bay phần phật. Chỉ là phần khí thế này, cũng đã ép tới đại tư mệnh không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Một tiếng kêu khẽ, giữa không trung bỗng nhiên lao ra một đầu tam túc kim ô bóng mờ, dương nhanh múa vút địa hướng đại tư mệnh nào tới. Ngoài cửa là Diễm Phi sao, vào đi. Đại tư mệnh cũng cùng đi vào. Ngay ở đại tư mệnh nhắm hai mắt lại chuẩn bị chờ thời điểm chết, bên trong khoang thuyền truyền đến Tào Siêu âm thanh. Vừa dứt lời, Diễm Phi trên người màu vàng kinh khí chợt vừa thu lại. Đại tư mệnh chỉ cảm thấy trước mặt một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt, gần trong gang tấc kim ô bóng mờ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh mang, theo gió rồi biến mất. "Hừ, đi theo ta." Bên hai truyền đến Diễm Phi thanh âm lạnh lùng, đại tư mệnh mở hai mắt ra, phát hiện thân ảnh của đối phương vừa vặn biến mất ở nơi cửa khoang. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trốn là không trốn được, dũng cảm đối mặt có thể còn khả năng có một chút hy vọng sống. Đại tư mệnh mím mím môi đỏ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bước nhanh đuổi tới. Hai nữ đi vào khoang thuyền, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tào Siêu chính nằm ở trên bàn trà, túi đầu ở trên thẻ tre viết vẽ vời. Một bộ chuyên tâm nhận việc, lo lắng hết lòng dáng vẻ. Diễm Phi thấy thế, trong lòng run lên. Đều muộn như vậy, hắn lại còn ở phê chữa tấu chương, lẽ nào ta hiểu lầm hắn? Một nhớ tới này, nguyên bản lạnh như băng xương vẻ mặt trong nháy mắt hòa tan không ít, đặt ở trên bụng tay ngọc hơi cuốn một cái, trong ánh mắt có thêm chút nhiệt độ. Môi đỏ khẽ mở, Tào Lang, đều muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Đều quen thuộc, không đem những tấu chương này phê chữa được, ta ngủ không được. Tào Siêu cười khổ nói. Nhưng mà dáng dấp này rơi vào Diễm Phi trong mắt, lại làm cho nàng trong lòng đau xót. Tào Lang quá cực khổ. Thế thế nhân chỉ nhìn thấy hắn công thành danh toại một khắc đó, cũng không biết hắn sau lưng đến cùng trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu. Thời khắc này, Diễm Phi đau lòng, nhìn về phía ánh mắt của nam nhân trở nên càng ngày càng nhu hòa. Mím mím môi đỏ, trong lòng hiếm hoi còn sót lại hoài nghi lại ít đi mấy phần, đã còn lại không có mấy. Nam nhân như vậy cần chính yêu dân, lại sao lại cùng cái kia đại tư mệnh loại này cho cái rào hợp lại cùng nhau. Nói cho cùng, Diễm Phi đối với mình khuôn mặt đẹp vẫn là tràn ngập tự tin, không cảm thấy đại tư mệnh trên người có cái gì có thể hấp dẫn lấy chính mình nam nhân. Này lo gì không thật xấu. Xem ra là ta hiểu lầm hắn. Chương 228, khủng bố Đông Hoàng Thiên Nhất. Ngay ở Diễm Phi suy tư thời khắc, eo nhỏ nhắn bỗng nhiên căng thẳng, thân thể mềm mại đã bị nam nhân cho ôm vào trong lồng ngực. Bên hai truyền đến nam nhân thì thầm thanh, Diễm Phi, đại tư mệnh đã đem đầu đuôi sự tình nói cho ta, ngươi muốn giấu ta tới khi nào? Đối mặt Tào Siêu cái kia không giống chất vấn, Diễm Phi không có cảm thấy không chút nào thích, trái lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai vừa nãy Tào Lang là cùng đại tư mệnh đang bàn luận âm dương gia sự, chẳng trách Thương Lang Vương gặp nói dối hắn ngủ, cái kia định là sớm được rồi dặn dò. Dù sao liên lụy tới âm dương gia sự, xác thực cần cực kỳ thận trọng. Lòng nghi ngờ diệt hết sau, Diễm Phi lạnh lùng liếc mắt một cái đại tư mệnh, liền đưa ánh mắt thu lại rồi, thâm tình nhìn kỹ Tào Siêu, đem vùi đầu ở đối phương trong lồng ngực. Mối tình đầu ngọt ngào là như vậy địa khiến người ta mê say, Diễm Phi rất thích cùng Tào Siêu sống chung một chỗ. Nhưng mà bị Diễm Phi chừng một ánh mắt đại tư mệnh nhưng là ngây người như phỗng. Vậy thì xong xuôi. Người đàn ông này từ đầu đến cuối liền nói ba câu nói, đông quân các hạ vậy thì bị hứng ở. Ai có thể nói cho ta, hắn đây nương đến cùng chính là xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, đại tư mệnh khuôn mặt thanh tú tuy rằng nhưng vẫn duy trì cái kia bức lạnh lùng vẻ mặt, nhưng mà trong con ngươi xinh đẹp cũng đã tràn ngập kiên kỵ. Chỉ bằng này mấy lần, đại tư mệnh cũng đã được kiến thức Tào Siêu vô liêm sỉ cùng Tào Siêu thủ đoạn. Cũng như thế một người đàn ông giao thiệp với, nàng không rõ ràng đến cùng là đúng hay sai, nàng thậm chí hoài nghi sẽ có một ngày chính mình có thể hay không bị đối phương bán còn đang thay đối phương kiếm tiền. Ta chỉ là không muốn ngươi vì là những chuyện nhỏ nhặt này tiêu hao tâm thần thôi. Giữa lúc đại tư mệnh đang hoài nghi nhân sinh thời điểm, cách đó không xa truyền đến Diễm Phi cái kia thanh âm ôn nhu. Âm thanh gần như nỉ non, mang theo cố lười biếng vô lực mùi vị, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Giờ khắc này Diễm Phi chính một mặt thỏa mãn mà y ôi tại trong ngực của nam nhân, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Này không phải là việc nhỏ. Tào Siêu hai tay khoát lên Diễm Phi vai đặt trên, đem đối phương từ trong lòng nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài, một đôi mắt hổ nhìn kỹ đối phương, vẻ mặt vô cùng nói thật. Đại tư mệnh đã tất cả đều nói cho ta, ngươi lần này là phụ mệnh đến đây giết ta. Có thể ngươi lại vì giúp ta, không chỉ giết Trần Thương thành thành chủ, còn đoạt hào địa bên kia hơn trăm chiếc thuyền lớn. Nay đã quấy rầy âm dương gia ở Tần Quốc bố cục, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diễm Phi, ngươi sau khi trở về nên làm gì hướng về Đông Hoàng Thiên Nhất bàn giao? Ta. Diễm Phi mím mím môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng không nghĩ đến đại tư mệnh lại như vậy không có chừng mực, liền chuyện cơ mật như vậy đều nói cho Tào Siêu. Tàn bạo mà chừng đại tư mệnh một ánh mắt, lưu lại một cái ngươi liền chờ chết đi ánh mắt cho đối phương chính mình lĩnh hội sau, Diễm Phi lúc này mới ôn nhu nói rằng: "Tào Lang, ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền không muốn lo lắng, được không? Ta chỉ muốn khoảng thời gian này cùng ngươi cẩn thận địa sống chung một chỗ." "Không, ta Tào Siêu há có thể như vậy ích kỷ." Tào Siêu lắc đầu, một mặt đại nghĩa lâm nhiên mà nói rằng: "Ta Tào Siêu chỉ cần có một chút huyết tính thì sẽ không để chính mình nữ nhân đi vì chính mình mạo hiểm." "Diễm Phi, khoảng thời gian này ngươi liền ở lại chỗ này, chờ ta đánh thắng trận này chiến dịch, toàn lấy ba thuộc sau, ta liền cùng ngươi đồng thời lên đường đi đến Âm Dương gia. Ta phải cố gắng gặp gỡ một lần cái kia Đông Hoàng Thái Nhất." "Tào Lang không được." Diễm Phi bị cảm động hỏng rồi, nhưng nàng biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất lợi hại, liền vội vã ngăn cản. "Tin tưởng ta được không? Ta nhất định có thể xử lý tốt." Nhìn Tào Siêu cái kia một mặt kiên quyết dáng vẻ, Diễm Phi hoảng rồi, chỉ lo Tào Siêu thật sự gặp đầu góc nóng lên, vì nàng chạy đi Âm Dương gia cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngạnh giang. Vừa nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất khủng bố, tình lang này vừa đi chỉ sợ cũng là một đi không trở lại, Diễm Phi tâm liền phảng phất bị người tàn nhẫn mà tóm chặt bình thường. Nàng âm thanh run, trong giọng nói càng mang theo tia khẩn cầu mùi vị. Nhìn thấy Diễm Phi càng là bộ dạng này, Tào Siêu tâm trực chìm xuống dưới. Không nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất trình độ kinh khủng dĩ nhiên vượt xa suy đoán của hắn. Không sai, mặt trên cái kia lời nói chỉ là Tào Siêu một lần thăm dò. Vì là chính là muốn từ Diễm Phi thái độ bên trong suy luận ra Đông Hoàng Thái Nhất thực lực làm sao. Nếu như hàng này thực lực không sao thế, Tào Siêu không ngại tới cửa đánh bãi, thuận lợi đem đối phương giết chết, sau đó đẩy đại tư mệnh thượng vị, để Âm Dương gia triệt để luân vì là trong tay mình quân cờ. Nhưng mà từ Diễm Phi lần này tỏ thái độ xem ra, ý nghĩ này đã triệt để không thể thực hiện được. Tào Siêu không cho là Diễm Phi gặp không nhìn tấu hắn sâu cạn, cho nên đối phương thái độ chỉ có thể giải thích mặc dù hai người liên thủ cũng không thể địch nổi Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên nàng mới kích động như thế, thậm chí dùng khẩn cầu ngữ khí đến để cho mình từ bỏ. Lần này phiền phức. Tào Siêu con ngươi đảo một vòng, xem ra chỉ có thể cải cái phương thức. Nếu không thể vật lý siêu độ Đông Hoàng Thái Nhất, vậy cũng chỉ có thể nên vì là lôi kéo. Hắn nhấc tay sờ soạng Diễm Phi cái kia tinh xảo khuôn mặt, thâm tình nhìn kỹ đối phương, dùng trước nay chưa từng có địa nhiệt nhu ngữ khí nói rằng: "Nha đồng đốc, ngươi cho rằng ta muốn đi cùng Đông Hoàng Thái Nhất quyết đấu sao? Nói cho cùng Âm Dương gia cũng là sinh ngươi dục ngươi địa phương, cũng coi như là nhà mẹ đẻ của ngươi, ta làm như vậy há không phải hãm ngươi với bất nghĩa?" Tào Siêu dùng đầu ngón tay bóp bóp Diễm Phi mũi ngọc tinh xảo, tựa hồ đang trách cứ đối phương ngu xuẩn, đây là tình nhân trò vặt. "Nếu ngươi không muốn, vậy ta liền không đi được rồi, ta đều nghe lời ngươi. Có điều ngươi sau khi trở về, đến thay ta chuyển cáo Đông Hoàng Thái Nhất, liền nói ta biết một cái liên quan với Thương Long thất túc bí mật, nếu như hắn muốn biết, liền để hắn tự mình tìm đến ta. Điều kiện cũng rất đơn giản, ta muốn dùng bí mật này thành tựu đồ cưới, tới đón cưới ngươi." "A." Diễm Phi sau khi nghe xong, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Nàng không nghĩ đến Tào Siêu lại biết liên quan với Thương Long thất túc bí mật.
đây chính là Thương Long thất tộc a. Âm Dương gia nhưng là khổ sở theo đuổi mấy trăm năm mà không thể được sức mạnh. Tương truyền nếu như có ai có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, liền có thể khống chế thế giới này, thậm chí có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Đây chính là trên đời tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, có thể khiến người ta một bước lên trời sức mạnh. Nhưng mà Tào Siêu vì nàng, lại dự định chủ động đem bí mật này báo cho Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là mang ý nghĩa chủ động từ bỏ thu được Thương Long thất tộc cơ hội. Thời khắc này, Diễm Phi hoàn toàn bị cảm động a. Viên mắt trong nháy mắt đỏ chót, nhiệt lệ không hăng hái điệu từ khóe mắt lướt xuống. Nam nhân phần này yêu thương thực sự quá cực nóng, triệt để hòa tan Diễm Phi nội tâm. Từ nhỏ đến lớn, Âm Dương gia đều sẽ Diễm Phi cao cao nâng lên, cho nàng tốt nhất sinh hoạt, dạy nàng tốt nhất âm dương thuật, tất cả mọi người đều đối với nàng kính như thần linh. Có thể Diễm Phi nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sống được như là một cái tượng gỗ, xưa nay không ai quan tâm nàng muốn cái gì, không ai nguyện ý cùng nàng nói thật lòng, nàng không thể làm gì khác hơn là nỗ lực sống thành người khác hy vọng nàng sống thành dáng vẻ. Mãi đến tận đụng tới Tào Siêu, cái này thần kỳ nam nhân, chỉ có người đàn ông này gặp quan tâm nàng cảm thụ, gặp chân chính đứng ở lập trường của nàng đi vì nàng cân nhắc, gặp toàn tâm toàn ý địa cưng chiều nàng. Thời khắc này, Diễm Phi cảm giác mình là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tào Lang, Diễm Phi bị triệt để cảm động hỏng rồi, dĩ nhiên không để ý có người ngoài ở bên, chủ động dâng lên môi thơm. Một lúc lâu, rời môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mềm mại da thịt, vì là mỹ nhân lau đi khỏe mắt trên lưu lại hạt nước mắt, Tào Siêu một mặt thâm tình nói rằng: "Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, đây là ta phải làm." Tào Lang, chương 229, nếu để cho ta biết được ngươi làm sằng làm bậy, ta quyết không khoan dung. Thời gian đốt một nén hương, Diễm Phi cùng đại tư mệnh mới từ trong khoang thuyền đi ra. Cổng lớn chậm rãi nhắm lại, hai người đi ra một khoảng cách sau, Diễm Phi trên mặt ôn nhu cấp tốc rút đi, một luồng cao quý không tả nổi uy nghi bày ra. Thân thể mềm mại xoay một cái, ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm đại tư mệnh, lạnh nhạt nói: "Không nghĩ đến ngươi cùng Tào Lang quan hệ còn rất mật thiết." Đại tư mệnh nghe vậy thân thể cứng đờ, vội vàng giải thích: "Đông quân các hạ bất giận, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy Hán Vương thực lực không tầm thường, lẽ ra có thể đến giúp ngài. Dù sao lần này ta chờ đã tàn nhẫn mà đắc tội rồi Tần Quốc, Đông Hoàng Thái Nhất các hạ nhất định sẽ rất tức giận." Cớ tuy rằng rất nát, nhưng đại tư mệnh cảm thấy đến lần giải thích này nhất định có thể lấy tin Diễm Phi. Dù sao nàng chỉ là theo Tào Siêu vừa nãy lời giải thích dẫn thân xuống thôi, này không lý do gặp lật xe. Đạo lý thông. Thử. Diễm Phi liếc mắt liền thấy mặc vào, đưa qua, đại tư mệnh kế vặt, thử lạnh một tiếng: "Ngươi là sợ bị liên lụy, sau khi trở về sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất các hạ trừng phạt, cho nên mới nghĩ để Tào Lang đứng ra đi." Nhận ra được Diễm Phi trong lời nói ý lạnh, đại tư mệnh sợ đến tâm đều muốn nhảy ra cú họng, cuống quýt biện giải: "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là một lòng vì Đông quân các hạ suy nghĩ, tuyệt đối không có tư tâm." Đại tư mệnh trong lòng cái kia phiền muộn a. Lão nương chỉ là theo Tào Siêu tên kia lời giải thích nghĩa rộng xuống thôi, vì sao ngươi gặp não đủ thành bộ dáng này? Này có thể muốn thân mệnh a. Nếu như một khi để Diễm Phi cảm thấy cho nàng là có ý định đem Tào Siêu đẩy ra sử dụng như thường, nàng hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Âm Dương gia Diễm Phi rất hung tàn. Thật sao? Ánh mắt như lao, Diễm Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm đại tư mệnh, cười lạnh nói: "Vậy ngươi đúng là hướng về bản quân giải thích, vì sao Tào Lang cuối cùng điểm danh muốn ngươi khoảng thời gian này theo bên cạnh hắn? Đó là hắn ở thèm lão nương thân thể. Hắn đê tiện vô liêm sỉ." Đại tư mệnh nội tâm điên cuồng hét lên, có thể mặt ngoài cũng không dám lộ ra chút nào kẽ hở. Nàng đã cảm nhận được rõ ràng Diễm Phi trên người truyền đến sát ý, nếu như vấn đề này trả lời không được, nàng rất khả năng sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Trung binh là ta chống đỡ tất cả sao? Đại tư mệnh khóc không ra nước mắt, ở sinh tử áp lực nặng nề bên dưới, nàng đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, thái độ cực kỳ cung thuận mà nói rằng: "Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ biết Hán Vương cùng Đông quân các hạ là một thể, Hán Vương mệnh lệnh cũng chẳng khác nào Đông quân các ra lệnh. Chỉ cần Hán Vương có lệnh, thuộc hạ dù có chết cũng nhất định phải hoàn thành." Dứt tiếng, tình cảnh trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Chậm chạp không có đợi được Diễm Phi phản ứng, đại tư mệnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì này tấm cung kính tư thái, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Theo thời gian trôi đi, đại tư mệnh phía sau lưng bắt đầu mồ hôi lạnh tràn trề, liền ngay cả bắp đùi dễ, cái cũng bắt đầu run. "Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ đã nói hôm nay lời nói." Sau một lúc lâu, thật vất vả mới truyền đến Diễm Phi hừ lạnh. Nhưng mà chuyện này đối với đại tư mệnh tới nói nhưng như nhặt được tiên âm. Chí ít mệnh là bảo vệ. Nhưng mà sau một khắc, Hán Vương nếu muốn cho ngươi đi làm việc, vậy ngươi liền cẩn thận ban sai. Ta không hy vọng tương lai nghe được Hán Vương đối với ngươi có cái gì không tốt đánh giá. Diễm Phi suy nghĩ một chút sau, tiếp tục lạnh mặt nói: "Mặt khác, cùng Hán Vương tiếp xúc lúc, thu hồi ngươi những người kế vật. Không nên nghĩ tới sự không nên nghĩ, không nên thân tay không muốn thân, bình thường cũng không muốn chỉnh đến yêu bên trong yêu khí. Nếu để cho ta biết được ngươi làm sằng làm bậy." Diễm Phi dứt lời, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua mép thuyền. Trong tay kim quang lóe lên, dây nặng tấm ván gỗ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, theo gió tung bay. "Ta quyết không khoan dung." Đại tư mệnh yên lặng một hồi. "Thuộc hạ tuân mệnh." Hán Trung quận, trong dãy núi, một đám người chính ở trên núi tập tễnh mà đi. Bọn họ y giáp tàn tạ, cả người đều là khô héo vết máu, nhìn như đã từng lịch một hồi ác chiến. Người cầm đầu thân hình như núi lớn cao to, bắp thịt cả người cầu kết, tướng mạo thô lỗ xấu xí, mái đầu bạc trắng, trên mặt có màu trắng hoa văn. Hắn chính là trước đây Hàn Ngụy Liên Quân đánh lén Hàm Dương lúc Ngụy Quân chủ tướng, phi giáp môn đại sư huynh, Điện Khánh. Phía sau thì lại theo một nữ tử, một thân màu vàng nhạt da thịt ở dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Đường viên quá mức rõ ràng khuôn mặt thanh tú, có chút cao vót xương gò má, hơi nhô lên bắp thịt, đàn hồi mười phần eo nhỏ, thon dài thẳng tắp chân dài, làm cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía giá tính mỹ. Nàng là Điển Khánh sư muội, Mai Tam Nương. Giờ khắc này Điển Khánh cùng Mai Tam Nương trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, đi lên đường đến một quẹt một quải. Lúc trước bọn họ đánh tan phiền với Kỳ trước quân sau,
đang truy kích trên đường chợt nghe chính mình trung quân bị đột nhiên đến người Tần cho đánh tan, nhất thời quân tâm đại loạn. Liên như vậy cho phiền với Kỳ chỉnh đốn lại trận tuyến cơ hội, tiếp theo hai quân lại làm một hồi. Điện Khánh mọi người tuy rằng dựa vào phi giáp môn thực lực trọng thương quân Tần, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương cho đánh tan. Không thể làm gì khác hơn là dẫn tàn quân ẩn nấp ở trong rừng núi, nghĩ vượt qua Tần lĩnh trở lại Ngụy quốc. Nhưng làm bên mông núi lớn lại há lại là như vậy dễ dàng vượt qua, chúng người đi rồi chừng mấy ngày liền triệt để lạc đường, bây giờ rơi vào ăn đói mặc rét trong tuyệt cảnh. Rầm. Phía sau truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh, Điện Khánh cùng Mai Tam Nương vội vã quay đầu nhìn lại, nhất thời tâm trạng chìm xuống. Một vị phi giáp môn đệ tử ngã trên mặt đất. Điện Khánh bước nhanh về phía trước kiểm tra, chỉ thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, trước ngực vết thương còn đang chảy máu. Đây là mất máu quá nhiều biểu hiện. Mặc cho Tề sư đệ có phải là không xong rồi. Bên hai truyền đến Mai Tam Nương thanh âm nghẹn ngào, Điện Khánh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một đường hạ xuống, chết đói, là mất, người bị thương thế quá nặng mà chết vô số kể, nguyên lai hơn ngàn người bộ đội đi tới đây chỉ còn dư lại 200-300 người. Dù cho Điện Khánh đã nhìn quen sinh tử, vẫn cứ không nhịn được sinh ra bi thương tâm ý. Mà Mai Tam Nương thấy sư huynh này tầm phản ứng, biết mặc cho Tề sư đệ là không cứu, nước mắt tràn mi mà ra. Vị sư đệ này nhí nha nhí nhảnh, là trong sư môn bài hệ, đoàn người đều rất yêu thích hắn, nghe nói đánh xong này trận đấu sau liền phải đi về kết hôn. Không nghĩ đến hôm nay nhưng phải chết ở chỗ này. Thời khắc này, bầu không khí trở nên ngột ngạt, một luồng bi phẫn tâm tình tràn ngập trong lòng. Đều là cái nhóm này chết tiệt người Tần. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến vang lên sàn sạt. Người nào? Mai Tam Nương tiểu quát một tiếng, vung vẩy trong tay đại liêm đao liền hướng đối phương bổ tới. Chương 230, Ngu gia tỷ muội cùng phi giáp môn ngẫu nhiên gặp. Cũng trong lúc đó, trong rừng rậm đi ra hai nữ. Người đến dung mạo thanh lệ thoát tục, vóc người cao gầy, đặc biệt hai đôi chân dài đặc biệt mê người. Các nàng chính là thuộc sơn chị em gái Ngu Lan cùng Ngu Thanh. Vì trợ giúp quân Hán thủ thành, hai tỷ muội muốn lên núi đi thuyết phục người Di bộ lạc tham chiến, nhưng chưa từng nghĩ lại nửa đường bị tập kích. Làm đánh lén, như vậy thủ đoạn hèn hạ, hai tỷ muội không cần nghĩ cũng có thể đoán được đối phương khẳng định là người Tần. Hừ, một đám đê tiện vô liêm sỉ Tần cầu, chỉ biết làm đánh lén. Tiếng mắng chửi bên trong, Ngu Thanh rút ra bên hông hai cái dao găm hướng Mai Tam Nương bổ tới. Cong. Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lên. Dao găm tàn nhẫn mà cùng Mai Tam Nương trong tay đại liêm đao đụng vào nhau, cọ sát ra điểm điểm đốm lửa. Hai bên vừa chạm liền tách ra, nhưng mà chưa kịp Mai Tam Nương phản ứng lại, Ngu Thanh liền đột nhiên biến mất, càng vòng tới Mai Tam Nương bên cạnh người. Cánh tay ngọc vung lên, hai đạo bạch quang xẹt qua, dao găm lặng yên không một tiếng động gai đất ở Mai Tam Nương nơi cổ. Động tác nhanh như chớp giật, làm liền một mạch, có thể gọi hoàn mỹ ám sát. Xong rồi. Cong. Ngay ở Ngu Thanh cho rằng nắm chắc phần thắng lúc, lại phát hiện không đúng. Trong dự tưởng lưỡi dao sắc vào thịt thanh chưa từng xuất hiện, ngược lại là lưỡi dao nhọn tựa hồ đâm đến một khối cứng như sắt thép, phát sinh kim thiết tiếng va chạm. Ngu Thanh đôi mắt đẹp co lại nhanh chóng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nữ nhân này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta đao lại không đả thương được nàng mảy may. Hừ, cho mèo cũng có thể gây tổn thương cho ta. Bị đao bổ trúng cái cổ, Mai Tam Nương cũng rất khó chịu. Nàng hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay một cái, trong tay liêm đao gậy lên trên, đến thẳng đối phương bụng dưới. Nhưng mà chưa kịp liêm đao hạ xuống, Ngu Thanh thân hình đã lại biến mất, lại vòng tới Mai Tam Nương phía sau. Lần này Ngu Thanh cũng không dám lại bất cẩn, vận lên một thân công lực, phải một đòn giết chết. Bốn phía sức mạnh đất trời bị tác động, quần quần không ngừng tụ hợp vào tới tay bên trong hai cái dao găm bên trong. Hừ, ta liền không tin không chém nổi ngươi cái này thiết rùa đen. Ngu Thanh đôi mắt đẹp bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, ở sức mạnh đất trời ra chỉ bên dưới, trong tay dao găm trong nháy mắt phóng ra ánh sáng lóa mắt thải, một đường đốm lửa mang nhanh như tia chớp hướng Mai Tam Nương phía sau lưng bổ tới. Gay go. Nhận ra được phía sau có hai cổ tuyệt cường kiếm khí kéo tới, Mai Tam Nương nói thầm một tiếng không tốt. Đối phương đòn đánh này thực sự quá ác liệt, nàng thời điểm toàn thịnh có thể còn có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay một thân công lực đã 10 đi 5, 6, là kiên quyết không ngăn được này một chiêu. Duy nhất đường sống cũng chỉ có trốn. Nhưng mà tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, Mai Tam Nương thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Mắt thấy liền muốn lơi dao sắc ra thân, ánh chớp thời khắc, một cái cánh tay tráng kiện che ở Mai Tam Nương trước mặt. Sư Minh. Loảng xoảng. Theo Mai Tam Nương rít lên một tiếng, bạch quang hạ xuống, dao găm tàn nhẫn mà chém vào Điện Khánh trên cánh tay, lại không thể gây tổn thương cho mày may. Uống. Điện Khánh hét lớn một tiếng. Trong cơ thể mạnh mẽ chân khí khuấy động mà ra, trên người màu đồng cổ da rẻ lại nổi lên một vệt kim loại đặc hữu ánh sáng lộng lẫy. Một luồng mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, Ngu Thanh không những không thể phá vỡ, trái lại còn bị đối phương cho chấn động bay ra ngoài, vừa vặn trở xuống đến tỉ tỉ bên cạnh người. Ngu Thanh trong lòng hoảng hốt, nhìn phía Điện Khánh ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Người này công pháp quá mức quỷ dị, dưới một đòn nhất định phải ra tay toàn lực. Một nhớ tới này, đất trời bốn phía lực lượng khuấy động, lanh lảnh tiếng chim hót vang lên, đây là triệu hoán tam túc kim ô thức mở đầu. Nhưng mà ngay ở Ngu Thanh muốn sử dụng đòn mạnh nhất lúc, lại bị tỉ tỉ ngăn cản. Ngu Lan một mặt ngưng trọng cùng muội muội giải thích, người này tu luyện hẳn là Ngụy Quốc phi giáp môn hộ thể thần công, tu luyện đến chỗ cao thâm có thể đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Tỷ tỷ ý tứ là, bọn họ không phải người Tần. Nên không phải. Nhưng bọn họ vì sao phải ra tay tập kích hai ta? Tuy nói đối phương không phải người Tần, nhưng Ngu Thanh nhưng vẫn cứ đối với Điện Khánh mọi người tràn ngập không tín nhiệm cùng đề phòng. Trên thực tế dù là ai bị người bỗng nhiên đánh lén, cũng sẽ không đi dễ dàng tin tưởng đối phương. Bên này Điện Khánh nghe được hai nữ đối thoại sau, rốt cuộc biết đây là một chuyện hiểu lầm, liền vội vàng tiến lên giải thích. Chúng ta là thảo phạt Tần quốc quân đội. Trước đây cùng người Tần một phen ác chiến sau không địch lại mới trốn đến nơi này. Vừa mới sư muội lầm tưởng người Tần muốn ở chỗ này mai phục chúng ta, cho nên mới tùy tiện ra tay. Việc này là ta chờ lỗ mãng, tại hạ thế sư muội hướng về hai vị cô nương xin lỗi. Một phen lời xin lỗi chân thành, rốt cục bỏ đi hai bên hiểu lầm. Ngu gia tỷ muội thấy đối phương tuy rằng tướng mạo xấu xí hung ác, nhưng cũng không có ác ý, liền vui vẻ tiếp nhận rồi đối phương xin lỗi. Đang lúc này, điện khánh phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Không tốt, mặc cho tề sư đệ gần không được rồi. Điện khánh nghe vậy, vội vàng hướng phía sau đi đến, lại cũng không kịp nhớ cùng ngu gia tỷ muội nói chuyện. Đẩy ra đoàn người, chỉ thấy nằm trên đất mặc cho tề đã mặt như giấy trắng, thở ra thì nhiều vào khí, hiển nhiên sắp không xong rồi. Nhìn thấy điện khánh đến đây, mặc cho tề cái kia đôi môi tái nhợt giật giật, tựa hồ muốn bàn giao cái gì, nhưng không có khí lực nói ra. Sư minh, lẽ nào chúng ta liền thật không có biện pháp cứu sư đệ sao? Đối mặt Mai Tam Nương cái kia gần như cầu xin ngữ khí, Điển Khánh vẻ mặt tâm u, chỉ giữ trầm mặc. Bọn họ lại không hiểu y thuật, này vùng hoang dã, trên cái nào tìm thấy thuốc cứu người? Mọi người ở đây tâm tình hạ thời khắc, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Người này ra máu quá nhiều, nếu như chậm trễ thi cứu, e sợ không còn sống lâu nữa. Điển Khánh nghe vậy, kích động ngẩng đầu lên, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Ngu gia tỷ muội đã đi tới gần, nói chuyện chính là tỷ tỷ Ngu Lan. Ngươi có thể cứu hắn? Có thể thử một lần. Một tia ánh mặt trời vừa vặn rơi vào Ngu Lan trên khuôn mặt xinh xắn, tỏa ra một luồng thần thánh khí chất cao quý. Diễm Phi, ta thật muốn vẫn như thế ôm ngươi, mãi đến tận vĩnh viễn. Đầu thuyền, Tào Siêu ôm Diễm Phi vào eo, một mặt thâm tình nói rằng: là một cái thâm niên hải vương, hướng dẫn em gái sự nghiệp trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Em gái đẹp như hoa, nhất định phải thường xuyên tới, khổ cực khai khẩn, lo lắng hết lòng, dốc túi dạy dỗ, mới có thể duy trì phần này mỹ lệ. Diễm Phi nghe vậy, hơi nghiêng đầu, một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt thanh tú ngưỡng mộ phía sau Tào Siêu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nhu tình mật ý, gò má hơi ửng hồng, mang theo một vẻ e thẹn, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí vô cùng ôn nhu. Tào Lang thân hệ và dần, há có thể suốt ngày nhìn nữ tình trường? Thiếp thân chỉ cầu Tào Lang trong lòng có ta là được. Biểu hiện chăm chú, ung tùm tay ngọc khẽ vớt Tào Siêu cái kia lang khuyết rõ ràng khuôn mặt, tựa hồ phải đem đối phương thật sâu lạc in vào trong đầu. Tào Siêu tựa hồ cũng bị cảm động đến, thầm thầm thở dài. Ai? Có lúc ta đang nghĩ, nếu có thể từ bỏ cái này Hán Vương vị trí, mang theo ngươi đi một cái ai cũng không quen biết địa phương, quá chỉ có hai người tháng ngày, thật là tốt biết bao. Chương 231, công danh cho ta như phù vân. Diễm Phi trong lòng một trận ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: Tào Lang vì sao có ý tưởng này? Lẽ nào ngươi không muốn công danh? Công danh cho ta cùng phù vân. Tào Siêu một mặt hờ hững, trong giọng nói nhưng mang theo tang thương. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng xem cái kia cỏ dại hoa dại giống như tuyệt vọng cũng khát vọng. Ta đã từng thất lạc thất vọng mất đi sở hữu phương hướng. Mãi đến tận cuối cùng mới ngộ ra một cái đạo lý. Dứt lời, Tào Siêu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Diễm Phi gò má, một mặt thâm tình nhìn kỹ đối phương. Vậy chính là ta nắm giữ tất cả những thứ này đều không kịp ngươi nở nụ cười. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, cái kia chính là trời nắng. Ẩm. Nam nhân lời nói như một cái búa nặng, trọng kích Diễm Phi linh hồn. Diễm Phi lập tức liền bị làm bối rối, viên mắt không tự chủ được mà biến hồng. Nam nhân thâm tình thực sự quá nặng nề, trầm trọng đến để Diễm Phi cảm thấy sợ sệt. Chỉ lo sự xuất hiện của nàng sẽ ảnh hưởng đối phương hùng tâm trang trí, chỉ lo đối phương gặp suốt ngày mê mội sắc đẹp của nàng mà làm lỡ chính sự, càng sợ đối phương vì nàng mà từ bỏ bây giờ có được tất cả. Đây là nam nhân trải qua vô số ác chiến, ngàn cân treo sợi tóc mới đổi lấy thành tựu. Nam nhân tốt ứng trí ở bốn phương, Diễm Phi tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì nàng nguyên nhân mà làm lỡ đối phương tiền đồ. Xoa xoa nam nhân sợi dễ, cảm thụ cái kia cô tàn thương, Diễm Phi dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng: Tào Lang, đáp ứng ta, không muốn bởi vì ta mà sai lầm đại sự, được không? Không được. Nhưng mà Tào Siêu nhưng kiên quyết từ chối. Khi này cái Hán Vương thực sự quá oan uổng, có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Lại như trước cái kia Tuyết Y hầu bạch khiết, rõ ràng ta biết ngươi không thích nàng, nhưng vì lôi kéo nàng, ta còn muốn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, càng sâu người còn không thể không đáp ứng tương lai cưới vợ nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không là cái thứ nhất, cũng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai có một ngày ta không thể không nằm ở nữ nhân khác bên người, mà ngươi nhưng chỉ có thể một mình trong phòng, gối đơn khó ngủ, ta gặp khó chịu biết bao nhiêu. Tào Siêu tâm tình càng ngày càng kịch liệt, viên mắt trở nên đỏ chót, như ảnh đế phụ thể. Hắn đột nhiên kéo dài Diễm Phi, ép buộc đối phương cùng mình đối diện, kích động nói rằng: Diễm Phi, chuyện này đối với ngươi không công bằng, ta cũng quyết không cho phép ngươi được loại này hoa nữ. Nếu không ta hiện tại liền từ bỏ cái này Hán Vương, cùng ngươi đồng thời đi xa tha hương, song túc song phi, trải qua bình thường tháng ngày. Cái gì dám cho Hán Vương, ai yêu làm ai làm đi, ta có ngươi là tốt rồi. Dứt lời đem Diễm Phi ôm vào trong ngực, dùng hết khí lực toàn thân ôm thật chặt đối phương.